Chương 01, cơ sở kiếm pháp cùng bái sư. Sơn Tây tỉnh cảnh nội. Bên trong đường núi trên quan đạo dưới chân, một cỗ đôi ngựa lôi kéo xe ngựa hướng về Văn Hỷ trấn phương hướng đi tới. Người phu xe là một người mặc sạch sẽ vải thô áo gai, tuổi tác lớn ước chừng 40 tuổi nông phu. Mà ở đằng sau cũng không là rất lớn trong xe, lại chật chội ngồi bốn người. Tựa ở thùng xe phía tây đang ngồi là một đôi ăn mặc tơ lụa phục sức vợ chồng trung niên cùng một cái ghim song đôi ngựa ăn mặc màu trắng lăng la váy tiểu nữ hài. Mà ở thùng xe phía đông đang ngồi lại là một cái có tóc ngắn, ăn mặc quần áo quái dị non nớt thiếu niên. Đương kim thời đại vẫn như cũng là đại minh thiên hạ. Từ xưa đến nay, thế nhân liền tín ngưỡng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không thể tùy tiện tổn hại. Như thiếu niên này, tóc ngắn không đủ một chỉ lớn lên người, ở trong mắt người khác bình thường đều sẽ bị tưởng lầm là hòa thượng. Hơn nữa thiếu niên này mặc lên người quần áo quái dị rộng rãi phi thường, giống như là 20 tuổi kịp quan nam tử mới có thể mặc phục sức. Thế nhưng là thiếu niên này khuôn mặt non nớt, tuổi của hắn nhìn lên trên nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 tuổi. Từ nơi này chút đủ loại dấu hiệu đến xem, thiếu niên này hẳn là không là người bình thường ra hài tử, thậm chí có thể là một cái không cha không mẹ cô nhi. Thử hỏi, như cha mẹ thiếu niên này còn tại, lại thế nào bỏ được để nhà mình hài nhi tạo thành loại này hòa thượng vậy tóc ngắn đâu? Cái ghim kia song đuôi ngựa tiểu nữ hài, tuổi của nàng ước chừng 13 tuổi tả hữu, da thịt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo như là hoàn mỹ nhân ngẫu. Giờ phút này nàng tựa đầu tựa ở trong lồng ngực của mẫu thân, một đôi mắt to xinh đẹp tò mò nhìn trộm mặt mũi của thiếu niên. Từ bọn hắn một nhà người phát hiện thiếu niên này thời điểm, thiếu niên này liền một mực hôn mê. Mà cho tới bây giờ, thiếu niên này y nguyên không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng là từ hắn vững vàng mạch tượng cùng hô hấp có thể nhìn ra được, thân thể của thiếu niên này cũng không có cái gì dị thường. Thân là nhất gia chi chủ trung niên nam nhân ăn mặc tơ lụa chế viên ngoại phục sức, trên mặt của phúc hậu giữ lại một sợi râu dài, sau gót tóc đen cũng giống nữ tử bản dài đến thắt lưng. Đánh giá mặt mũi thiếu niên kia, trung niên viên ngoại trong mắt chớp động lên thương nhân bản khôn khéo ánh mắt, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Bên cạnh trung niên đẹp, phụ phong vận vẫn còn, khuôn mặt cùng nữ nhi trong ngực có 7-8 phần tương tự. Nhưng nàng nhìn lấy cái kia ánh mắt của thiếu niên, lại là hết sức phức tạp. Nếu là đại lãng sau khi sinh không có chết yểu, đại khái cũng có đứa nhỏ này lớn đi. Túi đầu nhìn một chút trong ngực nữ nhi, nàng lại nhịn không được thở dài. Đáng tiếc tình văn lại là thân nữ nhi, tự nàng về sau thiếp thân lại không xuất ra. Nếu là lao ra nhất định không chịu nạp thiếp, cái kia lưu ra chúng ta to như vậy gia nghiệp. Phu nhân, chớ có nói lời như vậy nữa. Vị kia trung niên viên ngoại, lưu viên ngoại cắt ngang lưu phu nhân, đưa tay nắm ở lưu phu nhân hai vai yêu quý nói. Nếu là ta mệnh trung chú định không còn, coi như cưỡng cầu cũng là vô dụng. Phu nhân muốn con trai của làm ớn, ngươi cái này nhìn hài tử như thế nào? Đứa nhỏ này. Lưu phu nhân lại đánh giá một phen mặt mũi của thiếu niên, sau đó khẽ gật đầu. Ngược lại là một tuấn tú bộ dáng, không giống như là người xuất thân nghèo khổ. Chẳng lẽ lao ra làm ớn? Nam lưu phu nhân trong ngực tiểu nữ hài tình văn, tựa hồ nghe đã hiểu cha mẹ ý tứ, nhìn chằm chằm thiếu niên mắt to lộ ra ánh mắt phức tạp. Khi hắn tỉnh lại mở mắt thời điểm, đập vào trong mắt là xa lạ màn. Xoay đầu lại, liền nhìn thấy đây là một gian trưng bày rất nhiều làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà gian phòng, cách đó không xa trên cái bàn tròn điểm một cái đỏ ngọn nến, một cái ghim song đôi ngựa tiểu nữ hài dưới ánh nến nhìn lấy một bản tên là cơ sở kiếm pháp thư tịch. Nữ hài kia mười phần nghiêm túc nhìn lấy, còn cần tay phải hữu mô hữu dạng bị hòa kiếm chiêu. Bổ, đâm, chặt, chọn. Hắn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn thuyết, thế nhưng là đầu trống rỗng, căn bản nghĩ không gian nên nói cái gì lời nói. Cuối cùng, hắn chỉ nói ra bốn cái kiền ba bà tự. Nơi này là đâu? Nghe được thanh âm của hắn, nữ hài hướng hắn xoay đầu lại. Ánh nến đem gò má của nữ hài chiếu rọi hồng phát phát, để cho người ta muốn tại nàng gương mặt trắng loãng thượng cắn lên mấy ngụm. Hơn nữa mặt mũi nữ hài tinh xảo hoàn mỹ, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân thôi. Đáng tiếc là tuổi tác quá nhỏ là một không may. Ngay tại hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, muốn cùng nữ hài chào hỏi thời điểm, nữ hài lại đứng dậy, giống con thỏ nhỏ chạy ra gian phòng. Hắn ở trên giường ngồi dậy, mới phát hiện thân thể của mình không chỉ có nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa tay chân cũng biến thành phi thường tinh tế. Có cái gì không đối ta thân thể, không nên nhỏ như vậy a? Ngay tại hắn chuẩn bị xuống giường lúc, mới vừa rời đi nữ hài lại về đi đến trong phòng, hơn nữa sau lưng nàng còn đi theo hai vị ăn mặc tơ lụa phục sức vợ chồng trung niên. Cha, mẹ, hắn thực sự tỉnh. Giọng cô gái giống không cốc cú lan, tựa như minh thúy. Nàng nhỏ giọng nói xong, liền núp ở mẫu thân sau lưng. Mở to mắt thấy người đầu tiên chính là nữ hài, để hắn đối với nữ hài hết sức có hảo cảm. Hướng về nữ hài lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ thân của nữ hài. Ta, đây là ở đâu bên trong? Văn Hỷ Trấn. Lão phu là cái này Lưu phủ nhất gia chi chủ Lưu Chính Vân, đây là ta phu nhân Vương Thị, đây là tiểu nữ Tình Văn. Lưu Chính Vân khuôn mặt hiền lành làm xong giới thiệu, ánh mắt gấp con mắt của theo dõi hắn. Hai tử, ngươi là người nơi nào sĩ? Nếu là trong nhà thân nhân còn tại, lão phu liền sai người liên lạc bọn hắn đón ngươi trở về. Ta không nhớ rõ. Hắn cau mày, có chút lo lắng vỗ trán của mình một cái. Trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nhớ nổi. Lấy Lưu Chính Vân lịch duyệt tự nhiên có thể nhìn ra được, thiếu niên ở trước mắt cũng không hề nói dối. Lưu Chính Vân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, có chút thương tiếc vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Nghĩ không ra, ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi. Nếu là thật đã quên mất quá khứ, ngươi cũng có thể đem chúng ta xem như người nhà của ngươi. Cảm ơn. Hắn cảm kích nhìn một chút Lưu Chính Vân, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, ta tên của còn nhớ mình, ta gọi Dương Minh. Lưu Chính Vân trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hắn xoay người lại, trở lại phu nhân và nữ nhi bên người. Dương Minh, cũng là tên rất hay. Trên bàn có chút điểm tâm, đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn đi. Nói xong, Lưu Chính Vân mang theo thê nữ rời khỏi phòng. Trống rỗng trong phòng chỉ còn lại có Dương Minh một người, hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường, lại nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, cũng không biết mình nên làm những gì. Ta đến tận cùng là ai? Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, hai cái ăn mặc quần áo vải thô nha hoàn tại Dương Minh trong phòng làm lấy quét dọn. Phát giác được Dương Minh tỉnh lại, hai cái nha hoàn cuống quýt bưng chậu nước cùng mặt khăn đi vào Dương Minh trước giường. Tiểu thiếu gia, ngài muốn trước rửa mặt sao? Vẫn là để chúng ta trước phục thị ngài mặc quần áo đâu? Trên đầu giường trưng bày một bộ màu xanh tơ lụa trường sam. Dương Minh bắt lấy bộ quần áo này, sau đó khẩn trương nhìn lấy hai cái nha hoàn nói ra. Ta tự mình tới là có thể. Các ngươi hai cái khẩn trương đi ra, ta không cần các ngươi hầu hạ. Hai cái nha hoàn sắc mặt khổ sở liếc nhau một cái, sau đó đem gương mặt cùng mặt khăn đặt ở bên cạnh trên ghế. Chờ đến các nàng sau khi ra ngoài, Dương Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mặc quần áo. Bên giường trưng bày hai cặp giày, một đôi là màu đen giày ủng, một đôi là đen giày thể thao màu trắng. Dương Minh theo thói quen cầm lấy cặp kia giày thể thao, lại phát hiện mình bàn chân nhỏ bỏ vào, căn bản không biện pháp hảo hảo bước đi, chỉ có thể mặc vào cặp kia giày ủng. Cũng không có kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng a. Bất quá, kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng là cái gì? Mặc quần áo sau khi rửa mặt, Dương Minh ăn chút sớm một chút, sau đó tại hai cái nha hoàn dưới sự hướng dẫn đi bái kiến Lưu Chính Vân cùng Lưu phu nhân. Mặc dù nghĩ không ra bất cứ chuyện gì, nhưng là Dương Minh bản năng cảm thấy, bản thân không nên làm một cái ăn nhờ ở đậu người. Bản thân có tay có chân, đầu óc cũng không tính quá đần, cũng có thể làm vài việc nuôi sống bản thân. Nhìn thấy Lưu Chính Vân vợ chồng về sau, bọn hắn quan tâm hỏi thăm một phen thân thể của Dương Minh tình huống. Dương Minh cảm kích trả lời về sau, hướng bọn hắn đưa ra cáo tử. Người muốn đi? Thế nhưng là Lưu gia chúng ta có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương? Dương Minh lắc đầu. Lưu gia nói là đối với ta có ân cứu mạng cũng không đủ, nhưng ta luôn cảm thấy không thể một mực cho các ngươi thêm phiền phức. Ngươi đứa nhỏ này ngược lại là một quật cường tính tình. Lưu phu nhân hiểu Dương Minh ý nghĩ, ánh mắt lộ ra thương yêu ôn nhu ánh mắt. Cậu ngữ có nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lưu phu nhân vẫn muốn là Lưu gia sinh hạ Nam Đình, nhìn thấy Dương Minh lại là thiếu niên, lại là dễ dàng nhất nổi lên tình thương của mẹ. Lưu Chính Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, nhẹ gật đầu. Nam nhi đại trợ phu, không muốn bị người ân huệ thiếu ân tình cũng là có chi khí. Như là dạng này, lão phu cũng là có một đề nghị. Đề nghị gì? Nếu tiểu huynh đệ nghĩ không ra thân thế của mình, vợ chồng chúng ta lại vẫn muốn cái hài nhi, ngươi liền làm nghĩa tử của chúng ta, từ đó an tâm ở lại đi. Cái này, Dương Minh cắn răng, do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải ham cái này Lưu gia gia nghiệp, mà là ân cứu mạng không thể báo đáp, có lẽ trở thành Lưu gia nghĩa tử phụng dưỡng Lưu Chính Vân vợ chồng hội là biện pháp tốt nhất. Nghĩa phụ nghĩa mẫu ở trên, xin nhận Dương Minh một xá. Dương Minh quỳ một chân trên đất, chắp tay thi lễ. Lưu Chính Vân vợ chồng đứng dậy, cùng nhau đưa tay đem Dương Minh dịu dắt đứng lên. Người đứa nhỏ này thật sự là nóng nổi, sau này sẽ là người một nhà, không cần đại lễ như vậy. Lưu phu nhân có chút đau lòng vừa nói, còn túi người vớt ve Dương Minh trên đầu gối dính lấy bụi đất. Lưu Chính Vân biểu tình trên mặt mặc dù cứng nhắc, nhưng trong mắt lại là không che giấu được vui mừng. Chúng ta Lưu gia thế nhưng là văn hỷ trấn lớn nhất vào tộc. Minh Nhi ngươi nhập ta Lưu gia, nhưng là muốn thông chi ba hương chín dặm thân bằng hảo hữu, chọn một ngày hoàng đạo tổ chức khai yến. Bị Lưu Chính Vân vợ chồng dặn dò một hồi lâu, Dương Minh mới rời khỏi gian phòng của bọn hắn, đi ra phía ngoài trong viện. Ta cứ như vậy có phụ mẫu, còn có một người muội muội. Đại khái là quên lãng đi qua nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy người nhà là cùng bản thân phi thường xa xôi từ ngữ. Tâm tình lúc này có chút kích động cùng mừng rỡ, nhưng càng nhiều lại hay là mong. Bá, bá, bá. Hơi tiếng xe gió từ cách vách trong viện truyền tới. Dương Minh tò mò vòng qua cửa hiên, liền nhìn thấy ở một tòa trống trải trong viện, vị kia ghim song đuôi ngựa thiếu nữ Tình Văn đang dùng một cây đoản kiếm thi triển kiếm pháp. Đây cũng là trở thành bản thân mới người nhà nghĩa muội, Lưu Tình Văn. Dương Minh trên mặt lộ ra ý cười, sau đó nghiêm túc đánh giá kiếm pháp của nàng. Tình Văn thi triển bộ kiếm pháp kia chiêu thức đơn giản, cùng cơ sở kiếm pháp bốn chữ hoàn toàn xứng. Dương Minh chỉ là nhìn một lần, liền nhớ kỹ những thứ này kiếm pháp chiêu thức. Kỳ quái, trí nhớ của ta, quá khứ có tốt như vậy sao? Tình Văn thi triển kiếm pháp chiêu thức vững vàng khắc ở Dương Minh trong đầu, giống như là hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Mặc dù Tình Văn luyện tập kiếm pháp vô cùng nghiêm túc, nhưng nàng vẫn là phát hiện đứng xem Dương Minh, có chút không vui chu cái miệng nhỏ nhắn thu kiếm mà đứng. Kiếm pháp của ngươi rất không tệ. Thực sự nghĩ không ra cái gì ca ngợi cô gái từ ngữ, Dương Minh có chút khẩn trương nói ra. Ta cũng không phải cố ý nhìn lén, hy vọng ngươi không nên tức giận. Đây chỉ là cơ sở kiếm pháp mà thôi, phong sư phụ nói qua bị nhìn thấy cũng không có quan hệ. Tình Văn chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Minh. Cha ta cùng ta nương, theo như ngươi nói sao? Bọn hắn muốn nhận ngươi chuyện làm nghĩa tử. Nói, ta cũng đáp ứng. Thật sao? Vậy ta về sau cũng nên bảo ngươi cả ca đi. Tình Văn biểu tình trên mặt tựa như viết ta không cao hứng bốn chữ rõ ràng. Nàng giơ lên trong tay bản kiếm, lại bắt đầu luyện tập vừa rồi thi triển cơ sở kiếm pháp. Thế nhưng là bởi vì không quan tâm, nàng thi triển kiếm pháp chiêu thức lại là có rất nhiều lỗ hổng chỗ. Dương Minh thực sự không biết nên như thế nào cùng vị này nghĩa muội đáp lời, nhìn thấy tường viện nơi đó dựa vào một cây dài 3 thước gậy gỗ, liền đem cái kia gậy gỗ lấy tới, xem như kiếm thi triển lên kiếm pháp. Hơn nữa hắn dùng vẫn là cùng Tình Văn một dạng cơ sở kiếm pháp. Thi triển kiếm pháp chiêu thức động tác, thân thể cảm giác vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng là trên người hắn có một cỗ lực lượng vô danh, để hắn nắm gậy gỗ động tác vừa chuẩn lại ổn, đem trong đầu Minh khắc kiếm pháp chiêu thức 10 phần hoàn mỹ phát huy ra. Bá, bá, bá. Gậy gỗ ở trong tay của hắn, múa ra so Tình Văn đoạn kiếm càng hung hiểm hơn tiếng xé gió. Tình Văn chẳng biết lúc nào thu kiếm mà đứng, ngơ ngác nhìn Dương Minh. Dương Minh kiếm pháp chiêu thức, lúc đầu còn có thể cảm nhận được sinh sơ khó chịu cảm giác, thế nhưng là một lần về sau liền tìm không ra bất kỳ sơ hở. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là cần luyện một tháng còn thường xuyên phạm sai lầm. Cơ gậy gỗ, đem khắc họa trong đầu cơ sở kiếm pháp thi triển 10 lần về sau, Dương Minh lúc này mới hài lòng thu kiếm mà đứng. Mặc dù không biết thân thể sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng hắn rất hài lòng mình bây giờ tình huống. Nếu là đổi lại trước kia, đại khái là không thể giống như bây giờ nước chảy mây trôi vậy thi triển kiếm pháp. Phát giác được Tình Văn ánh mắt nóng hừng hực nhìn mình chằm chằm, Dương Minh hướng vị này nghĩa muội cười nhẹ một tiếng. Hừ. Tình Văn có chút ngạo kiều hừ một tiếng, ánh mắt khó nén hâm mộ nói ra. Thiên phu tập võ của ngươi thật tốt. Nếu là ngươi, có lẽ có thể bị phong sư phụ thu làm đệ tử thân truyền đi. Nghe được Tình Văn lần thứ hai nâng lên vị này phong sư phụ, trong lòng Dương Minh dâng lên đối với hắn rất hiếu kỳ. Muội muội, Tình Văn, ngươi nói vị này phong sư phụ là ai? Kiếm pháp của hắn rất lợi hại phải không? Đương nhiên. Tình Văn cực kỳ kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Phong sư phụ là cùng thành sư phụ ẩn cư ở chính giữa đường trên núi cao nhân tiền bối. Nghe nói hai vị sư phụ võ công, liền xem như cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn so sánh cũng không hề yếu. Ngũ Nhạc kiếm phái? Nghe được bốn chữ này, Dương Minh cau mày, cảm thấy trong đầu có đồ vật gì muốn nổi lên. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ hiểu Tình Văn nói phong sư phụ cùng thành sư phụ đến tuột cùng là ai. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Phong sư phụ cùng thành sư phụ lợi hại như vậy, Tình Văn là đệ tử của bọn hắn, tương lai khẳng định cũng sẽ là một vị lợi hại giang hồ nữ hiệp. Nghe được Dương Minh tán dương, Tình Văn bỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù cha ta hàng năm đưa cho hai vị sư phụ 1000 lượng bạc cung phụng, nhưng bọn hắn cũng chỉ là cho ta một cái trở thành ký danh đệ tử cơ hội. Hậu thiên giữa trưa, phong sư phụ liền tới khảo hạch kiếm pháp của ta luyện tập như thế nào. Người luyện võ, làm sao có thể luyện giỏi võ? Một là phải có một cái tốt sư phụ, bởi vì này dạng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, giúp ngươi chỉ điểm mê chướng. Hai là bản thân muốn chăm chỉ khắc khổ, muốn đi suy nghĩ, muốn đem võ ứng dụng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, trong lòng có võ, hành động có võ, dạng này mới có thể đến cảnh giới cao hơn. Ba chính là bổ dưỡng, điều trị, trị liệu. Chúng ta biết, người tập võ, khí huyết vượng tại thường nhân, hoàn toàn dựa vào trời sinh. Không phải, vô luận là ai cũng cần hậu thiên bồi bổ, những thứ này bồi bổ nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng là rất đắt, hơn nữa muốn trường kỳ không ngừng mà ăn, mới có thể bảo trì lại thân thể trạng thái, ngươi nghĩ không có tiền có thể sao? Còn có chính là luyện võ quá trình bên trong hoặc trong lúc đánh nhau thường xuyên hội thụ thương, dựa vào thân thể bản thân khôi phục. Đó là không thực tế, nhất định phải phối hợp dược vật, mà chút dưỡng thương dược vật phải có hiệu lại tác dụng phụ nhỏ, giá tiền cũng là không rẻ. Lại thêm người luyện võ không sự tình sản xuất, muốn tập võ có thành tựu, mỗi ngày đều cách không được tiền bạc chèo chống. Đây cũng là rất nhiều môn phái giang hồ, đem một chút thiên phú không cao con em nhà giàu thu làm đệ tử nguyên nhân. Bọn hắn giáo sư con em nhà giàu một chút thô thiển võ công, đồng thời bảo hộ những người này ra không nhận giang hồ đạo trích đáng hại, mà chút phú hộ người ta thì hàng năm hướng bọn hắn giao một bút không rẻ cung phụng. Về phần nhà cùng khổ hải tử, ngược lại cũng không phải không có bái sư tập võ cơ hội. Nhưng cùng những con cái nhà giàu kia nhẹ nhõm bái nhập môn tường khác biệt, nhà cùng khổ hải tử nhất định phải bản thân cô nhất định có thiên phú tập võ, mới có thể dẫn tới sư phụ nhìn với con mắt khác. Mơ hồ hiểu mình bây giờ là ở cái gì thế giới bên trong, Dương Minh trong lòng tự nhiên sinh ra tập võ tâm tư của luyện kiếm. Hơn nữa Tình Văn nói phong sư phụ cùng thành sư phụ, cũng đích xác phải không yếu tại Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân nhất lưu cao thủ. Nếu là có thể bái bọn họ vi sư, thành tựu tương lai giàu gì cũng có thể trong giang hồ có một phen nơi sống yên ổn. Thế nhưng là, bản thân luyện võ tư chất, có thể được bọn hắn nhìn chúng sao? Coi như luyện võ của ta tư chất không được, cũng chỉ có thể là để bọn hắn thu ta làm đồ đệ. Nếu như vị kia phong sư phụ là những gì mình biết người kia, có lẽ có một cái hắn coi trọng nhất đại bí mật, có thể làm cho hắn nguyện ý thu bản thân làm đồ đệ. Tiếu ngạo giang hồ, tiêu giao thiên hạ, hạng gì khoai chăng? Chỉ cần mình cũng có một thân không kém ai võ công, như vậy, nhất định có thể tùy tâm sử dụng, lại không bị người câu thúc à. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Dương Minh càng thêm chờ mong vị kia phong sư phụ đến. Chương 02, cuồng phong khoái kiếm phong bất bình. Lưu gia tại Văn Hỷ trấn đặt chân trên trăm năm, lại thêm mấy đời đến nay kinh doanh có phương pháp, bây giờ Lưu gia đã thành Văn Hỷ trấn đệ nhất vọng tộc, đệ nhất thương nhân cùng đệ nhất địa chủ. Cái này Lưu gia lập nên to như vậy gia nghiệp tự nhiên làm cho người ta trông mà thèm, đưa tới giang hồ đạo trích cùng rất nhiều trộm cướp rình mò. Chỉ là Lưu gia luôn luôn giao hảo quan phủ cùng võ lâm nhân sĩ, cho nên cho tới nay, Lưu gia cũng là bình an vô sự. Nhất là 23 năm về trước, hai cái phong họ cùng họ thành giang hồ cao thủ ẩn cư đến bên trong đường trên núi, càng là dùng phích lịch thủ đoạn hung hăng giết một nhóm đạo trích chi đồ, ngay cả rất nhiều đạo phỉ cũng bị trấn nhiếp đi xa tha hương. Hôm nay chính là cái khí trời thật là trong xanh, còn chưa tới buổi trưa, Lưu phủ gia chủ Lưu Chính Vân liền dẫn một đám người nhà đứng ở ngoài cửa phủ chờ. Mặc dù còn không có tổ chức chính thức khánh yến, nhưng là Dương Minh Lưu phụ thân phận của nghĩa tử đã bị đám người biết, ngay cả Văn Hỷ trấn một chút thôn nhân nông phu đều biết chuyện này. Bởi vậy Dương Minh hiện tại cũng cùng nghĩa muội Tình Văn cùng một chỗ đứng ở Lưu Chính Vân vợ chồng bên người, chờ đợi vào vị kia sắp đến phong sư phụ. Lúc đó ở giữa cuối cùng đã tới đang buổi trưa, phố dài cuối cùng xuất hiện một vị đầu đội nón lá trung niên nam tử. Cái nam tử trung niên kia tuổi tác lớn ước 5-60 tuổi, một trương hoàng cháy mặt mũi cháy thượng tràn đầy uy nghiêm lệ khí, trên môi dưới có vào loạn tao tao sợi râu. Nếu là không có sai lầm, người trung niên này nam tử liền nên mọi người chờ vị kia phong sư phụ. Thế nhưng là hắn bề ngoài chỗ nào giống như là một vị cao nhân tiền bối. Nói là một vị thể trạng cường tráng lão nông phu hoặc là giết heo đồ tể, mà càng dễ dàng để cho người ta tin tưởng một chút. Bất quá, Dương Minh biết rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý, liền như là vị này phong sư phụ quan tâm nhất vị trưởng bối kia, hiện tại cũng là một vị nhìn lên trên gầy yếu người già lớn tuổi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, chính là vị này nửa chân đạp đến nhập trong quan tài người già lớn tuổi, bây giờ còn có vào vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực. Từ phố dài cuối cùng đến Lưu phủ trước cửa có xa vài trăm thước khoảng cách. Vị kia phong sư phụ bước chân cũng không thấy cỡ nào vội vàng, thế nhưng là năm cái hô hấp về sau, hắn liền đến Lưu gia trước mặt cả đám. Gần ngay trước mắt quan sát vị này phong sư phụ, Dương Minh mới cảm nhận được trên người hắn tản ra làm cho lòng người thấy sợ hãi khí, phản phất vị này phong sư phụ nhưng thật ra là một đầu hình người mãnh hổ. Hơn nữa ở nơi này phong sư phụ hông của ở giữa, vẫn xứng vào một cái kiếm thép, để người ta biết hắn chính là hiệp lấy võ phạm cấm giang hồ võ giả. Xin chào phong đại hiệp. Trong phủ đã chuẩn bị tốt thịt rượu, mời đại hiệp đi vào nghỉ ngơi đi. Lưu Chính Vân tiến lên đối với phong sư phụ chắp tay hành lễ về sau, liền nhiệt tình mời bắt đầu. Phong sư phụ cũng không có cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu về sau, liền đi theo Lưu Chính Vân hướng Lưu phủ bên trong đi đến. Ừm. Tại trải qua Dương Minh cùng Tình Văn bên người thời điểm, phong sư phụ ánh mắt tại Dương Minh cùng Tình Văn trên người đảo qua, sau đó không vui cau lại lông mày. Dương Minh tự nhiên cảm nhận được phong sư phụ trong ánh mắt vẻ chán ghét. Vị này phong sư phụ tuy là giang hồ võ giả, lại đối với hiếu đạo có chút coi trọng, mà Dương Minh một đầu tóc ngắn lại bị hắn trở thành bất kính cha mẹ ngỗ nghịch người. Mặc dù muốn bái vị này phong sư phụ vì sư tập võ luyện kiếm, nhưng nếu là đối phương thực sự không nhìn chúng bản thân, Dương Minh cũng không nguyện ý mặt nóng đi tiếp người ta mông lạnh. Đi theo Lưu Chính Vân cùng phong sư phụ trở lại trong phủ về sau, Dương Minh cùng Tình Văn bồi tiếp bọn hắn cùng đi đến phòng khách chuẩn bị trên bàn rượu. Lưu Chính Vân vợ chồng đối với Dương Minh cái này nghĩa tử lại là cực kỳ yêu thương, biết Dương Minh có tập võ luyện kiếm chí hướng, liền muốn để phong sư phụ đem Dương Minh cùng Tình Văn cùng nhau thu nhập môn tưởng. Vị kia phong sư phụ ngược lại cũng không phải nói nhiều người, trên tiệc rượu đi qua một cái đi ngang qua sân khấu về sau, hắn liền nhắc lên hôm nay tới mục đích. Lưu viên ngoại hàng năm đều hướng ta và sư đệ đưa lên cung phụng, chỉ cần Tình Văn tiểu thư đem ta phái cơ sở kiếm pháp tu luyện không có sai lầm, ta và sư đệ chắc chắn nàng thu làm đệ tử. Lưu Chính Vân mặc dù có lòng nhắc lên Dương Minh chuyện bái sư, nhưng là biết loại sự tình này không thể nóng nổi. Nâng lên bản thân chuyện bái sư, Tình Văn lập tức đứng dậy, hướng phong sư phụ chắp tay nói ra. Phong sư phụ, đệ tử tu luyện cơ sở kiếm pháp đã hơi có tiểu thành, mời phong sư phụ khảo giáo đệ tử đi. Được, chúng ta đi ra sân đi. Phong sư phụ mặc dù luôn là một bộ đối xử mọi người nghiêm nghị bộ dáng, lúc này cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Kỳ thật Lưu Tình Văn tư chất luyện võ mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng là người thượng chi tư, nếu là có thể siêng năng luyện tập, tương lai cũng là có thể trở thành một vị quát tháo giang hồ hiệp nữ. Chỉ tiếc Lưu Tình Văn lại là thân nữ nhi, nếu không, phong sư phụ ngược lại là hữu tâm để cho nàng làm y bát của mình truyền nhân. Dương Minh bồi tiếp Lưu Chính Vân vợ chồng cùng phong sư phụ đi vào sân rộng bên trong, Lưu Tình Văn liền đi tới ở giữa sân, xuất ra thanh đoản kiếm này diễn luyện nàng tu tập cơ sở kiếm pháp. Thiên tư của nàng vốn cũng không tục, lại thêm trong khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện, bộ này cơ sở kiếm pháp ngược lại là sử giống như lúc mua ở giữa hắc hắc sinh phong. Làm Lưu Tình Văn đem một bộ cơ sở kiếm pháp diễn luyện hoàn thành, ngay cả sắc mặt nghiêm nghị phong sư phụ cũng mang ý nhẹ gật đầu. Tình Văn tiểu thư tư chất không tầm thường, có thể nhập môn hạ của ta trước làm ký danh đệ tử. Nếu là tu luyện nội công có thành tựu, liền có thể trở thành môn hạ của ta đệ tử nhập thất. Bây giờ đã là Đại Minh triều trung hậu kỳ, bốn phía không yên trong nước nạn trộm cướp mọc thành bụi, nếu là có thể tập luyện một thân thượng thừa võ công, không chỉ có thể bảo vệ mình, càng có thể hộ vệ người nhà cùng hàng xóm láng giềng an toàn. Nghe được phong sư phụ nguyện ý thu nữ nhi làm đồ đệ, Lưu Chính Vân vội vàng thi lễ một xá, kích động nói ra. Phong sư phụ nguyện ý nhận lấy tiểu nữ, thực sự không thể báo đáp, năm nay lão phu nguyện ý dâng lên gấp đôi cung phụng. Gấp đôi cung phụng, đó chính là 2000 lượng bạc. Phong sư phụ khoe miệng, cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Hắn mặc dù là trung hậu tính cách của trung thực, bây giờ nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thương nhân gian xảo. Nếu là hắn lúc trước trực tiếp đồng ý đem Lưu Tình Văn thu làm đệ tử, lại từ đâu tới hôm nay chỗ tốt như vậy? Chuyện hôm nay đã xong xuôi, ngay tại phong sư phụ dự định về núi tiếp tục tu luyện lúc, Tình Văn đột nhiên hướng hắn quỳ xuống nói ra. Phong sư phụ, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Ta nghĩa huynh Dương Minh tập võ tư chất ở bên trên ta, mời sư phụ đem nghĩa huynh cũng thu làm môn hạ. Tình Văn. Dương Minh khẽ nhếch vào miệng, kinh ngạc nhìn lấy quỳ dưới đất Lưu Tình Văn. Lưu Chính Vân vợ chồng bởi vì dưới gối không còn, đối với hắn đủ kiểu yêu thương nhưng cũng nói được. Có thể Dương Minh lại không nghĩ rằng, vị này quen biết mấy ngày nghĩa muội vậy mà cũng sẽ vì mình quỳ xuống cầu người. Một đạo hung ác ánh mắt rơi vào trên người Dương Minh. Dương Minh xoay đầu lại, liền nhìn thấy phong sư phụ đang mục quang bất thiện nhìn mình. Dương Minh biết, hiện tại chính là khảo nghiệm mình thời điểm. Hướng Phong sư phụ chắp tay một xá, Dương Minh một chân quỳ xuống nói ra: "Đệ tử muốn đi theo ngài tập võ luyện kiếm, khẩn cầu Phong sư phụ thành toàn." "Hừ." Tình Văn nói: "Ngươi tư chất phía trên nàng, ngươi ngược lại là lộ hai tay cho ta xem một chút." Phong sư phụ ở chính giữa đường trên núi ẩn cư 20-30 năm, cùng Lưu gia ba đời người đều có giao tình, Lưu Tình Văn càng là hắn nhìn lấy lớn lên hài tử, thu nàng làm đầu nguyên bản chính là một kiện ứng làm sự tình. Thế nhưng là Dương Minh cái này Lưu phủ mới thu nghĩa tử, với hắn mà nói bất quá là một người xa lạ mà thôi. Khẩn cầu Phong sư phụ mượn kiếm dùng một lát. Cảm nhận được Phong sư phụ đối với mình khinh thị, Dương Minh đứng dậy, đúng mực nói ra: "Cầm lấy đi." Phong sư phụ đưa tay ở trên vỏ kiếm vỗ, ba thước kiếm thép bay ra vỏ kiếm, hướng về Dương Minh trước ngực đánh tới. Kiếm quang diệu diệu, nhiếp nhân tâm phách. Nếu là người bình thường, lúc này nhất định tâm hoảng ý loạn, khó mà tiếp được một kiếm này. Thế nhưng là Dương Minh trong mắt không sợ hãi chút nào, hắn hất tay phải lên cầm ngược trôi kiếm về sau, thuận thế thi triển ra cơ sở kiếm pháp bên trong đoạn kiếm thức. Chỉ là Dương Minh biểu hiện ra đạm phách, liền đủ để cho Phong sư phụ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Thế nhưng là tiếp đó, Dương Minh thi triển cơ sở kiếm pháp lại làm cho hắn cảm nhận được chấn kinh. Thứ kiếm, bộ kiếm, vẩy kiếm, treo kiếm, vân kiếm, điểm kiếm, băng kiếm, đoạn kiếm, kéo cổ tay hoa. Những thứ này cơ sở kiếm pháp chiêu thức tại Dương Minh trong tay xuất ra, mỗi một kiếm đều vạch phá không khí, trong kiếm thê ý vị mười phần. Nếu là một cái luyện kiếm 10 năm người, có thể sử xuất như vậy cơ sở kiếm pháp tự nhiên là qua quyết bình bình sự tình. Thế nhưng là Phong sư phụ quan sát qua Dương Minh hai tay của, vậy căn bản không phải một cái lâu dài luyện kiếm chi nhân hai tay của. Đồng dạng kiếm pháp, người khác nhau xuất ra lại không có cùng ý lực, đây cũng là thiên phú của cái gọi là chênh lệch. Dương Minh đem một bộ cơ sở kiếm pháp thi triển hoàn tất về sau, liền thu kiếm mà đứng nhìn nói với Phong sư phụ: "Mời Phong sư phụ chỉ điểm một hai, đệ tử có thể bái nhập ngài môn tưởng. Ngươi tu luyện bộ này cơ sở kiếm pháp có bao lâu thời gian?" "Vừa rồi là đệ tử lần thứ 10 thi triển bộ này cơ sở kiếm pháp." Ngược lại là một tiểu tử cuồng vọng. "Lấy ra." Hung ác trừng Dương Minh một chút, Phong sư phụ đưa tay phải ra. Dương Minh đem kiếm thép giao về trong tay của hắn về sau, vị này Phong sư phụ mặc dù không nói lời nào, nhưng lại bắt đầu thi triển một bộ kiếm pháp. Thân là có thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn sánh ngang nhất lưu cao thủ, Phong sư phụ thi triển tự nhiên không phải cơ sở kiếm pháp, mà là một bộ nhanh giống như cuồng phong kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia trong kiếm thế phát ra ẩn ẩn phong thanh, kiếm chiêu nhất kiếm nhanh giống như nhất kiếm, sở kích lên phong thanh cũng càng ngày càng mạnh, uy lực vô cùng lớn, trên kiếm phong phát ra một cỗ kình khí dần dần mở rộng, chúng nhân đứng xem chỉ cảm thấy hàn khí bức người, trên mặt, trên tay bị gió táp cào đến ẩn ẩn đau nhức, không tự chủ được lùi lại. Vây quanh ở Phong sư phụ quanh người vòng tròn dần dần mở rộng, lại có 4-5 trượng phương viên. Phong sư phụ thi triển kiếm pháp chẳng những chiêu số tinh kỳ, hơn nữa trên thân kiếm khí thế lăng lệ, biểu hiện nội công của hắn tu vi cũng cực kỳ cao thâm. Chờ đến Phong sư phụ đem bộ kiếm pháp này thi triển xong, Dương Minh đã trợn mắt hốt mồm, lâm vào đang thử người. Nhìn thấy Dương Minh cái bộ dáng này, Phong sư phụ đắc ý cười một tiếng nói ra: "Tiểu tử, vừa rồi lão phu thi triển bộ này cuồng phong khoái kiếm, ngươi nhớ kỹ mấy chiêu?" Dương Minh lấy lại tinh thần, chắp tay nói ra: "Đệ tử bất tài. Cuồng phong khoái kiếm 108 thức, đệ tử toàn bộ nhớ kỹ." "Ừm. Ngươi chẳng lẽ lừa gạt lão phu sao? Nếu ngươi toàn đều nhớ, liền khiến cho một lần cho ta xem một chút." Kỳ thật yêu cầu như vậy, hoàn toàn là tại ép buộc. Nếu là một cái thiên tư tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ, đem nhìn qua một lần kiếm pháp thi triển đi ra cũng tịnh không khó khăn. Thế nhưng là vị này Phong sư phụ lại biết, Dương Minh chẳng qua là một sơ tập kiếm pháp người mà thôi. Huống hồ hắn cuồng phong khoái kiếm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm, không có nội công tu vi người bình thường, chỉ sợ căn bản thấy không rõ phía sau hắn thi triển kiếm chiêu. Nếu Dương Minh dám nói khoác lác, Phong sư phụ liền cũng có ý làm khó dễ hắn một phen. Dương Minh từ Phong sư phụ trong tay tiếp nhận kiếm thép, liền bắt chước Phong sư phụ dáng vẻ mới vừa rồi thi triển cuồng phong khoái kiếm. Để Phong sư phụ kinh ngạc chính là, Dương Minh thi triển cuồng phong khoái kiếm giống như lúc, không chỉ có chiêu thức kiếm pháp không có sai để loạn, ngay cả Dương Minh thân pháp bộ pháp cũng cùng Phong sư phụ bản thân thi triển lúc không khác nhau chút nào. Tiểu tử này, làm sao có thể? Bộ này cuồng phong khoái kiếm chính là Phong sư phụ ẩn cư 15 năm tự sáng tạo kiếm pháp, bây giờ lại bị Dương Minh nhìn một lần học được, dạy người làm sao có thể không chấn kinh. Cuồng phong khoái kiếm 108 thức nhất kiếm nhanh giống như nhất kiếm, Dương Minh mặc dù đem phía sau kiếm pháp miễn cưỡng thi triển đi ra, lại hoàn toàn mất cuồng phong khoái kiếm thần vật chỗ. Chờ đến đem bộ kiếm pháp kia thi triển hoàn tất, Dương Minh hai tay nâng kiếm, túi đầu nói ra: "Nếu là Phong sư phụ đối với đệ tử tư chất hài lòng, khẩn cầu đem đệ tử thu làm môn hạ." Trầm mặc một lát, Phong sư phụ rồi mới lên tiếng: "Ngươi thiên phú tập võ thật là kinh người, đừng nói là Ngũ Nhạc kiếm phái, chính là Võ Đang thiếu lâm cũng sẽ muốn đem ngươi thu làm môn hạ, cần gì phải khăng khăng bái ta làm thầy đâu? Sư phụ ngươi cái hót bị lửa đã sao? Đệ tử thiên phú kinh người ngươi vì sao còn không muốn?" Có chút ưu oán nhìn Phong sư phụ một chút, Dương Minh trầm giọng nói ra: "Xin thứ cho đệ tử bất kính, Phong sư phụ thế nhưng là xuất từ bên trong Ngũ Nhạc kiếm phái phái Hoa Sơn môn hạ. Ngươi làm thế nào biết loại sự tình này?" Phong sư phụ ánh mắt như điện, mang theo sát ý nhìn lấy Dương Minh, nhưng lập tức ánh mắt nhu hòa xuống tới: "Không tệ. Lão phu chính là phái Hoa Sơn kiếm tông nhất mạch, bất tài đệ tử Phong Bất Bình." Quả nhiên, nghe được Phong Bất Bình cái tên này, một chút bị Dương Minh quên mất ký ức cẩn ẩn nổi lên. Hít một hơi thật sâu, Dương Minh nói tiếp: "Vạn bối từng nghe nói qua, phái Hoa Sơn có một vị ẩn cư cao nhân tiền bối được tôn là kiếm thánh, chính là đương thời nhất tuyệt đỉnh võ giả, bởi vì vị kia kiếm thánh tiền bối duyên cớ, vạn bối vẫn muốn bái nhập phái Hoa Sơn môn hạ, khẩn cầu Phong sư phụ nhận lấy đệ tử. Ta phái Hoa Sơn có thể bị tôn làm kiếm thánh cao nhân tiền bối. Chẳng lẽ Phong sư thúc? Phong Bất Bình không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hai tay bắt lấy Dương Minh bả vai, trừng trong mắt nói ra. Ngươi nói Phong sư thúc cần cư. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết. Tại Hoa Sơn từ quá nhai chứ sao? Dương Minh ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó sắc mặt khó khăn nói. Phong sư phụ. Đệ tử không biết nguyên nhân gì, đã mất đi qua lại ký ức, liên quan tới vị kia kiếm thánh tiền bối đất ẩn cư đã không nhớ rõ, khả năng về sau mới có thể nhớ tới. Người mất trí nhớ. Trên mặt của Phong Bất Bình, lộ ra đau lòng không rõ biểu lộ. Nhưng Dương Minh biết, tâm hắn đau khẳng định không phải mình cái này chưa nhập môn đệ tử, mà là vị kia không biết người ở phương nào Phong sư thúc. Ngươi tên là Dương Minh đúng không? Tư chất của ngươi xác thực thượng giai, liền cùng Tình Văn cùng một chỗ trở thành môn hạ đệ tử của ta, chờ đến nội công có thành tựu về sau, liền có thể trở thành đệ tử nhập thất của ta. Nói xong, Phong Bất Bình từ trong ngực móc ra một bản phiếm hoàng thư tịch. Đem bản này tên là Kiếm Tông cơ sở nội công thư tịch ném cho Dương Minh về sau, Phong Bất Bình liền cầm bản thân tinh cương kiếm đi ra ngoài. Bởi vì đột nhiên đạt được tin tức về Phong sư thúc, hắn liền cùng Lưu Chính Vân vợ chồng tạm biệt đều quên. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Được bộ này Kiếm Tông cơ sở nội công, Dương Minh tự nhiên không thèm để ý tiện nghi sư phụ rời đi, vội vàng bắt đầu đọc qua bộ này nội công phương pháp tu luyện. Tình Văn cũng tò mò bu lại, gò má của trắng nõn tựa vào Dương Minh trên bờ vai. Tình Văn mặc dù học chữ, nhưng đến cùng vẫn là 13 tuổi tiểu nữ hài, bản này Kiếm Tông cơ sở nội công theo trong mắt nàng, lại là rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương. Dương Minh mặc dù bề ngoài là 15 tuổi người thiếu niên, tâm trí của nhưng hắn lại phi thường thành thục, thư tịch thượng nội dung chỉ là nhìn một lần liền nhớ kỹ ở bên trong. Làm Dương Minh thử nghiệm dựa theo thư tịch thượng nội dung cô đọng nội lực lúc, lại kinh ngạc phát hiện, đan điền của mình bên trong đã chứa đựng đại lượng cùng loại nội lực năng lượng. Làm Dương Minh đem cơ sở nội công tu luyện một lần về sau, hắn trong đan điền cô năng lượng này toàn bộ chuyển đổi thành không thuộc tính cơ sở nội lực, hơn nữa hoàn toàn không có một tia tạp chất. Lúc này Phong Bất Bình cái tiện nghi này sư phụ không ở, Dương Minh cũng không biết mình trên người nội lực có bao nhiêu, nhưng cũng thân thể của biết mình bên trong có vào rất nhiều bí ẩn. Đây cũng là nội lực sao? Có nội lực trèo trống, có lẽ ta có thể thi triển ra chân chính cuồng phong khoái kiếm. Nghĩ đến liền làm. Dương Minh mượn tới Tình Văn đoạn kiếm, đầu tiên là dùng nội lực thi triển một lần cơ sở kiếm pháp thuần thục cảm giác. Tiếp đó, liền bắt đầu dùng nội lực chống đỡ lấy thi triển cuồng phong khoái kiếm. Bộ này cuồng phong khoái kiếm tại đương kim giang hồ võ lâm, tuyệt đối coi là nhất lưu kiếm pháp. Muốn tu luyện bộ kiếm pháp kia chí ít cũng cần rất sâu xa 10 năm trở lên nội công tu vi. Dương Minh lúc này dùng nội lực trèo chống thi triển cuồng phong khoái kiếm, không chỉ có nhất kiếm nhanh giống như nhất kiếm, ngay cả thân pháp cùng bộ pháp cũng là càng lúc càng nhanh, tại quanh người của chính mình múa ra một cái vòng kinh phong. Rốt cục, làm Dương Minh thi triển ra thứ 108 thức thời điểm, đoạn kiếm trong tay phát ra xùy một tiếng xé gió bén nhọn. Ca, ca ca. Lúc này Lưu Tình Văn đã hoàn toàn bị Dương Minh biểu hiện sợ ngây người. Vị này nghĩa huynh vừa rồi chỉ có thể thi triển ra cuồng phong khoái kiếm chiêu thức, nhưng khi nhìn Kiếm Tông cơ sở nội công về sau, hắn lại có thể thi triển ra cuồng phong khoái kiếm uy lực chân chính. Đơn giản giống như là mới vừa trong chốc lát, hắn liền dựa theo cơ sở nội công tu luyện ra cao thâm nội lực. Cái này gần nhất trở thành nàng nghĩa huynh thiếu niên, thật sự là có quá nhiều bí ẩn. Đồng dạng, hắn hiện ra thiên phú tập võ, cũng kinh diễm để cho nàng cảm thấy hâm mộ. Lúc này Dương Minh tự nhiên không có phát giác được Tình Văn ý nghĩ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm vào vừa mới lấy được cuồng phong khoái kiếm cùng cơ sở nội công ở trong đi. Lưu Chính Vân vợ chồng đứng ở phòng khách cửa sổ, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ nhìn lấy đứng ở trong sân Dương Minh cùng Tình Văn, hai người vui mừng nhẹ gật đầu. Phu nhân ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là lão gia cảm thấy phù hợp, thiếp thân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ta cảm thấy đứa nhỏ này tâm tính không tệ, là một người có thể phó thác trung thân. Hơn nữa chúng ta Tình Văn tính tình, ngươi còn không biết sao? Ta chỉ sợ. Tình Văn hội ủy khuất bản thân. Biết con gái không ai bằng mẹ. Lưu phu nhân tự nhiên biết, lấy Lưu Tình Văn hiếu thuận tính cách của Ôn Nhu, nếu nàng đã biết cha mẹ dự định, tất nhiên không biết kháng cự. Nhưng là mẹ, lại làm sao nhận tâm ủy khuất nữ nhi. Chương 03, Hoa Sơn chín công hôn nguyên công. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, theo Dương Minh, đây bất quá là một chút dạy hư học sinh dòng sư vì mình lười biếng tìm lấy cớ mà thôi. Mà tuyệt không trùng hợp chính là, Dương Minh cùng Lưu Tình Văn mới bái sư phụ Phong Bất Bình hoàn toàn chính là một vị dạy hư học sinh dòng sư. Võ đạo chi lộ, không tiến tắc thối. Phong Bất Bình thân là phái Hoa Sơn kiếm tông chi trưởng, hắn một lòng muốn đoạt lại phái Hoa Sơn chức trưởng môn, thậm chí muốn trở thành ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Vì thực hiện những thứ này dã tâm cùng mục tiêu, Phong Bất Bình thậm chí dùng thời gian 15 năm sáng chế 108 thức cuồng phong khoái kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Bất Bình tăng lên tự thân võ đạo niềm tin của thực lực đến cỡ nào kiên định cùng chấp nhất. Mà hắn một lòng một dạ nhào vào võ đạo của mình trên việc tu luyện, tự nhiên liền hoang phế đối với bên người các đệ tử chú ý cùng chỉ đạo. Liền xem như cùng Phong Bất Bình cùng một chỗ ở chính giữa đường trên núi tu luyện đệ tử nhập thất nhóm, bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt được sư phụ vài câu chỉ điểm mà thôi. Giống Dương Minh cùng Lưu Tình Văn dạng này ký danh đệ tử, càng là chỉ chuyển hạ cơ sở kiếm pháp cùng Kiếm Tông cơ sở nội công, sau đó tùy ý chính bọn hắn tìm tòi tu luyện. Mặc dù Phong sư phụ không hề nghi ngờ là một dòng sư, nhưng phái Hoa Sơn bây giờ trưởng môn Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh, giống như cũng là một vị dòng sư đâu. Từ khi Dương Minh cùng Lưu Tình Văn trở thành Phong Bất Bình ký danh đệ tử, đã qua chừng một tháng thời gian. Mấy ngày qua, Dương Minh ngày đêm chuyên cần khổ luyện, ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi liền sẽ nghe nghĩa muội Tình Văn đem một chút chuyện trên giang hồ. Hiện tại Dương Minh đã biết trên giang hồ ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái bên ngoài, còn có Võ Đang Thiếu Lâm dạng này Thái Sơn bắt đầu, còn có phái Thanh Thành ở trên thanh thế không kém gì Ngũ Nhạc kiếm phái. Ma giáo Nhật Nguyệt Thần giáo giáo đồ Đông Đảo, giáo chủ Đông Phương Bất Bại danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, mờ mờ ảo ảo đã là lực áp Võ Đang Thiếu Lâm giang hồ đệ nhất bang phái. Phái Hoa Sơn bây giờ trưởng môn Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, thuyết hắn là một vị dạy hư học sinh dòng sư, lại là một chút cũng không có rèm pha hắn ý tứ. Dương Minh mơ hồ nhớ kỹ, vị kia Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần võ công, hẳn là cùng Phong Bất Bình sản sản với nhau. Nhạc Bất Quần thủ hạ có một vị thiên phú thật tốt đại đệ tử Lệnh Hồ Sung, bị hắn dạy thời gian mười mấy năm, nhưng chỉ là trên giang hồ một cái nhị lưu mặt hàng. Về sau vị kia Lệnh Hồ Sung đạt được phái Hoa Sơn kiếm tông chữ thanh thế hệ cao nhân chỉ điểm, mấy ngày ở giữa liền có đánh bại giang hồ nhất lưu cao thủ Điền Bá Quang thực lực. Chờ đến tu luyện kiếm tông chữ thanh thế hệ cao nhân truyền thụ cho Độc Cô Cửu Kiếm về sau, vị kia Lệnh Hồ Sung càng là đang dùng không gian nửa phần nội lực dưới tình huống, một trận chiến chọc mù 15 vị giang hồ con mắt của nhất lưu cao thủ. Đồng dạng một cái Lệnh Hồ Sung, Nhạc Bất Quần tốn hao vài chục năm dạy bảo ra một cái giang hồ nhị lưu tên soạn sĩnh. Mà ở vị kia kiếm tông chữ thanh thế hệ cao nhân chỉ, điểm xuống, Lệnh Hồ Sung đang dùng không gian nửa phần nội lực dưới tình huống, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành giang hồ 10 vị trí đầu cao thủ một trong. Nếu là vị kia Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần không tính là dòng sư, cái kia trên giang hồ này liền thật không có mấy vị dòng sư. Phong Bất Bình là chuyên chú tại võ công của mình tu luyện, hoang phế đối với các đệ tử dạy bảo, cho nên mới trở thành dòng sư. Vị kia Nhạc Bất Quần lại là dạy bảo các đệ tử gò bó theo khuôn phép, trói buộc các đệ tử tự do trưởng thành tài năng, nếu không, lấy vị kia thiên phú của Lệnh Hồ Sung tài năng, vài chục năm dạy bảo đủ để cho hắn trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Mặc kệ Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần là như thế nào dòng sư, đối với Dương Minh mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù hắn hiện tại dáng người hình dạng là 15 tuổi thiếu niên, tâm trí của nhưng hắn thành thục, mơ hồ còn biết rất nhiều võ đạo chí lý. Cơ sở kiếm pháp cùng kiếm tông cơ sở nội công dạng này nhập môn võ công, Dương Minh tự mình tu luyện lại là không có chút nào chướng ngại. Một tháng này bên trong, Dương Minh đã đem cơ sở kiếm pháp tu luyện đến đại viên mãn. Trong đan điền vẻ này 10 năm trở lên nội lực phụ trợ, ngay cả kiếm tông cơ sở nội công cũng bị Dương Minh tu luyện đến tầng thứ 10. Bộ kiếm, thứ kiếm, vẩy kiếm, quét kiếm, đoạn kiếm, treo kiếm, băng kiếm, điểm kiếm, bôi kiếm, rút kiếm, vân kiếm, đỡ kiếm, càn kiếm, mang kiếm, mặc kiếm, chạng kiếm. Giữa trưa dưới ánh mặt trời chói chang, Dương Minh đem một bộ cơ sở kiếm pháp làm xong sau, lại luyện tiếp tập 108 thức cuồng phong khoái kiếm. Cơ sở kiếm pháp bất quá là trên giang hồ đứng đầy đường kiếm pháp nhập môn, chỉ cần chuyên cần khổ luyện liền xem như người già trẻ em đều có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cuồng phong khoái kiếm mặc dù là Phong Bất Bình tự sáng tạo kiếm pháp, nhưng lại như là nay trên giang hồ thượng thừa nhất lưu kiếm pháp. Dương Minh mặc dù dựa vào đã gặp qua là không quên được nhớ kỹ cuồng phong khoái kiếm kiếm pháp chiêu thức, nhưng mới khó khăn lắm đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới cảnh giới tiểu thành mà thôi. Nếu không phải hắn thân có 10 năm trở lên nội lực, ngay cả tu luyện bộ này cuồng phong khoái kiếm tư cách đều không có. Bộ này cuồng phong khoái kiếm tinh túy chính là kiếm thức nhanh như gió, để địch nhân chống đỡ không được, không hề có lực hoàn thủ. Dùng ra bộ kiếm pháp kia người trong lực càng cao, bộ này uy lực kiếm pháp liền càng nhanh càng mạnh mẽ. Nếu là nội lực không đủ, liền sẽ chỉ cố kỳ hình, cũng không kỳ thần. Dương Minh luyện tập cuồng phong khoái kiếm đồng thời, một cô gió lốc ở bên cạnh hắn càng chuyển càng nhanh, ngay cả trên đất lá rụng cũng bị cuốn lại. Chờ đến Dương Minh thu kiếm mà đứng thời điểm, tung bay bay lên lá rụng cũng đều rầm rầm rơi trên mặt đất. Đây cũng là có được võ công cảm giác sao? Trên người ta nội lực, lại là chuyện gì xảy ra? Dương Minh mặc dù nhớ không nổi đi qua ký ức, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, đi qua bản thân liên tục vùng vẩy kiếm phép đều sẽ cô hết sức, hơn nữa trên người không có chút nào võ công. Nhưng là bây giờ, nghĩa phụ Lưu Chính Vân mời Văn Hỉ trấn tốt nhất thợ rèn chế tạo bách luyện tinh cương kiếm nắm trong tay, Dương Minh điều khiển như cánh tay phảng phất cái kia bách luyện tinh cương kiếm không nặng chút nào. Trong đan điền vẻ này nội lực, càng làm cho hắn tiết kiệm đi 10 năm khổ tu. Hẳn là đây cũng là cái gọi là xuyên qua phúc lợi hay sao? Ngay tại Dương Minh nghĩ đến cái này có chút nhàm chán vấn đề lúc, Tình Văn cũng tới đến ngôi viện này bên trong, đứng cách Dương Minh xa 2 trượng vị trí bắt đầu luyện tập cơ sở kiếm pháp. Phái Hoa Sơn kiếm tông tôn chỉ chính là lấy kiếm ngự khí. Tình Văn tu luyện cơ sở kiếm pháp vừa mới đạt tới cảnh giới tiểu thành, nàng trong mỗi ngày thời gian đều dùng tới tu luyện kiếm pháp, chỉ ở trên muộn tốn một chút thời gian tu luyện nội công. Mặc dù thiên phú của Tình Văn cực giai, nhưng nàng trung quy là 13 tuổi thiếu nữ, tu luyện kiếm pháp có quá nhiều cần nàng tự mình tìm tòi địa phương. Dương Minh mặc dù muốn đem trong đầu những võ đạo đó chí lý chia sẻ cho Tình Văn, nhưng hắn công phu của mình đều không tu luyện đến nơi đến chốn, mạo muội chỉ điểm Tình Văn chỉ sợ ngược lại sẽ hại Tình Văn. Tại Dương Minh nhìn soi mói, Tình Văn thi triển một lần cơ sở kiếm pháp về sau, lại bắt đầu luyện tập cuồng phong khoái kiếm. Tình Văn mặc dù không có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng một tháng này bên trong, mỗi ngày nhìn Dương Minh luyện tập bộ này cuồng phong khoái kiếm, Tình Văn đã đem bộ kiếm pháp kia tất cả biến hóa ghi xuống. Chỉ là Tình Văn nội lực không đủ, nàng thi triển cuồng phong khoái kiếm chỉ có vẻ ngoài, hơn nữa rất nhiều kiếm chiêu sử phi thường khó chịu. Khi nàng sử xuất thứ 49 thức về sau, liền tại thứ 50 thức liền không nổi nữa. Làm Tình Văn thu kiếm mà đứng, chuẩn bị từ thứ 50 thức tiếp tục luyện tiếp thời điểm, Dương Minh đi tới phía sau của nàng. "Tình Văn, kiếm pháp là chết, người là sống. Đã ngươi dùng thứ 49 thức không thể đi lên liên hạ đi, vậy liền thử bổ xuống đi vào thứ 50 thức." Đem của mình kiếm cắm trên mặt đất, Dương Minh từ phía sau bắt lấy Tình Văn hai tay của, mang theo nàng thi triển cuồng phong khoái kiếm thứ 49 thức, sau đó bổ xuống đi vào thứ 50 thức. Bộ này cuồng phong khoái kiếm là phong sư phụ tự sáng tạo kiếm pháp, phong sư phụ thân là một cái nam nhân, hắn tự nghĩ ra bộ kiếm pháp kia không thích hợp lắm nữ tử thai hại nhưng cũng bình thường. Dương Minh lặp đi lặp lại dạy Tình Văn 3 lần về sau, lúc này mới bung ra hai tay của nàng. Bất quá, làm Dương Minh từ Tình Văn bên người sau khi rời đi, lại phát hiện Tình Văn tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ che kín đỏ ửng, ngơ ngác đứng tại chỗ một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nha đầu này, sẽ không phải là bởi vì Tình Văn là nghĩa muội của chính mình, hơn nữa lại là 13 tuổi la lị thiếu nữ, cho nên Dương Minh không có suy nghĩ nhiều liền bắt lấy hai tay của nàng dạy nàng kiếm pháp. Khả Tinh Văn bộ này bộ dáng nhút nhát, rõ ràng là đã hiểu được nam nữ hữu biệt. Dương Minh lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, cái thế giới này nữ tử phần lớn trưởng thành sớm, có chút nữ tử 13-14 tuổi cũng đã thành hôn sinh tử rồi. Nói không chừng ngay cả Tình Văn, đến rồi 14-15 tuổi cũng sẽ bị nghĩa phụ nghĩa mẫu gả lấy chồng. Dương Minh mặc dù ưa thích vị này thuần chân đáng yêu lại chăm chỉ hiếu học nghĩa muội, nhưng đối với nàng cũng không có tình yêu nam nữ, cũng không muốn bị nàng xem như một cái vô lễ chi đồ. Tình Văn, vừa rồi ta cũng không phải là muốn khinh bạc ngươi. Cái kia, chỉ là muốn giúp ngươi tu luyện kiếm pháp. Ừm, ta biết. Mặc dù như cũng đỏ mặt, Tình Văn lại khéo léo nhẹ gật đầu. Ta với ngươi, bây giờ là huynh muội. Vừa rồi như thế, đối với huynh muội mà nói hẳn là rất bình thường đi. Nếu như là huyết mạch tương liên thân huynh muội, đại khái xem như rất bình thường. Nhưng là Dương Minh lại biết, Tình Văn chỉ là của mình em gái nuôi mà thôi. Hơn nữa, nha đầu này vẫn là một cái rất tài giỏi em gái nuôi. Mặc dù Tình Văn không có học tập tam tòng tứ đức các loại nữ nhân giới, nhưng ở lưu phu nhân giới cũng đã một vị lên phòng vào tới phòng bếp hảo muội muội. Ngay tại Dương Minh cùng Tình Văn lúng túng lâm vào trầm mặc lúc, một cái nha hoàn hoảng hoảng trương trương xông vào trong viện. Thiếu gia, tiểu thư, Phong đại hiệp cùng Thành đại hiệp tới, lao ra mệnh các ngươi nhanh phòng. Đã biết, chúng ta lập tức tới. May mắn có cái này nha hoàn xâm nhập, Dương Minh cuối cùng phá vỡ lung túng trầm mặc bầu không khí. Tình Văn, ta hiện tại chạy tới bái kiến Phong sư phụ. Ngươi muốn cùng đi sao? Dương Minh từ dưới đất rút kiếm của mình ra, thu kiếm vào vỏ. Khi hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bị người ta tóm lấy ống tay áo tay phải. Dương Minh xoay đầu lại, liền nhìn thấy Tình Văn mặt thường hồng túi đầu, nhỏ giọng nỉ non nói: "Ca, ca, chúng ta cùng đi đi." "Ừ, cùng đi." Mặc dù Dương Minh một mực lo lắng, mình có thể hay không làm một cái để Tình Văn nhận đồng hảo ca ca, nhưng là từ bây giờ kết quả nhìn, tựa hồ lo lắng của mình đã biến thành dư thừa. Làm Dương Minh mang theo Tình Văn đi vào Lưu phủ phòng bên trong, liền nhìn thấy Lưu Chính Vân cùng Lưu phu nhân ngồi ở phòng khách chủ vị, mà ở bên trên vị trí tay trái ngồi hai cái tuổi chừng 5-60 tuổi trung niên nam tử. Ngồi ở bên trên vị trí cái thứ nhất trung niên nam tử có hoàng cháy mặt mũi cháy, chính là Dương Minh cùng Tình Văn ký danh sư phụ Phong Bất Bình. Bên cạnh khác một cái trung niên nam tử, mặc dù thân cao hơi lùn, nhưng lại một mặt lệ khí, trong hai mắt mang theo tinh quang. Hiển nhiên, cái này dáng lùn nam tử chính là Phong Bất Bình đích sư đệ Thành Bất Ưu. Mặc dù hắn bề ngoài xấu xí, nhưng cũng là bây giờ trên giang hồ nhất lưu cao thủ, so với Ngũ Nhạc kiếm phái các trưởng lão cũng là không kém chút nào. Dương Minh cùng Tình Văn tiến vào phòng về sau, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu ánh mắt đồng thời đã rơi vào trên người hắn. A! Thành Bất Ưu kinh ngạc kêu một tiếng, đứng dậy, đi đến Dương Minh trước mặt bắt hắn lại cổ tay trái. Sư huynh ngươi cũng đã có nói, ngươi đệ tử này không biết võ công, nhưng hắn bộ dáng như hiện tại. Bây giờ Dương Minh bước chân nhẹ nhàng, hô hấp ổn trọng, hơn nữa hai tay đều mài ra thật dày kén. Lấy Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu nhãn lực độc đáo biết, tự nhiên nhìn ra được bây giờ Dương Minh đã thân có 10 năm trở lên nội lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phong Bất Bình cũng không thể tin được Dương Minh biến hóa trên người. Một tháng trước, Dương Minh cầm kiếm tư thế đều còn có một chút lỗ hổng chỗ, nhưng hắn bây giờ một thân khí chất, rất có thượng thừa kiếm khách khí khái, ngay cả Phong Bất Bình dạy bảo 10 năm đại đệ tử đều bị hạ thấp xuống. Phong Bất Bình đứng dậy, đi tới cùng Thành Bất Ưu cùng một chỗ đánh giá Dương Minh. Mà Dương Minh không lo không sợ, thản nhiên cùng Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu nhìn nhau. Phong Bất Bình có chút kinh nghi nói ra: "Đứa nhỏ này đã gặp qua là không quên được, hoàn toàn chính xác có thượng cấp thiên phú tập võ. Nhưng hắn một thân nội lực như thế nào được đến? Thật chẳng lẽ là trời cao chiếu cô ta kiếm tông, bị ta gặp được võ học này kỳ tài?" Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu ở chính giữa đường trên núi ẩn cư 20-30 năm, đối với Văn Hỷ trấn lưu gia hiểu rõ, tự nhiên không lo lắng Dương Minh là môn phái khác phái tới học trộm kiếm tông người có võ công. Huống hồ Dương Minh tiên phú của như vậy, vô luận bái nhập cái nào môn phái, khẳng định đều sẽ bị xem như hạch tâm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng mới đúng. Phong Bất Bình chỉ là dựa theo thói quen ngày xưa, mặc cho Dương Minh cùng Tình Văn hai cái này mới thu ký danh đệ tử tìm tòi học tập, lại không nghĩ rằng Dương Minh sẽ mang lại cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Lúc ban đầu một trận kinh hỉ qua đi, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu tỉnh táo lại, sau đó sư huynh đệ hai người ăn ý liếc nhau một cái. "Hai tử, ngươi chính là sư huynh thu nhận đệ tử Dương Minh a?" Thành Bất Ưu giả bộ như thân thiết vỗ vỗ Dương Minh bả vai, vừa cười vừa nói: "Ta là ngươi sư thúc Thành Bất Ưu. Nhìn sư chất ngươi tựa hồ tu luyện có thành tựu, liền để sư thúc khảo giáo một chút võ công của ngươi như thế nào?" Dương Minh chắp tay một xá, nói ra: "Đệ tử chính có thật nhiều chỗ không hiểu, nguyện mời sư thúc chỉ giáo." Dương Minh mặc dù tu luyện kiếm pháp có thành tựu, nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ có thể có Thành Bất Ưu dạng này giang hồ nhất lưu cao thủ cùng hắn luyện kiếm, nói là khó gặp một lần cơ hội cũng không đủ. Nhìn thấy Dương Minh đáp ứng sảng khoái như vậy, Thành Bất Ưu nhíu mày lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, đích thật là nên chỉ giáo một chút. Tình Văn cùng Lưu Chính Vân vợ chồng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là biết Thành Bất Ưu thân là sư thúc, hẳn là sẽ không thực sự đả thương Dương Minh, cho nên cũng không có ngăn cản. Một đám người đi ra bên ngoài trong viện, Dương Minh hướng Thành Bất Ưu chắp tay hành lễ về sau, liền rút ra phối kiếm sử xuất thứ kiếm thức đâm thẳng Thành Bất Ưu mặt. Thành Bất Ưu chính là giang hồ nhất lưu cao thủ, lại là thân phận của sư thúc, Dương Minh tự nhiên biết hắn khinh thường tại chủ động ra chiêu. Thứ kiếm thức mặc dù chỉ là cơ sở kiếm pháp nhưng ở người khác nhau xuất ra, nhưng lại có bất đồng uy lực. Dương Minh một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, trong chớp mắt liền đã đến Thành Bất Ưu trước ngực. Thành Bất Ưu lập tức thu hồi lòng kinh thị, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, rút kiếm dùng cản kiếm thức chặn Dương Minh một kiếm này. Dương Minh đầu tiên là dùng vậy kiếm thức thu kiếm, tiếp lấy lại sử xuất bổ kiếm thức, lại là muốn cướp chiếm tiên cơ, không cho Thành Bất Ưu cơ hội phản công. Thành Bất Ưu chính là phái Hoa Sơn kiếm tông nhất mạch nhất lưu cao thủ, vừa có mười mấy năm kinh nghiệm giang hồ, mà Dương Minh lại là không có chút nào kinh nghiệm thực chiến, nếu là bị Thành Bất Ưu chiếm cứ chủ động, khả năng nhịn không được 10 chiêu liền sẽ bại trận. Thân là kiếm tông nhất mạch cao thủ, Thành Bất Ưu tự nhiên có rất nhiều tinh diệu kiếm pháp có thể phản chế Dương Minh cơ sở kiếm pháp. Nhưng hắn thân là trưởng bối sư thúc, lại kinh thường tại dùng tinh diệu kiếm pháp khi dễ sư chất, cho nên Dương Minh dùng cơ sở kiếm pháp tiến nhận, hắn liền cũng dùng cơ sở kiếm pháp phá nhận. Trong nháy mắt, mười mấy nhận cơ sở kiếm pháp liền bị Dương Minh toàn bộ làm xong. Mắt thấy kiếm chiêu biến hóa đã cuối cùng, Thành Bất Ưu khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng lúc này Dương Minh kiếm thế nhất chuyển, thân pháp bộ pháp đồng thời tăng tốc vây quanh Thành Bất Ưu sau lưng đâm ra nhất kiếm. Một kiếm này tới lại đột nhiên lại tấn mãnh, Thành Bất Ưu không khỏi lấy làm kinh hãi, cuống quýt đỡ kiếm chặn lại. Đây là sư huynh cuồng phong khoái kiếm. Ầm. Dương Minh trường kiếm đánh vào Thành Bất Ưu trên thân kiếm. Mặc dù bị Thành Bất Ưu ngăn trở một kiếm này, nhưng Dương Minh không chần chờ chút nào, lập tức thi triển tiếp theo thức kiếm pháp. Cuồng phong khoái kiếm tinh túy chính là ở một cái nhanh tự, tấn công địch cần phải thủ, là một bộ từ bỏ phòng thủ kiếm pháp. Dương Minh võ công cảnh giới kiếm pháp chiêu thức đều cùng Thành Bất Ưu có chênh lệch thật lớn, như hắn hiện tại có một tia chần chờ, liền sẽ lập tức bị Thành Bất Ưu thay đổi thế cục. Một thức, nhị thức, năm thức, 10 thức, 20 thức. Dương Minh thi triển cuồng phong khoái kiếm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm, mặc dù đều bị Thành Bất Ưu ngăn cản lại đến, nhưng là không biết võ công nhân xem ra, sợ là phải lấy là Dương Minh chế trụ Thành Bất Ưu bực này cao thủ. Thành Bất Ưu mặc dù không có tu luyện cuồng phong khoái kiếm, nhưng hắn cùng Phong Bất Bình cùng nhau ẩn cư tu luyện, sớm đã quen thuộc bộ kiếm pháp kia tất cả biến hóa. Làm Dương Minh ra đến thức thứ 36 thời điểm, Thành Bất Ưu đột nhiên sử xuất một chiêu khoái kiếm, cùng Dương Minh kiếm chiêu đụng vào nhau. Hai người trường kiếm đều bị chấn khai về sau, Thành Bất Ưu trường kiếm tiếp tục đâm hướng Dương Minh, lại là cùng mới vừa kiếm chiêu làm liền một mạch liên hoàn kiếm pháp. Dương Minh lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiếp tục sử xuất 37 thức kiếm pháp chém mà đi. Ầm. Hai kiếm sau khi đụng, Thành Bất Ưu trường kiếm bị đẩy ra, Dương Minh trường kiếm cũng lui lại trở về. Lần này, Dương Minh kiếm thế hoàn toàn bị cắt ngang. Làm Thành Bất Ưu liên hoàn kiếm thứ 3 đâm lúc tới, Dương Minh chỉ có thể dùng ra cản kiếm thức ngăn tại trước mặt. Bang bang. Làm Thành Bất Ưu trường kiếm đánh vào Dương Minh thân kiếm, một cỗ bảng bạc nội lực thấu kiếm ra, thân thể của Dương Minh không tự chủ được bay rất ra ngoài. May mắn Thành Bất Ưu cũng không có ra tay toàn lực, cho nên Dương Minh chỉ là bay ngược ra xa hơn 3 mét, thân thể cũng không có thụ thương. Căn cứ cùng Thành Bất Ưu phen này thực chiến, Dương Minh cũng đánh giá đi ra, ỷ vào 10 năm trở lên nội lực cùng cuồng phong khoái kiếm, mình cũng miễn cưỡng có thể tính là một vị giang hồ nhị lưu cao thủ. 333. Một trưởng vang dội tiếng vỗ tay. Dương Minh xoay đầu lại, liền nhìn thấy Phong Bất Bình ý cười đẩy mặt đi tới. Tốt tốt tốt, làm thực là không tồi. Không tệ. Dương Minh mặc dù đương nhiên bại trận Thành Bất Ưu, nhưng hắn chỉ là một 15 tuổi thiếu niên, hơn nữa tựa hồ vừa mới tu luyện một tháng võ công. Tuổi tác như vậy, thiên phú như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào làm sư phụ của hắn, sợ cũng là muốn vui vẻ vô cùng. Phong Bất Bình tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, dù sao hắn lớn nhất chí hướng chính là đoạt lại phái Hoa Sơn chức trưởng môn, trèo lên đỉnh Ngũ Nhạc Minh Chủ. Nếu là có thực lực đệ tử ưu tú phụ trợ, vậy hắn thực hiện dã tâm cơ hội tự nhiên cũng có thể gia tăng thật lớn. Đi vào Dương Minh trước mặt quan sát tỉ mỉ một phen, Phong Bất Bình trong mắt chứa mong đợi nói ra: "Lấy ngươi hôm nay tu vi võ công, lại là đủ để trở thành ta kiếm tông đệ tử nhập thất. Ngươi có thể nguyện chính thức bái ta làm thầy?" Dương Minh một chân quỳ xuống, thành khẩn nói ra: "Đệ tử tự nhiên nguyện ý, khẩn cầu sư phụ thu nhận sử dụng môn hạ." "Tốt tốt tốt." Phong Bất Bình lại là khen ba tiếng tốt, hai tay đem Dương Minh đỡ lên. "Hoa Sơn cửu công, Tử Hà đệ nhất. Tử Hà thần công chính là phái Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện võ công. Vi sư hiện tại chỉ có thể chuyển cho ngươi Hoa Sơn chín công gần với Tử Hà thần công Hỗn Nguyên công, chờ vi sư đoạt lại phái Hoa Sơn trước trưởng môn, cái kia Tử Hà thần công tự nhiên. Cái kia Tử Hà thần công tự nhiên vẫn là phái Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện." Ở trong lòng đầu đen rau muốn một cái dưới, Dương Minh lại cảm tạ một phen. Hỗn Nguyên công mặc dù hơi yếu hơn Tử Hà thần công, nhưng thế gian này không có mạnh nhất võ công, chỉ có mạnh nhất võ giả. 60 năm trước Lâm Viễn Đồ có thể ỷ vào Tịch Tà kiếm pháp vô địch khắp thiên hạ, 60 năm sau Quân Tử kiếm nhạc tiên sinh tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, lại ngay cả đại đồ đệ của mình đều đánh không lại. Chương 04, lưu ra giang hồ thân bằng. Hoa Sơn cửu công, Tử Hà đệ nhất. Phái Hoa Sơn chín công theo thứ tự là: Hoa Sơn kiếm pháp, Báo Nguyên kính, Ngọc Nữ kiếm pháp, Phá Sơn ngọc quyền, Hỗn Nguyên công, Dưỡng Ngô kiếm pháp, Thi Di kiếm pháp, Chiêu Dương nhất khí kiếm, Tử Hà bí tịch. Hỗn Nguyên công tuy là nội công phương pháp tu luyện, lại rất có nghề Hỗn Nguyên trưởng phối hợp tu luyện. Từ trước đến nay các gia các phái trong tu luyện công đều giảng cứu hô hấp thổ nạp, ngồi xuống luyện khí, phái Hoa Sơn nội công lại đặc biệt lối tắt, từ ngoài vào trong, tại trường pháp bên trong tu tập nội kình. Môn công phu này mặc dù tốn thời gian thật lâu sau, thấy hiệu quả cực chậm, nhưng tu tập lúc đã không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, sau khi luyện thành lại là uy lực vô cùng lớn. Bởi vì nội ngoại đồng tu, đối địch lúc bên trong một chiều một thức, đều là tự nhiên mà có nội kình cùng nhau phụ, có thể tại không chú ý ở giữa chiến thắng khắc địch. Đợi đến Hôn Nguyên công đại thành, vậy càng là mọi việc đều thuận lợi, không gì không phá. Nếu là lấy thiên phú của người bình thường tư chất, có lẽ muốn tu luyện 5-6 thời gian 10 năm, mới có thể đem môn này Hôn Nguyên công tu luyện tới cảnh giới đại thành. Liên xếp như lấy kiếm thánh thiên phú của Phong Thanh Dương độ cao, cũng đầy đủ dùng 3-10 năm thời gian, mới đưa bộ này Hôn Nguyên công tu luyện tới đại thành viên mãn, lại phối hợp tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu kiếm vô địch tại giang hồ. Dương Minh mặc dù chiếm được người xuyên việt phúc lợi, luyện võ thiên phú hơn xa người bình thường gấp 10 lần, trong đan điền lại có 10 năm trở lên nội lực tu vi, nhưng là hao tốn thời gian 1 năm mới đưa Hôn Nguyên công tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, trong đan điền nội lực đều chuyển hóa thành Hôn Nguyên công nội lực. Hiện tại, Dương Minh nội lực độ cao đã có thể so với vai trên giang hồ nhất lưu cao thủ, lại thêm cuồng phong khoái kiếm trên bàn này ngồi kiếm pháp, liền xem như cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn và trưởng lão cũng có thể đấu một trận. Cái này thời gian 1 năm bên trong, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu mỗi tháng đều sẽ xuống núi một lần, đến lưu phủ đến kiểm tra một chút Dương Minh võ công tiến độ tu luyện. Mà mỗi một lần, Dương Minh công lực tốc độ tăng lên đều để hai người cảm thấy kinh ngạc. Bên người có hai vị giang hồ nhất lưu cao thủ, Dương Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mỗi lần đều sẽ cùng Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu lĩnh giáo võ công, gia tăng bản thân kinh nghiệm thực chiến. Cho tới bây giờ, Dương Minh kiếm pháp cùng công lực đã đầy đủ cùng Thành Bất Ưu đánh nhau 500 chiêu không rơi vào thế hạ phong. Mà Dương Minh bây giờ tuổi tác cũng bất quá là vừa vặn đạt tới 16 tuổi mà thôi. Một cái 16 tuổi giang hồ nhất lưu cao thủ, đủ để chấn kinh toàn bộ giang hồ võ lâm. Chính là bởi vì có Dương Minh dạng này để cho người ta hài lòng đồ đệ, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu gần nhất lòng tin phong đại, đã tại thảo luận muốn hay không Hoa Sơn chiếm lấy môn phái chức trưởng môn. Bây giờ phái Hoa Sơn là từ Khí Tông cầm quyền, mà Khí Tông nhất lưu cao thủ chỉ có trưởng môn Nhạc Bất Quần cùng trưởng môn phu nhân Ninh Trung Tắc, Khí Tông môn hạ đệ tử liền xem như đại đệ tử Lệnh Hồ Sung cũng bất quá là giang hồ nhị lưu mặt hàng mà thôi. Kiếm Tông có Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu hai người, lại triệu tập ẩn cư cho hắn Tùng Bất Khí, tăng thêm Dương Minh liền có 4 vị nhất lưu cao thủ. Thực lực như vậy, nói là đủ để nghiền ép Khí Tông cũng là không chút nào quá phận. Dương Minh mặc dù biết tiện nghi sư phụ Phong Bất Bình ý nghĩ cùng dự định, tâm tư của nhưng hắn tất cả đều tại tu luyện Hỗn Nguyên công cùng kiếm pháp phía trên, không có chút nào bị những chuyện này ảnh hưởng. Tại loại này võ hiệp thế giới bên trong, hết thảy cuối cùng vẫn là dùng võ công đến nói chuyện. Nhật Nguyệt Thần giáo mặc dù được xưng là ma giáo, nhưng lại có thể phát triển thành giang hồ môn phái thứ nhất, trừ bọn họ giáo chúng đông đảo bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn có danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại. Nếu là không có Đông Phương Bất Bại giáo chủ này, Nhật Nguyệt Thần giáo ngay lập tức sẽ từ giang hồ đệ nhất môn phái trên bảo tọa ngã xuống. Coi như Dương Minh hiện tại giúp đỡ tiện nghi sư phụ cấp lấy phái Hoa Sơn trưởng môn bên ngoài, chỉ bằng 4 người bọn họ nhất lưu cao thủ, ngay cả phái Tung Sơn thập tam thái bảo đều gánh không được, chớ nói chi là cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đối kháng. Nếu là Dương Minh võ công tu luyện tới Đông Phương Bất Bại hoặc là Phong Thanh Dương cảnh giới, có thể một người nhất kiếm quét ngang phái Tung Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo, dù là phái Hoa Sơn chỉ có Dương Minh một người cũng có thể trở thành giang hồ môn phái thứ nhất. Đương nhiên, Kiếm Tông còn có Phong Thanh Dương vị này đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ ẩn cư tại Hoa Sơn Hối Lỗi Phong, liền xem như tiện nghi sư phụ Phong Bất Bình hiện tại cướp lấy phái Hoa Sơn trước trưởng môn, cũng có thể mời ra Phong Thanh Dương đối kháng phái Tung Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo. Cho nên, Dương Minh đối với tiện nghi sư phụ ý nghĩ cùng dự định, cũng không ủng hộ cũng không phản đối. Gió xuân gào thét, kinh lôi kèm mưa. Bàng bạc nước mưa vương vãi xuống, thân mang tháng trưởng sang màu trắng Dương Minh đứng ở lưu phủ trong viện, chậm chạp vũ động trong tay bách luyện tinh cương kiếm. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên công tiểu thành, cầm kiếm tay ổn mà hữu lực, kiếm thế thâm trầm nội liễm, tựa như tiềm lòng tại uyên. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên người Dương Minh, trên thân kiếm phát ra đinh đinh thùng thùng giòn vang âm thanh. Dương Minh giống như là không có phát giác, nhắm mắt lại, chậm rãi vũ động kiếm trong tay. Cuốn phong khoái kiếm vốn là truy cầu tốc độ kiếm pháp, hiện tại Dương Minh chậm rãi như vậy múa kiếm, bộ này uy lực kiếm pháp lại là 10 thành mất đi 9 thành. Chờ đến Dương Minh đem cuồng phong khoái kiếm 108 thức toàn bộ thi triển hoàn tất lúc, một cái dù che mưa che ở tại trên đầu của hắn. Mở to mắt, liền nhìn thấy ăn mặc xanh nhạt sắc váy xếp nếp thiếu nữ đứng ở trước mặt, thay mình chống đỡ dù che mưa. Thời gian 1 năm, Lưu Tình Văn đã lớn lên duyên dáng yêu kiều, nàng kịp eo tóc dài chia 2 cỗ, một phần nhỏ đâm thành bím tóc rũ xuống trước ngực, đại bộ phận rủ xuống ở sau lưng. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ là ngây thơ vị thoát bộ dáng, nhưng dung nhan của nàng càng phát tinh xảo đáng yêu, gần nhất đoạn này thời gian đến Lưu phủ cầu thân người làm mối quả thực là nối liền không dứt. Thời gian 1 năm, Tình Văn đã đem cơ sở kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới lại thành, kiếm tông cơ sở nội công cũng tu luyện đến tầng thứ 5. Phóng nhãn giang hồ, bây giờ Tình Văn cũng tính được là một vị nhị lưu cao thủ. Mặc dù không có thể cùng Dương Minh loại này thân có người xuyên việt phúc lợi ra hòa so sánh, nhưng là được xưng tụng một vị thiên tài. 1 năm qua này, để Dương Minh cảm thấy may mắn là hắn không chỉ có cùng nghĩa phụ Lưu Chính Vân, nghĩa mẫu Lưu phu nhân trung đụng rất tốt, cùng Tình Văn vị này nghĩa muội quan hệ cũng là tiến cảnh tốt đẹp. Gặp được Phong Bất Bình dạng này vung tay sư phụ, mỗi khi Tình Văn gặp được luyện võ lúc nan đề, đều sẽ tới cùng Dương Minh vị này nghĩa huynh thỉnh giáo, quan hệ của hai người lại là muốn không thay đổi hảo cũng rất khó. Nhìn thấy Tình Văn mép váy đã bị văng lên nước mưa thấm ướt, Dương Minh nhíu mày, từ trong tay Tình Văn tiếp nhận dù che mưa. Người nhà đầu này, thật sự là không nghe lời. Vi huynh đã hôn nguyên công tiểu thành, bách bệnh bất xâm. Có thể thân thể của ngươi nếu là cảm lạnh cảm mạo, ta nhưng là sẽ băn khoăn. Tình Văn khuôn mặt đỏ lên, túi đầu xuống thì thào nói ra. Nếu là ca ca bởi vì ta ngã bệnh băn khoăn, thì ngươi dừng hạ luyện công chiếu cố ta như thế nào? Nàng như vậy thẹn thùng mang khiếp bộ dáng, thật là khiến người ta hận không thể tại nàng gò má của trắng non thượng cắn lên mấy ngụm. Dương Minh mặc dù không phải là cái gì trì độn người gỗ, nhưng đến một lần Tình Văn mới chỉ có 14 tuổi, thứ hai quan hệ của hai người là nghĩa huynh muội, cho nên đến không có hướng tình yêu nam nữ suy nghĩ. Dù sao, phái Hoa Sơn Khí Tông đại đệ tử Lệnh Hồ Sung chính là đối với tiểu sư muội Nhạc Linh San sinh ra không nên có tình cảm, kết quả làm Nhạc Linh San gặp được chân mệnh thiên tử Lâm Bình Chi về sau, vị này Lệnh Hồ Sung thiếu hiệp lập tức liền bị kẹp tóc bi kịch. Không tốt không tốt. Dương Minh lắc đầu. Tại Tình Văn ngẩng đầu lên dùng mắt to nhìn mình lom lom lúc, tiếp tục nói: "So với chiếu cố Tình Văn, ta càng muốn tìm hơn đến tốt nhất đại phu dùng thời gian nhanh nhất chữa cho tốt Tình Văn ngươi." "No." Loại này trả lời, tính ca ca ngươi quá quan. Tình Văn vừa đỏ nghiêm mặt túi đầu xuống, đồng thời xoay người sang chỗ khác. "Phong sư phụ cùng thành sư thúc đến xem chúng ta, hiện tại bọn hắn hai vị cùng cha mẹ ở phòng khách chờ lấy chúng ta đây. Bây giờ chỗ này chỉ có một cái rủ che mưa." Dương Minh suy nghĩ một chút, đưa tay nắm ở Tình Văn mảnh vai, cùng với nàng dán chặt lấy thân thể cùng một chỗ hướng hành lang đi đến. Lưu Chính Vân vợ chồng đem Dương Minh thu làm nghĩa tử mục đích lớn nhất, liền đem Dương Minh xem như con rể tới nhà, hy vọng hắn tương lai cùng Tình Văn thành hôn kế thừa gia nghiệp, điểm này Dương Minh tự nhiên có thể nhìn ra được. Mặc dù Dương Minh còn không có đối với Tình Văn sinh ra tình yêu nam nữ, nhưng là ân cứu mạng ơn nuôi dưỡng không thể báo đáp, chỉ cần Tình Văn không phản đối, Dương Minh cũng không ngại tuân theo nghĩa phụ nghĩa mẫu an bài. Nhưng Dương Minh nắm cả Tình Văn đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Lưu Chính Vân vợ chồng cùng Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu đều ở dùng cười trúng chím ánh mắt đánh giá hai người. Nữ hài tử thẹn thùng, Tình Văn lập tức đẩy ra Dương Minh trốn mẫu thân sau lưng. "Sư phụ." "Thành sư thúc." Dương Minh tiến lên, hướng Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu kiến lễ về sau, liền đứng ở Lưu Chính Vân sau lưng. "Sư chất nội công lại có tinh tiến đi." Thành Bất Ưu cười trúng chím đánh giá thân thể của Dương Minh, trêu ghẹo nói ra: "Đáng tiếc hôm nay lớn như vậy mưa, sư thúc lại là không thể cùng ngươi luyện võ." "Không sao cả, ngày khác thành sư thúc bồi đệ tử nhiều đánh một trận là được." Một tháng trước, cũng đã có thể cùng Thành Bất Ưu đánh nhau 500 chiêu không rơi vào thế hạ phong. Dương Minh cảm giác mình có thể đánh bại Thành Bất Ưu thời gian đã rất gần rất gần. Thật sự là tự đại tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Mặc dù là chỉ trích, nhưng Phong Bất Bình lại là trong mắt chứa ý cười. "Minh Nhi, vừa rồi ngươi ở trong sân luyện kiếm, vì sao kiếm chiêu vô cùng chậm rãi? Chẳng lẽ là tu luyện cùng phong khoái kiếm gặp vấn đề nan giải gì?" Dương Minh lắc đầu. Một năm qua này, mặc kệ gió táp mưa sa đêm ngày luyện tập cùng phong khoái kiếm, Dương Minh đã sớm đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới viên mãn, khiếm khuyết bất quá là nội công công lực mà thôi. Đệ tử gần nhất chỉ là có rõ ràng cảm ngộ. Sư phụ cùng phong khoái kiếm mặc dù đại khí bằng bạc, uy lực vô cùng lớn, có thể nói là đường kim thế giới thượng thừa nhất lưu kiếm pháp, nhưng lại không phải dùng để kiếm giết người. Kiếm giết người? Xin hỏi sư phụ, sử dụng kiếm giết người cần mấy chiêu? Mặc kệ trước đó đánh nhau mấy chiêu, chân chính giết người lúc một chiêu là đủ. Nghe được Phong Bất Bình trả lời, Dương Minh mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế, kiếm pháp giết người một chiêu là đủ. Sư phụ cùng phong khoái kiếm dùng để luận võ luận bàn, tự nhiên là thượng thừa kiếm pháp, nếu là cùng nhân sinh liều chết, khó tránh khỏi có chút không đủ. Phong Bất Bình có thể căn cứ phái Hoa Sơn Kiếm Tông các tiền bối lý niệm, tự sáng tạo ra cuồng phong khoái kiếm trên bàn này ngồi nhất lưu kiếm pháp, thiên phú của hắn tài tình phóng nhãn giang hồ cũng là nhất đẳng. Nếu là người khác như vậy chỉ trích cuồng phong khoái kiếm không đủ, Phong Bất Bình có lẽ có thể làm gió thoảng bên tai. Nhưng lời nói này từ Dương Minh tên đồ đệ này miệng bên trong nói ra, lại là vô luận như thế nào cũng không thể không nhìn. "Ta biết ngươi thiên phú tài tình hơn xa vi sư, hẳn là ngươi mới vừa lời nói kia, là dự định muốn cải tiến vi sư cuồng phong khoái kiếm hay sao?" Nếu là Dương Minh chịu ở chỗ này túi đầu nhận sai, Phong Bất Bình cũng sẽ không nhỏ phát cáo cùng đồ đệ của mình không qua được. Nhưng Dương Minh lại nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút vô lễ chỗ, nhưng đệ tử thật có gần nhất loại này dự định, muốn đem cuồng phong khoái kiếm đi vu tổn tinh sửa đổi phần ra một bộ cuồng phong sát kiếm. Phong Bất Bình cuồng phong khoái kiếm tinh yếu ở tại, chính là một cái nhanh tự. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tại đương kim giang hồ thời đại, cho dù là dùng không ra mảy may nội lực Lệnh Hồ Sung, cũng có thể dùng Độc Cô Cửu Kiếm đánh bại trên giang hồ rất nhiều nhất lưu cao thủ. Mấu chốt trong đó, chính là Độc Cô Cửu Kiếm có thể phát sau mà đến trước, phá giải võ công của đối phương chiêu thức. Như là võ công của đối phương nhanh đến Lệnh Hồ Sung có thể nhìn thấy sơ hở, lại bắt không được sơ hở, dùng không ra mảy may nội lực Lệnh Hồ Sung thiếu hiệp sớm đã bị người treo lên đánh thành chó. 60 năm trước Lâm Viễn Đồ, có thể ỷ vào Tịch Tà kiếm pháp vô địch tại giang hồ, đây cũng không phải Lâm Viễn Đồ võ công cảnh giới đến cỡ nào kinh thế hai tục, nguyên nhân chính là Tịch Tà kiếm pháp nhanh như quỷ mị, ngay lúc đó người trong võ lâm căn bản không người có thể bắt lấy Lâm Viễn Đồ chiêu thức bên trong sơ hở. Đương kim giang hồ thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại, càng đem cái này nhanh tự phát huy đến cực hạn. Luận võ công cảnh giới, Đông Phương Bất Bại chỉ là so thiếu Lâm chủ trì Phương Chứng đại sư, võ đang trưởng môn Trùng Hư đạo trưởng cao hơn nửa bậc. Có thể coi là bị Nhật Nguyệt thần giáo cướp lấy phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong lưu lại chân vũ kiếm, Trùng Hư đạo trưởng cũng không có liên hợp Phương Chứng đại sư cùng tiến lên Hắc Mộc nhai giáo dục Đông Phương Bất Bại làm thế nào người dự định. Nguyên nhân chính là Đông Phương Bất Bại tốc độ quá nhanh, liền xem như Phương Chứng đại sư, Trùng Hư đạo trưởng lại thêm một đám nhất lưu cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại Đông Phương Bất Bại. Phong Thanh Dương võ công độ cao, mặc dù là 80 tuổi, vẫn có thể cùng Đông Phương Bất Bại đánh cái khó phân trên dưới. Nhưng nếu là Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trường lại thêm một đám nhất lưu cao thủ vây công Phong Thanh Dương, chết đến một đám người về sau, cuối cùng khẳng định có thể đánh giết Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương võ công không kém gì Đông Phương Bất Bại, nhưng khinh công của hắn thân pháp khó mà cùng Quý Hoa Bảo Điện thân pháp so sánh, làm không được giống Đông Phương Bất Bại như vậy tiến thối tự nhiên, tới lui giống như gió. Dương Minh tại Cuồng Phong Khoái Kiếm trên cơ sở sửa đổi phần ra Cuồng Phong Sát Kiếm mục đích, chính là phòng theo Tịch Tà kiếm pháp cùng Quý Hoa Bảo Điện tăng lên thân pháp cùng bộ pháp, đồng thời đem 108 thức kiếm chiêu đơn giản hóa thành 18 thức chiêu chiêu đoạt mệnh sát kiếm kiếm pháp. Kiếm pháp giết người, chỉ cần nhất kiếm. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chỉ cần đối phương phá giải không được Cuồng Phong Sát Kiếm, 18 thức sát kiếm qua đi, liền xem như nhất lưu cao thủ cũng phải ở dưới kiếm mất mạng. Nếu như đối phương cảnh giới nội lực hơn xa bản thân, liền xem như dùng ra độc cô cửu kiếm, làm theo cũng vẫn là một cái thua hoặc chết. Nhìn lấy Dương Minh trên mặt tự tin lại kiên định biểu lộ, Phong Bất Bình đứng dậy, giận quá mà cười nói: "A, lão phu ngược lại thật là thu tốt đồ đệ a. Tốt tốt tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi Dương Minh thiếu hiệp sáng lập ra Cuồng Phong Sát Kiếm đến tột cùng là cái bộ dáng gì?" "Hừ." Nói xong, Phong Bất Bình quay người rời đi, bước lên mưa to tiến nhập trong viện. "Sư Minh, Sư Minh." Thanh Bất Ưu hô hai tiếng, nhìn thấy Phong Bất Bình càng chạy càng xa, quay đầu trách cứ Trường Dương Minh một chút. "Ngươi đứa nhỏ này thực sự là muốn cho ngươi tức chết sư phụ hay sao?" "Sư thúc, thật xin lỗi, là đệ tử lỡ lời." Mặc dù hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi, nhưng thân là văn bối, lại chịu truyền đạo tri ân, Dương Minh cảm thấy mình xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Bất Ưu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Ta theo sư huynh dự định đi tìm Tùng Bất Khí sư đệ, nửa năm sau cùng đi Hoa Sơn làm kiếm tông đoạt lại chức trưởng môn. Hy vọng khi đó, sư huynh có thể ngồi giận đi. Trong khoảng thời gian này, hướng sư chắc không cần chậm trễ nữa tu luyện." Thanh Bất Ưu vừa nói, một bên xông vào trong mưa to, đuổi theo Phong Bất Bình rời đi. Nghĩ đến vừa rồi Thanh Bất Ưu lời nói kia, Dương Minh xoay người lại, hướng Lưu Chính Vân vợ chồng không người túi đầu nói ra: "Nghĩa phụ nghĩa mẫu, hài nhi dự định cùng các ngươi cáo biệt, đến trên giang hồ du lịch một đoạn thời gian." "Cái này, làm sao đột nhiên thuyết loại chuyện này?" Lưu Chính Vân cùng Lưu phu nhân liếc nhau, nghi ngờ nói ra. "Thế nhưng là trong nhà cảm thấy bị ủy khuất, vẫn có cái gì muốn mua đồ vật?" Dương Minh lắc đầu. "Hài nhi cảm thấy tập võ có thành tựu, muốn cùng trên giang hồ một số người luận bàn luận võ, cũng không có cái gì tâm tư khác." Nhìn thấy Dương Minh biểu hiện trên mặt kiên định, Lưu phu nhân thở dài: "Đã ngươi có chủ ý, chúng ta cũng không dễ quá phản đối. Chỉ là giang hồ hiểm ác, nhớ lấy không cần cùng người tranh cường hiếu thắng, ngoài ra, cũng phải để ngươi biết một chút nhà của chúng ta thân bằng hảo hữu, có lẽ bọn hắn có thể ở ngươi sông sáo giang hồ lúc giúp một tay." "Thân bằng hảo hữu?" Dương Minh nghi hoặc nhìn Lưu Chính Vân vợ chồng. Hắn vẫn cho là Lưu gia cũng chỉ là văn hỷ trấn lớn nhất địa chủ mà thôi, nhưng lại không biết Lưu gia cùng người trên giang hồ còn có điều liên lụy. Lưu phu nhân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ta có một vị tự tốt biểu tỷ muội, là Lạc Dương Kim Đao môn trưởng môn nữ nhi, về sau gả cho Phúc Kiến Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam, hài tử ngươi nếu là đến rồi Lạc Dương cùng Phúc Kiến, có chuyện gì khó xử có thể đi tìm Kim Đao môn cùng Phúc Uy Tiêu cục hỗ trợ." "Kim Đao môn, Phúc Uy Tiêu cục, Lâm Chấn Nam, muốn luyện này công, Thất Tiên tự cung." "Lâm cái gì?" Dương Minh trong đầu mơ hồ hiện ra một vị thiếu niên mi thanh mục tú người bộ dáng. Vị kia Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu con trai của Lâm Chấn Nam, cũng là vị diệu nhân, lại không nghĩ rằng cùng bản thân vậy mà thành họ hàng xa biểu huynh đệ các loại quan hệ. Ngược lại là nên đi gặp hắn một lần. Lưu Chính Vân đứng dậy, gỡ xuống ngọc bội bên hông treo lên trên người Dương Minh. Trên khối ngọc bội này mà không chỉ có khắc lấy Lưu Chính Vân ngày sinh tháng đẻ, vẫn là thân phận của chủ nhà họ Lưu Chính Minh. Dương Minh chính là muốn lấy xuống ngọc bội trả lại Lưu Chính Vân, lại bị hắn bắt cổ tay lại ngăn trở. "Minh Nhi, vi phụ có một vị năm ăn vào bên trong đồng tộc Đường huynh Lưu Chính Phong, bây giờ là Ngũ Nhạc kiếm phái phái Hành Sơn gần với trưởng môn nhân đại trưởng lão, ngươi nếu là trên giang hồ gặp được phiền phức, cũng có thể đến phái Hành Sơn tìm vị này bá phụ xin giúp đỡ." "Lưu Chính Phong, Nhật Nguyệt thần giáo hữu sứ Khúc Dương." Mặc dù sự tình còn chưa có xảy ra, nhưng Dương Minh mơ hồ minh bạch, rất nhanh một trận họa diệt môn liền sẽ để Hành Dương thành Lưu gia từ trên cái thế giới này biến mất. Nếu là muốn cứu bọn hắn, chỉ bằng Dương Minh một cá nhân thực lực căn bản không đủ. "Trừ phi..." Một cái mơ hồ kế hoạch trong đầu nổi lên. Dương Minh nhẹ gật đầu, lần nữa đối với Lưu Chính Vân cùng Lưu phu nhân bái tạ. "Mời nghĩa phụ nghĩa mẫu yên tâm, hài nhi du lịch giang hồ tuyệt sẽ không gây phiền phức gì, cũng sẽ cùng cái này mấy nhà thân bằng nhiều hơn đi lại." "Ca ca, ta có thể cùng ngươi cùng nhau du lịch giang hồ sao?" Thinh Văn cúi đầu, có chút nhỏ giọng hỏi. Dương Minh còn chưa mở lời cự tuyệt, Lưu phu nhân liền bất mãn răn dạy nữ nhi: "Nữ hải tử ra, tại sao có thể tùy ý chạy loạn? Tình Văn ngươi cũng là đại cô nương, không cần luôn luôn suốt ngày học võ luyện kiếm, cũng cùng vi nương học một ít chủ nghệ cùng theo thùa đi." "Có thể, thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì? Nếu không phải hội chủ nghệ cùng theo thùa, liền xem như ngươi Dương Minh ca ca, chỉ sợ cũng không tình nguyện cưới ngươi làm vợ đi." "Ngô ngô, tốt, tốt đi, ta để ở nhà bồi cha và nương, thuận tiện học một ít chủ nghệ cùng theo thùa." Một mặt không tình nguyện đáp ứng về sau, Tình Văn cúi đầu đi đến Dương Minh bên người. "Ca ca, ngươi cần phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không nên thụ thương." Nhìn lấy nàng khả ái thẹn thùng bộ dáng, thật là khiến người ta muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Chương 05, lão đầu thiếu nữ thiếu tiêu đầu. Gió hiếm dịu vật liễu, hương hoa say lòng người, chính là nam quốc khắp nát mùa. Dương Minh rời đi Văn Hỷ trấn về sau, liền đi theo một chi Phúc Uy Tiêu cục gáp tiêu đội ngũ một đường xuôi nam, tiến nhập Phúc Châu phủ cảnh nội. Nguyên bản, Dương Minh là muốn tiến về Tứ Xuyên núi Thanh Thành, hướng phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải lĩnh giáo kiếm pháp. Đáng tiếc giữa đường, liền nghe nói Dư Thương Hải xuất lĩnh phái Thanh Thành đại bộ phận đệ tử rời đi núi Thanh Thành, tựa hồ là một đường hướng đi về hướng đông. Mặc dù không có bất kỳ căn cứ, nhưng là Dương Minh lại trực giác đến, Dư Thương Hải nhất định là xuất lĩnh các đệ tử hướng Phúc Uy Tiêu cục tổng đà cho ở Phúc Châu phủ đi. Mà Dư Thương Hải mục đích, tự nhiên chính là vì chiếm lấy Tịch Tà kiếm pháp Diệt Lâm trấn Nam một nhà cả nhà. Nói đến, phái Thanh Thành cũng đã từng là trong chốn võ lâm số một số hai đại phái, Dư Thương Hải sư phụ Trường Thanh Tử càng là danh xưng tam hạ phía Tây kiếm pháp đệ nhất. Đáng tiếc là, năm đó một trận đại chiến, Trường Thanh Tử thua ở Tung Hoành Thiên Hạ Lâm Viễn Đồ trong tay, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết tráng niên mất sớm. Phái Hoa Sơn mặc dù bởi vì kiếm khí hai tông tự giết lẫn nhau suy sụp xuống tới, hiện tại tốt xấu cũng còn có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai cái nhất lưu cao thủ chèo chống môn phái, thế nhưng là phái Thanh Thành cũng chỉ có trưởng môn nhân Dư Thương Hải là nhất lưu cao thủ. Nếu không phải phái Thanh Thành tại Tứ Xuyên dư uy còn tại, lại thêm Dư Thương Hải thu đồ đệ đông đảo, chỉ sợ phái Thanh Thành sớm đã lưu lạc thành giang hồ nhị lưu môn phái. Nếu không phải sư phụ Trường Thanh Tử chết sớm, phái Thanh Thành tuyệt không về phần như thế xuống dốc, hoàn toàn bị Ngũ Nhạc kiếm phái ép xuống. Cho nên Dư Thương Hải tàn sát Lâm Chấn Nam cả nhà lấy cớ, chính là vì cho sư phụ Trường Thanh Tử báo thù. Dương Minh đi vào Phúc Châu phủ mục đích, tự nhiên không phải là vì muốn cứu vớt muốn bị diệt môn Lâm Chấn Nam một nhà. Tại đương kim giang hồ chính đạo thập đại trong cao thủ, phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải võ công tuyệt đối là thuộc về hạng chót một người trong. Dương Minh muốn tìm được Dư Thương Hải mục đích, một chính là tại trên người Dư Thương Hải nghiệm chứng tự nghĩ ra 18 đường cuồng phong sát kiếm, thứ hai chính là muốn dẫm lên vị này phái Thanh Thành trưởng môn nhân nổi danh thượng vị. Phúc Châu ngoài thành quan đạo bảng, có một tòa kích thước không lớn quán rượu nhỏ. Giữa trưa dưới ánh mặt trời chói chang, một thân tháng trưởng sam màu trắng Dương Minh tự bắt mà đến, đi vào tòa này quán rượu nhỏ ở trong. Trong tiểu quán yên tĩnh, chỉ thấy rượu lô bảng có cái thiếu nữ áo xanh, đầu buộc đôi hoàn, cắm hai chi châm mận, đang xử lý rượu, khuôn mặt vào trong, cũng không xoay người lại. Dương Minh đi đến một trương bàn rượu bàn ngồi xuống, hởi xuống bên hông bội kiếm bỏ vào trên bàn rượu. Nghe được vỏ kiếm va chạm bàn rượu thanh âm, thiếu nữ mặc áo xanh kia xoay người lại, nhìn Dương Minh một chút. Dương Minh lúc này cũng trông thấy, thiếu nữ áo xanh mặc dù thân hình thướt tha, trên mặt màu da lại đen tủi rất là thô ráp, hình như có không ít đậu ban, dung mạo rất xấu. Thiếu nữ mặc áo xanh kia chỉ là nhìn Dương Minh một chút, liền lại quay đầu đi, cũng không tới chào hỏi Dương Minh cái này khách nhân. Đây cũng là vị kia quân tử kiếm nhạc tiên sinh chỉ có một ái nữ sao? Ánh mắt đánh giá cổ của thiếu nữ áo xanh chỗ trắng non mịn màng da thịt, Dương Minh khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù trên mặt của thiếu nữ áo xanh không biết là mang theo mặt nạ da người vẫn là tan trang, nhưng là chỉ cần cẩn thận dùng tâm đi nhìn, liền có thể phát hiện trên mặt nàng sơ hở. Đáng tiếc hiện tại, thiếu nữ áo xanh trên mặt dung mạo thực sự quá xấu, chỉ sợ nam nhân không có mấy cái sẽ có tâm tư đi cẩn thận nhìn mặt của nàng. Thiếu nữ mặc áo xanh kia không đến chào hỏi, Dương Minh cũng không có hô tính toán của nàng, cứ như vậy ngồi ở trong tiểu quán hóng mát. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa hướng về tòa này quán rượu nhỏ tiếp cận tới. Rất nhanh, năm thất ngựa đứng tại quán rượu nhỏ bên ngoài, đem ngựa mà ở bên ngoài buộc hảo về sau, một người tuổi chừng 18-19 tuổi công tử áo trắng tại bốn cái trung niên hán tử vây quanh đi vào quán rượu nhỏ ở trong. Cái công tử áo trắng kia trên vai trái ngừng lại một đầu liệp ưng, lưng đeo bảo kiếm, xem xét liền biết là một vị thiếu niên bốc đồng phú gia công tử. Mà cùng ở bên cạnh hắn bốn cái trung niên trắng hán, tất cả đều là một bộ màu xanh áo đuôi ngắn cách ăn mặc, từ trên tay bọn họ dẫn theo gà rừng, hoàng thỏ những vật này đến xem, hiển nhiên là vừa mới đi núi rừng bên trong săn thú. Năm người đi đến một trương bàn rượu bàng về sau, công tử áo trắng bên người một cái trung niên tráng hán liền kêu lên: "Lão thái đâu, làm sao không ra dẫn ngựa?" Có khác hai vị trung niên tráng hán kéo ra ghế dài, ống tay áo dùng phủi nhẹ cho bụi, mời cái công tử áo trắng kia ngồi xuống. Chờ đến năm người tất cả đều sau khi ngồi xuống, trong nội đường tiếng ho khăn vang, đi ra một cái lão nhân tóc trắng tới: "Mời khách quan ngồi, uống rượu sao?" Lão đầu này nói lại là phương Bắc khẩu âm. Mới vừa trung niên tráng hán kêu lên: "Không uống rượu, chẳng lẽ còn uống trà?" Đánh trước ba cân trúc diệp thanh đi lên: "Lão thái đi đâu à nha? Làm sao? Khách sạn này đổi lão bản sao?" "Đúng, đúng, Uyển Nhi, đánh ba cân trúc diệp thanh." Cái đầu bạc kia lão đầu lên tiếng, sau đó chắp tay nói ra: "Không dối gạt các vị khách quan thuyết, tiểu lão nhân họ Tát, nguyên là người bản xứ thị, thở nhỏ bên ngoài làm ăn, nhi tử con dâu đều đã chết, nghi thẩm cây cao ngàn trượng, lá dụng về tội, lúc này mới mang theo cái này cháu gái về cố hương tới. Nào biết được rời nhà hơn 40 năm, quê hương bằng hữu thân thích một cái cũng không ở tại. Vừa vặn quán rượu này lão thái không muốn làm, 30 lượng bạc bán cho tiểu lão nhân. Ai, cuối cùng trở lại cố hương à?" Nghe người người thuyết nhà này hương lời nói, trong lòng liền không nói ra được hưởng thụ, hổ thẹn cực kỳ, tiểu lão nhân bản thân đều không biết nói á. Thiếu nữ mặc áo xanh kia túi đầu nâng một cái mâm gỗ, tại công tử áo trắng bọn người trước mặt thả chén đũa, đem ba bầu rượu đặt lên bàn, lại túi đầu bỏ đi, thủy chung không dám hướng khách nhân nhìn chúng một chút. Nhìn thấy Tát lão đầu và thiếu nữ áo xanh Uyển Nhi chỉ lo chào hỏi công tử áo trắng bọn hắn năm người, lại đối với chính mình cái này khách nhân chẳng quan tâm, Dương Minh có chút không vui vô vô vào kiếm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tát lão đầu quay đầu nhìn Dương Minh một chút, cuống quýt đi tới nói ra: "Khách quan là muốn uống rượu hay là uống trà?" Dương Minh còn chưa mở lời, cái công tử áo trắng kia liền hướng hắn nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói: tiểu huynh đệ nếu là không ngại, không bằng cùng chúng ta liệu một bàn đi. Chờ một lúc để Tát lão đầu nướng những thứ này thì dừng, chúng ta cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Nhìn cái công tử áo trắng kia ánh mắt tinh khiết, lại là một phen chân tâm thật ý. Cũng là quả nhiên là cái nhâm hiệp hảo nghĩa thiếu niên lang. Mặc dù lẫn nhau ở giữa không có giới thiệu thân phận, nhưng Dương Minh lại có thể phỏng đoán đến, cái này công tử áo trắng đại khái chính là vị kia cùng tự có họ hàng xa tiện nghi biểu huynh đệ Lâm Bình Chi. Nếu huynh đài có cái này tốt ý, vậy ta sẽ không khách khí. Tát lão đầu, vị công tử này muốn cái gì cũng cho ta đến một phần, chúng cũng đều ghi tạc vị công tử này trên người đi. Lúc nói chuyện Dương Minh không nhúc nhích, lại là không có tiến tới cùng công tử áo trắng bọn hắn bính chắc dự định. Cái kia bốn cái trung niên tráng hán cao mày, nhìn lấy Dương Minh lộ ra bất mãn thần sắp đến, nhưng là không nói gì thêm mất hứng. Chợt nghe tiếng vó ngựa vang, hai ngồi ngựa từ phía bắc trên quan đạo chạy tới. Hai con ngựa đến thật nhanh, trong chớp nhoáng đến rồi tiểu quán bên ngoài. Nơi này có tiểu quán, uống hai bát đi. Nghe lời âm thanh là xuyên người Tây thị. Dương Minh nghiêng đầu lại nhìn về phía tiểu quán bên ngoài, liền nhìn thấy hai cái tuổi trẻ hán tử người mặc vải xanh trường bào, đem tọa kỵ thắt ở trước điếm cây đa lớn dưới. Đi vào trong tiểu quán, hai cái tuổi trẻ hán tử hướng công tử áo trắng mấy người lung lay một chút, liền tại một trương bàn rượu bảng nên ngang ngồi xuống. Hai người này trên đầu đều cuốn vải trắng, một thân áo bào xanh, dường như nhã nhặn cách ăn mặc, lại để trần hai cái đùi mà, dưới chân chân trần, ăn mặc không thay dậy sợi đây. Vừa mới ngồi xuống, một cái tuổi trẻ hán tử liền kêu lên: "Mang rượu tới, mang rượu tới." Cách lao tử Phúc Kiến núi thật nhiều, quả thực là đem ngựa cũng mệt mỏi hỏng. Thiếu nữ áo xanh Uyển Nhi túi đầu đi đến hai người trước bàn, thấp giọng hỏi: "Muốn chuyện gì rượu?" Thanh âm tuy thấp, lại hết sức thanh thúy dễ nghe. Trẻ tuổi hán tử khẽ giật mình, đột nhiên đưa tay phải ra, chụp vào Uyển Nhi hạ hải. Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau. Một tên khác hán tử cười nói: "Dư huynh đệ, hoa này cô nương dáng người thật sự là tốt, khuôn mặt trứng nhà, lại là dày đi mưa đạp bùn não." Xoay chuyển cây liễu ra, cách lao tử hảo một chân ra. Cái kia họ Dư cười ha ha. Huyền Nhi vội vàng lùi lại, lại là đúng lúc đụng vào Dương Minh trên bàn rượu. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, Dương Minh đưa tay phải ra, bắt được Huyền Nhi xinh xắn cổ tay, tay phải của đưa nàng xoay chuyển tới. Mặc dù tay phải của Huyền Nhi da thịt trắng nõn, nhìn ra được có cẩn thận bảo dưỡng qua, nhưng phía trên như cũ có một tầng tinh tế kén. Thật sự là hảo một đôi xảo thủ. Huyền Nhi cô nương, kiếm pháp của ngươi như thế nào? Khách quan đang nói cái gì? Ta chỉ là một không biết võ công thôn cô mà thôi. Uyển Nhi hơi vung tay, đem cổ tay phải tránh ra, sau đó trốn tiểu quán nội đường ở trong. Lúc này vị kia công tử áo trắng tay phải hướng trên bàn trùng điệp vô nói ra: "Chuyện gì đồ vật, hai cái không mang theo mắt đồ chó con, lại đến chúng ta Phúc Châu phủ đến Dương Ai?" Cái kia họ Dư tuổi trẻ hán tử cười nói: "Cổ lão nhị, người ta đang chửi đồng đâu, ngươi đoán cái này thỏ nhi ra là ở mang ai?" Cái kia họ Dư cười nói: "Trên tiểu tử này đài đi hát hoa đán, ngược lại thật sự là đến người, muốn đánh nhau còn không thành." Nhìn thấy vị kia công tử áo trắng tức giận đứng dậy, hiển nhiên là muốn giáo huấn cái kia hai cái tứ xuyên hán tử, Dương Minh mỉm cười nhấp một miếng rượu. "Nếu như ta là huynh đài ngươi, liền sẽ ăn thịt của mình uống rượu của mình. Dù sao một ít người, cũng không dùng huynh đài ngươi thay bọn hắn ra mặt." Công tử áo trắng mặc dù nhâm hiệp hảo nghĩa, dù sao không phải chân chính người ngu. Hắn chừng cái kia hai cái tứ xuyên hán tử một chút, sau đó nhìn về phía Dương Minh hỏi: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không giáo này huấn hai cái đồ chó con sao?" Dương Minh ánh mắt quan sát lần nữa một phen công tử áo trắng cùng bên cạnh hắn bốn cái trung niên tráng hán, sau đó lắc đầu: "Đáng tiếc, đáng tiếc, các ngươi năm người cộng lại cũng đánh không lại vị này Dư thiếu hiệp cùng Cổ thiếu hiệp đâu." Nghe được Dương Minh, cái kia hai cái tứ xuyên hán tử cười ha hả. Cái kia họ Dư tuổi trẻ hán tử cười nói: "Tiểu tử này ngược lại là một có nhãn lực, có muốn tới hay không để huynh đệ chúng ta mời ngươi uống một chén?" Dương Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Hai vị thực sự quá ngu, hơn nữa lại là người sắp chết, ta sẽ không thiếu nhân tình của các ngươi. Cách lao tử, xem ra lại là một xen vào việc của người khác đó a." Họ Cổ tuổi trẻ hán tử vỗ bàn một cái đứng dậy, vung lên tay phải hướng về Dương Minh đi tới. "Cẩn thận." Cái kia công tử áo trắng nhắc nhở một tiếng, liền đứng dậy, muốn tới trợ giúp. Đáng tiếc lúc này, vị kia họ Dư tuổi trẻ hán tử đứng người lên, chắn trước mặt hắn. "Tiểu hoa đán, ngươi muốn ăn đòn, đại gia liền thành toàn ngươi. Nhìn ta đánh ngươi chó chết bầm này." Công tử áo trắng thả người mà lên, bàn tay trái đánh ra, không đợi chiêu thuật làm lão, tay phải đã từ bàn tay trái dưới đáy xuyên ra, chính là tổ truyền phiên thiên trưởng bên trong một chiêu vân lý càn khôn. Cái kia họ Dư tuổi trẻ hán tử cười nói: "Tiểu hoa đán vẫn còn thật sự có tài." Huy trưởng rời ra, tay phải tới bắt công tử áo trắng đầu vai. Công tử áo trắng vai phải trầm xuống, tay trái huy quyền đánh ra. Cái kia họ Dư nghiêng đầu tránh đi, không ngờ công tử áo trắng quyền trái đột nhiên mở ra, quyền mở đổi thành trưởng, trực kích hóa thành quét ngang, một chiêu ngắm hoa trong màn sương bột một tiếng, đánh hắn một bạt hai. Họ Dư giận dữ, phi cơ hướng công tử áo trắng đã tới. Công tử áo trắng phóng tới phía bên phải, còn chân đá ra. Công tử áo trắng đem phụ thân truyền phiên thiên trưởng một chiêu một thức làm sắp xuất hiện tới. Hắn bình thường thường cùng trong tiêu cục các phá giải, đến một lần hắn bộ này tổ truyền trưởng pháp thật là bất phàm. Thứ hai, chúng tiêu sư đối với vị thiếu chủ này người ai cũng cho để ba phần, quyết không có cái nào xuẩn tài sẽ dùng công phu chân thực đến cùng hắn mạnh bính, cho nên hắn lâm chàng kinh lịch mặc dù giàu, chân chính vật lộn cảnh ngộ lại ít. Lần này chỉ đánh đến hơn 10 chiêu, công tử áo trắng liền kiêu ngạo tự mãn dần dần áp chế, chỉ cảm thấy đối phương dưới tay rất là cứng rắn. "Tiểu huynh đệ, ta càng nhìn ngươi càng không giống nam nhân, chuẩn là một đại cô nương cải trang giả dạng. Người gương mặt này mà lúc đỏ lúc trắng, cho ta hương cái gương mặt, cách lao tử chúng ta không cần đánh, có được hay không? Nghe được họ Dư, công tử áo trắng xuất trưởng cảm nhanh, đột nhiên vỗ một tiếng vang, đánh cái kia họ Dư một bạt hai. Cái này một cái xuất thủ rất nặng, cái kia họ Dư giận dữ, quắc. Không biết phải trái quy nhi tử, lão tử nhìn ngươi ngày thường đại cô nương, cùng ngươi đùa với chơi, con trai của rùa lại coi là thật treo lên lão tử đến. Quyền pháp biến đổi, đột nhiên như mưa rông gió báo thẳng tắp đánh tương qua tới. Công tử áo trắng thấy đối phương một quyền trung cung thẳng tiến, lúc này duỗi tay trái ngăn chặn, đem hắn lực quyền đẩy ra, không ngờ cái này họ Dư lực cánh tay rất mạnh, cái này khẽ đẩy hoàn toàn không có đẩy ra, phanh một quyền, trúng ngay ngực. Họ Dư lực cánh tay chầm xuống, đem công tử áo trắng thân trên vén đến cong xuống dưới, đi theo cánh tay phải làm nhận cửa sát hạng, hoành giá khi hắn phần gáy, cùng tiếu nói ra: "Quy nhi tử, ngươi dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng hảo thúc thúc, lúc này mới thả ngươi." Bên này công tử áo trắng đã bị họ Dư tuổi trẻ hán tử chế phục, Dương Minh vẫn còn đang cùng cái kia họ Cổ tuổi trẻ hán tử tiến hành phá chiêu. Mặc dù Dương Minh chủ tu kiếm pháp, nhưng hắn lấy Hỗn Nguyên Trưởng tu luyện Hỗn Nguyên công, lại thêm một thân Hỗn Nguyên công tiểu thành nội lực, trên tay Hỗn Nguyên Trưởng công phu cũng là quả thực không kém. Mặc kệ cái kia họ Cổ quyền trưởng từ chỗ nào vừa đánh đến, Dương Minh đều là một trưởng vung ra, lấy lực phá xảo. Cái này họ Cổ mặc dù võ công không yếu, nhưng là chính là tại nhị lưu cao thủ cùng tam lưu cao thủ ở giữa. Nếu là Dương Minh toàn lực thi triển Hỗn Nguyên Trưởng, chính là một trưởng đánh chết hắn cũng không thành vấn đề. Lấy Dương Minh hiện tại nhất lưu cao thủ thực lực, bồi tiếp cái này họ Cổ phá giải chiêu thức, bất quá là muốn nhìn một chút phái Thanh Thành võ công chiêu thức có nào ảo diệu, chờ đến cùng Dư Thương Hải đối chiến thời điểm cũng có chút đề phòng. Nhìn thấy bên kia họ Dư đã chế phục công tử áo trắng, họ Cổ nóng nảy rút ra bên hông bội kiếm. Con trai của rùa, không muốn chết thì chớ lộn xộn. Cái này họ Cổ rút trường kiếm ra, lại không phải thật muốn giết Dương Minh, chỉ là dùng để dọa người mà thôi. Dương Minh ánh mắt phát lạnh, từ bàn rượu trong vỏ kiếm rút ra bản thân bách luyện tinh cương kiếm. Cái này họ Cổ mặc dù không có đối với hắn sinh ra sát tâm, nhưng phái Thanh Thành lần này đến Phúc Kiến lại là muốn tiêu diệt Phúc Uy Tiêu cục cả nhà mấy trăm khẩu, phái Thanh Thành trên dưới đệ tử tất cả đều nhưng nói là chết không có gì đáng tiếc người. Nếu Cổ thiếu hiệp phải dùng kiếm, vậy liền để chúng ta đọ sức một phen a. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Dương Minh thân ảnh tựa như một đạo gió táp từ họ Cổ bên người xuyên qua. Ách. Cái kia họ Cổ nghẹn ngào một tiếng, thân thể quỳ rạp xuống đất, trên cổ của hắn máu tươi bắn tung tóe ra. Lại là vừa rồi, Dương Minh trong nháy mắt, liền tại họ Cổ trên cổ đâm ra một đạo vết thương chí mạng. Cổ lão nhị, ngươi thế nào? Nghe được họ Cổ thanh âm, họ Dư xoay người lại, đại kêu một tiếng. Đúng lúc này, bị họ Dư đồng phục công tử áo trắng, đột nhiên từ trên người lấy ra một cây chùy thủ cắm vào họ Dư buồng tim bên trên. Họ Dư quát to một tiếng, buông hai tay ra ngã trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, tiểu quán trên mặt đất liền nhiều hai cỗ xuyên tây hán chết thi thể. Công tử áo trắng một cái tùy tùng đi qua, đem hai cỗ thi thể đá ngã lăn đến cùng một chỗ. Các ngươi đắc tội chúng ta thiếu tiêu đầu, đây không phải chẳng sống, thật là sống nên. Công tử áo trắng cho tới bây giờ chưa từng giết người, lúc này đã dọa đến trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc. Sử tiêu đầu, làm sao bây giờ? Ta lúc đầu không muốn giết hắn. Được gọi là Sử tiêu đầu hán tử trung niên cao mày nói, chúng ta mau đem thi thể rời được trong rừng chôn, nơi này lân cận đại đạo, chớ để người gặp. Cũng may lúc đó giữa trưa nóng bức, trên đường cũng không người khác. Chờ đến đem cái kia hai cái xuyên tây hán chết thi thể chôn đến trong rừng về sau, năm người trở lại quán rượu nhỏ bên trong, Sử tiêu đầu thấp giọng nói, thiếu tiêu đầu, bên người có bạc không có? Công tử áo trắng bội nói, có. Đem trong ngực mang theo hai mươi mấy lượng bạc vụn đều móc ra. Sử tiêu đầu đưa tay tiếp nhận, đặt lên bàn, hướng Tắt lao đầu nói, Tắt lao đầu, cái này từ ngoài đến người nhà ngươi cô đường, nhà ta thiếu tiêu đầu trượng nghĩa tương trợ, hoàn toàn bất đắc dĩ, lúc này mới giết hắn. Tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Chuyện này từ trên người ngươi mà lên, nếu như náo loạn đi ra, ai đều thoát không khỏi liên quan. Tắt lao đầu liền vội vàng không người nói ra. Vâng. Nhìn thấy Tắt lao đầu đáp ứng, công tử áo trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không lo lắng Dương Minh hội để lộ bí mật, dù sao cái họ Cổ kia chính là bị Dương Minh giết. Sự tình nhìn lên trên giống như là giải quyết viên mãn, công tử áo trắng liền dẫn bốn tên hán tử trung niên vội vàng rời đi quán rượu nhỏ, một đường hướng về Phúc Châu thành đi. Chờ đến Tát lão đầu và thiếu nữ áo xanh Nguyễn Nhi lại từ trong nội đường lúc đi ra, trên thân hai người đã đổi một thân trang phục, hơn nữa riêng phần mình bên hông đều hợp với trường kiếm. Hai người bọn họ cũng không để ý Dương Minh, trực tiếp đi đến quán rượu nhỏ bên ngoài, dắt họ Dư cùng họ Cổ hai con ngựa, chở mình lên ngựa chuẩn bị rời đi nơi này. Tát lão đầu, Nguyễn Nhi cô nương, hai vị dù sao cũng nên biết bị giết thân phận của hai người kia đi. Ở tại bọn hắn dục ngựa trước khi rời đi, Dương Minh đi đến tiểu cửa tiểu quán mỉm cười nói. Tát lão đầu và Nguyễn Nhi nhìn nhau, hai người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Dương Minh. Xin thứ cho tiểu lão nhân ngu dốt, không rõ khách quan ý tứ. Hôm nay nơi này cũng chưa từng xuất hiện hai vị xuyên tây tuổi trẻ hán tử. Dương Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi cô nương, vị kia thiếu tiêu đầu vì ngươi ra mặt mới giết phái Thanh Thành trưởng môn con trai của Dư Thương Hải. Nghe nói Dư Thương Hải đã mang theo số lớn đệ tử tới Phúc Châu thành, ngươi chẳng lẽ không nên cứu vị kia thiếu tiêu đầu sao? Nguyễn Nhi mím chặt miệng, ánh mắt lộ ra do dự ánh mắt. Chuyện hôm nay chỉ cần khách quan ngươi không nói ra, lường trước hẳn là không người nào biết mới đúng. Ngươi nói cứu vị kia chuyện của thiếu tiêu đầu, làm sao từ nói đến đâu? Khách quan nếu không có chuyện gì khác, chúng ta rồi rời đi. Tiểu quán này bên trong vật lưu lại, khách quan chi bằng tùy ý lấy dùng. Tắt lão đầu nói xong, liền dẫn Uyển Nhi rục ngựa rời đi, hướng về Phúc Châu thành phương hướng chạy đi. Tiểu quán bên trong, Dương Minh ánh mắt nhìn về phía trên bàn rượu trường kiếm của mình. Mặc dù khoảnh khắc họ Cổ hắn tử, trên thân kiếm nhỏ máu chưa thấm, nhưng Dương Minh vẫn là cầm lấy bên cạnh trên bàn một bầu rượu, xối ở trên thân kiếm rửa sạch một phen. Tuy là nhất kiếm giết cái kia họ Cổ, nhưng cũng coi là thật không thú vị. Không biết vị kia Dư Thương Hải võ công, đến tột cùng đến rồi cảnh giới gì đâu. Đang mong đợi chẳng mấy chốc sẽ đến chiến đấu, Dương Minh không khỏi hưng phấn nhắm mắt lại. Đồng nhiên, trong đầu nổi lên thiếu nữ áo xanh Uyển Nhi huyền chuyển dáng người. Hiện tại chỉ có 14 tuổi Lưu Tình Văn, vẫn là một khỏa chưa chín mùi ngây ngô trái cây. So sánh cùng nhau, vị kia đã 17-18 tuổi Uyển Nhi cô nương, ngoại trừ bộ ngực phát dục còn có chút khiếm khuyết bên ngoài, vô luận là eo nhỏ vẫn đủ vểnh lên tiểu cái mông toàn đều tràn đầy để người thiếu niên tâm linh diêu động mị lực. Chương 06, Thanh Thành thẳng lùn Dư Thương Hải. Phúc Châu thành Tây Môn đường cái, bàn đá xanh đường thẳng mở rộng ra ngoài, nối thẳng Tây Môn. Một tòa xây cấu hùng vĩ dinh thự trước đó, tả hữu hai tòa thạch trong vỏ các dựng thẳng một cây cao đến 2 trượng cột cờ, cán đỉnh tung bay thanh kỳ. Bên phải trên lá cờ màu vàng sợi tơ thêu lên một đầu dương nhanh múa bước, thần thái uy mãnh hùng sư, tay trái trên lá cờ thêu lên phúc uy tiêu cục 4 cái chữ màu đen, ngân câu thiết hoa, mạnh mẽ phi phàm. Đại trạch sơn son đại môn, nơi cửa ra vào hai hàng ghế dài, phân ngồi 8 tên trang phục kết thúc hán tử, từng cái sống lưng thẳng, hiện ra một cô anh hùng hãn chi khí. Sắp trời gần lúc chạm vào tối, Dương Minh đi vào phúc uy tiêu cục trước cổng chính, hướng một tên trông coi cửa hán tử nộp bái tiếp. Tên kia hán tử cầm bái thiếp sau khi đi vào, chỉ một lát sau liền chạy đến, mời Dương Minh đến trong phòng khách đi gặp tổng tiêu đầu Lâm Trấn Nam. Cái này phúc uy tiêu cục cũng là cực kỳ hưng vượng gia nghiệp, chỉ là tòa này dinh thự cách cục liền so Lưu phủ lớn gấp 3 tả hữu, bên trong không chỉ có giả sơn lưu thủy còn có để các luyện võ võ đài. Xuyên qua mấy đạo hành lang về sau, Dương Minh đi theo tên kia hán tử đi vào phòng khách ở trong. Ở nơi này phòng khách rộng rãi ở trong ngoại trừ mấy cái nha hoàn bên ngoài, liền chỉ có một đôi chừng 40 tuổi vợ chồng trung niên ngồi ở trên chủ vị. Cái một mặt kia phúc hậu, người mặc cẩm bào trung niên nam tử hẳn là phúc uy tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Trấn Nam. Có thể bộ dáng của hắn ngược lại không như cái nhân vật giang hồ, phản càng giống là kinh doanh buôn bán thương nhân. Vị kia trung niên phụ nhân mỹ mạo vẫn còn, khuôn mặt cùng Dương Minh trước đó thấy qua công tử áo trắng giống nhau đến mấy phần, muốn đến liền mẫu thân của là hắn Lâm phu nhân. Dương Minh đi ra phía trước, cung kính hành lễ nói ra: "Vạn bối Dương Minh, bái kiến Lâm tổng tiêu đầu, Lâm phu nhân." Lâm Trấn Nam mỉm cười nhẹ gật đầu, trên mặt một bộ vẻ mặt hòa khí. Lâm phu nhân đi tới, lôi kéo Dương Minh ở trên chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Người đứa nhỏ này không cần thiết đa lễ, đến nơi này liền cùng trong nhà mình. Ngươi đã là ta cái kia muội muội nghĩa tử của, liền cùng Tình Văn gọi ta gì đi. Vị này là ngươi dượng, chờ một lúc ta lại giới thiệu cho ngươi ngươi biểu hình bình chi. Lâm phu nhân nhà mẹ đẻ tại Hà Nam Lạc Dương, phụ thân của nàng Kim Đao môn môn chủ Vương Nguyên Bá ham Lâm gia tịch, tà kiếm pháp đưa nàng lấy chồng ở xa đến Phúc Kiến Phúc Châu phủ, để cho nàng rất khó tiếp xúc đến nhà mẹ đẻ tới thân nhân. Bây giờ Dương Minh đêm này thế hệ đi vào Phúc Châu thành, nàng làm trưởng bối, lại là muốn hảo hảo tận tình địa chủ một phen. Dượng, gì? Dương Minh mới tới Phúc Châu thành, mấy ngày này liền muốn ở trên phủ quấy rầy một đoạn thời gian. Cái thời đại này người, còn phi thường trọng thị tông tộc lễ pháp, Dương Minh cũng không có cùng Lâm Trấn Nam vợ chồng khách khí. Huống hồ, hắn muốn cùng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải so vũ đấu ra, nói không chừng còn có nhiều chỗ muốn mượn trọng phúc uy tiêu cục cái này địa đầu xà. Dương Minh bồi tiếp Lâm Trấn Nam vợ chồng Hàn Huyên sau một hồi, một cái công tử áo trắng đi tới trong phòng khách, chính là Lâm Trấn Nam con trai của vợ chồng Lâm Bình Chi. "Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới nhà ta?" Nhìn thấy trong phòng khách Dương Minh, Lâm Bình Chi lập tức kinh ngạc hỏi: "Làm sao? Hai huynh đệ các ngươi đã gặp mặt?" Lâm phu nhân con trai của kinh ngạc nhìn một chút, tiếp lấy liền đem thân phận của Dương Minh giới thiệu một phen. "Nguyên lai ngươi là biểu đệ của ta, hai ta ngược lại thật đúng là hữu duyên a." Đã biết Dương Minh cùng chính mình quan hệ, Lâm Bình Chi trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Dương Minh hội giết chết hắn cái kia họ Dư xuyên Tây chuyện hắn tử nói ra. Nhưng là bây giờ, Dương Minh không chỉ có giống như hắn giết họ Cổ xuyên Tây hắn con, hai người vẫn là biểu huynh đệ, đương nhiên sẽ không lại có tiết lộ bí mật khả năng. "Ta theo Lâm Minh, đích thật là hữu duyên đâu." Dương Minh ngữ khí bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Mặc dù hắn bộ dáng bây giờ như cái 16 tuổi thiếu niên lang, thế nhưng là Dương Minh trong lòng vẫn cảm thấy, bản thân chân chính tuổi tác cũng đã 23-24 tuổi. Bị chỉ có 18-19 tuổi Lâm Bình Chi hô biểu đệ, buồn bực trong lòng thực sự không cách nào nói nên lời. Sắc trời hoàn toàn đen lại, Lâm phu nhân đi phòng bếp phân phó các đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu, lưu lại Dương Minh bồi tiếp Lâm Trấn Nam cùng Lâm Bình Chi trong phòng khách hàn huyên. Đúng lúc này, ba cái tiêu cục đội tử thủ hoảng hoảng trương trương chạy vào. "Tổng tiêu đầu, không xong. Bạch Nhị cùng Trịnh tiêu đầu chết rồi." Lâm Trấn Nam luôn luôn đều là hậu đãi cấp dưới, lúc này nghe được tin dữ, lập tức đốt đèn lồng mang Lâm Bình Chi cùng Dương Minh chạy tới địa phương xảy ra chuyện. Nhìn thấy Bạch Nhị cùng Trịnh tiêu đầu thi thể về sau, Lâm Trấn Nam tự tay giải khai Trịnh tiêu đầu quần áo, trước trước sau sau cẩn thận xem, liền quanh người hắn xương cốt cũng đều ngắt một lần, lại là không có nửa điểm vết thương, xương ngón tay cũng không còn đứt gãy một cây. Thông chi phòng kế toán Đồng tiên sinh, gọi hắn cho Bạch Nhị cùng Trịnh tiêu đầu xử lý tang sự, cho hai nhà đều đưa 100 lạng bạc dòng đi. Thông báo sự tình về sau, Lâm Trấn Nam liền dẫn Lâm Bình Chi cùng Dương Minh phòng khách. Mặc dù trong tiêu cục có hai người kỳ quặc bỏ mình, nhưng bọn hắn đã không có chúng độc, cũng không có dấu hiệu bị thương, Lâm Trấn Nam cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trở lại phòng khách về sau, nhìn thấy Lâm Chấn Nam một bộ có tâm sự bộ dáng, Dương Minh đã nói, Dượng thế nhưng là đang nghi ngờ hai người kia là chết như thế nào. Nếu là Dượng kiểm tra lồng ngực của bọn hắn, liền có thể phát hiện bọn họ là bị người dùng tồi tâm trưởng đánh gãy tâm mạch mà chết. Tồi tâm trưởng? Thế nhưng là Tứ Xuyên phái Thanh Thành tồi tâm trưởng. Lâm Chấn Nam nhìn lấy Dương Minh, trừng to mắt hỏi. Dương Minh nhẹ gật đầu, nói ra, hơn nữa phái Thanh Thành bên trong, cũng chỉ có trưởng môn Dư Thương Hải nội lực thâm hậu có thể đem người một trưởng đánh chết. Cái này sao có thể? Ngươi là thuyết phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải giết ta người của Tiêu Cục. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Lâm Chấn Nam thực sự không thể tin được, đường đường phái Thanh Thành trưởng môn hội không xa ngàn dặm chạy đến Phúc Kiến đến, chỉ vì gây sự với Phúc Uy Tiêu Cục. Phải biết phái Thanh Thành thế nhưng là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đang đạo môn phái một trong, nếu là giết Phúc Uy Tiêu Cục người, đối với phái Thanh Thành thanh danh nhất định là sẽ có ảnh hưởng. Lâm Bình Chi như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ bị chúng ta giết chết cái kia hai cái xuyên tây hán con là người của phái Thanh Thành, cho nên bọn hắn đến báo thù rồi. Nghe được Lâm Bình Chi nhỏ giọng thuyết, Lâm Chấn Nam hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nghịch tử, thành thật khai báo, ngươi ở đây bên ngoài lại gây họa gì? Cha, ta giết. Lâm Bình Chi nhìn thấy phụ thân tức giận, lập tức lắp bắp hỏi, đem ba ngày phát sinh ở tiểu chuyện trong tiểu quán thông báo một lần. Hiểu đầu đôi sự tình, sắc mặt của Lâm Chấn Nam càng phát ra nồng đậm. Vừa rồi Trương Tiêu Đầu từ Hồ Nam đưa tin đến, nói ra xuyên tây Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải đã thu chúng ta đưa đi lễ vật, còn nói phái bốn tên đệ tử đến Phúc Kiến vừa đi vừa về bái. Lâm Chấn Nam thở dài, sầu mi khổ kiếm nói, chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục sinh ý đã mở rộng đến rồi Đông Nam 10 tỉnh, cha còn nghĩ lần này có thể cùng phái Thanh Thành kéo lên quan hệ, lại đem sinh ý mở rộng đến Tứ Xuyên, lại không nghĩ rằng ngươi lịch tử này lại rước lấy lớn như vậy họa. Vừa nói, Lâm Chấn Nam liền vung tay lên, làm bộ muốn đánh Lâm Bình Chi cái tát. Dựa lại là nghĩ sai. Dương Minh đem Lâm Bình Chi kéo đến bên người, sau đó nói, nếu Dư Thương Hải hồi âm chỉ phái bốn tên đệ tử vừa đi vừa về bái, cái kia Dư Thương Hải bản thân vì sao lại chạy tới Phúc Châu tới giết Phúc Uy Tiêu Cục nhân? Huống hồ, ta theo Lâm huynh chuyện giết người quả quyết không có tiết lộ bí mật khả năng, Dư Thương Hải giết Phúc Uy Tiêu Cục nhân nhất định là có mục đích khác. Lâm Chấn Nam có thể đem Phúc Uy Tiêu Cục lối buôn bán doanh đến Đông Nam 10 tỉnh, lập nên thật lớn một phen gia nghiệp, tự nhiên không phải là cái gì người ngu. Minh Bạch Dương Minh trong lời nói ý tứ, hắn giật mình nghĩ tới điều gì. Dư Thương Hải cùng chúng ta không oán không kỷ, tại sao phải giết chúng ta người của Tiêu Cục? Dựa không phải là nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ sao? Chẳng lẽ là vì tịch tà kiếm phổ? Tổng không phải là vì Phúc Uy Tiêu Cục bạc đi? Dương Minh ngạo báng nói ra. Hiểu chuyện tiền căn hậu quả, sắc mặt của Lâm Chấn Nam càng thêm khó coi. Năm đó Lâm Viễn Đồ dùng tịch tà kiếm pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đáng tiếc hắn hậu nhân lại là một đời không bằng một đời. Đến rồi bây giờ, Lâm Chấn Nam đều đã hơn 40 tuổi, cũng bất quá là một giang hồ nhị lưu cao thủ, Lâm Bình Chi càng là tiêu chuẩn giang hồ tam lưu mặt hàng. Phái Thanh Thành nhưng là đương kim giang hồ nhất lưu môn phái một trong, coi như trưởng môn Dư Thương Hải cái này nhất lưu cao thủ không xuất thủ, môn hạ của hắn các đệ tử cũng có thể đem Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn. Lâm Bình Chi nguyên bản còn tại tự trách giết cái họ Dư kia, lúc này biết người của phái Thanh Thành là muốn đến đoạt Lâm gia tổ truyền tịch tà kiếm phổ, chỉ hận lúc ấy để cái kia họ Dư chết thống khoái. Cha, chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Người của phái Thanh Thành nếu đã tới, vậy liền triệu tập các giết chết bọn hắn. Lời nói ngu xuẩn, ngươi hiểu cái gì? Lâm Bình Chi bất quá là một tiểu sinh quán dưỡng công tử ca, tự cho là võ công cỡ nào không tầm thường. Lâm Chấn Nam lại là người trong nhà biết chuyện nhà mình, thực sự cùng phái Thanh Thành sống mái với nhau bắt đầu, Phúc Uy Tiêu Cục căn bản không đủ nhìn. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam một mặt dáng vẻ đắn đo, Dương Minh cười lắc đầu. Dương Minh vừa vặn có một số việc muốn tìm Dư Thương Hải, còn mời Dượng đem cửa ra vào cho ta mượn dùng một lát. Nói xong, cũng không đợi Lâm Chấn Nam đáp lời, liền hướng Phúc Uy Tiêu Cục đại môn nơi đó đi tới. Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi nghi hoặc nhìn Dương Minh bóng lưng, vội vàng đi theo qua. Đi đến Phúc Uy Tiêu Cục bên ngoài đại môn, bên ngoài một mảnh bóng đêm mông lung. Dương Minh ánh mắt quét mắt một lần đường đi xung quanh, sau đó vận đủ nội lực nói ra: "Ta nghe thuyết Tứ Xuyên có người người đều biết thằng Lùn làm phái Thanh Thành trưởng môn, để phái Thanh Thành thành người giang hồ trong miệng trò cười. Hơn nữa cái này thằng Lùn còn là một đoạn tử tuyệt tôn thằng hoạn, chỉ sợ phái Thanh Thành mấy trăm năm cơ nghiệp liền muốn hủy ở cái này trong tay thằng hoạn. Cái kia Dư Thương Hải thân là phái Thanh Thành trưởng môn, hắn muốn tiêu diệt Phúc Uy Tiêu Cục cả nhà chiếm lấy tịch tà kiếm pháp mục đích, ngoại trừ tăng lên võ công của mình bên ngoài, chính là tăng lên phái Thanh Thành danh vọng có thể vượt qua Ngũ Nhạc kiếm phái sánh vai Võ Đang và Thiếu Lâm." Lúc này nghe được Dương Minh như thế ác độc chửi mắng, e là cho dù là tượng đất cũng phải nhào tới tìm Dương Minh liều mạng. "Khá lắm tìm chết thiếu niên, lão phu liền đập chết ngươi." Nương theo lấy gầm lên giận dữ, từ một bên trên nóc nhà nhảy lên hạ một đạo hắc ảnh, hướng về Phúc Uy Tiêu Cục cửa lớn Dương Minh đánh tới. Dư Thương Hải vốn là muốn tiêu diệt Phúc Uy Tiêu Cục cả nhà, nếu Dương Minh là từ Phúc Uy Tiêu Cục bên trong đi ra, vậy dĩ nhiên cũng là hắn chuẩn bị muốn giết người. Thân là giang hồ nhất lưu cao thủ, Dư Thương Hải khinh công tự nhiên không yếu, người bình thường gần mà có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng không kịp trốn tránh, sợ là muốn bị Dư Thương Hải một trưởng tồi tâm trưởng đánh gãy tâm mạch mà chết. Dương Minh mặc dù võ công không yếu, nhưng là không dám ở Dư Thương Hải dạng này giang hồ danh túc trước mặt khinh thường. Nhìn thấy Dư Thương Hải vỗ tay đánh tới, Dương Minh rút trường kiếm ra, sử xuất cuồng phong sát kiếm thức thứ nhất. Một thức này tuy là thật đơn giản thứ kiếm thức, nhưng là thân pháp cùng bộ pháp tốc độ đều bị Dương Minh tăng lên tới cực hạn. Rút kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt sau đó, Dương Minh thân ảnh tựa như gió táp huy kiếm đâm về Dư Thương Hải. Vẹn vẹn từ Dương Minh thân pháp tốc độ, liền có thể nhìn ra Dương Minh võ công không yếu, huống chi Dương Minh còn có lợi kiếm nơi tay, Dư Thương Hải đương nhiên không biết ngu đến mức dùng một đôi tay không cùng Dương Minh liều mạng. Giữa hai người còn có mười mấy thước khoảng cách, Dư Thương Hải liền xoay người lui lại, đồng thời rút ra bên hông bội kiếm. Giơ kiếm nơi tay, Dư Thương Hải trên người khí thế tăng nhiều, tiếp lấy lại quay người đón lấy Dương Minh. Dư Thương Hải võ công mặc dù đang chính đạo thập đại trong cao thủ hạng chót, nhưng đó là phái Thanh Thành tinh diệu kiếm pháp có nhiều di thất, nếu là chỉ luận nội lực tu vi, Dư Thương Hải cũng không kém Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn bao nhiêu. Ầm. Nháy mắt sau đó, Dương Minh kiếm cùng Dư Thương Hải kiếm đụng vào nhau. Mặc dù Dương Minh có giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực, nhưng nội lực của hắn tu vi cuối cùng kém Dư Thương Hải, hai kiếm va chạm về sau, Dương Minh lập tức cảm giác được cổ tay cầm kiếm tê xuống. Khá lắm Dư Thương Hải. Dương Minh trong lòng khen một tiếng, bước chân nhất chuyển liền vây quanh Dư Thương Hải sau lưng, huy kiếm hướng về Dư Thương Hải sau lưng của bộ tới. Dư Thương Hải vội vàng trốn tránh, nhưng Dương Minh kiếm vẫn là bổ ra sau lưng hắn quần áo. Dư Thương Hải thanh thành tuyệt học Tùng Phong kiếm pháp, thi triển ra như tùng mạnh, như gió chi nhanh chóng. Cái này mặc dù là một bộ lấy tốc độ sở trường kiếm pháp, nhưng lại kém hơn Phong Bất Bình tự nghĩ ra Cuồng Phong khoái kiếm. Mà Dương Minh tại Cuồng Phong khoái kiếm trên cơ sở sửa đổi phần đi ra Cuồng Phong sát kiếm, tốc độ cơ hồ đạt đến Dư Thương Hải gấp 2. Mặc dù Dư Thương Hải nội lực cao hơn Dương Minh, kinh nghiệm thực chiến càng là so Dương Minh phong phú quá nhiều, thế nhưng là tại Dương Minh Cuồng Phong sát kiếm trước mặt, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Mà Dương Minh không biết là, Dư Thương Hải tránh né hắn kiếm thức đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Thiếu niên này thi triển, hẳn là chính là Tịch Tà kiếm pháp sao? Làm sao chiêu thức cùng sư phụ lưu lại không giống nhau? Tịch Tà kiếm pháp lớn nhất cả thủ, chính là thi triển ra nhanh như quỷ mị, coi như nhìn thấy sơ hở cũng tuyệt đối bắt không đến. Dương Minh Cuồng Phong sát kiếm mặc dù cực nhanh, nhưng còn không cách nào cùng chân chính Tịch Tà kiếm pháp so sánh. Chỉ là Dư Thương Hải cũng chưa từng gặp qua chân chính Tịch Tà kiếm pháp, liền sinh ra dạng này hiểu lầm. Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi nguyên bản còn lo lắng Dương Minh sẽ đánh bất quá Dư Thương Hải, lúc này nhìn thấy Dư Thương Hải như cái choáng váng con rồi, tại Dương Minh trước mặt không hề có lực hoàn thủ, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Chấn Nam càng là trong lòng dâng lên một cỗ may mắn. Nếu là Dương Minh cứ như vậy đánh bại Dư Thương Hải, tin tưởng người của phái Thanh Thành cũng không dám gây sự với Phúc Uy Tiêu Cục. Thời gian mấy hơi thở, trên người Dư Thương Hải liền xuất hiện hảo mấy vết thương, lại đều không phải vết thương chí mạng. Dư Thương Hải dù sao võ công không yếu, Dương Minh lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào tùy tiện đánh bại giết chết Dương Minh. Hai người đấu mười mấy nhận về sau, Dư Thương Hải đột nhiên chấn động trường kiếm ngăn trở Dương Minh, sau đó thân thể bay rất ra ngoài, cùng Dương Minh kéo dài khoảng cách. Khoan động thủ đã. Vị thiếu hiệp kia, ngươi coi thật sự là Phúc Uy Tiêu Cục người sao? Vì sao lão phu chưa từng nghe nói qua ngươi? Dư Thương Hải muốn đem Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn, tự nhiên đem Phúc Uy Tiêu Cục trên dưới tin tức về tất cả mọi người nghe một lần, nhưng giống Dương Minh dạng này đem hắn đè lên đánh thiếu niên cao thủ, Phúc Uy Tiêu Cục bên trong căn bản không có. Dương Minh thu kiếm mà đứng, lắc đầu. Ta tự nhiên không phải Phúc Uy Tiêu Cục người. Dư Hải Tử ngươi lại nghe cho kỹ, tiểu gia là phái Hoa Sơn. Cái gì? Lại là phái Hoa Sơn đệ tử? Quân tử kiếm nhạc tiên sinh ngược lại là dạy hảo đồ đệ a. Ngoài miệng nói trâm trọng, Dư Thương Hải nhưng trong lòng thì phẫn nộ nương theo lấy sợ hãi. Phái Thanh Thành đến rồi trong tay Dư Thương Hải đã bị Ngũ Nhạc kiếm phái kỵ trên đầu, không nghĩ tới hôm nay phái Hoa Sơn một cái nhị đại đệ tử đều có thể đem hắn đè lên đánh. Như vậy Nhạc Bất Quần võ công chẳng phải là nhất kiếm liền có thể giết hắn? Ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải. Dương Minh chính là muốn giải thích, bản thân cũng không phải là Nhạc Bất Quần đồ đệ. Dư Thương Hải lại đột nhiên xoay người lại, thi triển khinh công trốn, hơn nữa còn vừa chạy một bên thét dài nói ra. Nếu phái Hoa Sơn ngọn núi trưởng môn đệ tử ở đây, chắc hẳn Tịch Tà kiếm pháp cũng đã rơi vào phái Hoa Sơn trong tay. Xem ra không được bao lâu, phái Hoa Sơn liền muốn lại lên Ngũ Nhạc kiếm phái vị trí minh chủ. Đường đường phái Thanh Thành trưởng môn, nói là thực sự tại Dương Minh trước mặt không biết xấu hổ trốn. Đương nhiên hắn đánh không lại Dương Minh là một nguyên nhân lớn nhất hẳn là không dám cùng phái Hoa Sơn nổi lên và chạm đi. Lâm Chấn Nam là người thông minh, tự nhiên biết Dư Thương Hải nhưng thật ra là sợ phái Hoa Sơn tên tuổi. Nhìn thấy Dư Thương Hải đã rút đi, liền cuống quýt lôi kéo Lâm Bình Chi đi tới Dương Minh trước mặt. Ai nha ai nha, không nghĩ tới hiền chất tuổi còn trẻ, võ công vậy mà như thế cao minh, phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn quả nhiên là một đời tông sư a. Nhìn thấy liền Lâm Chấn Nam đều hiểu lầm, Dương Minh cười khổ lắc đầu. Dựa lại là hiểu lầm. Dương Minh tuy là phái Hoa Sơn đệ tử, sư phụ ta lại không phải quân tử kiếm nhạc bất quần, mà là phái Hoa Sơn kiếm tông trưởng Phong Bất Bình. Nguyên lai là như thế này. Lâm Chấn Nam đương nhiên không biết phái Hoa Sơn kiếm khí chuyện chi tranh, hắn làm bộ hiểu nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Lâm Bình Chi nói ra. Hiền chất ngươi xem, chúng ta đều là người một nhà. Ta nghĩ để Bình Chi mang một phần hậu lễ đưa cho tôn sư Phong tiên sinh, không biết ý của ngươi như nào. Dương Minh tự nhiên biết Lâm Chấn Nam tâm tư của chân chính, liền gật gật đầu nói. Bình Chi huynh tuấn tú lịch sự, nếu là từ hắn tự mình tặng lễ, Phong sư phụ hoặc là thành sư thúc mừng rỡ phía dưới, khẳng định sẽ thu hắn làm đồ. Phái Hoa Sơn mặc dù suy sụp xuống tới, nhưng vẫn là Hoa Sơn một vùng lớn nhất địa chủ, hơn nữa lại có phụ cận rất nhiều thế lực nhỏ hàng năm đưa lên cung phục bạc. Quân tử kiếm nhạc tiên sinh đàn ông no không biết đàn ông chết đói, coi như Lâm Chấn Nam tự mình cho hắn đưa lên một phần hậu lễ, nhạc tiên sinh đều chưa hẳn hội để ở trong mắt. Nhưng là Phong Bất Bình cùng thành Bất Ưu ẩn cư bên trong đường núi, cùng nhạc tiên sinh so sánh, thời gian nói là trôi qua kham khổ đều không quá phận. Nếu là có thể đem Phúc Uy Tiêu cục thiếu Tiêu Đầu Thu làm đệ tử, liền hướng về phía hàng năm hơn ngàn lượng cung phục bạc, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đi qua mới vừa một phen khó khăn chắc trở, Dương Minh cùng Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi trong phòng khách, Lâm phu nhân đã để người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Một đêm náo nhiệt qua đi, sáng sớm hôm sau Lâm Chấn Nam để Phúc Uy Tiêu cục nhân thủ đi ra tìm hiểu tin tức. Giữa trưa Dương Minh bồi tiếp Lâm gia ba nhân khẩu lúc ăn cơm, tìm hiểu tin tức người cùng nhau đã trở về. Hôm qua trạng vạng tối thời điểm, Dư Thương Hải sắc thực mang theo mấy chục cái đệ tử vào ở Phúc Châu bên trong thành một cái khách sạn. Nhưng là hôm nay sáng sớm, Dư Thương Hải liền dẫn các đệ tử ra khỏi thành hướng tây đi. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, Phúc Châu thành người giang hồ ở giữa còn xuất hiện một cái truyền ngôn. Phái Hoa Sơn trưởng môn quân Tử Kiếm Nhạc bất quần đệ tử đi vào Phúc Châu thành, cùng Phúc Uy Tiêu cục tổng Tiêu Đầu Lâm Chấn Nam sau khi tiếp xúc, Lâm Chấn Nam đem tổ truyền tịch Tà Kiếm Pháp giao cho vị kia phái Hoa Sơn đệ tử, mà điều kiện chính là Nhạc bất quần sẽ đem con trai của Lâm Chấn Nam Lâm Bình Chi thu làm đồ đệ. Liền xem như không cần đoán, cũng có thể biết lời đồn đại này hơn phân nửa là Dư Thương Hải cái thằng lùn kia làm ra. Đáng tiếc là, lời đồn đại này đối với Dương Minh không có chút nào ảnh hưởng, chân chính bị buồn nôn đến chỉ có vô tội nằm thương quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh mà thôi. Quyển sách đã đưa ra ký kết, thân môn có thể yên tâm cất chứa. Chương 07, Quân Ngọc Viện giết Điền Bá Quang. Nói lên bây giờ trên giang hồ nổi danh nhất đại sự, không phải là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải xuất lĩnh đệ tử đi về Đông Phúc kiến cướp đoạt Phúc Uy Tiêu cục tổng Tiêu Đầu Lâm Chấn Nam tổ truyền tịch Tà Kiếm Pháp, cũng không phải cái kia tịch Tà Kiếm Pháp đã rơi vào phái Hoa Sơn trưởng môn quân Tử Kiếm Nhạc bất quần trong tay truyền ôn, mà là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại Đích sư đệ Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay, từ đó thoát ly giang hồ trở thành Hành Sơn thành một vị phòng giữ tướng quân. Hành Sơn Lưu gia đã truyền thừa trăm năm, nói là Hành Sơn một vùng gia tộc có thế lực lớn nhất cũng không chút nào quá đáng. Lưu Chính Phong là Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại Đích sư đệ, tăng thêm đệ tử của hắn môn nhân đông đảo, tại phái Hành Sơn nội bộ lời nói của có được quyền không thua kém một chút nào trưởng môn nhân. Như thế uy danh hiển hách đại nhân vật muốn chậu vàng rửa tay thoát ẩn, tự nhiên là hành động toàn bộ giang hồ, không chỉ có là Ngũ Nhạc kiếm phái bốn còn lại phái trưởng môn nhân được mời đến đây chậu vàng rửa tay đại điển, rất nhiều giang hồ tán nhân cũng là mộ danh mà đến, trong lúc nhất thời Hành Sơn bên trong thành giang hồ nhân sĩ nhưng nói là kín người hết chỗ. Hành Sơn nội thành khách sạn lớn nhất hồi nhà lâu, bây giờ liền có trên trăm tên giang hồ nhân sĩ tụ tập ở chỗ này. Sắp trời vào lúc giữa trưa, hai tên đồng dạng ăn mặc tháng trường sang màu trắng hông đeo trường kiếm người thiếu niên đi vào hồi nhạn lâu ở trong. Cái này hai người thiếu niên một cái mặt như quan ngọc tuấn mỹ phi thường, tuổi tác lớn ước 18-19 tuổi, chính là Phúc Uy Tiêu cục thiếu Tiêu Đầu Lâm Bình Chi. Một người thiếu niên khác nhân đại chừng 16 tuổi, khuôn mặt tuấn tú tuấn giật, chính là Dương Minh. Phúc Uy Tiêu cục đi tiêu 10 tỉnh, quả nhiên là xông ra thật lớn một phen gia nghiệp, lần này Dương Minh mang theo Lâm Bình Chi du lịch giang hồ, Lâm Chấn Nam trực tiếp cho Lâm Bình Chi 5000 lượng bạc mang ở trên người. Mặc dù những bạc này có 3000 lượng là bái sư phái Hoa Sơn kiếm tông môn hạ cung phụng, nhưng có 2000 lượng bạc cũng đầy đủ Dương Minh cùng Lâm Bình Chi vung tay quá chán tiêu xài một phen. Mặc dù Lâm Bình Chi tương đối lớn tuổi, nhưng từ khi được chứng kiến Dương Minh đánh bại Dư Thương Hải võ công về sau, liền vẫn đối với Dương Minh cái này biểu đệ cung kính hữu lễ. Mà Lâm Chấn Nam cho hắn 2000 lượng bạc tiêu xài nguyên nhân, cũng là nghĩ để Lâm Bình Chi chiêu đãi hảo Dương Minh, tăng tiến giữa hai người giao tình. Hồi nhạn lâu lầu một đại đường ở trong ngồi mười mấy tên giang hồ tán nhân, đám người uống rượu làm vui hào âm thanh ồn ào. Lâm Bình Chi chỉ là nhìn lướt qua, liền mời Dương Minh hướng lầu 2 đi đến. Hắn thở nhỏ chính là kiểu sinh quán dưỡng nhà giàu đại thiếu, mặc dù là nhâm hiệp hảo nghĩa cũng tránh không được tự cao tự đại, lại thêm sắc bái nhập Ngũ Nhạc kiếm phái một trong phái Hoa Sơn kiếm tông môn dưới, tự nhiên khinh thường tại cùng một đám giang hồ tán nhân ngồi chung một đường. Dương Minh sau khi rời khỏi nhà, mang ra ngoài bạc đã sớm tiêu xài không sai biệt lắm. Lần này từ Phúc Châu thành cho tới bây giờ về sau, cùng nhau đi tới tiêu xài đều là do Lâm Bình Chi mời khách trả tiền, hiện tại hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lâm Bình Chi mời. Hai người tới lầu 2 về sau, liền nhìn đến đây coi như thanh tĩnh, ở chỗ này ăn thịt rượu nhân một bàn là hai cái Ngũ Nhạc kiếm phái phái Thái Sơn đạo sĩ, mặt khác một bàn là một cái chừng 60 tuổi lão nhân cùng một cái 13 tuổi tả hữu đáng yêu nữ hải. Tiểu nữ hải kia không chỉ dung mạo mỹ lệ, một đôi mắt to càng là biết nói chuyện lộ ra một cách tinh quái khí chất, nhìn thấy Dương Minh đang đánh giá nàng còn cố ý làm cái mặt quỷ. Bên cạnh lão nhân đại khái là bé gái ra ra, bên tay hắn để đó một cái trường đàn, nhìn thấy tôn nữ làm mặt quỷ liền vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi tìm một trương bàn rượu ngồi xuống, Lâm Bình Chi điểm mười mấy phần thức ăn đồ ăn về sau, đột nhiên trộm vừa cười vừa nói: "Biểu đệ, nhưng khi nhìn lên tiểu cô nương kia, nếu là ngươi cố ý, ta liền ra mấy trăm lạng bạc dòng đem nàng mua lại cho ngươi làm động phòng nha hoàn đi." Ầm. Đại khái là nghe được Lâm Bình Chi, lão nhân kia đột nhiên đem chén rượu đặt lên bàn, ánh mắt không vui nhìn Dương Minh cùng Lâm Bình Chi một chút. Lâm Bình Chi võ công còn thấp còn phát giác không đến, Dương Minh lại cảm nhận được cái trên người ông già kia bên ngoài thả ra từng tia nội lực. Tức giận phía dưới nội lực ngoại phóng, đây là nội công tu luyện tới chỗ cao thâm mới có thể làm được. Mặc dù bề ngoài nhìn lên trên giống như là một mại võ, nhưng thân phận của lão nhân kia lại là cái không thua gì Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhất lưu cao thủ. Nhật Nguyệt thần giáo hữu sứ, Khúc Dương. Mặc dù chỉ là nghe nói qua vị này ma giáo tên của trưởng lão, nhưng lúc này Dương Minh nhưng trong lòng hiện ra tên của hắn. Bên cạnh tiểu nữ hài kia, đại khái chính là Khúc Dương tôn nữ Khúc Phi Yên. Mặc dù Dương Minh là có chút để ý Khúc Phi Yên, nhưng này chỉ là nhìn thấy Khúc Phi Yên về sau, không tự chủ nghĩ tới Lưu Tình Văn. Bình Chi huynh, vừa rồi ngươi lô mang rồi, câu nói như thế kia vẫn là đừng nói nữa. Lâm Bình Chi không biết thân phận của Khúc Dương, tự nhiên cũng không có để ý, thịt rượu sau khi đi lên liền vừa nói vừa cười kêu gọi Dương Minh. Hồi Nhạn Lâu lầu một đại đường bên trong, mấy cái náo nhiệt giang hồ tán nhân đột nhiên nhắc tới Lưu Chính Phong chuyện chậu vàng rửa tay, lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác. Ba cái người mặc áo đen, bên hông treo binh khí hán tử uống nước trà, một cái tuổi trẻ hán tử nói ra. Lần này Lưu Tam ra chậu vàng rửa tay, trang diện coi là thật không nhỏ, cách ngày chính còn có 3 ngày, hành sơn trong thành đã chen đầy khách đến chúc mừng. Một cái khác mù một con mắt hán tử nói ra. Vậy dĩ nhiên á phái hành sơn tự thân đã uy danh của lớn bao nhiêu, lại thêm Ngũ Nhạc kiếm phái liên thủ, thanh thế to lớn, cái nào không muốn cùng bọn hắn kết giao kết giao. Lại nói, Lưu Chính Phong Lưu Tam gia võ công giỏi, 36 tay hồi phong lạc nhạc kiếm, danh xưng phái hành sơn thứ 2 cao thủ, chỉ so với trưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh kém hơn một chút. Bình thường sớm có người muốn theo hắn lôi kéo tình cảm. Lần này chậu vàng rửa tay lại hỉ sự, võ lâm quần hào tự nhiên nghe tiếng mà tập. Một cái khác hoa dâm râu ria nói ra. Lưu Tam gia thanh danh đang lúc như mặt trời ban trưa, đột nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thật là không tầm thường, khiến cho người tốt sinh khâm phục. Đột nhiên tay trái trên bàn có cái người mặc áo tơ hán tử trung niên nói ra. Huynh đệ ngày trước tại Vũ Hán ba trấn, nghe được trong võ lâm đồng đạo nói lên, Lưu Tam gia chậu vàng rửa tay, rời khỏi võ lâm, thực có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hắn thanh âm nói chuyện rất lớn, trong quán trà nhất thời có thật nhiều ánh mắt đều bắn về phía trên mặt của hắn. Cái kia mập lùn hán tử dương dương đắc ý nói ra. Người bên ngoài tuy nói Lưu Tam gia là phái hành sơn thứ 2 cao thủ, thế nhưng là phái hành sơn bản thân, từ trên xuống dưới cũng đều biết, Lưu Tam gia ở nơi này 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm thượng tạo nghệ, sớm đã cao hơn trưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh rất nhiều. Mạc Đại Tiên Sinh nhất kiếm có thể đâm rơi ba đầu ngông trời, Lưu Tam gia nhất kiếm lại có thể đâm rơi năm đầu. Lưu Tam gia gia đại nghiệp đại, không muốn cùng sư huynh tranh cái này hư danh, bởi vậy muốn chậu vàng rửa tay, về sau liền an an ổn ổn làm hắn phú gia ông. Thì ra là thế. Lưu Tam gia hiểu rõ đại nghĩa, rất là khó được a. Cái kia Mạc Đại Tiên Sinh có thể thì không đúng, hắn làm cho Lưu Tam gia rời khỏi võ lâm, chẳng phải là suy yếu bản thân phái hành sơn thanh thế. Sự tình thiên hạ, nào có hai mặt đều chú ý đến chu toàn. Ta chỉ cần ngồi vững vàng trưởng môn nhân vị trí, bản phái thanh thế tăng cường cũng tốt, suy yếu cũng tốt, đó là quản hắn tàn sát. Cái kia mập lùn uống mấy ngụm trà, còn nói thêm. Cho nên đâu, cái này rõ ràng là phái hành sơn bên trong đại sự, các môn các phái trung đô có khách đến chúc mừng đến, thế nhưng là phái hành sơn bản thân. Hắn nói đến đây, đột nhiên cổng y nha nha vang lên hổ cầm thanh âm. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trương tấm bên cạnh bàn ngồi một cái vóc người cao gầy lão giả, sắc mặt tiểu tụy, hất lên một kiện trường sam bằng vải xanh, dựa đến thanh bên trong trắng bệnh, hình dạng rất là dáng vẻ hào sảng. Cái kia mập lùn cao giọng nói ra. Quỷ tê, dầm dĩ chút chuyện gì? Cắt đứt lao tử câu chuyện. Cái kia hát rong lão giả bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến trước người hắn, nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày. Cái kia mập lùn cả giận nói, lao đầu tử làm gì? Ngươi nói hiệu nói vượng. Lão giả kia lắc đầu nói xong, quay người đi ra. Mập lùn giận dữ, đưa tay đang muốn hướng hậu tâm hắn chụp tới, đột nhiên trước mắt thanh quang lóe lên, một thanh tinh tế trường kiếm hoàng hướng trên bàn, đinh 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 vang lên mấy lần. Cái kia mập lùn giật nảy cả mình, thả người nhảy lùi lại, sợ trường kiếm đâm đến trên người hắn, đã thấy lao giả kia chậm rãi đem trường kiếm từ hồ cầm dưới đáy cắm vào, thân kiếm tận không có. Nguyên lai chuôi kiếm này giấu ở bên trong hồ cầm, lưỡi kiếm thông nhập hồ cầm nắm tay, từ bên ngoài nhìn vào đến, cũng không người nào biết thanh này cũ nát hồ cầm bên trong lại hội có dấu binh khí. Lao giả kia lại lắc đầu, nói ra, ngươi nói hiệu nói vượng. Chậm rãi đi ra quán trà. Đám người đưa mắt nhìn hắn bóng lưng tại trong mưa biến mất, thê lương tiếng hổ cầm loáng thoáng truyền đến. Đột nhiên có người a một tiếng kinh hô, kêu lên. Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn. Đám người thuận ngón tay hắn chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy cái kia mập lùn trên bàn để 7 con chén trà, mỗi một cái đều bị lột nửa tấc đến cao một vòng. 7 cái sứ vòng ngã tại chén trà bên cạnh, chén trà lại một cái cũng không còn khuynh đảo. Như vậy cao minh võ công kiếm pháp, quả thực gọi là dọa người. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi mặc dù là tại lầu 2, nhưng là đem mới vừa tình hình nhìn ở trong mắt. Lâm Bình Chi mắt trợn tròn, giật mình nói: nghĩ không ra, liền dạng này một cái lao nhân ra đều có võ công như thế, so với cái ác tặc kia Dư Thương Hải cũng là chỉ có hơn chứ không kém đi. Dương Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói: vị kia cũng không phải cái gì hạ người vô danh, mà là phái hành sơn trưởng môn Mạc Đại Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh chính đạo thập đại cao thủ một trong. Lại là hắn, khó trách. Lâu một đại đường bên trong, một chút kiến thức rộng giang hồ tán nhân cũng đoán được thân phận của Mạc Đại Tiên Sinh, tất cả đều ăn ý không còn đàm luận Lưu Chính Phong mâm vàng chuyện rửa tay. Không biết là ai, đột nhiên để đến rồi một cái đại danh đỉnh đỉnh hái hoa tặc vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Sau đó liền có người nói, nhìn thấy Điền Bá Quang bắt Hàng Sơn phái một vị nữ đệ tử, hướng về Hành Sơn thành nổi danh nhất kỹ viện quần ngọc viện đi. Nghe được tin tức này, ngồi bên cạnh hai cái phái Thái Sơn đạo sĩ đứng dậy, rút kiếm hướng về Hồi Nhạn Lâu đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Bình Chi cũng là một bộ kích động, muốn vì dân trừ hại dáng vẻ, tay phải của Dương Minh nắm chặt phối kiếm chuôi kiếm, vừa cười vừa nói: đi thôi, Bình Chi huynh, chúng ta liền đi giết cái này hái hoa tặc, dương ta phái Hoa Sơn uy danh của kiếm tông. Được. Lại nhìn Vi huynh nhất kiếm giết cái này hái hoa tặc. Lâm Bình Chi ngược lại thật là một bộ hào khí can vân thiếu niên hiệp khách bộ dáng. Cái kia Điền Bá Quang danh xưng vạn lý độc hành, mặc dù là một hái hoa tặc, nhưng võ công cũng là thực không kém. Dựa vào cùng phong khoái đao cùng phi sa tẩu thạch thập tam thức đao pháp, liền xem như cùng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đánh nhau cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải tuổi của hắn còn nhẹ, nội công tu vi không đủ, thậm chí có thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn phân cao thấp. Mặc dù bây giờ Lâm Bình Chi hơi có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng Dương Minh cũng không có cố ý chỉ ra, dù sao có mình ở Lâm Bình Chi bên người, giết Điền Bá Quang bất quá là giết một cái heo chó bản đơn giản sự tình. Điền Bá Quang võ công chỉ là cùng Dư Thương Hải sàn sàn với nhau, hơn nữa nội công tu vi kém Dư Thương Hải rất nhiều. Dương Minh nếu có thể kiếm bại Dư Thương Hải, đương nhiên sẽ không đem Điền Bá Quang để ở trong mắt. Tại Dương Minh cùng Lâm Bình Chi rời đi hồi nhạn lâu về sau, Khúc Dương ôm trường đàn đứng dậy, lôi kéo Khúc Phi Yên tay nói ra: "Quân Ngọc Viện, quả nhiên là chỗ tốt. Đông Phương giáo chủ đêm nay lại ở Quân Ngọc Viện triệu kiến ta, hiện tại vừa vặn có thể nhìn náo nhiệt. Tốt tốt, mấy người gặp được giáo chủ tỷ tỷ, ta nhất định cầu nàng cho phép ra ra thoát ly thần giáo." Khúc Phi Yên cao hứng vỗ tay nhỏ nói ra. Khúc Dương lắc đầu, cười khổ một cái. Mặc dù giáo chủ Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện về sau liền tính tình đại biến cực giống nữ tử, nhưng Đông Phương Bất Bại lại thế nào yêu thích Khúc Phi Yên, cũng không khả năng cho phép quyền cao chức trọng thần giáo hữu sứ thoát ly khỏi đi. Quân Ngọc Viện vốn chỉ là một nhà thông thường ký viện, nhưng gần nhất lại ra một vị nhã hào Đông Phương Bất Bại hoa khôi, nhằm chúng trên giang hồ rất nhiều năm nhẹ thiếu hiệp mộ danh mà đến, trong lúc nhất thời Quân Ngọc Viện danh tiếng vang xa thành Hoành Sơn một vùng lớn nhất ký viện. Cái kia hái hoa tặc Điền Bá Quang bắt Hàng Sơn phái một vị tiểu Nico, tự nhiên là nghĩ đến muốn cùng tiểu Nico đi cái kia động phòng hoa chúc sự tình. Vì không bị một chút xen vào việc của người khác nhân quấy rầy, hồi nhạn lâu khách sạn như vậy là không đi được, chỉ có Quân Ngọc Viện dạng này ký viện mới là làm loại sự tình này thật là tốt địa phương. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi đi vào Quân Ngọc Viện về sau, liền nhìn đến đây phong lưu khách nhóm tất cả đều trốn ở trong góc. Hai cái phái Thái Sơn đạo sĩ trước một bước lại tới đây, đã tại trong hành lang cùng một cái hơn 30 tuổi dùng đao nam tử đấu cùng một chỗ. Hai cái này phái Thái Sơn đạo sĩ, một cái chỉ có chừng 20 tuổi, võ công cũng là qua quýt bình bình, xen vào giang hồ nhị lưu cùng tam lưu ở giữa. Cái 40-50 tuổi kia trung niên đạo sĩ mặc dù võ công tương đối cao, nhưng cũng là miễn cưỡng đạt tới giang hồ nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn. Cái dùng đao kia nam tử tự nhiên chính là hái hoa tặc Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, trường đao trong tay của hắn múa ra từng mảnh đao ảnh, không chỉ có đem hai cái phái Thái Sơn đạo sĩ ngăn chặn, hơn nữa còn đao đao lấy người chỗ yếu. Chỉ là một hồi thời gian, phái Thái Sơn trẻ tuổi đạo sĩ liền bị Điền Bá Quang một đao đâm chết, người trung niên đạo sĩ kia cũng bị Điền Bá Quang một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Ngay tại Điền Bá Quang chuẩn bị một đao kết liễu tính mạng của hắn lúc, một cái 25-26 tuổi trẻ nam tử cầm kiếm chắn trước mặt Điền Bá Quang. "Điền huynh còn mời dừng tay, không thể lại giết người." "Được a. Lệnh Hồ huynh không cho ta giết, vậy ta liền tha hắn một lần đi." Điền Bá Quang quả nhiên thu đao, trở lại một trương bàn rượu vàng, lôi kéo một cái tuấn tú tiểu ni cô ngồi xuống. Hàng Sơn phái mặc dù là am ni cô, nhưng là cho phép đệ tử mang tóc tu hành. Nhưng thấy cái này tiểu ni cô thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu nhân, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Nàng còn chỉ có 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, mặc dù quấn tại một bộ rộng thùng thình truy trong quần áo, vẫn không thể che hết yểu điệu thức tha thái độ. Bên cạnh Lâm Bình Chi gặp cái này tiểu ni cô sắc đẹp, lập tức nuốt nước bọt, con mắt đều trừng lớn. Vị kia ngăn trở Điền Bá Quang giết người Lệnh Hồ Hình, tự nhiên chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đại đệ tử Lệnh Hồ Sung. Hắn ngăn trở Điền Bá Quang về sau, tiếc hận nhìn thoáng qua bị giết trẻ tuổi đạo sĩ, tiếp lấy đem người trung niên đạo sĩ kia dịu dắt đứng lên. "Thiên Tùng sư bá, người không sao chứ? Đệ tử nơi này còn có chữa thương." Lệnh Hồ Sung lời nói vẫn chưa nói xong, Thiên Tùng đạo trưởng liền đem hắn một trường đẩy ra, trong miệng căm ghét nói: "Cô ngay không nghĩ tới Nhạc Bất Quần đại đệ tử vậy mà tự cam thấp hèn, cùng Điền Bá Quang người kiểu này xưng huynh gọi đệ, quả nhiên là ta Ngũ Nhạc kiếm phái xỉ nhục." Thiên Tùng đạo trưởng tức giận nói xong, liền bước nhanh mà rời đi, liền cái trẻ tuổi kia đạo sĩ thi thể cũng không để ý. "Ha ha ha, Lệnh Hồ huynh mau tới đây, chúng ta tiếp tục nhậu nhẹt đi." Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung một bộ bị tức bộ dáng, Điền Bá Quang lại là cười lớn chào hỏi hắn. Lâm Bình Chi lại là lạnh rên một tiếng, sau đó rút kiếm đi tới trước mặt Điền Bá Quang. "Ngươi chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, cái người người có thể chu diệt kia hái hoa tặc nha a, lại tới hai cái chịu chết a." Điền Bá Quang võ công cao mình, tự nhiên nhìn ra được Lâm Bình Chi bất quá là một có công phu thô thiển nhà giàu đại thiếu mà thôi. "Ngươi nếu tự tìm đường chết, vậy liền xưng tên ra đi. Đại gia thủ hạ không giết hạ người vô danh, người sắp chết coi như biết tên của nói chúng ta thì có ích lợi gì?" Dương Minh đi đến Lâm Bình Chi bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm ruộng bá cổ của con chỗ. "Ta chỉ ra nhất kiếm, nếu ngươi bất tử, hôm nay liền bỏ qua ngươi." Cái này Điền Bá Quang cao minh nhất võ công không phải của hắn đao pháp, mà là khinh công của hắn. Nếu không phải có thể nhất kiếm nếu như giết Điền Bá Quang, hắn muốn chạy trốn, coi như Dương Minh muốn đuổi theo cũng là hơn phân nửa không đuổi kịp. Điền Bá Quang mặc dù khinh thị Lâm Bình Chi, nhưng hắn trải qua chém giết, tự nhiên nhìn ra được Dương Minh cũng không phải là Lâm Bình Chi dạng này công tử bột. Ngay tại hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng lúc, Dương Minh rút kiếm thứ kiếm một mạch mà thành, cùng phong sát kiếm thức thứ nhất đâm về ruộng bá cổ của Quang. Điền Bá Quang biến sắc, cũng quyết dựng lên trường đao ngăn tại trước mặt. Bang bang. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Dương Minh trường kiếm đâm vào trường đao trên thân đao, tiếp lấy trường đao bị hướng về sau chấn đi, dính vào Điền Bá Quang trên cổ mặt. Điền Bá Quang nội lực tu vi chỉ là so Dương Minh hơi mạnh hơn một chủ, lại thêm Dương Minh gần như đánh lén đột nhiên công kích, để Điền Bá Quang chỉ tới kịp phát huy ra 5 điểm thực lực. "Điền huynh, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Điền Bá Quang dùng trường đao chặn Dương Minh một kiếm này, lệnh Hồ Xung lại là nhẹ nhàng thở ra. Điền Bá Quang mặc dù là một hái hoa tặc, lại là đối hắn nhiều phiên thủ hạ lưu tình, hơn nữa hai người uống rượu với nhau xưng huynh gọi đệ, cũng có như vậy điểm tinh tinh tương tích cảm giác. Ê! Kiếm, kiếm khí. Leng keng. Điền Bá Quang trường đao tuột tay lăn dưới đất bên trên, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, trên cổ của hắn đang không ngừng toát ra máu tươi đỏ thẫm. Nếu là thân thể những bộ vị khác thụ thương, cho dù là bị người nhất kiếm đâm xuyên, cũng không tính được cái gì vết thương chí mạng. Cổ của thế nhưng là cùng trái tim, đầu đều thuộc về thân người chỗ yếu. Dương Minh mới vừa một kiếm kia mặc dù bị Điền Bá Quang trường đao ngăn trở, đã có một sợi kiếm khí vết cắt ruộng bá cổ của Quang. Chỉ là một hồi thời gian, Điền Bá Quang cũng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hư nhược nằm trên mặt đất. Nhìn thấy Điền Bá Quang liền sắp phải chết, cái tiểu ni cô kia hốt hoảng đứng ở một bên, nhắm mắt lại không ngừng đọc lấy vãng sinh chú. Lệnh Hồ Xung sững sốt một chút, đột nhiên xông lại nắm lấy Dương Minh bả vai chất vấn. Ngươi sao có thể? Đột nhiên cứ như vậy giết hắn? Một cái hái hoa tặc mà thôi, chẳng lẽ ta không thể giết sao? Coi như hắn có cái gì với gác, cũng có thể cho hắn cơ hội hối cải để làm người mới đi. Ta thật sự là hiếu kỳ, quân tử kiếm nhạc tiên sinh ngày bình thường chính là như vậy dạy ngươi. Lệnh Hồ Xung lập tức cứng họng. Làm trên giang hồ nổi tiếng quân tử kiếm, chính đạo thập đại cao thủ, nhạc bất quần thế nhưng là một mực dạy bảo đệ tử muốn diệt cỏ tận gốc, chém giết tất cả tà ma ngoại đạo người. Lệnh Hồ Xung đánh không lại Điền Bá Quang, không có thể vì võ lâm trừ hại còn chưa tính, bây giờ còn giúp đỡ Điền Bá Quang nói chuyện, đơn giản có thể nói là khi sư diệt tổ không biết lễ phép. Cũng khó trách cái này lãng tử ngày sau sẽ bị nhạc bất quần trục xuất phái Hoa Sơn, nếu là đời sau phái Hoa Sơn trưởng môn từ hắn tiếp nhận, chỉ sợ phái Hoa Sơn không ra trăm năm liền muốn môn hộ suy sụp. Như là đã giết Điền Bá Quang tên này, liền cũng không có lưu tại Quần Ngọc Viện tất yếu, dù sao Dương Minh cùng Lâm Bình Chi không phải là tới nơi này phong lưu khoái hoạt. Vị này Hàng Sơn phái sư muội, ngươi cũng là đến tham gia chậu vàng rửa tay đại điển đi. Nếu không phải cùng chúng ta cùng đi lưu phủ. Cái này, ta còn không biết các ngươi là. Tiểu Nhi cô do dự vừa nói, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lệnh Hồ Xung. Tại hạ là phái Hoa Sơn kiếm tông môn hạ Dương Minh, vị này là tại hạ tương lai sư đệ Lâm Bình Chi. Mặc dù Lâm Bình Chi còn không có bái sư, nhưng lường trước phong bất bình cùng thành bất ưu không có lý do cự tuyệt, Dương Minh liền coi hắn là thành kiếm tông đệ tử giới thiệu. Nếu là sư muội muốn theo vị này Lệnh Hồ thiếu hiệp cùng một chỗ, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói xong, Dương Minh liền quay người đi ra ngoài, Lâm Bình Chi mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là đi theo ra ngoài. Phái Hoa Sơn kiếm tông. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Lệnh Hồ Xung nhíu chặt lông mày. Chương 08, giáo chủ tỷ tỷ tham dự hội nghị mặt. Bây giờ Quần Ngọc Viện bên trong nổi danh nhất Hoa Khôi, tự nhiên là vị kia diễm đóng quần phương toàn thành đều biết, nhã hào Đông Phương bất bại Đông Phương cô nương. Nàng đi vào Quần Ngọc Viện mặc dù chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng bây giờ Quần Ngọc Viện bà chủ cũng phải mời nàng ba phần, có thể lấp kín Đông Phương cô nương phương dung khách nhân càng là chỉ có một ít nổi danh giang hồ thiếu hiệp. Đáng tiếc là, ngay cả vị kia Quần Ngọc Viện bà chủ cũng không biết, Quần Ngọc Viện phía sau màn chân chính đại lao bản nhưng thật ra là Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà Quần Ngọc Viện đã là Nhật Nguyệt Thần Giáo một chỗ cứ điểm, chức vụ chính là tìm hiểu các loại đang đạo tin tức về môn phái. Điền Bá Quang bị giết phong ba rất nhanh liền qua, tại quan phủ nha dịch đem vị kia hái hoa tặc thi thể mang đi về sau, Quần Ngọc Viện bên trong lại khôi phục thường ngày phong lưu cảnh tượng. Nửa bất tỉnh ánh đến bên trong, con thất huyền trưởng cầm khúc dương mang theo tôn nữ Khúc Phi Yên đi vào Quần Ngọc Viện bên trong, tại hướng hai cái trông coi hộ vệ xuất thế thân phận của mình về sau, Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên tiến nhập phía sau trong biệt viện. Quần Ngọc Viện phía sau biệt viện cũng là đình đài lầu các xa hoa dị thường, ở hành lang chỗ sâu đứng hầu vào hai cái dung mạo tuấn tú nha hoàn. Có lẽ vậy người giang hồ nhìn không ra, nhưng là Khúc Dương dạng này nhất lưu cao thủ lại có thể phát giác được, cái này ngay cả tên nha hoàn thân có không kém nội lực, đủ để được xưng là giang hồ nhị lưu cao thủ. Tại Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên sau khi đi tới, hai cái nha hoàn cùng kính hành lễ nói ra: "Xin chào Khúc hữu sứ." "Giáo chủ đang tắm rửa bên trong, mời Khúc hữu sứ chờ chốc lát." "Giáo chủ từng có phân phó, Phi Yên tiểu thư tới mà nói, có thể trực tiếp đi vào gặp nàng." Đông Vương bất bại mặc dù là bây giờ giang hồ thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng nàng từ khi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện về sau, không chỉ có là tính tình đại biến, ngay cả nhất cử nhất động cũng càng lúc càng giống cái nữ nhân. Mặc dù Đông Phương bất bại đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng coi như nghiêm khắc, nhưng nàng đối với trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành lưu lại nữ nhi Ma Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh cùng Khúc Dương tôn nữ Khúc Phi Yên, lại là một ngày so một ngày càng nhu hòa dễ thân, nói là một cái yêu thương muội muội đại tỷ tỷ cũng không đủ. Nhưng cũng có một chút Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng suy đoán, giáo chủ Đông Phương bất bại mặc dù tính tình đại biến, nhưng cuối cùng cũng là một cái nam nhân, có lẽ Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh cùng Khúc Phi Yên chính là nàng vì chính mình chuẩn bị hai vị giáo chủ phu nhân. Khúc Dương tại Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ thời điểm, cũng đã là quyền cao chức trọng quang minh hữu sứ, Nhậm Ngã Hành có thể nói là đối với hắn có đề bạt trọng dụng tri ân. Bởi vì Đông Phương bất bại xoán quyền đoạt vị trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Khúc Dương mặc dù không có công khai phản đối Đông Phương bất bại, nhưng dần dần sinh ra thoái ẩn giang hồ chi tâm, không muốn lại liên lụy tới Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh đấu ở trong. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn, như thế nào muốn thoái ẩn liền có thể thoái ẩn. Chính là cân nhắc đến Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện nhất định sẽ sinh ra khó khăn chắc trở biến số, hắn mới có thể mang theo Khúc Phi Yên đi tới nơi này Hành Sơn Thành, lại không nghĩ rằng giáo chủ Đông Phương bất bại cũng sẽ rời đi Hành Sơn Thành lại tới đây. "Phi Yên, nếu giáo chủ có phân phó, ngươi là bồi gia gia ở chỗ này chờ, vẫn là bản thân đi vào trước. Nếu là gia gia không phản đối, cái kia Phi Yên trước hết đi vào tìm giáo chủ tỷ tỷ." Khúc Dương nhẹ gật đầu về sau, Khúc Phi Yên liền vòng qua hai cái nha hoàn tiến nhập đằng sau trong phòng. Rầm rầm. Hai cái đỏ thấm chiếu sáng lượng trong phòng mặt bày biện một cái thùng tắm lớn, ấm áp trên mặt nước gắn một lớp đỏ sắc cánh hoa phiêu tán hương khí. Làm Khúc Phi Yên tiến vào trong gian phòng đó về sau, mặt nước phá vỡ một bóng người từ bên trong lên cao. Một đầu đứa át sáng bóng mái tóc đen dài, màu da trắng non trong suốt, khuôn mặt tinh xảo giống như là nhân ngẫu. Tại nàng trên dung nhan tuyệt thế, nhìn không thấy mảy may tuế nguyệt dấu vết lưu lại, coi như nói nàng là 16-17 tuổi thiếu nữ đại khái cũng sẽ không có người hoài nghi. Nàng chỉ là đem thân thể một bộ phận lộ ra mặt nước, bả vai trở xuống bộ vị còn trong nước, cho nên để cho người ta nhìn không thấy bộ ngực của nàng rốt cuộc là phái nam ngực phẳng vẫn là phái nữ đầy đặn hở ra. Khúc Phi Yên từ phía sau nhìn lấy nàng để cho người ta kinh diễm bóng lưng, cung kính cúi đầu nói ra: "Xin chào giáo chủ tỷ tỷ." Phi Yên tới thật đúng lúc, mau tới đây giúp tỷ tỷ kỳ lưng đi. Cần tuân giáo chủ tỷ tỷ phân phó. Khúc Phi Yên đi đến thùng tắm bên cạnh, cầm lấy phía trên khăn tắm tại nàng trắng non bóng loáng trên lưng lau sạch nhẹ nhẹ bắt đầu. Mặc dù coi như giống như là một mềm mại tuyệt mỹ nữ tử, thân phận của nhưng nàng lại là đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ, thậm chí ép tới phái võ đang thiếu lâm tự dạng này võ lâm thái sơn bắt đầu không dám cùng Nhật Nguyệt thần giáo tranh phong. Coi như nàng thái độ đối với chính mình lại thế nào thân mật, thân phận của nàng chung quy là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Khúc Phi Yên một mực đang trong lòng nhắc nhở lấy bản thân, không thể bởi vì nàng sủng ái liền đắc ý quên hình, thậm chí để ra gia bị liên lụy. Ta nghe thuyết, hôm nay có cái phái Hoa Sơn đệ tử giết Điền Bá Quang cái hái hoa tặc kia, Phi Yên biết chút ít cái gì không? Giết Điền Bá Quang cái hái hoa tặc kia nhân gọi là Dương Minh, gia gia thuyết hắn là phái Hoa Sơn kiếm tông truyền nhân. Nhưng là Phi Yên không hiểu, phái Hoa Sơn không phải liền là phái Hoa Sơn sao? Vì cái gì còn có kiếm tông nói chuyện? Dương Minh. Dương Minh cũng là thú vị, có thể giết Điền Bá Quang, cũng coi là giang hồ nhất lưu cao thủ. Phái Hoa Sơn kiếm tông có này truyền nhân, nói không chừng kiếm khí chi tranh sẽ còn lần nữa trình diễn. Đông Phương Bất Bại lộ ra một chút nét cười của chờ mong. Những năm gần đây, Ngũ Nhạc kiếm phái đem Nhật Nguyệt thần giáo coi là thủ khấu, nàng thân là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, đương nhiên sẽ không đối với Ngũ Nhạc kiếm phái nhân có cái gì tốt cái nhìn. Nếu là phái Hoa Sơn có thể tái khởi kiếm khí chi tranh, nói không chừng nắm chặt cơ hội lần này, liền có thể đem phái Hoa Sơn triệt để diệt trừ, để Nhật Nguyệt thần giáo thiếu một cái đại địch. Nhưng là dưới mắt, lại còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Phi Yên, ngươi biết gia gia ngươi mang ngươi tới này hành sơn thành, là có chuyện gì không? Cái này, Phi Yên không biết. Gia gia hẳn là muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ tin tức đi. Khúc Phi Yên mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng nàng nhí nha nhí nhảnh lại là tại Hắc Mộc Nhai nổi danh, tự nhiên biết có vài lời có thể nói có chút không thể nói lời. Ngươi thực nha đầu, lá gan ngược lại là đủ lớn. Mặc dù biết rõ nàng đang nói láo, nhưng là Đông Phương Bất Bại cũng không hề tức giận. Gia gia ngươi tới này hành sơn thành mục đích ta tự nhiên biết, nhưng ta là nhất giáo chi chủ, há có thể tùy ý gia gia ngươi như vậy làm ẩu. Chuyện lần này, ngay cả ta cũng làm khó. Giáo chủ tỷ tỷ, cầu ngươi tha gia gia đi. Phi Yên dập đầu cầu ngươi, hoặc là cả một đời làm trâu ngựa cho ngươi phục thị ngài cũng được. Vừa nói, nàng liền thực sự quỳ xuống. Nếu là thay cái chân chính nam tử ở chỗ này, có lẽ sẽ còn thương tiếc nàng cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, nhưng Đông Phương Bất Bại thân là nhất giáo chi chủ, như thế nào lại bởi vì nàng mấy câu cải biến quyết định của mình. Muốn làm thế nào, nên làm như thế nào, không ở chỗ ngươi cùng ta, mà là nhìn ngươi gia gia cùng Lưu Chính Phong muốn lựa chọn thế nào. Chỉ cần bọn hắn chịu cầu ta, chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái ta như thế nào lại để ở trong mắt. Ngay cả đương kim chính đạo đệ nhất cao thủ Phương Chứng đại sư cùng thứ hai cao thủ Trùng Hư đạo trưởng đều đối nàng phòng thủ mà không chiến, Ngũ Nhạc kiếm phái cái gọi là cao thủ ở trước mặt nàng, lại càng không qua là gà đất chó sành mà thôi. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, lại có ai có thể đánh với ta một trận đâu? Mặc dù Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điển muốn tới từ nay trở đi mới bắt đầu, nhưng là các lộ nhân mã đều đã sớm đi tới Hành Sơn thành ở lại. Mà giống như là phái Hoa Sơn, phái Thái Sơn cùng Hàng Sơn phái cùng thuộc Ngũ Nhạc kiếm phái, càng là trực tiếp tiến vào Lưu phủ phòng trọ ở trong. Phái Thanh Thành dù sao cũng là giang hồ nhất lưu môn phái, lần này trưởng môn nhân Dư Thương Hải tự mình xuất lĩnh đệ tử đi vào Hành Sơn thành, Lưu Chính Phong không chỉ có tự mình chiêu đãi, hơn nữa cũng phân phó là phái Thanh Thành đệ tử chuẩn bị phòng trọ. Ban đêm mới vừa lên đèn thời điểm, Lưu phủ trong phòng khách cũng đã bày ra yến hội, Lưu Chính Phong tự mình chủ trì, đang ngồi mỗi một vị đều là trên giang hồ nổi tiếng nhất lưu cao thủ. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng, Hàng Sơn phái Định Giật sư thái, trừ cái đó ra còn có một 15 vị môn phái nhỏ nhất lưu cao thủ. Về phần từng cái môn phái các đệ tử thì là ngồi ở trong sân trên bàn rượu, từ Lưu Chính Phong môn hạ các đệ tử tiếp khách. Mọi người ở đây uống đang vui mừng thời điểm, phái Thái Sơn một vị đạo trưởng đột nhiên nổi giận đùng đùng xuống tới, đi đến trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng bên người nhỏ giọng nói mấy câu. Mấy câu nói đó vừa mới nói xong, Thiên Môn đạo trưởng liền sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía phái Hoa Sơn trưởng môn Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, sau đó âm dương quái khí nói ra: "Tốt tốt, không nghĩ tới nhạc sư huynh thân là phái Hoa Sơn trưởng môn, vậy mà dạy dỗ lệnh hồ xung loại này cấu kết giang hồ bại hoại thật là tốt đồ đệ, quả nhiên là thật bản lĩnh a." Ngay sau đó trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Nhạc Bất Quần mặc dù như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng vẫn là đứng dậy ôm quyền nói ra: "Thiên Môn sư huynh, không biết ta vậy không giống như đồ đệ lại làm cái gì hỗn trướng sự tình. Như hắn có lỗi, ta nhất định làm hội nặng nề trách phạt hắn." Thiên Môn đạo trưởng nổi giận đùng đùng nói ra: "Lệnh hồ xung là ngươi phái Hoa Sơn trưởng môn đại đệ tử, cuối cùng là danh môn chính phái chính là nhân vật. Hắn thế mà đi cùng cái kia không chuyện ác nào không làm hái hoa tặc Điền Bá Quang xen lẫn trong cùng một chỗ, đây chính là nhạc sư huynh dạy dỗ đệ tử giỏi. Trong phòng khách xuất hiện động tĩnh như vậy, phía ngoài các phái đệ tử tự nhiên đều hiếu kỳ vây quanh. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần tại Thiên Môn đạo trưởng chất vấn á khẩu không trả lời được, phái Hoa Sơn nhị đệ tử Lao Đức Nặc nói ra. Theo đệ tử biết, đại sư ca cùng Điền Bá Quang vốn không quen biết. Đại sư ca ngày thường liền thích uống thượng ba chén, hơn phân nửa không biết đối phương chính là Điền Bá Quang, trong lúc vô tình cùng hắn tụ cùng một chỗ uống rượu. Thiên Môn đạo trưởng nhún chân, đứng dậy, phẫn nộ quát: "Ngươi còn đang nói hưu nói vượng, cho lệnh hồ sung chó chết bầm này cái chạy cái cối. Thiên Tùng sư đệ, ngươi nói cho hắn nghe, ngươi làm sao bị thương?" Lệnh hồ sung biết không biết được Điền Bá Quang. Một khối cánh cửa đứng ở tây thủ dưới mặt đất, phía trên nằm là một bộ tử thi, chính là tại Quần Ngọc viện bên trong bị Điền Bá Quang giết chết phái Thái Sơn đệ tử trễ trong thành. Đứng bên cạnh cái râu dài đạo nhân, sắc mặt trắng bệch, sợi râu thượng nhuộm đầy máu tươi, thấp giọng nói ra: "Bẩm báo sư huynh, ta và trễ sư chất nhìn thấy lệnh hồ sung, còn có Điền Bá Quang cùng một cái tiểu ni cô." Thiên Tùng đạo trưởng mặc dù thở phì phò, nhưng vẫn là thêm dầu thêm mỡ đem lệnh hồ sung kết giao chuyện Điền Bá Quang nói một lần. Chờ đến Thiên Tùng đạo trưởng nói hết lời, sắc mặt của Nhạc Bất Quần đã tối xuống. Thiên Môn đạo trưởng lạnh lùng nhìn lấy hắn, niệm ai nói ra: "Nhạc sư huynh dạy dỗ lệnh hồ sung dạng này bất tài đệ tử, thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng các ngươi chung quy cũng là sư đồ một trận, nếu là nhạc sư huynh không tốt ra tay, liền để cho ta thay nhạc sư huynh thanh lý môn hộ đi." Lưu Chính Phong vội vàng ở một bên khuyên giải nói ra: "Ta xem việc này nhất định là có hiểu lầm gì đó, chờ lệnh hồ hiển chất tới giải thích một chút, coi như hắn thực sự ngộ giao trộm cướp, chúng ta những trưởng bối này cũng nên cho hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời mới được." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một cái mềm mại thanh âm, kêu lên: "Sư phụ, ta đã về rồi." Định Giật sư thái sắc mặt đổi biến, quát: "Là Nghi Lâm, nhanh cút cho ta tiến đến." Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cổng, muốn nhìn một cái này công nhiên cùng hai cái vạn ác dâm tặc ở trên quán rượu uống rượu tiểu Nico, rốt cuộc là làm sao một nhân vật. Màn cửa vén chỗ, đám người con mắt đột nhiên sáng lên, một cái tiểu Nico bước nhẹ đi vào phòng khách, nhưng thấy nàng thanh tú tuyệt tụ, dung mạo chiếu nhân, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Nàng đi đến Định Giật trước người, nhẹ nhàng ngược lại bái, kêu lên: "Sư phụ." Hai chữ vừa ra khỏi miệng, đột nhiên oa một tiếng, khóc lên. Định Giật sư thái trầm mặt nói: Ngươi làm chuyện tốt, như thế nào đã trở về?" Nghi Lâm khóc nói ra: "Sư phụ, đệ tử lần này suýt nữa mà không thể gặp lại vào lão nhân gia ngươi." Nàng tiếng nói mười phần kiều mị, hai cái thon dài tay nhỏ bắt được Định Giật sư thái ống tay áo, được không giống như trong suốt. Người trong lòng không khỏi đều muốn, dạng này một mỹ nữ, làm sao đi làm ni cô? Nghi Lâm khóc sướt mướt trong chốc lát, liền biến mất nước mắt, đem nàng bị Điền Bá Quang bắt đi, lại bị lệnh hồ sung chuyện cứu nói một lần. Chỉ là nàng nói chuyện lần này, lại cùng Thiên Tùng đạo trưởng nói hoàn toàn khác biệt, lệnh hồ sung cũng không phải là thật muốn kết giao Điền Bá Quang, chỉ là phải cứu ra nàng dùng ngộ biến tùng quyền. Mặc dù Thiên Tùng đạo trưởng cùng Nghi Lâm bên nào cũng cho là mình phải, nhưng là Quần Ngọc viện bên trong có vào nhiều người như vậy chứng, muốn điều tra rõ ràng cũng không khó khăn, huống hồ Thiên Môn đạo trưởng cũng biết mình sư đệ là một đức hạnh gì. 3. Nghi Lâm mà nói mới vừa nói xong, Thiên Môn đạo trưởng liền vung tay cho Thiên Tùng đạo trưởng một cái tát, phẫn nộ quát: "Ngươi cái này mất mặt xấu hổ hỗn trướng, còn không cút xuống cho ta." Nhạc Bất Quần lúc này ngược lại là nở nụ cười, người khiêm tốn bàn nói ra: "Thiên Môn sư huynh, nếu sự tình đã làm rõ ràng, cũng bất tất truy cứu của người nào sai lầm. Nghi Lâm sư chất, không biết ta cái kia đại đệ tử hiện tại đi nơi nào?" Lệnh hồ sư huynh hắn nói là đến Lưu phủ phòng bếp trộn uống rượu đi. Nghi Lâm đỏ mặt nói xong, nhẹ nhàng bái tạ: "Còn muốn đa tạ phái Hoa Sơn sư huynh cứu ta thoát khốn, lại giết Điền Bá Quang cái ác tặc kia." "Ồ, Sung Nhi giết cái Điền Bá Quang kia?" Nhạc Bất Quần trừng to mắt, lộ ra biểu tình không thể tin. Cái gọi là biết đồ chi bằng sư, lệnh hồ sung võ công mặc dù không tệ, nhưng cũng chính là một nhị lưu cao thủ mà thôi, coi như 10 cái hắn cộng lại đều khó có khả năng giết Điền Bá Quang mới đúng. Đây cũng không phải Điền Bá Quang võ công cao cỡ nào mạnh, chỉ là Điền Bá Quang khinh công chắc tuyệt, đánh không lại liền chạy, chỉ sợ Ngũ Nhạc mình chủ tả Lãnh Thiền đều đuổi không kịp hắn. Không phải lệnh hồ sư huynh. Nghi Lâm khoát khoát tay, nói ra: "Giết cái ác tặc kia Điền Bá Quang, là phái Hoa Sơn Dương Minh sư huynh. Chỉ là có chút kỳ quái, hắn tự xưng là cái gì kiếm tông đệ tử, hơn nữa lệnh hồ sư huynh giống như cũng không biết hắn." "Kiếm tông đệ tử?" Những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm không biết phái Hoa Sơn có kiếm tông nhất mạch, Nhạc Bất Quần cùng trưởng môn các phái nhưng đều là lòng dạ biết rõ, Nhạc Bất Quần càng là trong lòng trầm xuống. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Dương Minh dáng vẻ, nhưng là kiếm tông nhất mạch có thể dạy bảo ra chém giết Điền Bá Quang loại này nhất lưu cao thủ đệ tử trẻ tuổi, chỉ sợ khí tông nhất mạch hội không gánh nổi phái Hoa Sơn trước trưởng môn. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đột nhiên âm dương quái khí nói ra: "Nhạc trưởng môn môn hạ đệ tử đều có thể giết chết Điền Bá Quang bực này nhất lưu cao thủ, lại tại Phúc Châu cấp lấy Lâm Gia Tịch Tà kiếm pháp, quả nhiên là bản lĩnh lớn quá a. Chỉ sợ lần tiếp theo Ngũ Nhạc hội minh thời điểm, phái Hoa Sơn liền muốn trọng đoạt Ngũ Nhạc minh chủ đi. Chúc mừng a. Thật sự là hoang đường. Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ Dư trưởng môn cũng không biết sao?" Nhạc Bất Quần mặt lạnh lấy, trừng mắt Dư Thương Hải nói ra: "Ta phái Hoa Sơn kiếm khí bất hòa, kiếm tông đệ tử giết Điền Bá Quang cùng ta khí tông có liên can gì? Huống hồ, phái Hoa Sơn cướp lấy Tịch Tà kiếm pháp càng là giang hồ truyền ngôn, chỉ sợ chuyện thế này cũng là cái kia kiếm tông đệ tử làm ra." Nhìn thấy Nhạc Bất Quần mờ mờ ảo ảo có nổi giận bộ dáng, Dư Thương Hải mỉm cười, không nói thêm lời. Võ công của hắn cuối cùng không kịp nổi Nhạc Bất Quần, nếu là nói quá mức, phái Hoa Sơn muốn cùng phái Thanh Thành sống mái với nhau, thua nhất định sẽ là phái Thanh Thành. Đúng lúc này, một vị Lưu Chính Phong môn hạ Hành Sơn đệ tử tới bẩm báo nói: "Sư phụ, bên ngoài có hai vị thiếu hiệp, tự xưng là phái Hoa Sơn kiếm tông môn hạ Dương Minh, Lâm Bình Chi đến đây bái phỏng." Lưu Chính Phong nhìn Nhạc Bất Quần một chút, rồi mới lên tiếng: "Mau mời vào đi. Nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái nhất mạch, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Định Giật Sư Thái cười nói với Nhạc Bất Quần: "Nhạc sư huynh, kiếm tông truyền nhân đã hơn 20 năm không có tin tức, chúng ta không bằng cùng một chỗ nhìn một chút vị này giết Điền Bá Quang kiếm tông đệ tử đi." Thân là quân tử kiếm, Nhạc Bất Quần mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, lúc này đều chỉ năng điểm đầu đồng ý. Rất nhanh, một thân xanh nhạt trường sam Dương Minh cùng Lâm Bình Chi, liền tại Lưu Chính Phong đệ tử dưới sự hướng dẫn đi tới phòng khách ở trong. Ánh mắt tại trong sảnh trên người đám người đảo qua về sau, Dương Minh ôm quyền thi lễ nói ra: "Kiếm tông đệ tử Dương Minh, bái kiến Lưu sư thúc, bái kiến các vị Ngũ Nhạc kiếm phái sư thúc sư bá." Khách này trong sảnh mặc dù còn có hơn 10 vị nhất lưu cao thủ, nhưng bọn họ đều là xuất thân tiểu môn tiểu phái, hơn nữa liền Dư Thương Hải đều đánh không lại, tự nhiên không đáng Dương Minh hướng bọn hắn thi lễ. Ánh mắt quét đến Dư Thương Hải trên người thời điểm, Dương Minh nhạo báng nói ra: "Ơ, Dư Hải tử, lần trước ngươi ở đây Phúc Châu thành không đánh mà chạy, lần này ngay trước mặt đại gia hỏa, chúng ta mới hảo hảo luận bàn một chút đi." Nghe được Dương Minh, đám người không khỏi lần nữa ghé mắt. Chẳng lẽ cái này tuổi quá trẻ kiếm tông đệ tử, không chỉ có thể giết chết Điền Bá Quang loại này nhất lưu cao thủ, còn có thể đem Dư Thương Hải vị này chính đạo thập đại cao thủ có không đánh mà chạy sao? Đối mặt Dương Minh khiêu khích, Dư Thương Hải lại giống như là làm như không nghe thấy. Hắn thân là võ lâm danh túc, nếu là ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng Dương Minh luận võ, bất kể là thắng thua vẫn là đánh hòa đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Vị sư điệt này sợ là nhận lầm người đi. Dư Mô mới từ Tứ Xuyên đi vào Hành Sơn, căn bản không có đi qua Phúc Châu, như thế nào lại đánh với ngươi qua đây? Dư Thương Hải vì mưu đoạt Lâm gia tịch tà kiếm pháp, không chỉ có giết Phúc Uy Tiêu cục tiêu sư cùng đội tử thủ, càng muốn hơn đem Phúc Uy Tiêu cục mấy trăm nhân khẩu cả nhà, như vậy thâm cửu đại hận Lâm Bình Chi một mực khắc trong tâm khảm. Giờ phút này nghe được Dư Thương Hải, hắn lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra: "Dư Thương Hải, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi vì mưu đoạt ta Lâm gia tịch tà kiếm pháp tự mình xuất lĩnh đệ tử tiến về Phúc Châu, Phúc Châu hơn 10 vị giang hồ bằng hữu có thể làm chứng, ta Phúc Uy Tiêu cục tiêu sư càng là chết ở tuổi tâm trưởng của ngươi dưới, ngươi lại còn có dám nhận đi qua Phúc Châu? Ngươi là con trai của Lâm Chấn Nam Lâm Bình Chi." Nhận ra thân phận của Lâm Bình Chi, Dư Thương Hải đầu tiên là giật mình, tiếp lấy cười nói: "Đã ngươi cùng phái Hoa Sơn vị sư điệt này xen lẫn trong cùng một chỗ, xem ra tịch tà kiếm pháp rơi vào phái Hoa Sơn trong tay cũng không phải là cái gì truyền ngôn đi. Nhạc trưởng môn, lần này thật muốn nói một tiếng chúc mừng á." Nhạc Bất Quần mặc dù biết đây là Dư Thương Hải khích bác ly gián chi ngôn, nhưng không có để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Minh. "Ngươi tên là Dương Minh, ngươi tự xưng là ta phái Hoa Sơn kiếm tông truyền nhân, không biết sư phụ ngươi là vị nào?" "Bái kiến Nhạc sư thúc." Gia sư Phong Bất Bình chính là phái Hoa Sơn kiếm tông chi trưởng. Dương Minh hướng Nhạc Bất Quần chắp tay về sau, lại nói với Lưu Chính Phong: "Nghe nói Lưu sư thúc muốn cử hành chậu vàng rửa tay đại điện, đệ tử đã truyền tin cho sư phụ, tin tưởng ngày mai sư phụ liền có thể mang theo Thành Bất Ưu, Tùng Bất Khí hai vị sư thúc đổi tới Hành Sơn thành." "Tốt tốt tốt." Lưu Chính Phong nuốt dâu cười nói: "Người tới là khách, ba vị sư huynh cố ý chạy đến vì ta chúc mừng, Lưu Chính Phong hết sức vinh hạnh, chỉ là còn hy vọng phái Hoa Sơn các vị cho ta mấy phần chút tình mọn, đừng tại đây Hành Sơn nội thành lên cái gì tranh chấp." "Đây là tự nhiên." Nhạc Bất Quần mỉm cười đáp ứng về sau, lại nói với Dương Minh: "Nếu là sư chất có rảnh, chờ một lúc chúng ta trong âm thầm nói chuyện như thế nào? Nếu là nhạc sư thúc mời." Dương Minh dừng một chút, thở dài nói ra: "Vậy vãn bối chỉ có thể cự tuyệt. Chờ một lúc vãn bối còn muốn cùng Lâm Bình Chi sư đệ uống rượu với nhau đâu." Chương 09, Tinh Linh thiếu nữ Khúc Phi Yên. 25 năm trước, phái Hoa Sơn khí vận cường thịnh, không chỉ có là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, còn có siêu việt thiếu lâm võ đang trở thành trong giang hồ tòa thứ 3 võ lâm thánh địa xu thế. Đáng tiếc một trận kiếm khí chi tranh, dẫn đến phái Hoa Sơn trong vòng một đêm tử thương hơn 10 vị nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn tạo thành kiếm tông đệ tử ẩn độn giang hồ, phái Hoa Sơn không chỉ có vứt xuống Ngũ Nhạc minh chủ bảo tọa, còn kém chút lưu lạc thành giang hồ nhị lưu môn phái. Năm đó trận kia kiếm khí chi tranh mặc dù không đủ là ngoại nhân nói, nhưng là Nhạc Bất Quần thân là khí tông trưởng cùng phái Hoa Sơn trưởng môn, tự nhiên biết năm đó khí tông các tiền bối dùng thủ đoạn hèn hạ mới thắng hiểm kiếm tông. Những năm gần đây, Nhạc Bất Quần ngoại trừ lo lắng phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền ám toán phái Hoa Sơn bên ngoài, vẫn còn lo lắng đến kiếm tông đệ tử tái xuất giang hồ chiếm lấy hắn phái Hoa Sơn trước trưởng môn. Bây giờ Dương Minh cùng Lâm Bình Chi hai cái này kiếm tông đệ tử xuất hiện, Nhạc Bất Quần tự nhiên rất là cảnh giác. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi đi vào lưu phủ trong sân, hai người mới vừa ở một trương bàn rượu bàn ngồi xuống, Lệnh Hồ Sung liền tại một đám phái Hoa Sơn đệ tử vây quanh đi tới. "Hai vị sư đệ, Lệnh Hồ Sung hữu lễ." Lệnh Hồ Sung chắp tay thi lễ về sau, liền tại Dương Minh cùng Lâm Bình Chi ngồi xuống bên người, ôm lấy một cái vỏ rượu cho hai người đổ hai bát rượu. "Vừa rồi ta đã nghe sư phụ nói, mặc dù chúng ta khí tông cùng kiếm tông lý niệm không hợp, nhưng hai vị sư đệ thật là ta phái Hoa Sơn đệ tử. Bây giờ chúng ta phải nên hảo hảo nhận thức một chút." Cái này Lệnh Hồ Sung một mặt hào sảng chi khí, biểu lộ không có nửa phần làm bộ, hiển nhiên là thật lòng muốn kết giao Dương Minh cùng Lâm Bình Chi hai người. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ thực sự hội uống xong Lệnh Hồ Sung ngã chén rượu này. Đáng tiếc Dương Minh lại cau mày, đưa tay liền đem rượu trong chén rắc vào bên cạnh trong bồn hoa. Lâm Bình Chi mặc dù là nhâm hiệp hảo nghĩa, đối với Lệnh Hồ Xung loại người này tiên sinh liền có hảo cảm, nhưng hắn dù sao không phải là một cái người ngu, biết sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm. Nhìn thấy Dương Minh đem rượu trong chén đổ ra ngoài, Lâm Bình Chi liền hướng Lệnh Hồ Xung chắp tay thi lễ nói ra: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, thật sự là thật có lỗi, ngươi ngã chén rượu này, ta bây giờ lại là không thể uống." Lệnh Hồ Xung lung túng cười khổ một cái, cũng không nói gì. Hắn vốn chính là loại kia tình nguyện bản thân ăn thiệt thòi, cũng không nguyện ý tổn thương người khác kẻ bà phải, đương nhiên không biết bởi vì Dương Minh cùng Lâm Bình Chi không muốn uống rượu của hắn mà tức giận. Thế nhưng là Lệnh Hồ Xung không tức giận, không có nghĩa là bên người hắn Phái Hoa Sơn các đệ tử không tức giận. "Phanh!" Quân tử kiếm nhạc tiên sinh thiên kim, Phái Hoa Sơn đại tiểu thư Nhạc Linh San liền vỗ lên bàn một cái, trừng mắt Dương Minh nói ra: "Kiếm tông đệ tử đều là ngươi như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa sao? Đại sư huynh của ta mời ngươi uống rượu, coi như ngươi không nguyện ý, cũng không nên đem rượu này ném đi đi." Nhạc Linh San vốn chính là thiên sinh lệ chất mỹ nhân mà, nàng như vậy lông mày đảo thụ sinh khí bộ dáng, ngược lại càng thêm tăng thêm mấy phần dáng vẻ khả ái. "Tiểu sư muội, ngươi bất tranh cãi đi." Phái Hoa Sơn nhị sư huynh Lao Đức Nặc đối Nhạc Linh San khiển trách một câu. Cái này Lao Đức Nặc chính là đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, bái nhập Phái Hoa Sơn môn hạ, mặc dù là Nhạc Bất Quần nhị đệ tử, nhưng tuổi của hắn lại so Nhạc Bất Quần còn muốn lớn hơn vài tuổi. Bởi vì đã là một năm 60 tuổi lão nhân, cho nên cái này Lao Đức Nặc nói chuyện rất có vài phần uy nghiêm. Đáng tiếc Nhạc Linh San là trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần nữ nhi, ngay cả đại sư huynh Lệnh Hồ Xung luôn luôn cũng là sủng nàng yêu nàng, Nhạc Linh San đương nhiên sẽ không đem Lao Đức Nặc mà nói để ở trong lòng. Lúc này, Lâm Bình Chi đột nhiên trừng to mắt, dùng tay chỉ Lao Đức Nặc cùng Lâm Bình Chi: "Ngươi, các ngươi hai cái, không phải tát lao đầu cùng Nguyễn Nhi sao?" Lúc mới bắt đầu, Lâm Bình Chi còn không có chú ý tới. Thế nhưng là nghe Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San thanh âm về sau, hắn lập tức nhớ tới, hai người kia chính là tại Phúc Châu ngoài thành mở một ngày quán rượu nhỏ tổ tôn tát lao đầu cùng Nguyễn Nhi. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp lại, ban đầu xấu cô nương đã trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái Phái Hoa Sơn trưởng môn nhân nữ nhi, cái tát lao đầu kia cũng được Phái Hoa Sơn nhị sư huynh. Nghĩ tới ngày đó tại quán rượu nhỏ bên trong, bản thân là Nhạc Linh San ra mặt giết Phái Thanh Thành trưởng môn nhân con trai của Dư Thương Hải hơn người ngạ, Lâm Bình Chi thật nghĩ quất chính mình một cái miệng rộng con. Người ta Phái Hoa Sơn đại tiểu thư thân phận tôn quý, chính mình cũng không thèm để ý bị Phái Thanh Thành đệ tử đùa giỡn, bản thân thật sự là quản cái gì nhàn sự. Nếu không phải khi đó có Dương Minh tại Phúc Châu thành đuổi đi Dư Thương Hải, e là cho dù không vì tịch tà kiếm pháp, Dư Thương Hải cũng đều vì báo thù cho con trai đổ diệt Phúc Uy tiêu cục cả nhà. Hơn nữa Phái Hoa Sơn đại tiểu thư cùng nhị sư huynh cải trang đi Phúc Châu thành, chỉ sợ cũng là vì mưu đoạt nhà mình tịch tà kiếm pháp. 3. Thật sự là càng nghĩ càng sinh khí, Lâm Bình Chi trực tiếp vung tay cho mình một bạt hai. Ngươi người này làm gì đánh bản thân a? Nhạc Linh xa nãy nãy nhìn lấy Lâm Bình Chi, lực lượng chưa đủ nói ra. Ta với ngươi lại là lần đầu tiên gặp mặt, ta chưa từng có cùng nhị sư huynh đi qua Phúc Châu. Nhạc đại tiểu thư nói rất đúng. Ta chẳng qua là cảm thấy bản thân thực sự quá ngu, không đánh bản thân một chút trong lòng không thoải mái. Lâm Bình Chi cười lạnh chắc tay, liền quay đầu đi không nhìn nữa Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc. Nhạc Linh San lúc đầu cũng là tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nhìn thấy Lâm Bình Chi cái bộ dáng này, đương nhiên sẽ không lại tự hạ thấp địa vị xin lỗi. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi mặc dù là nàng giết Phái Thanh Thành hơn người ngạn cùng thương nhân hòa, nhưng hai người này hiện tại cũng sống rất tốt, hiển nhiên Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải không có cách nào làm sao bọn hắn, như vậy tự nhiên cũng không có trong lòng áy náy cần thiết. Nhìn thấy Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San cái bộ dáng này, Dương Minh lại là nhịn không được bật cười. Nếu là không có hắn nhúng tay can thiệp, cái này Lâm Bình Chi về sau đại khái hội bái nhập Nhạc Bất Quần khí tông môn hạ, sẽ còn cưới Nhạc Linh San làm vợ, trở thành Nhạc Bất Quần dễ hiền. Đáng tiếc là Nhạc Bất Quần đem gả con gái cho Lâm Bình Chi, vì cái gì chỉ làm mưu đoạt tịch tà kiếm pháp, mà Lâm Bình Chi muốn cưới Nhạc Linh San cũng không phải thật yêu cô gái này, chỉ là muốn tại Nhạc Bất Quần âm mưu quỷ kế hạ mạng sống, cầm Nhạc Linh San làm một cái tấm mộc mà thôi. Cuối cùng Lâm Bình Chi tự cung tu luyện tịch tà kiếm pháp, hắn cùng Nhạc Linh San cũng chỉ là làm một đôi có tiếng mà không có miếng vợ chồng. Vì thủ tín phái Tung Sơn trả thù Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi càng là tự tay giết chết Nhạc Linh San. Đáng tiếc là Nhạc Linh San thẳng đến lúc sắp chết đều ở khẩn cầu Lệnh Hồ Xung không cần giết nữa Lâm Bình Chi. Mặc dù là vị tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nhưng cũng là một vị trí tình đến trung thật là tốt nữ nhân. Lâm Bình Chi hiện tại mặc dù không có hát hóa, vốn lấy hắn nguyên bản sở tác sở vi, quả nhiên là không xứng với Nhạc Linh San tốt như vậy nữ nhân. Huống hồ Nhạc Bất Quần công vu tâm kế, liền con gái ruột đều có thể lợi dụng, Nhạc Linh San hoàn toàn chính xác không phải Lâm Bình Chi lương phối. Người cười cái gì? Nhạc Linh San một đôi mắt hạnh trừng mắt Dương Minh nói ra. Nàng từ nhỏ bị Lệnh Hồ Xung chiếu cố lớn lên, đem Lệnh Hồ Xung coi là thân ca ca đối đãi. Mặc dù cảm kích Dương Minh tại Phúc Châu thành nhỏ tiểu quán vì chính mình ra mặt giết thương nhân hòa, nhưng lại không biết bởi vậy chịu đựng Dương Minh khi nhục Lệnh Hồ Xung cùng Phái Hoa Sơn. Ta cười cái gì? Phái Hoa Sơn khí tông đệ tử cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, những khí tông đó chữ thanh thế hệ các tiền bối nếu là biết, không biết có thể hay không khí tử trong quan tài leo ra đâu. Dương Minh vừa nói, một bên túi đầu không tiếng động cười ha hả. Cái này, lại là liền Lệnh Hồ Xung thật là tốt tính tình cũng không nhịn được. Ngươi sao có thể dạng này? Coi như chúng ta khí tông cùng kiếm tông lý niệm không hợp, ngươi thân là hậu bối đệ tử, tại sao có thể vũ nhục chúng ta khí tông cao nhân tiền bối? Bang, 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 bang. Mấy vị khác phái Hoa Sơn đệ tử càng là rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị đem Dương Minh cùng Lâm Bình Chi bắt được trước mặt Nhạc Bất Quần xử trí. Những thứ này phái Hoa Sơn đệ tử mặc dù nhân số không nhiều, nhưng ở trong mắt Dương Minh bất quá là một đám người ô hợp. Mặc dù không có đem bọn hắn để ở trong mắt, nhưng nơi này chính là Lưu Chính Phong phủ đệ, hơn nữa phái Hoa Sơn kiếm khí hai tông giao phong cũng không gấp ở hiện tại. Lệnh Hồ Sung đứng dậy, đem muốn động thủ các sư đệ sư muội ngăn ở phía sau. Dương Minh cũng đem Lâm Bình Chi kéo lên, hướng về Lưu phủ trong hậu viện đi đến. Lệnh Hồ thiếu hiệp, ta nhưng không có vũ nhục khí tông các tiền bối ý tứ, chỉ là bọn hắn năm đó việc làm, thật sự là dạy người khinh thường, nếu ngươi không tin đại khái có thể đi hỏi một chút sư phụ ngươi. Hơn 60 năm trước, Lâm Viễn Đồ tung hoành giang hồ vô địch thủ, có thể nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đương kim giang hồ, càng là có nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ về sau, ngay cả chính đạo hai đại cao thủ Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng cũng không dám cùng tranh phong. Thế nhưng là 25 năm trước, trên giang hồ đệ nhất cao thủ không phải là Lâm Viễn Đồ cũng không phải Đông Phương Bất Bại, mà là phái Hoa Sơn kiếm tông cao thủ Phong Thanh Dương. Nếu là phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh thời điểm có Phong Thanh Dương tại, một mình hắn liền có thể đánh bại khí tông tất cả cao thủ, phái Hoa Sơn nội tình liền có thể bảo tồn lại, trở thành sánh vai võ đang thiếu Lâm giang hồ thánh địa cũng có khả năng. Thế nhưng là phái Hoa Sơn khí tông tiền bối vì đánh bại kiếm tông, liền dùng tiền mời một thanh lâu hoa khôi giả trang phú gia thiên kim đem Phong Thanh Dương lừa gạt đi giang nam thành hôn, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương đại giới thắng thảm kiếm tông. Khí tông mặc dù thủ thắng, cướp lấy phái Hoa Sơn trưởng môn. Thế nhưng là phái Hoa Sơn mấy trăm năm nội tình lại một khi mất hết, không chỉ có bị mất Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa, càng là từ đó mai một đi, cơ hội trở thành giang hồ nhị lưu môn phái. Năm đó những khí tông đó các tiền bối, thuyết bọn họ là phái Hoa Sơn tội nhân tiên cổ cũng không chút nào quá đáng. Nói với tại bọn hắn không biết lễ nghĩa liêm sỉ, Dương Minh trong lòng lại là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đêm nay mặc dù có đông đảo giang hồ hào kiệt tụ tập tại Lưu phủ bên trong, nhưng là Lưu Chính Phong phu nhân và gia quyến đều ở hậu viện ở trong. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi tại hậu viện trước cửa bị hai cái Lưu Chính Phong môn hạ đệ tử ngăn lại về sau, liền xuất ra nghĩa phụ Lưu Chính Vân tự tay viết thư, mời Lưu Chính Phong đệ tử chuyển giao cho Lưu phu nhân. Lưu Chính Phong đệ tử cầm thơ rời đi trong chốc lát, rất nhanh liền dẫn một vị người mặc lộng lẫy tơ lụa trung niên phụ nhân đi tới. Nhìn cái Lưu Chính Phong kia đệ tử bộ dáng cung kính, vị này trung niên phụ nhân hiển nhiên chính là Lưu phu nhân. Chất nhi Dương Minh, bái kiến bá mẫu. Bá mẫu vạn an. Dương Minh cúi đầu thi cái lễ. Mặc dù Dương Minh tự thân đối với Lưu Chính Phong một nhà không có hảo cảm cũng không có ác cảm, nhưng hắn thân phận của bây giờ lại là văn hỷ trấn Lưu gia một viên, tại Lưu gia trước mặt thân tộc lại là không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Mau mau đứng dậy, đều là người một nhà, làm gì lễ phép như vậy? Lưu phu nhân nâng lên Dương Minh hai tay, nhiệt tình nói ra: "Bá phụ ngươi lúc này đang chiêu đãi giang hồ đồng đạo, liền đến hậu viện cùng ta ngồi một hồi đi. Ta đưa ngươi mấy vị đường huynh đường tỷ cùng đường đệ giới thiệu cho ngươi." Lâm Bình Chi lại là không nghĩ tới, Dương Minh không chỉ có là phái Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông, hơn nữa còn cùng phái Hành Sơn Lưu Chính Phong có thân tộc quan hệ. Hắn cứ thế trong chốc lát, cuống quýt hướng Lưu phu nhân bài nói: "Vạn bối Lâm Bình Chi, bái kiến Lưu phu nhân." "Không cần đa lễ. Ngươi đã là Dương Minh bằng hữu của hiền chất, liền cũng cùng đi đi." Lưu phu nhân nói xong, liền tự mình lôi kéo Dương Minh tay, đem hai người đưa vào hậu viện ở trong. Lưu Chính Phong có một đứa con gái Lưu Thiến, hai đứa con trai Lưu Kỳ cùng Lưu Cẩn. Ngay cả Lưu Chính Phong ấu tử Lưu Cẩn đều đã 15 tuổi, trưởng nữ Lưu Thiến cùng trưởng tử Lưu Kỳ tuổi tác đều ở bên trên Dương Minh. Tại Lưu phủ hậu viện trong phòng, Lưu phu nhân đem Dương Minh cùng Lâm Bình Chi giới thiệu cho Lưu Thiến, Lưu Kỳ cùng Lưu Cẩn. Nghe nói Dương Minh là thân tộc gia nghĩa tử, xem như bọn họ đường huynh đệ, Lưu Chính Phong ba cái nhi nữ đều đối với hắn lộ ra ánh mắt tò mò. Dương Minh mặc dù không để ý Lưu Kỳ cùng Lưu Cẩn ánh mắt, nhưng Lưu Thiến đã là một vị 17-18 tuổi tuổi trẻ mỹ thiếu nữ, bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào, liền xem như Dương Minh cũng có chút cảm giác không chịu được nổi. Đúng lúc này, lại có một cái tiểu cô nương từ bên trong gian phòng chạy ra. "Lưu bà, ngươi còn không có đem ta giới thiệu cho đại ca ca nhận biết đâu." Tiểu nữ hài này xanh phấn điêu ngọc trác, mặc dù là một tuyệt sắc mỹ nhân thôi, nhưng vẫn là cái 12-13 tuổi tươi non la lị. Lưu phu nhân cười khổ một cái, đem tiểu nữ hài này kéo đến bên người nói ra: "Đứa nhỏ này gọi Khúc Phi Yên. Gia gia của nàng là ngươi bá phụ một vị bạn tri kỷ huynh đệ, nếu như Phi Yên có nói sai lời gì, mong rằng Dương Minh hiền chất đừng nên trách." Dương Minh tự nhiên biết, Khúc Phi Yên gia gia chính là Nhật Nguyệt Thần giáo quyền cao chức trọng quang minh hữu sứ Khúc Dương. Nếu như Khúc Phi Yên nói sai rồi là gì, tiết lộ Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong quan hệ, lập tức liền sẽ là Lưu phủ cả nhà mang đến bát thiên đại họa. Lưu Chính Phong bây giờ chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, hắn nóng lòng chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, ngoại trừ không muốn cùng sư huynh Mạc Đại tranh quyền bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng hắn cùng Khúc Dương quan hệ sớm muộn cũng có một ngày hội bạo lộ ra. "Mời bá mẫu yên tâm, ta theo vị này Phi Yên muội muội còn có gia gia của nàng Khúc lão bá gặp qua một lần, coi như nàng nói sai lời gì ta cũng sẽ không cho là thật." Lưu phu nhân trừng to mắt, có chút hoảng sợ nói ra: "Ngươi gặp qua? Vậy ngươi biết vị kia Khúc thân phận của lão bá sao?" Dương Minh nhẹ gật đầu: "Bá mẫu yên tâm, Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, thân ta là phái Hoa Sơn đệ tử của Kiếm Tông, Văn Hỷ trấn Lưu gia cùng Hành Sơn thành Lưu gia lại là nam phục đồng tộc, ta đương nhiên sẽ không làm cái gì hại chuyện người trong nhà." Nghe được Dương Minh cam đoan, Lưu phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng vẫn còn có chút không quá yên tâm nói ra: "Dương Minh hiền chất, các ngươi trước tiên ở nơi này trò chuyện chút đi. Ta đi phía trước nhìn một chút lao ra. Lưu phu nhân rời đi về sau, Khúc Phi Yên như cái tinh linh cười đi đến Dương Minh trước mặt. Đại ca ca, ngươi thực sự biết gia gia của ta là ai chăng? Nàng mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là cái cực kỳ thông minh nữ hải tử. Dương Minh đưa tay sờ đầu của nàng một cái, vừa cười vừa nói. Nếu là ngươi không tin, ta đã nói cái nhắc nhở, gia gia ngươi cùng Nhật Nguyệt hai chữ có quan hệ đi. Nô. Khúc Phi Yên kinh ngạc cắn bờ môi, tiếp lấy có chút không cam lòng nói ra. Xem ra đại ca ca thực sự biết thân phận của gia gia của ta a. Chỉ cần đại ca ca cam đoan không thuyết ra ngoài, mấy người Phi Yên trưởng thành gả cho ngươi làm vợ nha. Tuổi con nhỏ liền biết được dùng mỹ nhân kế, nên nói không hổ là Nhật Nguyệt thần giáo nuôi đi ra ma giáo yêu nữ sao? Dương Minh lại sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói: "Ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, loại sự tình này chờ ngươi đúng là lớn rồi rồi nói sau." "Hừ hừ, đại ca ca coi Phi Yên là tiểu hài tử sao? Nếu là bọn ngươi không đổi, vậy trước tiên đem Lưu Thiến tỷ tỷ gả cho ngươi đi." Mỹ nhân kế không thành công, liền bắt đầu loạn điểm viên ứng phụ. Nhìn thấy Dương Minh kinh ngạc nhìn lấy nàng, Khúc Phi Yên ngẩng đầu lộ ra có chút cười đắc ý mặt. Lưu Thiến lại là đem đầu nhút nhát vùi đầu trên bộ ngực. Lúc này nam nữ gả cưới vẫn là dựa vào môi giới chi ngôn phụ mẫu chi mệnh, nếu là vì lôi kéo Dương Minh không tiết lộ Lưu Chính Phong kết giao bí mật của Khúc Dương, Lưu Chính Phong thật vẫn có khả năng gả con gái cho Dương Minh. Huống hồ Văn Hỷ trấn Lưu gia cùng Hành Sơn thành Lưu gia vốn chính là thân tộc, Dương Minh lại chỉ là Văn Hỷ trấn Lưu gia nghĩa tử, thân càng thêm thân nói không chừng còn có thể trở thành một cái cọc ca tụ. Dương Minh xoay đầu lại, nhìn Lưu Thiến một chút. Cô bé này mặc dù không là Tình Văn cùng Nhạc Linh San như thế thiên sinh lệ chất mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là dung mạo thượng cấp tiểu gia bích ngọc, không chỉ có vào eo thon chi cùng đỉnh tiểu tiểu cái mông, hơn nữa bộ ngực phát dục càng là hơn xa cùng tuổi nữ tử. Khu khu. Nhà mình muội muội bị Khúc Phi Yên điều khiển bị Dương Minh chăm chú nhìn, đại công tử Lưu Kỳ nhịn không được tằng háng một cái, phá vỡ không khí ngột ngạt. Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Lưu Chính Phong cùng Lưu phu nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa. Lưu Chính Phong ánh mắt tại trên thân mọi người nhìn chung quanh một vòng, rơi vào Khúc Phi Yên trên người nhíu mày lại. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Dương Minh. Không nghĩ tới Dương Minh sư chất hay là của ta thân tộc, cái này quả nhiên là duyên phận a. Còn mời đi ra bên ngoài đến một chút, ta có chút lời nói muốn nói với ngươi nói chuyện. Được. Dương Minh gật gật đầu, cho Lâm Bình Chi một ánh mắt về sau, liền đi tới cửa đi theo Lưu Chính Phong cùng đi hướng trong sân góc tối không người. Ngũ Nhạc kiếm phái nói với Nhật Nguyệt thần giáo là thù sâu như biển cũng không đủ. Bây giờ bởi vì Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng giang hồ các lộ hào kiệt tề tụ hành sân thành. Nếu là loại thời điểm này, Lưu Chính Phong kết giao chuyện Khúc Dương tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Lưu Chính Phong cả nhà trên dưới đều khó bảo toàn. Lưu phu nhân đuổi tới Lưu Chính Phong bên người, đem chuyện Dương Minh lặng lẽ nói cho hắn biết về sau, Lưu Chính Phong liền lập tức bỏ xuống trưởng môn các phái người đi tới hậu viện nơi này. Dương Minh hiền chất, chúng ta cũng coi là người một nhà, ta liền không cùng ngươi vòng vo. Ngươi cũng đã biết, ta vị kia bạn tri kỷ huynh đệ họ gì tên gì? Họ Khúc tên Dương. Nhật Nguyệt thần giáo Quang Minh hữu sứ. Làm Dương Minh nói xong câu đó về sau, Lưu Chính Phong xoay đầu lại trong hai mắt hiện lên sát cơ nồng nặc. Nhưng Dương Minh lại là một mặt ý cười, không sợ hãi chút nào cùng Lưu Chính Phong nhìn nhau. Lưu Chính Phong mặc dù là giang hồ nhất lưu cao thủ, nội công tu vi còn ở bên trên Dương Minh, nhưng Dương Minh tự tin coi như đánh không lại Lưu Chính Phong, muốn thong dong đảo tẩu vẫn là không có vấn đề. Không nghĩ tới, ngươi thực sự biết. Lưu Chính Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hiện chất đối với ta Lưu mỗ người có yêu cầu gì, còn mời cứ việc nói ra. Chỉ cần ngươi không đem chuyện nào tiết lộ ra ngoài, ta Lưu mỗ người nhất định vì ngươi làm được. Như yêu cầu của ta là để Lưu sư thúc hủy bỏ lần này chậu vàng rửa tay đại điện đâu. Cái này, hiện chất vẫn là khác sách một cái yêu cầu cho thỏa đáng." Nhìn thấy Lưu Chính Phong cự tuyệt, Dương Minh lắc đầu. Lưu sư thúc muốn chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, là bởi vì lo lắng kết giao chuyện Khúc Dương tiết lộ ra ngoài, là người nhà gây tai họa phiền phức. Đáng tiếc là, bí mật này sớm bị phái Tung Sơn nhân biết được, bọn hắn càng dự định tại chậu vàng rửa tay ngày đem bí mật này cáo chi Hành Sơn thành tất cả giang hồ nhân sĩ. Cái gì? Phái Tung Sơn nhân như thế nào biết được chuyện này? Lưu Chính Phong sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi lắc lư mấy lần. Có thể đem võ công tu luyện tới giang hồ nhất lưu cao thủ cảnh giới, Lưu Chính Phong tự nhiên không phải là cái gì người ngu, phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái hùng tâm trang trí, hắn tự nhiên cũng là biết một hai. Phái Tung Sơn biết được Lưu Chính Phong kết giao tin tức về Khúc Dương, tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lợi dụng Lưu Chính Phong sự tình đã kích phái Hành Sơn. Vì dựng nên phái Tung Sơn hy vọng, nói không chừng chậu vàng rửa tay ngày chính là Lưu Chính Phong bỏ mình thời điểm. Nghĩ tới đây, Lưu Chính Phong liền cảm giác thân thể một trận phát lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Lưu sư thúc có thể muốn sống, có thể nghĩ muốn bảo vệ Lưu phủ trên dưới không bị thương tổn. Nghe được Dương Minh hỏi thăm, Lưu Chính Phong tuyệt vọng bản cười khổ một cái. Coi như ta muốn sống, muốn bảo toàn cả nhà tính mệnh, hiện chất lại có thể làm được cái gì chứ? Dương Minh mặc dù có giết chết Điền Bá Quang chiến tích, nhưng võ công của hắn nhiều nhất chỉ tính là nhất lưu cao thủ, có thể cùng Tung Sơn thập tam thái bảo chính giữa một vị chống lại liền đã coi như là cực hạn. Thế nhưng là chậu vàng rửa tay này, phái Tung Sơn đi vào Hành Sơn thành thập tam thái bảo, nhất định sẽ có 3 người thậm chí 4 người. Lưu sư thúc nói rất đúng, ta một người xác thực cái gì cũng làm không được. Dương Minh mỉm cười, tự tin nói ra. Thế nhưng là chúng ta phái Hoa Sơn Kiếm Tông có thể làm đến. Chỉ cần phái Hành Sơn cùng chúng ta Kiếm Tông liên hợp lại, đối phó phái Tung Sơn bất quá là chuyện dễ dàng. Chương 10, là nam hay là nữ Đông Phương Bạch? Nếu như dùng xuống cờ mà nói, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay nhất định chính là một bước cờ dở tự kỳ. Đông Phương Bất Bại võ công thiên hạ đệ nhất, có Dương Liên đỉnh cái này lo lắng về sau, làm theo bị hai đại siêu nhất lưu cao thủ Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung tăng thêm hai cái nhất lưu cao thủ Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh vây đánh chí tử. Lưu Chính Phong chỉ là giang hồ nhất lưu cao thủ, lại tại Hành Sơn thành ra đại nghiệp đại, chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nếu là Đông Phương Bất Bại không có tin một bề Dương Liên đỉnh, hoang phế Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo vụ, khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đại bộ phận giáo chúng đều đối nàng chúng bạn xa lánh, ngay cả Đường Kim Chính Đạo hai đại siêu nhất lưu cao thủ Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng cũng không dám dẫn người xông lên hát một ngai. Chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng trên dưới một lòng, mười đại trưởng lão không có phản bội, Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung bọn hắn liền níu ở Dương Liên đỉnh cơ hội đều không có, liền sẽ bị Đông Phương Bất Bại một người giết sạch sẽ. Lưu Chính Phong không có tiến hành chậu vàng rửa tay thoát ly phái Hành Sơn, có môn phái bảo hộ, phái Tung Sơn lại thế nào ngang ngược càng rỡ, cũng không dám công nhiên giết chết hắn vị này phái Hành Sơn thứ hai cao thủ cả nhà lao tiểu. Phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại Tiên Sinh Nhàn Vân Giá Hạc một cái, ngay cả đệ tử cũng không tại sao dạy, trong môn phái sự vụ lớn nhỏ vẫn luôn là lo liệu tại trong tay Lưu Chính Phong, thuyết Lưu Chính Phong mới là phái Hành Sơn chân chính trưởng môn nhân không có chút nào quá đáng. Phái Tung Sơn đã sớm biết Lưu Chính Phong kết giao chuyện Cúc Dương, trước kia không dám làm khó dễ nguyên nhân, ngoại trừ không có chứng cứ bên ngoài, chính là cố kỵ thân phận của Lưu Chính Phong. Tả Lãnh Tiễn muốn thực hiện phái Tung Sơn nhất thống ngũ nhạc kiếm phái dạ tâm, nếu là bức tử phái Hành Sơn trên thực tế trưởng môn nhân Lưu Chính Phong, nhất thống ngũ nhạc kiếm phái trực tiếp sẽ trở thành công dã trang đàm, phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn cũng sẽ trở thành kẻ thù của không chết không thôi. Nhưng là Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay thoát ly phái Hành Sơn, đây chính là tự chui đầu vào giỏ. Phái Hành Sơn nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, trưởng lão Kim Nhãn Điều Lỗ Liên Vinh đã sớm đối với Lưu Chính Phong trong tay quyền thế không ngừng hâm mộ, muốn đem Lưu Chính Phong thay vào đó. Lưu Chính Phong trong lâm thầm kết giao chuyện Khúc Dương hạng gì cơ mật, cũng là vị này Kim Nhãn Điều Lỗ Liên Vinh trưởng lão thông báo cho phái Tung Sơn, muốn nhờ vào đó lấy được phái Tung Sơn ủng hộ cầm giữ phái Hành Sơn quyền hành. Muốn để Lưu Chính Phong né qua chậu vàng rửa tay ngày tử cục, biện pháp duy nhất chính là hủy bỏ chậu vàng rửa tay, Lưu Chính Phong trở lại phái Hành Sơn tiếp tục làm hắn trên thực tế phái Hành Sơn trưởng môn nhân. Phái Tung Sơn lại thế nào thực lực cường đại, chỉ cần Tả Lãnh Thiển còn nghĩ duy trì ngũ nhạc kiếm phái nội bộ đoàn kết, liền không thể đối với Lưu Chính Phong cưỡng ép xuất thủ. Nếu như Lưu Chính Phong kiên trì muốn chậu vàng rửa tay, chỉ cần hắn kết giao chuyện Khúc Dương thọc ra ngoài, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tự mình hiện thân cứu Lưu phủ cả nhà tính mệnh, sau này Lưu Chính Phong người một nhà cũng sẽ không dung tại giang hồ ở trong. Dương Minh mặc dù nghĩ ra cứu vãn Lưu Chính Phong một nhà tánh mạng biện pháp, nhưng là muốn hay không dùng, cuối cùng vẫn quyết định bởi tại Lưu Chính Phong bản nhân. Kỳ thật Lưu Chính Phong kiên trì muốn chậu vàng rửa tay một nguyên nhân, chính là không muốn bởi vì bản thân ảnh hưởng tới Mạc Đại Tiên Sinh thân là phái Hành Sơn thân phận của trưởng môn nhân địa vị. Thế nhưng là Mạc Đại Tiên Sinh tâm địa trong nóng ngoài lạnh, lại là Nhàn Vân Giá Hạc một cái, chính là thực sự đem thân phận của trưởng môn nhân tặng cho Lưu Chính Phong, chỉ cần đối với phát triển phái Hành Sơn có chỗ trợ giúp, Mạc Đại Tiên Sinh cũng chỉ hiểu ý bên trong cao hứng mà sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Dương Minh mặc dù đem phái Tung Sơn có khả năng chuyện nổi lên nói cho Lưu Chính Phong, nhưng là muốn để Lưu Chính Phong quyết định, vẫn còn cần một người khác trợ giúp. Cùng Ngũ Nhạc kiếm phái các đệ tử tại Lưu phủ trong phòng khách tá túc một đêm về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Minh liền dẫn Lâm Bình Chi đi tới Hành Sơn thành trên đường cái. Mặc dù người trong giang hồ đều suy đoán Lưu Chính Phong cùng Mạc Đại Tiên Sinh quan hệ bất hòa, nhưng là chậu vàng rửa tay ngày còn chưa tới, Mạc Đại Tiên Sinh liền tự mình chạy tới Hành Sơn thành. Hắn mặc dù không có tiến về Lưu phủ cùng các phái bên trong người gặp mặt, nhưng vẫn tại Hành Sơn thành các nơi du đãng, phòng ngừa có đạo trích chi đồ phá hủy Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện. Mạc Đại Tiên Sinh phần tâm tư này, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng hắn như vậy hành vi, coi là thật không xứng làm trưởng môn nhân một phái, phái Hành Sơn nếu là tiếp tục từ hắn chấp trưởng, tương lai xuống dốc lại là khó mà tránh khỏi. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi chỉ là đi qua hai đầu đường cái, liền lần theo một trận thê lương tiếng hồ cầm, tìm được an mặc như cái hát rong lão tiên sinh Mạc Đại Tiên Sinh. Mạc Đại Tiên Sinh vóc người gầy cao sắc mặt tiểu tụy, hất lên một kiện trường sam bằng vải xanh, dựa đến thanh bên trong trắng bệnh, hình dạng rất là dáng vẻ hào sảng. Nhưng hắn được người xưng là Tiêu Tương Dạ Vũ, trong ngực ôm một cái hồ cầm, đàn bên trong tàng kiếm, kiếm phát tiếng đàn, một thân võ công coi là thật không tầm thường, tại chính đạo thập đại trong cao thủ bài danh cực kỳ cao. Dương Minh mang theo Lâm Bình Chi đi ra phía trước, cung kính hướng hắn đi đệ tử lễ. Phái Hoa Sơn kiếm tông đệ tử Dương Minh gặp qua Mạc sư bá. Nghe được Dương Minh xưng hô, Lâm Bình Chi giờ mới hiểu được trước mắt tầm thường hát rong lão nhân lại là đường đường ngũ nhạc kiếm phái phái Hành Sơn trưởng môn nhân. Vạn bối Lâm Bình Chi gặp qua Mạc đại tiên sinh. Lưu Chính Phong xử sự khéo đưa đẩy làm người nghĩa khí, phái Hành Sơn những năm gần đây có thể duy trì ở thanh thế, ngoại trừ Mạc đại tiên sinh võ công cao cường bên ngoài, chính là dựa vào Lưu Chính Phong quản lý môn phái sự vụ. Mà Mạc đại tiên sinh mặc dù trong nóng ngoài lạnh, trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn bề ngoài như cái lao già hậm hẹm, lại thêm tính cách thanh cao cao ngạo, thực sự không thích hợp làm trưởng môn nhân một phái, càng thích hợp làm một vị trưởng lão uy trấn đạo trích. Đem hồ cầm thả ở trên chân, Mạc đại tiên sinh ánh mắt đánh giá một phen Dương Minh, nhẹ gật đầu. Tuổi còn trẻ liền có một phen võ công giỏi, phái Hoa Sơn kiếm tông ngược lại là thu tốt đệ tử. Ngươi không ở Lưu phủ làm khách, tìm ta cái lao nhân này làm cái gì? Vạn bối tới đây, là cầu Mạc sư bá cứu Lưu Chính Phong sư thúc cả nhà tánh mạng. Lời này, giải thích thế nào? Lưu Chính Phong sư thúc bí mật kia đã bị phái Tung Sơn nhân biết được. Ngày mai chậu vàng rửa tay đại điện, phái Tung Sơn chuẩn bị nổi lên bức tử Lưu Chính Phong sư thúc cả nhà lao tiểu. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bí mật gặp gỡ, luôn không khả năng đem địa điểm tuyển tại Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn hát một ngày. Sơn Thanh Thủy Tú Hành Sơn, tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Lưu Chính Phong tại phái Hành Sơn tương đương với trên thực tế trưởng môn nhân, liền xem như bị đệ tử của phái Hành Sơn nhóm phát hiện cái gì, chỉ cần Lưu Chính Phong truyền xuống nghiêm lệnh, tự nhiên không có phái Hành Sơn đệ tử dám lắm mồm nói gì sai. Cũng là bởi vì Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương vẫn luôn là tại Hành Sơn gặp gỡ, cho nên phái Hành Sơn nội bộ bao quát Mạc Đại Tiên Sinh ở bên trong, biết Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương nhân coi là thật không ít. Chỉ là những cái kia thông thường phái Hành Sơn đệ tử đoán không được thân phận của Khúc Dương, chỉ coi hắn là thành cái gì ẩn sĩ tiền bối mà thôi. Lưu Chính Phong nắm giữ lấy phái Hành Sơn lời nói của một nửa quyền, trưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh lại một mực âm thầm để bảo toàn hắn, liền xem như phái Hành Sơn đệ tử biết Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương, cái kia cũng không tính được sự tình gì. Thế nhưng là bí mật này bị phái Tung Sơn nhân biết được, vậy liền quả nhiên là một trận đầy trời tai họa rồi. Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt nhìn chằm chằm con mắt của Dương Minh. Dương Minh dĩ nhiên bất động, tinh táo cùng Mạc Đại Tiên Sinh nhìn nhau. Trầm mặc một lát, Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt mềm hóa xuống tới, thở dài bàn nói ra: "Cái này tai họa, thật sự là muốn tránh cũng tránh không khỏi. Ngươi cầu ta cứu sư đệ cả nhà tính mệnh, thế nhưng là có biện pháp gì tốt?" Dương Minh nhẹ gật đầu, nói ra: "Muốn hóa giải ngày mai tai họa, biện pháp cũng là đơn giản. Một liền để cho Lưu Chính Phong sư thúc phủ nhận kết giao chuyện Khúc Dương, thứ hai chính là Mạc sư bá đem phái Hành Sơn trưởng môn nhân chi vị chuyển cho Lưu Chính Phong sư thúc." Mạc Đại Tiên Sinh trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Dương Minh. Thật sự là hoang đường. Sư đệ một lòng muốn thoái ẩn giang hồ, ta lại như thế nào có thể đem trưởng môn nhân chi vị chuyển cho hắn? Chẳng lẽ Mạc sư bá là ở giả ngu không thành? Lưu Chính Phong sư thúc muốn chậu vàng rửa tay, ngoại trừ lo lắng bí mật kia tiết lộ bên ngoài, chính là bởi vì không muốn bản thân ảnh hưởng tới Mạc sư bá thân phận của trưởng môn nhân địa vị. Nói đến đây, Dương Minh nhịn không được nở nụ cười gằn. Xin thứ cho vạn bối nói thẳng, Mạc sư bá không thích hợp làm cái này phái Hành Sơn trưởng môn. Nếu là phái Hành Sơn từ Lưu Chính Phong sư thúc chấp trưởng, trong vòng trăm năm nhất định có thể thịnh vượng, nhưng nếu là từ Mạc sư bá chấp trưởng, kết quả như thế nào Mạc sư bá mình cũng có thể đoán được đi. Mạc Đại Tiên Sinh trầm mặc không nói. Hắn trở thành phái Hành Sơn trưởng môn nhân về sau, một mực bỏ mặc Lưu Chính Phong chấp trưởng phái Hành Sơn nội bộ quyền hành, tự nhiên là người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình, biết mình người trưởng môn này người không có khả năng làm so Lưu Chính Phong càng tốt hơn. Ta đem trưởng môn nhân chi vị truyền cho sư đệ cũng tốt. Có thể là sự tình này, các ngươi kiếm tông tham dự vào, đến tột cùng là có mục đích gì? Không có hắn, chỉ là hy vọng lần tiếp theo Ngũ Nhạc hội minh thời điểm, phái Hành Sơn có thể duy trì chúng ta phái Hoa Sơn trở thành mới Ngũ Nhạc minh chủ. Dương Minh cười nói xong, liền dẫn Lâm Bình Chi quay người rời đi. Có Mạc Đại Tiên Sinh ủng hộ, phá giải ngày mai tử cục đã thành công một nửa. Còn giữ lại một nửa khác, lúc này hẳn là cũng đến rồi Hành Sơn thành. Làm Dương Minh cùng Lâm Bình Chi trở lại Lưu phủ, liền nhìn thấy Lưu phủ trước cửa ngừng lại ba thất hắc mã, đứng bên cạnh ba vị năm 60 tuổi lão bảo xanh lão nhân. Mặc dù còn cách hơn 100 mét khoảng cách xa, nhưng Dương Minh vẫn là nhận ra được, trong đó hai cái áo bào xanh lão nhân đúng là hắn sư phụ Phong Bất Bình cùng sư thúc Thành Bất Ưu, một vị khác không quen biết áo bào xanh lão nhân đại khái chính là vị kia Tùng Bất Khí sư thúc. Bình Chi huynh, đó chính là sư phụ ta cùng sư thúc bọn hắn, chờ một lúc ngươi cần phải thông minh cơ linh một chút nói chuyện. Dương Minh hướng Lâm Bình Chi giải thích Phong Bất Bình thân phận của bọn hắn về sau, hai người cùng nhau đi đến Lưu phủ trước cửa. Lúc này, Phong Bất Bình ba người cũng chú ý tới hai người bọn họ. Đệ tử Dương Minh, bái kiến sư phụ, bái kiến hai vị sư thúc. Dương Minh hành lễ về sau, lôi kéo Lâm Bình Chi giới thiệu nói: "Bẩm báo sư phụ, sư thúc, vị này là Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi. Lâm tổng tiêu đầu cố ý để hắn bái nhập chúng ta kiếm tông môn giới, đệ tử liền làm chủ tướng hắn mang ở tại bên người." Lâm Bình Chi vốn cũng không phải là cái gì người ngu, lúc này phi thường cơ trí cung kính hành lễ, sau đó lấy ra 2000 lượng bạc ngân phiếu. "Bái kiến ba vị tiền bối. Đây là vạn bối bái sư tiền biếu, gia phụ thuyết đệ tử nếu có thể ở dưới kiếm tông môn có học thành, nhất định hàng năm đều sẽ có trọng kim tạ ơn." Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù uy danh rung trời, có thể cùng giang hồ đệ nhất đại giáo Nhật Nguyệt Thần giáo chống lại, nhưng là phái Hoa Sơn kiếm tông sớm đã xuống dốc, ngay cả phái Hoa Sơn trưởng môn nhân chi vị đều đã bị khí tông chiếm lấy. Cái gọi là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, lấy Phong Bất Bình ba người tình cảnh hiện tại, chỉ cần nhận lấy Lâm Bình Chi cái này đệ tử, liền có thể đạt được Phúc Uy Tiêu cục số lớn hiếu kính bạc, tự nhiên không có cự tuyệt Lâm Bình Chi đạo lý. Ngươi làm chuyện tốt. Mặc dù không thể cự tuyệt Lâm Bình Chi, nhưng Phong Bất Bình lại hung ác trợn mắt nhìn Dương Minh một chút. Phong Bất Bình thân là kiếm tông chi trưởng, không chỉ có muốn đoạt lại phái Hoa Sơn trước trưởng môn, còn muốn trở thành Ngũ Nhạc minh chủ, tự nhiên là tự cao tự đại. Lâm Bình Chi như vậy nhà giàu lại thiếu, nguyên bản nhận lấy tới làm cái ký danh đệ tử liền có thể. Nhưng có Dương Minh tự mình dẫn kiến, lại thêm Phúc Uy Tiêu cục cuối cùng là có chút giang hồ hy vọng, hiện tại chỉ có thể để hắn trở thành kiếm tông môn hạ đệ tử thân truyền. Nhìn ra Phong Bất Bình trong lòng khó xử, Thanh Bất Ưu lập tức cười ha hả nói: "Sư huynh nếu là không ngại, liền để vị này Lâm thiếu gia tiêu đầu bái ta làm thầy đi." Phong Bất Bình không muốn nhận lấy Lâm Bình Chi làm thân truyền đệ tử, chính là không hy vọng bị loại này nhà giàu đại thiếu đoạt uy danh của mình. Nếu Thành Bất Ưu nguyện ý nhận lấy Lâm Bình Chi, tự nhiên không có cái gì hảo phản đối. Lâm Bình Chi trong lòng lại là có chút tiếc nuối. Hắn nhìn thấy Dương Minh võ công cao cường, tự nhiên là coi là danh sư xuất cao đồ, liền muốn bái tại Phong Bất Bình môn hạ. Bây giờ mặc dù ý nghĩ thất bại, nhưng vẫn là vội vàng quỳ xuống, hướng Thành Bất Ưu đi bái sư đại lễ. Thành Bất Ưu vừa mới đem Lâm Bình Chi thu nhận sử dụng đến môn hạ, Lưu Chính Phong liền dẫn phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, còn có hai phái các đệ tử cùng một chỗ tòng phủ bên trong đi ra. Nghe nói Kiếm Tông người đã đi vào, thân là khí tông chi trưởng, Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không coi như không quan trọng, liền dẫn các đệ tử đích thân tới. Dư Thương Hải tại Phúc Châu Thành bị Dương Minh đánh bại, bây giờ lại là muốn nhìn một chút phái Hoa Sơn Kiếm Tông nhân võ công đến tuột cùng cao đến rồi mức nào. Lưu Chính Phong thân là nhất gia chi chủ, tự nhiên không ngừng cảm tạ Phong Bất Bình ba người đến. Giữa hai bên hàn huyên vài câu về sau, Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần ánh mắt đụng vào nhau, hai người giống như là bao năm không thấy cơ hữu, bắt đầu rồi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dư Thương Hải lại là đứng ở bên cạnh nhìn lấy cho hay, trong lòng suy nghĩ phái Hoa Sơn Khí Tông cùng Kiếm Tông nhân có thể lập tức sống mái với nhau một trận mới càng tốt hơn. Con trai của hắn hơn người ngạn cùng đệ tử thương nhân cùng không minh bạch chết tại Phúc Châu Thành, chuyện này hơn phân nửa cùng Phúc Uy Tiêu Cục cùng phái Hoa Sơn Kiếm Tông thoát không được quan hệ. Đáng tiếc phái Hoa Sơn Kiếm Tông nhân võ công cao cường, hắn Dư Thương Hải cùng phái Thanh Thành không thể chơi vào, tự nhiên chỉ có thể vụng trộm đùa nghịch một chút làm người buồn nôn cho xiếc. Dư Thương Hải bản tính nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Kiếm Tông bên này tăng thêm Dương Minh ở bên trong, thế nhưng là có bốn vị nhất lưu cao thủ. Khí Tông bên này chỉ có Nhạc Bất Quần một nhất lưu cao thủ, hoàn toàn là một cây chẳng chống vững nhà, căn bản không khả năng ngay tại lúc này cùng Kiếm Tông phát sinh đối kháng. Hơn nữa Lưu Chính Phong thân là địa chủ, cũng không khả năng ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần lẫn nhau chừng một hồi, Lưu Chính Phong liền đi qua, mời Phong Bất Bình đến hậu viện một lần. Tới nơi này trước đó, Phong Bất Bình đã từ Dương Minh gửi tin tới bên trên hiểu rõ kế hoạch đại khái, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lưu Chính Phong mời. Lưu Chính Phong phân phó đệ tử Mễ Vi Nghĩa cùng Hướng Tiết thay thế hắn chiêu đãi Nhạc Bất Quần cùng Dư Thương Hải, liền tự mình buổi tiếp Phong Bất Bình cùng Dương Minh đám người đi tới hậu viện ở trong. Đem một chút người không có phận sự đuổi sau khi ra ngoài, Dương Minh liền trực tiếp tiến nhập chủ đề. Lưu sư thúc, bây giờ sư phụ ta cùng hai vị sư thúc đến, ngày mai nhất định có thể làm cho phái Tung Sơn nhân không công mà lui, ngươi thế nhưng là có quyết định? Lưu Chính Phong sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Mời sư chất yên tâm đi, nếu là ngày mai phái Tung Sơn nhân nổi lên, ta tuyệt sẽ không thừa nhận kết giao Khúc Dương cùng một. Mặc dù phái Hành Sơn rất nhiều người đều biết Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương một chuyện, nhưng bọn hắn không có khả năng đi ra chỉ chứng Lưu Chính Phong, lại thêm phái Tung Sơn không có chứng cứ, chỉ cần Lưu Chính Phong thể thốt phủ nhận, mặc cho phái Tung Sơn nhân nói toạc trời cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Nhưng sư chất để cho ta hủy bỏ chậu vàng rửa tay. Chuyện này thực sự là. Nhìn lấy Lưu Chính Phong một mặt khó xử, Phong Bất Bình có chút không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu sư đệ, ngươi chấp trưởng phái Hành Sơn quyền hành, đem môn phái xử lý hưng thịnh như vậy, nếu là ngươi chậu vàng rửa tay, chỉ sợ Mạc đại sư huynh một người một cây chẳng chống vững nhà đi. Chính như sư huynh nói a. Lưu sư huynh, cái này chậu vàng rửa tay ngươi chính là hủy bỏ rơi tốt. Thanh Bất Ưu đã ở một bên hát đệm nói ra. Chỉ có Tung Bất Khí thủy chung trầm mặc không nói. Những năm gần đây, Tung Bất Khí một mực cùng phái Tung Sơn nhân giao hảo. Nguyên bản trong lòng hắn là nghĩ đến Kiếm Tông có thể cùng phái Tung Sơn liên hợp lại, đoạt lại phái Hoa Sơn trưởng môn nhân chi vị. Chỉ là Phong Bất Bình cùng Thanh Bất Ưu chịu Dương Minh ảnh hưởng, đều cảm thấy hẳn là đường đường chính chính, dựa vào Kiếm Tông thực lực nghiền ép Khí Tông đoạt lại phái Hoa Sơn trưởng môn nhân chi vị. Phái Tung Sơn làm hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, tương lai nhất định là phái Hoa Sơn kiếm tông địch nhân. Liền xem như muốn liên hợp những người khác, Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác ba phái cũng có thể trở thành làm kiếm tông minh hữu, duy chỉ có phái Tung Sơn là tuyệt đối không được. Lưu Chính Phong mặc dù sắc mặt do dự, nhưng vì bảo toàn người nhà cùng đệ tánh mạng của con, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng hủy bỏ lần này chậu vàng rửa tay lại điện. Chuyện của ngày mai nếu không có gì ngoài ý muốn, Dương Minh kế hoạch liền có thể thuận lợi thành công. Lâm Bình Chi lại là ở một bên nhìn tỉnh tỉnh mê mê, không biết ngày mai đến tột cùng sẽ có như thế nào xảy ra chuyện lớn. Ngày mai chính là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay ngày, cái bang phó bang chủ Trường Kim Lao, Chính Châu Lục Hợp môn hạ Lao Quân sư, Xuyên Ngạc Tam Hạp thần nữ Phong Thiết Lao Lao, Đông Hải Biển Cắt bang bang chủ Phan Giống, Khúc Giang Nhị bạn thần Đao Trắng Khắc, thần bút Lũ Sĩ nghĩ bọn người tuần tự đến Lưu phủ ở trong. Lưu Chính Phong vội vàng chiêu đãi các nơi ở xa tới tân khách, Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí cũng đi theo hắn kết bạn các môn các phái chính là nhân vật, muốn trước đem phái Hoa Sơn uy danh của Kiếm Tông truyền bá ra ngoài. Dương Minh một người tại Lưu phủ bên trong ngây ngô nhàm chán, nhìn thấy Lâm Bình Chi như cái theo đuôi cùng sau lưng Thành Bất Ưu, liền muốn một cái người đến Hành Sơn trong thành đi một vòng. Làm Dương Minh đi vào Lưu phủ cửa thời điểm, một cái tay cầm quạt xếp công tử áo trắng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cái kia mặt mũi công tử áo trắng, Dương Minh không tự chủ được dừng bước lại, tiếp lấy hắn liền nghe đến, một cỗ phi thường dễ ngửi mùi thơm ngát hương khí bay vào chóp mũi. Có lẽ đổi thành những người khác, hội coi là trước mặt công tử áo trắng trên người đổ son phấn hương phấn các loại đồ vật. Nhưng Dương Minh một năm qua này, một mực dạy bảo Tình Văn tu luyện kiếm pháp, thường xuyên không cẩn thận đem Tình Văn ôm vào trong ngực, cho nên hắn lập tức nghe thấy đi ra, công tử áo trắng trên người tản mát ra là cùng Tình Văn rất giống nhau thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Nói cách khác, trước mắt vị này tuấn tú để nữ tử ảm đạm phai mờ công tử áo trắng, hẳn là một cái nữ giả nam trang gia hỏa. Vị này công tử áo trắng ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, hơn nữa lại dáng người nhỏ gầy, phần eo tinh tế bộ ngực có chút nâng lên. Tin tưởng thấy được nàng cái bộ dáng này, có kinh nghiệm lao giang hồ đều có thể khám phá nàng ngụy trang. Dương Minh đem vị này tiểu thư quan sát tỉ mỉ một cái phiên, kinh diễm một chút mỹ mạo của nàng, liền chuẩn bị từ bên người nàng đi qua. Đúng lúc này, Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Thiến cùng Khúc Phi Yên cũng tới đến rồi cổng nơi này. Nhìn thấy vị kia áo trắng tiểu thư, Khúc Phi Yên lập tức cao hứng chạy tới. "Giáo, Bạch tỷ tỷ, người tới thật. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lưu công công nữ nhi Lưu Thiến tỷ tỷ." Khúc Phi Yên là một hoạt bát hiếu động tính tình, Lưu Thiến lại dịu dàng ít nói túi đầu nói ra. "Tiểu muội Lưu Thiến, gặp qua Bạch tỷ tỷ, không cần đa lễ." Lưu tiên sinh ngược lại là sinh một nữ nhi tốt, Lưu Thiến muội muội dung mạo thật sự là ta thấy mà yêu a. Vị kia Bạch cô nương tán dương một chút Lưu Thiến, nói tiếp: "Tại Hạ Đông Phương Bạch, nếu là một hồi có thời gian, mong rằng Lưu Thiến tiểu thư có thể giúp ta dẫn kiến một chút Lưu tiên sinh." Đông Phương Bạch chạy tới Lưu phủ phía ngoài Dương Minh, nghe được cái tên này lập tức xoay người lại, ánh mắt rơi vào vị kia Bạch cô nương bóng lưng bên trên. Nghe nói Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện về sau, biến thành một cái tên bất nam bất nữ. Mà vị Đông Phương Bạch cô nương rõ ràng là một nữ tử, nhưng phải làm thân nam nhi đánh bại, hẳn là nàng là. Chương 11, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay. Từ khi Thiếu Lâm tự tại Tung Sơn khai tông lập phái về sau, từ ngàn năm nay, không có bất kỳ cái gì môn phái tại Thiếu Lâm tự áp chế xuống trở thành uy trấn giang hồ thế lực. Thẳng đến gần trăm năm nay, Thiếu Lâm tự dần dần sự suy thoái. Đầu tiên là có Ngũ Nhạc kiếm phái phái Hoa Sơn uy trấn giang hồ, có vượt qua Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đương xu thế. Tiếp đó, chính là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiển trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, không chỉ có đem phái Tung Sơn phát triển cực kỳ thịnh vượng, càng là trong bóng tối lôi kéo hàng phục hơn 10 vị hắc bạch hai đạo nhất lưu cao thủ. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tả Lãnh Thiển có thể tại Thiếu Lâm tự áp chế xuống, đem phái Tung Sơn phát triển càng thêm thịnh vượng, ngoại trừ Thiếu Lâm tự dần dần sự suy thoái bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tả Lãnh Thiển thủ đoạn cao minh, thực lực mạnh mẽ. Chính đạo thập đại cao thủ bên trong, mặc dù Tả Lãnh Thiển chỉ là bài danh thứ 3, nhưng là Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng đều đã tuổi tác đã cao, mà Tả Lãnh Thiển lại là đang lúc trắng niên. Nếu là thật chém giết bắt đầu, liền xem như đánh không lại, Tả Lãnh Thiển muốn chạy trốn, Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng cũng rất khó đem hắn lưu lại. Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đang mặc dù là hai đại võ lâm thánh địa, gần trăm năm nay lại là nhân tài điều linh, trong môn phái nhất lưu cao thủ số lượng không đủ 10 người. Mà phái Tung Sơn không chỉ có đệ tử đông đảo, bên ngoài có nhất lưu cao thủ liền có Tung Sơn thập tam thái bảo, lôi kéo hàng phục đen, trên đường nhất lưu cao thủ càng là có gần 20 người. Nếu như lực lượng đem môn phái đóng hết tính toán, Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đang muốn đơn độc đối phó phái Tung Sơn, đều sẽ bị phái Tung Sơn cường thế nghiền ép. Chính là bởi vì Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đang có liên hợp lại áp chế phái Tung Sơn dấu hiệu, cho nên Tả Lãnh Thiển mới có thể không chừa thủ đoạn nào muốn nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, chỉnh hợp lực lượng Ngũ Nhạc kiếm phái đối kháng Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đương liên hợp. Nếu là thật để Tả Lãnh Thiển âm mưu đạt được, Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, danh vọng liền có thể vượt trên Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đang, Tả Lãnh Thiển chính là muốn trở thành Bạch Đạo Võ Lâm minh chủ đều có thể. Ngũ Nhạc kiếm phái thân như một nhà, Tả Lãnh Thiển thân là Ngũ Nhạc minh chủ, càng là nên làm gương tốt làm ra làm gương mẫu. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay ngày còn chưa tới, Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác ba phái cũng đã nhao nhao chạy tới hành sân thành. Thế nhưng là hôm nay đã là chậu vàng rửa tay ngày, phái Tung Sơn nhân lại còn chưa đi tới Lưu phủ. Nếu là đổi lại lúc trước, Lưu Chính Phong sẽ còn tưởng rằng Tả Lãnh Thiển cái này Ngũ Nhạc minh chủ chướng mắt bản thân, không có ý định phái người tới tham gia bản thân chậu vàng rửa tay đại điện. Thế nhưng là ngay tại tối hôm qua, đệ tử của hắn mẹ Vi Nghĩa cùng Hướng Tết đã phát hiện có phái Tung Sơn đệ tử tại giám thị bí mật vào Lưu phủ. Phái Tung Sơn đều đã thanh kiếm gác ở Lưu phủ cả nhà lao tiểu trên cổ, Lưu Chính Phong đương nhiên sẽ không lại khách khí với bọn họ cái gì. Ngay tại tối hôm qua canh bốn sáng, Lưu Chính Phong liền đem trên trăm tên phái Hành Sơn đệ tử triệu tập đến Lưu phủ bên trong, mai phục tại trong hậu viện. Gần trưa lúc, 5-600 vị viễn khách như nước chảy tràn vào Lưu phủ ở trong. Lưu phủ chúng đệ tử chỉ huy chủ phu nô bộc, trong trong ngoài ngoài bãi thiết chừng 200 tịch. Chợt nghe ngoài cửa phanh phanh hai tiếng súng vang, đi theo tiếng cổ nhạc đại tác, lại có đánh chiêng quát thanh âm. Quân hùng khẽ giật mình phía dưới, chỉ thấy Lưu Chính Phong ăn mặc mới tinh quen la trường bào, vội vàng từ trong đường vào ra. Lưu Chính Phong hướng đi ngoài cửa, một lát sau, liền gặp hắn rất cung kính bồi tiếp một người mặc công phục quan viên tiến đến. Đã thấy viên quan kia ngang nhiên thẳng vào, ở giữa vừa đứng, sau lưng nha dịch đuổi phải quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, trình lên một cái dùng hoàng gấm bao trùm khay, trong mâm để đó một cái quyển trụ. Viên quan kia cong cong thân thể, nhận lấy quyển trụ, cất cao giọng nói: "Thánh chỉ đến." Lưu Chính Phong nghe chỉ. Lưu Chính Phong hai đầu gối một khuất, liền quỳ xuống, hướng về thánh chỉ liền dập đầu lạy ba cái. "Thảo dân Lưu Chính Phong nghe chỉ, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Triển khai viên quan kia quyển trụ, thì thầm: "Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, theo tỉnh Hồ Nam tuần phủ tấu biết, Hành Sơn huyện thứ dân Lưu Chính Phong, nhiệt tình vì lợi ích chung, công tại quê cha đất tổ, cung ngựa thành thạo, tài kham đại dụng, quả thực thụ chức tham tướng, sau này đền đáp triều đình, không phụ chấm nhìn, khâm thử. Vi thần Lưu Chính Phong tạ ơn, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lưu Chính Phong đứng dậy, hướng viên quan kia không lưng nói: "Đa tạ trương đại nhân vun trồng để bạn." Viên quan kia vê râu mỉm cười, nói ra: chúc mừng, Lưu tướng quân, sau đó ngươi ta một điện vi thần, nhưng lại làm gì khách khí? Tiểu tướng vốn là nhất giới thảo mãng thất phu, hôm nay được triều đình thụ quan, cố là hoàng thượng ân trạch rộng bị, khiến cho tiểu tướng làm dạng dỡ tổ tông, nhưng cũng là đương đạo ân tướng, tuần phủ đại nhân cùng trương đại nhân hơn nghiên cứu vung trồng. Viên quan kia cười nói: "Chỗ nào, chỗ nào?" Lưu Chính Phong quay đầu hướng sư đệ Phương Ngàn Câu nói: "Phương hiền đệ, phụng kính trương đại nhân lễ vật đâu?" Phương Ngàn Câu quay người lấy ra một cái mâm tròn, trong mâm là một gấm phục ba khỏa. để cho thủ hạ sai dịch tiếp nhận đĩa. Cái kia Trương đại nhân mặt mày hớn hở, nói ra: "Tiểu đệ công vụ mang theo, không thể ở lâu, tới tới tới, châm ba chén lớn rượu, chúc mừng Lưu tướng quân hôm nay phong quan thụ chức, không lâu lại thăng quan tân tước, hoàng thượng ân trạch, giả dích thêm bị." Trương đại nhân liền tận ba chén, chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài. Một màn này đại xuất quần hùng ngoài ý liệu, người người đưa mắt nhìn nhau, lên tiếng không được, mọi người sắc mặt lại là xấu hổ, lại là kinh ngạc. Từ khi Tống Thái Tổ Triệu Không Giận tại Trần Cầu Dịch diễn ra khoác hoàng bào tiết mục, Tống Triều liền bắt đầu trọng văn khinh võ, vũ tướng địa vị không ngừng giảm xuống. Đến rồi Minh Triều về sau, loại tình huống này không chỉ không có cải biến, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Tham tướng quân chức phẩm cấp tuy cao, nhưng là luận địa vị, so với một đứa thành phẩm huyện lệnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nói là hạt vừng một dạng nho nhỏ quan võ, cũng là không chút nào quá đáng. Đi vào Lưu phủ, một đám tân khách trong võ lâm mỗi người đều mang danh vọng, đều là tự cao tự đại chính là nhân vật, đối với quan phủ từ trước đến nay không nhìn tại trong mắt. Giờ phút này gặp Lưu Chính Phong định nọt, cho hoàng đế bịa một cái tham tướng liền cảm động đến rơi nước mắt, hơn nữa công nhiên nút lót, trong lòng đều coi thường hắn, có ít người nhịn không được liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Lưu Chính Phong đi đến quần hùng trước người, cười rạng rỡ, vái chào mời mọi người ngồi. Quần hùng nhao nhao vào chỗ, nô bộc đi lên hiến đồ ăn rót rượu. Mẹ Vi Nghĩa mang sang một trương bàn trà, phía trên cửa hàng gấm vóc. Hướng Tết hai tay dâng một cái kim quang sáng lạ, tính trường xích nửa hoàng kim cái chậu, thả ở bên trên bàn trà, trong chậu đã múc đầy thanh thủy. Lưu Chính Phong cười hì hì đi tới trong sảnh, ôm quyền hướng đám người vái chào, sau đó cao giọng nói ra: "Chúng người bạn tốt đường xa quan lâm, Lưu Chính Phong thực là vô cùng cảm kích. Huynh đệ hôm nay chậu vàng rửa tay, từ đó bất quá hỏi chuyện trên giang hồ. Huynh đệ đã thụ triều đình nhân điện, làm một cái nho nhỏ con nhi. Từ nay về sau, Lưu Chính Phong rời khỏi võ lâm. Lưu Mỗ mời các vị đến đây, chính là mời chúng người bạn tốt làm cái chứng kiến. Về sau các vị đến hành sơn thành, tự nhiên vẫn là Lưu Mỗ người hảo bằng hữu, bất quá trong võ lâm đủ loại ân oán không phải là, Lưu Mỗ lại tha thứ không hỏi tới." Lưu Chính Phong mặt lộ mỉm cười, vớt ống tay áo lên, đưa hai tay ra, liền muốn để vào kim buồn. Chợt nghe ngoài cửa lớn có người nghiêm nghị quát: "Khoan đã, rốt cuộc đã đến." Dương Minh cùng Lâm Bình Chi vốn là cùng Lưu Chính Phong môn hạ mấy cái đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ, nghe được cái này thanh âm, liền lôi kéo Lâm Bình Chi đẩy ra đám người phía trước. Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu, Tung Bất Khí cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Lưu Chính Phong sau lưng. Bốn vị nhất lưu cao thủ khí cơ nối thành một mảnh, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Quân hùng ngay từ đầu cũng không có chú ý tới loại biến hóa này, chỉ có một mực quan sát Kiếm Tông đệ tử Nhạc Bất Quần lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Từ cửa chính chạy đi đâu tiến đến bốn cái hán tử, đi đầu một người là một người mặc áo vàng phái Tung Sơn hậu bối đệ tử, trong tay giơ cao lên một mặt ngũ sắc cờ thượng, chính là Ngũ Nhạc kiếm phái Lệnh Kỳ. Cái hoàng sam hán tử kia chính là phái Tung Sơn môn hạ đệ tử Ngàn Trượng Tùng Lịch Sử trèo lên đạn, hắn đi đến Lưu Chính Phong trước người, nâng cờ nói ra: "Lưu sư thúc, phụ Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Minh chủ cờ lệnh, Lưu sư thúc chậu vàng rửa tay đại sự, mời tạm thi hành áp sau." Lưu Chính Phong sắc mặt trịnh trọng, nói ra: "Năm đó ta Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, gặp gỡ cùng năm phái có quan hệ sự tình, mọi người chỉ cần nghe minh chủ hiệu lệnh. Bất quá tại hạ hôm nay chậu vàng rửa tay, là Lưu Mộ việc từ, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không tương quan. Mời sử hiền chất chuyển cáo tôn sư, Lưu Mộ không phụng cờ lệnh, mời Tả sư huynh thứ tội." Nói hướng đi kim buồn. Lịch sử trèo lên đạt cuối cùng chỉ là một phái Tung Sơn hậu bối đệ tử, coi như hắn trong tay cầm Ngũ Nhạc lệnh kỳ, lại như thế nào có thể ngăn cản Lưu Chính Phong? Đột nhiên ngân quang chớp động, một kiện nhỏ xíu ám khí phá không mà tới. Lưu Chính Phong lui ra phía sau hai bước, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, cái kia ám khí đánh vào biên giới kim buồn. Đồng thời hoàng ảnh lắc lư, trên nóc nhà nhảy xuống một người. Người này 40 mấy tuổi, vóc người trung đẳng, thon gầy dị thường, môi trên lưu lại hai phiết ria chuột, chắp tay nói ra: "Lưu sư minh, phụ minh chủ hiệu lệnh, không cho phép ngươi chậu vàng rửa tay." Đang ngồi quân hùng phần lớn nhận biết người này là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiển thứ tư sư đệ Phí Bân, một bộ đại tung dương tay trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy. Lưu Chính Phong lập tức chắp tay hoàn lễ, nói ra: "Phí sư minh gia lâm, vì sao lại trốn ở nóc nhà, thủ hôm đó phơi nỗi khổ. Phái Tung Sơn hơn phân nửa mặt khác còn có cao thủ đến, đồng loạt đều mời hiện thân a." Chỉ nghe trên nóc nhà phía đông phía tây đồng thời đều có một người đáp: "Được." Hoàng ảnh lắc lư, hai người đã đứng ở cửa sảnh, cái này khinh thân công phu, liền cùng vừa rồi Phí Bân nhảy xuống lúc giống như lúc. Đứng ở đông thủ chính là một mập mạp, dáng người khôi vĩ, Nhạc Bất Quần cùng Định Giật sư thái mấy người nhận ra hắn là phái Tung Sơn trưởng môn nhân nhị sư đệ nâng tháp tay đinh miễn. Tây thủ người kia lại cực cao cực gầy, là phái Tung Sơn bên trong ngồi cái ghế thứ ba tiên hạc tay Lục Bách. Hai người này đồng thời chắp tay, nói: "Lưu sư huynh mời, các vị anh hùng mời." Đinh Miễn, Lục Bách hai người trong võ lâm cũng là lớn có uy danh, quần hùng đều đứng dậy hoàn lễ. Nhìn thấy phái Tung Sơn thập tam thái bảo vệ mà tới ba vị, Lưu Chính Phong sắc mặt run lên, biết chuyện hôm nay tuyệt khó làm tốt. Hắn chắp tay thi lễ, hướng Phí Bân ba người nói: "Hôm nay cái này chậu vàng rửa tay bất quá là Lưu Mộ việc tư, phái Tung Sơn lại là vì sao nhất định phải cản trở đâu?" Phí Bân sâm nhiên nói ra: "Tả Minh chủ phân phó xuống tới, muốn chúng ta tra ra, Lưu sư huynh cùng Ma giáo âm thầm có chuyện gì cấu kết. Ma giáo Quang Minh hiếu sứ Khúc Dương, không biết Lưu sư huynh là phủ nhận biết." Bao quát Dương Minh cùng Lâm Bình Chi ở bên trong, quân hùng ánh mắt đều rơi vào trên người Lưu Chính Phong, chờ đợi vào câu trả lời của hắn. Lưu Chính Phong nụ cười trên mặt vẫn như cũ, khẽ lắc đầu nói ra: "Nghe nói qua, lại không thấy qua." Nghe được Lưu Chính Phong trả lời, quần hùng đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng nói là thù sâu như biển, phái Hành Sơn cũng không biết có bao nhiêu cao nhân tiền bối chết tại trong tay Nhật Nguyệt thần giáo, Lưu Chính Phong quả quyết không có kết giao Khúc Dương khả năng. Phí Bân cùng Đinh Miễn, Lục Bách lại là sắc mặt ngạc nhiên, không thể tin chừng to mắt. Phái Tung Sơn muốn danh chính ngôn thuận đối với Lưu Chính Phong nổi lên, nhất định phải tọa thật Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo Khúc Dương tội danh mới được. Nhưng là bây giờ, cái kia mập mạp Đinh Miễn đột nhiên nghiêm nghị nói ra: "Lưu sư huynh, ngươi coi thật không nhận ra Khúc Dương sao?" Lưu Chính Phong hít một hơi thật sâu, khẽ nhếch vào miệng trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Dương Minh đẩy ra cản ở phía trước hai cái phái Hành Sơn đệ tử, đi tới Lưu Chính Phong cùng Đinh Miễn ở giữa vừa cười vừa nói: "Ngươi cái này người mập mạp làm thật thú vị. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như Lưu sư thúc cùng ma giáo Khúc Dương có cái gì cấu kết ngươi mới có thể cam tâm." Đinh Miễn sầm mặt lại, trừng mắt Dương Minh nói ra: "Ngươi là ai? Dám như vậy nói hiệu nói vượng, ta xem ngươi tam thành chính là ma giáo yêu nhân Khúc Dương đệ tử." "Hôn trướng!" Phong Bất Bình mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát: "Ta phái Hoa Sơn kiếm tông môn hạ đệ tử, là ngươi phái Tung Sơn có thể tùy ý bêu xấu sao?" Thanh Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đinh Miễn, Phí Bân ba người. Phái Tung Sơn hiện tại mặc dù như mặt trời ban trưa, có che đậy Thiếu Lâm tự cùng phái Võ Đương tình thế, nhưng là 25 năm trước phái Hoa Sơn, so với bây giờ phái Tung Sơn cường thịnh hơn hai lần. Người khác có lẽ sẽ sợ phái Tung Sơn tên tuổi, nhưng là một lòng muốn trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn và Ngũ Nhạc Minh chủ Phong Bất Bình cũng sẽ không sợ. Phái Hoa Sơn kiếm tông. Đinh Miễn, Phí Bân cùng Lục Bách sửng sốt một chút, nhìn lấy đứng chung một chỗ Lưu Chính Phong cùng Phong Bất Bình bốn người, sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại Lưu Chính Phong không chịu thừa nhận kết giao Khúc Dương, lại có phái Hoa Sơn kiếm tông ba vị nhất lưu cao thủ giúp hắn trợ trận, chỉ bằng bên mình ba vị nhất lưu cao thủ chỉ sợ ép không được bọn hắn. May mắn, phái Tung Sơn còn chuẩn bị có thể làm cho Lưu Chính Phong sợ ném chuột vỡ bình chuẩn bị ở sau. Đúng lúc này, Lưu phủ hậu viện truyền đến huyên náo tiếng la giết, kiếm khí va chạm tiếng kim loại. Đinh Miễn ba người trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Rất nhanh, hơn 50 tên phái Tung Sơn nhị đại đệ tử từ Lưu phủ hậu viện đi ra. Nhưng để Đinh Miễn ba người thất vọng là, những thứ này phái Tung Sơn các đệ tử không chỉ không có bắt được Lưu Chính Phong người nhà, ngược lại còn bị dùng dây thừng trói lại hai tay. Đi theo những phái Tung Sơn đó các đệ tử sau lưng, trên trăm tên phái Hành Sơn đệ tử từ Lưu phủ hậu viện vào ra, đem Đinh Miễn ba người đường lui bao vây lại. "Lưu sư huynh, ngươi đây là ý gì?" Nhìn thấy hơn 50 tên phái Tung Sơn đệ tử đều bị bắt, Lục Bách khí cấp bại phối nói ra: "Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, còn mời Lưu sư huynh hạ lệnh, đem chúng ta phái Tung Sơn các đệ tử thả đi." "Ba ba ba." Dương Minh phủi tay, trêu chọc nói ra: "Ai nha ai nha, các ngươi phái Tung Sơn quả nhiên là thật không biết xấu hổ a. Đầu tiên là ba cái lao giả ở chỗ này nói xấu Lưu sư thúc cấu kết ma giáo, lại có hơn 50 cái phái Tung Sơn đệ tử đi bắt cầm Lưu sư thúc vợ con lão tiểu. Hiện tại âm mưu bại lộ, các ngươi lại có mặt nói cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri?" Đang ngồi quần hùng phần lớn không phải là cái gì người ngu, lúc này đều đã nhìn ra, phái Tung Sơn hiển nhiên là đang cố ý nhằm vào Lưu Chính Phong. Bạch đạo thượng một mực có ước định mà thành quy củ, cái kia chính là họa không kịp người nhà. Thế nhưng là phái Tung Sơn vì đối phó Lưu Chính Phong, hiển nhiên là liền người nhà của hắn cũng không định bỏ qua cho. Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù tuyên bố đồng khí liên tri, nhưng chung quy là năm cái đều có truyền thừa môn phái. Lưu Chính Phong cùng phái Tung Sơn làm thành cục diện như vậy, nói không chừng Ngũ Nhạc kiếm phái tan rã liền tại hôm nay. Nhìn thấy sự tình đã nhanh muốn ồn ào thành cục diện bế tắc, Phí Bân hung hăng cắn răng, đem Ngũ Nhạc lệnh kỳ mở ra, cất cao giọng nói: "Phái Thái Sơn Thiên Môn sư huynh, phái Hoa Sơn Nhạc sư huynh, Hàng Sơn phái Định Giật sư thái, phái Hành Sơn chư vị sư huynh sư chất, Tả Minh chủ có lời phân phó, từ trước đến nay chính tả bất lưỡng lập, ma giáo cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái thủ sâu như biển, không đội trời chung. Lưu Chính Phong kết giao phỉ nhân, quy thuận cựu địch. Bình thường ta Ngũ Nhạc đồng môn, xuất thủ cộng chu chi." Nhận lệnh người mời đứng ở tay trái. Mặc dù Lưu Chính Phong không thừa nhận kết giao Khúc Dương, nhưng là phái Tung Sơn hiển nhiên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhất định là nắm giữ chứng cứ gì hoặc là nghe được tin tức gì. Đang ngồi quân hùng, đối với Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương phần lớn là bán tín bán nghi. Thiên Môn đạo nhân đứng dậy, sải bước đi đến tay trái, lại càng không hướng Lưu Chính Phong nhìn chúng một chút. Thiên Môn đạo nhân sư phụ năm đó mệnh tang ma giáo một tên nữ trưởng lao chi thủ, này đây hắn đối với ma giáo hận thấu xương. Hắn vừa đi đến tay trái, môn hạ chúng đệ tử đều đi theo. Nhạc Bất Quần đứng dậy nói ra: "Lưu hiền đệ, mặc kệ ngươi cùng phái Tung Sơn ở giữa ai đúng ai sai, chúng ta Ngũ Nhạc đồng môn vẫn là đều thối lui một bước tốt." Định Giật sư thái nhìn về phía Đinh Miễn, Phí Bân ba người nói: "Mặc kệ Lưu Hiền đệ phải chăng kết giao Khúc Dương, phái Tung Sơn cũng không nên khó xử người nhà của hắn. Liên do ta và Nhạc sư huynh làm chủ, hôm nay các ngươi song phương đều thối lui một bước đi." Đinh Miễn, Phí Bân ba người tự nhiên không chịu đáp ứng. Ngũ Nhạc lệnh kỳ đều đã đem ra, nếu không phải có thể làm cho Lưu Chính Phong túi đầu hướng phái Tung Sơn khuất phục, sự tình truyền đến trên giang hồ tất nhiên có rất nhiều tổn hại phái Tung Sơn cùng Ngũ Nhạc minh chủ uy danh của Tả Lãnh Thiện. Lục Bách chắp tay nói ra: "Nhạc sư huynh, Định Giật sư thái, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo Khúc Dương, chúng ta phái Tung Sơn cũng không phải là không có chứng cứ, chỉ là hiện tại không lấy ra được mà thôi. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay nhất định phải hủy bỏ, hơn nữa còn muốn theo chúng ta về Tung Sơn phía bên trái minh chủ thỉnh tội." Nhạc Bất Quần cùng Định Giật sư thái nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong lạnh rên một tiếng, quay đầu nói ra: "Phái Tung Sơn uy trấn giang hồ, ta Lưu mỗ người không thể chơi vào, tựa như các ngươi nguyện hủy bỏ chậu vàng rửa tay. Muốn cho ta đi phái Tung Sơn phía bên trái minh chủ thỉnh tội, liền lấy ra ta cấu kết ma giáo chứng cứ tới đi. Đinh Miễn, Phí Bân ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Tiếp đó, Phí Bân nói ra: "Lưu sư huynh, xem ở chúng ta Ngũ Nhạc đồng môn phân thượng, ngươi có thể không đi Tung Sơn phía bên trái minh chủ thỉnh tội. Chúng ta phái Tung Sơn những đệ tử này, cũng mời Lưu sư huynh đem bọn hắn thả đi." "Làm không được." Lưu Chính Phong lạnh lùng cự tuyệt nói ra. "Những thứ này phái Tung Sơn đệ tử muốn ra hại Lưu Mộ người nhà, bọn hắn tội chết có thể tha tội sống khó tha, Lưu Mộ muốn đem bọn hắn đưa đến trong lao ngục giúp bọn hắn hối cải để làm người mới." "Lưu Chính Phong, ngươi làm càn." Đinh Miễn gầm thét một tiếng, giơ tay trái một cái, suy một tiếng vang nhỏ, một tia ngân quang bắn nhanh ra như điện. Mắt thấy ám khí kia bay về phía Lưu Chính Phong, Dương Minh Thương rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên liền chặn đạo ngân quang kia. Đinh đương một tiếng vang dọn, Dương Minh trường kiếm trong tay trên thân kiếm nhiều hơn một cây ngân châm. Đường đường phái Tung Sơn thập tam thái bảo tại trước mặt quần hùng sử dụng ám khí, thật sự là ném chúng ta mặt của Ngũ Nhạc kiếm phái. "Trả lại cho ngươi." Dương Minh châm chọc nói xong, nội lực quán chú đến trường kiếm ở trong dùng sức lắc một cái viên kia ngân châm liền hướng về Đinh Miễn bay trở về. "Tiểu tặc, ngươi muốn chết?" Vì Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sự tình, phái Tung Sơn đã sớm mưu đồ lâu ngày. Bây giờ kế hoạch thất bại, Đinh Miễn ba người đã sớm tức sôi ruột khí. Lúc này Dương Minh chủ động hướng Đinh Miễn xuất thủ, vị này nâng tháp tay đầu tiên là đánh ra một chiêu đại tung dương trưởng đánh dụng bay tới ngân châm, tiếp lấy liền vọt tới trước mặt Dương Minh. Nếu không phải phái Hoa Sơn kiếm tông Phong Bất Bình ba người là Lưu Chính Phong trợ trận, coi như bắt không được Lưu Chính Phong vợ con lão tiểu, Đinh Miễn, Phí Bân cùng Lục Bách cũng có thể đem Lưu Chính Phong bức đến tử địa. Nếu phái Hoa Sơn kiếm tông dám phá hỏng phái Tung Sơn đại sự, dứt khoát như vậy liền đem Dương Minh cái này kiếm tông đệ tử bắt lại giết một giết Phong Bất Bình ba người khí thế. Đinh Miễn tại phái Tung Sơn thập tam thái bảo làm trung vị tại thứ nhất, hắn một thân thâm hậu nội công tu vi, so với Tạ Lãnh Thiển, Nhạc Bất Quần cùng Phong Bất Bình dạng này cao thủ cũng không sai biệt nhiều. Dương Minh mặc dù cầm kiếm nơi tay, nhưng là biết lấy nội lực của mình tu vi, khẳng định không thể cùng Đinh Miễn liều mạng. Hắn một bên lui lại hai bước né tránh Đinh Miễn đại thủ, một bên nhấc kiếm đâm hướng Đinh Miễn bả vai, muốn đem Đinh Miễn bước lui. Đúng lúc này, Phí Bân đột nhiên rút kiếm xuất thủ, đánh út về phía Dương Minh bên cạnh thân. Quyển sách đã sửa chữa ký kết trạng thái, mời mọi người yên tâm cất giữ. Chương 12, nhặt hết người đi tiêu tương cách. Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, chỉ có phái Hoa Sơn gặp kiếm khí chi tranh trận này đại biến, không chỉ có trong môn phái cao thủ tử thương hầu như không còn biến thành Ngũ Nhạc kiếm phái bài danh cuối cùng, còn kém chút lưu lạc làm giang hồ nhị lưu môn phái. Chỉ có phái Tung Sơn tại Tả Lãnh Thiền dưới sự hướng dẫn quật khởi mạnh mẽ, 25 năm qua phái Tung Sơn dần dần thay thế ngày xưa phái Hoa Sơn địa vị. Phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn, Hàng Sơn phái mặc dù không có gặp đại biến, những năm gần đây cùng Nhật Nguyệt thần giáo luân phiên đại chiến, cũng làm cho bọn hắn không có phát triển. Hàng Sơn phái ngoại trừ trưởng môn Nhân Định Nhàn sư thái bên ngoài, còn có Định Tĩnh sư thái cùng Định Giật sư thái hai vị nhất lưu cao thủ trèo chống môn hộ. Tại hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái bài danh bên trong, Hàng Sơn phái ở vào thứ tư, vẹn vẹn cao hơn chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai vị nhất lưu cao thủ trèo chống môn hộ phái Hoa Sơn. Phái Hành Sơn ngoại trừ trưởng môn Nhân Mạc Đại Tiên Sinh, còn có Lưu Chính Phong, Lỗ Liên Minh cùng Phương Ngàn Câu ba vị nhất lưu cao thủ, tại Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong bài danh thứ ba. Phái Thái Sơn ngoại trừ trưởng môn Nhân Thiên Môn đạo trưởng bên ngoài, không chỉ có vào Thiên Tùng, Thiên Ất, Ngày Bách những thứ này nhất lưu cao thủ trưởng lão, còn có Ngọc Mỏm Đá Con, Ngọc Khánh Con, Ngọc Cấm Con, Ngọc Trung Con những thứ này thái thượng trưởng lão. Bên ngoài đến xem, Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong ngoại trừ phái Tung Sơn bên ngoài, liền chỉ có phái Thái Sơn thực lực cường thịnh nhất. Phái Hành Sơn mặc dù khó mà cùng phái Tung Sơn tranh phong, nhưng là phái Tung Sơn muốn tại Hành Sơn thành áp đảo Lưu Chính Phong, cũng không phải tùy tiện có thể chuyện làm đến. Tại Đinh Miễn, Phí Bân cùng Lục Bách phân phó dưới, hơn 50 tên phái Tung Sơn đệ tử chui vào Lưu phủ hậu viện, muốn đem Lưu Chính Phong người nhà bắt lại, lại bị mai phục ở chỗ này phái Hành Sơn đệ tử một mẹ hốt gọn. Phái Tung Sơn cao thủ đông đảo, bọn hắn dạy dỗ nên đệ tử, cũng đều so đệ tử của phái Hành Sơn càng thêm lợi hại một chút. Trên trăm tên phái Hành Sơn đệ tử có thể đem hơn 50 tên phái Tung Sơn đệ tử bắt lại, trừ bọn họ nhân số đông đảo bên ngoài, cũng bởi vì Khúc Phi Yên mang tới vị kia Đông Phương Bạch cô nương giúp phái Hành Sơn đệ tử một cái. Tại phái Tung Sơn đệ tử xông vào Lưu phủ hậu viện về sau, vị kia Đông Phương Bạch cô nương liền từ Khúc Phi Yên trong phòng vào ra. Thân ảnh của nàng như là xe chỉ luồn kim, tại hơn 50 tên phái Tung Sơn giữa đệ tử giao thoa mà qua, giống như quỷ mị, như gió táp. Chờ đến vị kia Đông Phương Bạch cô nương lúc dừng lại, hơn 50 tên phái Tung Sơn đệ tử tất cả đều bị nàng điểm huyệt đạo, toàn thân nội lực đều bị phong bế. Những phái Hành Sơn đó các đệ tử đều không có rút kiếm ra khỏi vỏ, liền thoải mái mà bắt được những thứ này phái Tung Sơn đệ tử. Mà ở đem những phái Tung Sơn đó đệ tử chế phục về sau, Khúc Phi Yên liền lôi kéo Lưu Tinh cùng Đông Phương Bạch đi tới Lưu phủ đại sảnh bên ngoài. Nhìn lấy xuống lại ở đại sảnh phía ngoài quần hùng, Lưu Tinh có chút bất an nói ra: "Phi Yên muội muội, cha đã phân phó, để cho chúng ta núp ở phía sau trong nội viện đừng đi ra." Khúc Phi Yên lại là mãn bất tại ý vui cười nói ra: "Tinh tỷ tỷ không cần lo lắng á. Bạch tỷ tỷ võ công lợi hại như vậy, phái Tung Sơn ác nhân không gây thương tổn chúng ta." Nói xong, còn hướng Đông Phương Bạch lộ ra thảo hảo khuôn mặt tươi cười. Đông Phương Bạch đưa tay sờ lên đầu của nàng, cười lắc đầu. Mặc dù Khúc Phi Yên có chút hồ nháo cùng không biết trời cao đất rộng, nhưng là có nàng ở chỗ này, đừng nói là Tả Lãnh Thiền đích thân đến, coi như Phương Chứng đại sư liên thủ với Trùng Hư đạo trưởng đều không gây thương tổn Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh. Các ngươi hai cái nha đầu cùng ở bên cạnh ta, xem kịch liên tốt, nhớ kỹ không nên nói lung tung. ba cái nữ hải tử đi đến một đám phái hành sơn đệ tử sau lưng, Khúc Phi Yên lập tức đẩy ra người phía trước, hướng về trong đại sảnh nhìn lại. Lúc này Dương Minh đang trong đại sảnh cùng phái Tung Sơn đại thái bảo Thác Tháp thủ Đinh Miễn giao thủ. Cái gọi là võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Vị này Thác Tháp thủ Đinh Miễn một thân nội công tu vi thâm hậu, liền xem như cùng Tả Lãnh Điển, Phong Bất Bình, Nhạc Bất Quần so sánh cũng không sai biệt nhiều. Nếu là so đấu nội công tu vi, liền xem như hai cái Dương Minh cũng không phải là đối thủ của Đinh Miễn. Nhưng lúc này Dương Minh giơ kiếm nơi tay, Đinh Miễn lại là lấy một đôi tay không thi triển Đại Tung Dương Trưởng Trường Pháp. Kiếm quang tung hoành ở giữa, Dương Minh thi triển ra Cuồng Phong Khoái Kiếm, thực cũng đã Đinh Miễn không thể tới gần người. Mắt thấy sư huynh Đinh Miễn liền Dương Minh dạng này hậu bối đệ tử đều hàng phục không được, Đại Tung Dương thủ Phí Bân đột nhiên rút kiếm đánh út về phía Dương Minh bên cạnh thân. Cái này Phí Bân bởi vì võ công cao cường trưởng lực kinh người, được người xưng là Đại Tung Dương thủ, nhưng phái Tung Sơn chính là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong, Phí Bân lại là trưởng môn nhân Tả Lãnh Thiển tứ sư đệ, hắn ở trên kiếm pháp tu vi cũng thực không kém. Dương Minh muốn ứng phó nội công thâm hậu, trưởng lực đại khai đại hợp Đinh Miễn, lúc này đã dùng hết toàn lực. Phí Bân đột nhiên đánh tới, liền xem như muốn né tránh, cũng là không còn kịp rồi. Thật sự là thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, Lưu Chính Phong đột nhiên phóng tới Dương Minh bên cạnh thân, một đôi tay không đánh về phía Phí Bân. Lần này đến thật nhanh, Phí Bân xuất kỳ bất ý, đành phải song trưởng dựng đứng, vận kình ngăn tại trước mặt. Ầm. Ầm. Lưu Chính Phong cùng Phí Bân trưởng lực tấn công, phát ra hai tiếng bạo hưởng. Phí Bân tập trung tinh thần đánh lén Dương Minh, chung quy là ứng biến không kịp. 10 phần nội lực chỉ dùng ra 7 phần, thân thể xoạt 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 lui về phía sau mấy bước. Chờ hắn dừng lại lúc, lập tức cảm giác hai bên sườn phía dưới tê dần, đã bị Lưu Chính Phong xông lại điểm huyệt đạo. Lưu Chính Phong một chiêu đắc thủ, tay trái đoạt lấy Phí Bân trong tay Ngũ Nhạc lệnh kỳ, tay phải rút kiếm, hoành giá tại Phí Bân cổ họng, khuỷu tay trái liền đụng, phong hắn áo chén ba khu huyệt đạo. Cái này mấy lần động tác mau lẹ, biến hóa nhanh cực, đợi đến Phí Bân bị quản chế, Ngũ Nhạc lệnh kỳ bị đoạt, đám người lúc này mới tỉnh ngộ, Lưu Chính Phong sử, chính là phái Hành Sơn tuyệt kỹ, gọi là Bách Biến Thiên Huyễn Hành Sơn Vân Vũ Thập Tam Thức. Đám người đã nghe danh từ lâu, lần này xem như mở rộng tầm mắt. Đại Tung Dương thủ Phí Bân danh chấn giang hồ, cũng là nổi tiếng nhất lưu cao thủ, lại bị Lưu Chính Phong dễ dàng như vậy chế phục, đám người cũng đều âm thầm chấn kinh Lưu Chính Phong võ công cao cường. Phái Tung Sơn vì Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sự tình mưu đồ lâu ngày, vốn cho là có thể vạn vô nhất thất, hoặc là để Lưu Chính Phong quy thuận phái Tung Sơn, hoặc là giết chết Lưu Chính Phong cả nhà lao tiểu trấn nhiếp môn phái khác. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở nơi này bên trong Lưu phủ liên tục tính sai, mất hết phái Tung Sơn cùng Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiển mặt mũi. Nhìn thấy sư đệ Phí Bân bị Lưu Chính Phong bắt, Đinh Miễn lại là lại cũng không đoái hoài tới lấy lớn hiếp nhỏ loại này đều danh, rút bội kiếm ra thi triển Tung Sơn kiếm pháp hướng về Dương Minh công nhanh mà đi. Nếu là thi triển ra Cuồng Phong sát kiếm bộ này tuyệt kỹ, Dương Minh ngược lại cũng có thể cùng Đinh Miễn quần nhau một hai, thậm chí liều mạng thụ thương giết chết Đinh Miễn cũng có thể. Đáng tiếc Lưu phủ ở trong có mấy trăm quân hùng, chỉ bằng Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi đầu này, Dương Minh liền không thể ở trước mặt mọi người giết chết Đinh Miễn. Nếu không thể giết chết Đinh Miễn, thi triển Cuồng Phong khoái kiếm lại đánh không lại Đinh Miễn, Dương Minh chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đem Đinh Miễn dẫn tới Phong Bất Bình trước mặt ba người. Nhìn thấy Dương Minh cái này phái Hoa Sơn kiếm tông hậu bối đệ tử có thể tại Thác Tháp thủ Đinh Miễn trong tay đi qua nhiều như vậy nhận, quần hùng trong lòng đều đã âm thầm chấn kinh. Phái Hoa Sơn khí tông một đám đệ tử, bao quát Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San ở bên trong, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Nhạc Bất Quần càng là xanh cả mặt, hai tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Nếu là kiếm tông dạy dỗ đệ tử người người cũng giống như Dương Minh dạng này, như vậy phái Hoa Sơn lại đến một trận kiếm khí chi tranh, khí tông khẳng định phải thua thất bại thảm hại. Phong Bất Bình trong lòng ba người cũng là cực kỳ hài lòng. Dương Minh đầu tiên là giết Điền Bá Quang cái này nhất lưu cao thủ, hiện tại lại ngay trước mặt quần hùng cùng Thác Tháp thủ Đinh Miễn đấu nhiều như vậy nhận, phái Hoa Sơn uy danh của kiếm tông đã hoàn toàn đánh ra ngoài. Người trong giang hồ, cuối cùng so là của ai võ công cao hơn. Thác Tháp thủ Đinh Miễn thân là Tả Lãnh Thiển nhị sư đệ, lại ngay cả phái Hoa Sơn kiếm tông hậu bối đệ tử đều hàng phục không được, Phong Bất Bình thân là Dương Minh sư phụ, võ công của hắn có thể hay không càng ở bên trên Tả Lãnh Thiển. Nghĩ tới đây, Đinh Miễn cũng nhịn không được nữa nộ khí, một chiêu Vạn Nhạc chiêu tông vẩy ra một mảnh kiếm quang chụp vào Dương Minh đỉnh đầu. Tiểu tắc chớ đút. Đinh Miễn thi triển ra một chiêu này kiếm pháp khí thế sông nghiêm, như trường thương đại kích, tung hoành ngàn dặm, lại thêm hắn nội công thâm hậu, bằng Dương Minh bây giờ nội công tu vi là tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này. Đúng lúc này, Đinh sư huynh, hay là ta đến chiếu cấu ngươi đi. Thanh Bất Yêu rút kiếm ra khỏi vỏ, sử xuất Cuồng Phong khoái kiếm thay thế Dương Minh tiếp nhận Đinh Miễn chiêu này Vạn Nhạc chiêu tông. Mặc dù là kiếm tông đệ tử, nhưng là Thanh Bất Yêu nội công tu vi cực kỳ thâm hậu, cùng Đinh Miễn cũng sản sản với nhau, kiếm pháp của hắn tu vi càng ở bên trên Đinh Miễn. Đồng dạng Cuồng Phong khoái kiếm. Dương Minh chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại Đinh Miễn, thế nhưng là Thành Bất Ưu không chỉ có chặn Đinh Miễn, còn cùng Đinh Miễn đánh ngang sức ngang tài, đây chính là nội công tu vi chênh lệch. Đương nhiên, nếu là tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm như vậy tuyệt thế kiếm pháp, cho dù là trên người không có chút nào nội lực, cũng có thể đánh bại Đinh Miễn dạng này nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu là gặp được siêu nhất lưu cao thủ, liền xem như kiếm pháp tu vi lại cao hơn, đối phương trực tiếp dùng cách không trưởng lực liền có thể đưa người đánh chết. Phí Bân bị Lưu Chính Phong chế phục, Đinh Miễn lại bị Thành Bất Ưu ngăn chặn, dưới mắt chỉ còn lại có Lục Bách một người một bàn tay không vô lên tiếng. Lục Bách nhìn chung quanh một chút quần hùng xung quanh, ôn quyền nói ra: "Các vị Ngũ Nhạc đồng môn, Nhạc sư huynh, Thiên môn sư huynh, Định Giật sư tỷ, Lưu Chính Phong, cấu kết Ma giáo Khúc Dương, phái Hoa Sơn kiếm tông trợ trụ vi ngược, dưới mắt ta phái Tung Sơn Thế Đơn Lực Cô, mong rằng các vị xuất thủ tương trợ. Quân hùng đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn chạy đến tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện, hoặc là cùng Lưu Chính Phong có giao tình, hoặc là chính là muốn phải đóng hảo Ngũ Nhạc kiếm phái. Lưu Chính Phong phải chăng kết giao ma giáo Khúc Dương, dưới mắt còn không có chứng cứ xác thực, chỉ bằng vào phái Tung Sơn lời nói của một bên, quân hùng tự nhiên không muốn cứ như vậy giao ác Lưu Chính Phong cùng phái Hành Sơn. Nhạc Bất Quần mặc dù có chút ý động, muốn cùng phái Tung Sơn liên thủ đối phó kiếm tông người, nhưng hắn một mực được người xưng là quân tử kiếm, dưới mắt quân hùng không có người xuất thủ, hắn cũng không dễ một người xuất thủ giao ác Lưu Chính Phong cùng phái Hành Sơn. Đúng lúc này, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương bính bính khiêu khiêu đi tới trước mặt Lục Bách. Tiểu cô nương này xanh phấn điêu ngọc trác, quả nhiên là cái ta thấy mà yêu mỹ nhân bại hoại, quân hùng còn tưởng rằng nàng là Lưu Chính Phong gia quyến, cũng không ai đi ra khó xử nàng. Tiểu cô nương này tự nhiên là quỷ linh tinh lạ Khúc Phi Yên. Nàng đi đến Lục Bách trước mặt, cố ý ngẩng đầu đánh giá Lục Bách, sau đó vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra: "Ai nha ai nha, các ngươi phái Tung Sơn nhân quả nhiên là thật không biết xấu hổ a. Bắt không được Lưu Công Công gia quyến, lại đánh không lại Lưu Công Công cùng phái Hoa Sơn kiếm tông mấy vị anh hùng, lại còn vô liêm sỉ để quần hùng giúp các ngươi làm chuyện trợ trụ vi ngược. Các ngươi đến cùng biết cái gì gọi là tu tu xấu hổ sao? Tiểu nha đầu ngươi muốn chết." Lục Bách gầm thét một tiếng, đột nhiên huy trưởng hướng Khúc Phi Yên đỉnh đầu vỗ tới. Quần hùng cũng không nghĩ tới, Lục Bách vậy mà thực sự dám hướng Lưu Chính Phong gia quyến xuất thủ. Mắt thấy Khúc Phi Yên liền muốn mất mạng tại Lục Bách dưới lòng bàn tay, một đạo hàn quang đột nhiên tại Lục Bách bên người xuất hiện. Đây cũng là một thanh lại mỏng lại hẹp trường kiếm, hướng về Lục Bách cánh tay của chém tới. Ở trong mắt Lục Bách, Khúc Phi Yên chỉ là một con tấm bé tiểu nữ hài, cũng không đáng giá vì giết nàng bồi lên bản thân một cánh tay. Cho nên hắn tung người một cái, thi triển phái Tung Sơn khinh công hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng thanh trường kiếm kia bây giờ tới quá nhanh, mặc dù Lục Bách tránh hướng một bên, trên cánh tay vẫn là bị vạch ra một đạo nhỏ dài vết thương. Khúc Phi Yên mặc dù gan lớn, nhưng nàng vừa rồi kém chút mất mạng tại Lục Bách dưới lòng bàn tay, lúc này bị hù thân thể run lẩy bẩy. Quân hùng lúc này đều mở to hai mắt nhìn về phía cái cứu được kia Khúc Phi Yên một mạng người. Chỉ thấy tại Lục Bách vừa rồi đứng địa phương, đã nhiều hơn một vị ôm hổ cầm lão giả. Hắn gầy như que tuổi, hai vai chắp lên, đúng như một cái thời thời khắc khắc liền sẽ ngã lăn quỷ bị lao. "Sư huynh, người đã đến." Lưu Chính Phong kinh hô một tiếng, bung ra phí bân đi tới trước mặt lão giả kia. Quân hùng chính giữa rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới đại danh mãn giang hồ phái Hành Sơn trưởng môn, đúng là dạng này một cái hình dung hèn mọi người. Mạc đại tiên sinh tay trái nắm hồ cầm, hai tay hướng quần hùng xung quanh chắp tay. "Các vị giang hồ đồng đạo, các vị Ngũ Nhạc đồng môn, Mạc đại tới chậm, còn mời các vị chủ tội." Mặc dù Mạc đại tiên sinh bề ngoài không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là phái Hành Sơn trưởng môn nhân, đang ngồi ở trong chỉ có Nhạc Bất Quần, Thiên Môn đạo trưởng còn có Dư Thương Hải mấy vị trưởng môn người mới có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Quân hùng cũng đều riêng phần mình hướng Mạc đại tiên sinh đáp lễ. Lục Bách mặc dù bị Mạc đại tiên sinh kiếm đâm tổn thương, lúc này lại chắp tay nói ra: "Mạc sư huynh, Lưu Chính Phong kết giao ma giáo Khúc Dương, lại có phái Hoa Sơn kiếm tông giúp hắn chỗ dựa, còn mời Mạc sư huynh có thể chủ trì công đạo, thanh lý môn hộ." Mạc đại tiên sinh đến gần Lục Bách, sâm nhiên nói ra: "Lưu sư đệ những năm gần đây đều không hề rời đi qua Hành Sơn, hôm nay ngươi có thể nói hắn kết giao Khúc Dương, ngày mai có phải hay không liền có thể nói ta kết giao Hướng Vân Thiên." Lục Bách sửng sốt một chút, lại là hiểu được, Mạc đại tiên sinh là chuẩn bị bảo trụ Lưu Chính Phong. "Tốt tốt tốt, Mạc sư huynh, hôm nay nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, chúng ta phái Tung Sơn nhận thua. Chỉ cầu các ngươi thả phí Bân sư đệ cùng phái Tung Sơn đệ tử, chúng ta liền rời đi Hành Sơn. Lại không cần phải gấp, ta còn có chuyện muốn nói." Mạc đại tiên sinh đi đến đại sảnh sau khay trà mặt, nhìn thoáng qua phía trên kim buồn. "Các vị bằng hữu được mời mà đến, đáng tiếc sự tình làm thành cục diện như vậy, Lưu sư đệ lại là không thể rửa tay gắt kiếm. Mạc đại những năm gần đây nhàn vân giá hạc, quản lý phái Hành Sơn gánh nặng tất cả đều đặt ở trên người Lưu sư đệ, hôm nay liền mượn nơi này cầu mọi người làm chứng, ta Mạc đại muốn đem phái Hành Sơn chức trưởng môn truyền cho sư đệ Lưu Chính Phong, từ đó chậu vàng rửa tay quy ẩn giang hồ." Nói xong, Mạc đại tiên sinh liền đem hai tay để vào kim buồn bên trong, dùng nước bên trong rửa tay một cái. Quân hùng căn bản không có ngờ tới Mạc đại tiên sinh sẽ nói lời nói này, liền xem như muốn ngăn cản, cũng toàn cũng không kịp. Nhìn thấy Mạc đại tiên sinh dùng kim buồn rửa tay, Lục Bách mở to hai mắt nhìn, thân thể bởi vì phẫn nộ run rẩy lên. Chuyện hôm nay, phái Tung Sơn đã cùng Lưu Chính Phong kết tử thủ. Mạc đại tiên sinh đem phái Hành Sơn trưởng môn nhân truyền cho Lưu Chính Phong, cũng liền đại biểu cho phái Hành Sơn cùng phái Tung Sơn trở thành tử địch. Liền xem như Ngũ Nhạc kiếm phái không có vì vậy phân liệt, ngày sau phái Hành Sơn cũng sẽ trở thành phái Tung Sơn tiếp tục đảm nhiệm Ngũ Nhạc minh chủ trở ngại lớn nhất. Lưu Chính Phong đầu tiên là không dám tin, tiếp lấy tỉnh ngộ lại, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Dương Minh một chút. Hắn biết sư huynh mặc dù một mực âm thầm chiếu cố bản thân, nhưng cũng không có đem trưởng môn nhân chi vị chuyển cho tính toán của mình, không phải mà nói đã sớm làm, cũng không cần đợi đến hôm nay lúc này. Hôm nay sư huynh sẽ có tính toán như vậy, nhất định là bị cái gì người thuyết phục. Mà người kia, không hề nghi ngờ chính là Dương Minh. Phái Hoa Sơn kiếm tông truyền nhân, quả nhiên là hảo thủ đoạn cao minh. Hôm nay Lưu Chính Phong có thể bức lui phái Tung Sơn, bảo trụ cả nhà lão tiểu tính mệnh, toàn bộ nhờ phái Hoa Sơn kiếm tông tương trợ. Nói là thiếu phái Hoa Sơn kiếm tông thiên đại ân tình cũng không đủ. Chỉ cần Lưu Chính Phong trở thành phái Hành Sơn tân nhiệm trưởng môn nhân, cũng chỉ có thể cùng phái Hoa Sơn kiếm tông cùng tiến cùng lui, ủng hộ bọn hắn đoạt lại Ngũ Nhạc vị trí minh chủ đến hoàn lại hôm nay ân tình. Nhạc Bất Quần nghĩ tới chỗ này, không khỏi hướng Phong Bất Bình ném kiêng kỵ ánh mắt. Thế nhưng là Nhạc tiên sinh lại nơi nào nghĩ là được, Phong Bất Bình căn bản không giống như hắn tâm cơ thâm trầm, những thứ này an bài tất cả đều là xuất từ Dương Minh. Mạc đại tiên sinh để Lưu Chính Phong loại người này kế vị trưởng môn nhân, quả nhiên là tốt. Chúng ta đi. Đinh Miễn sử xuất một chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long Dương kiếm ngăn trở Thanh Bất Ưu về sau, thối lui đến Phí Bân bên người, ôm lấy thân thể của Phí Bân thi triển khinh công hướng về bên ngoài phóng đi. Lục Bách tiếc hận nhìn những bị bắt đó ở phái Tung Sơn đệ tử một chút, cũng đi theo liền sông ra ngoài. Đại địch rời đi, Lưu Chính Phong sắc mặt phức tạp đi đến trước mặt Mạc đại tiên sinh. Sư huynh, ngươi đây cũng là tội gì? Sư đệ tư chất ngu dốt, còn mời sư huynh tiếp tục đảm đương trưởng môn nhân. Ngươi không cần phải nói, ta sớm đem trưởng môn nhân vị trí cho ngươi, cũng sẽ không có ngươi hôm nay rửa tay gác kiếm. Mạc đại tiên sinh lắc đầu, tiếp lấy đến gần Lưu Chính Phong, thấp giọng nói ra: "Sư đệ, chuyện ngày xưa ta không sẽ quản, nhưng ngươi sau này chính là phái Hành Sơn trưởng môn, là tuyệt đối không thể cùng ma giáo người kết giao." Nghe lời này, Lưu Chính Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi lắc lư hai lần. Ngày sau hắn Lưu Chính Phong thân là phái Hành Sơn trưởng môn nhân, tự nhiên là muốn làm gương tốt, không thể lại theo Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sứ Khúc Dương có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Há to miệng, Lưu Chính Phong lại nói không ra lời. Chuyện hôm nay làm thành như vậy, hoàng phái Tung Sơn cùng Tả Lãnh Thiền mặt mũi, hắn Lưu Chính Phong đã trở thành phái Tung Sơn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phái Tung Sơn thế tất đối với hắn muốn trừ chi cho thông khoái. Như hắn Lưu Chính Phong thế đơn lực cô, không chỉ có không gánh nổi bản thân, ngay cả cả nhà lao tiểu tính mệnh cũng đều giữ tại trong tay người khác. Chỉ có trở thành phái Hành Sơn trưởng môn nhân, hắn Lưu Chính Phong mới có tư cách cùng phái Tung Sơn cùng Tả Lãnh Thiền đối kháng. Mà, cũng là Mạc đại tiên sinh vì cái gì đem trưởng môn nhân chi vị chuyển cho hắn một phen khổ tâm. Sư đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mạc đại tiên sinh thấp giọng nói xong, cắm trường kiếm vào hồ cẩm, quay người liền đi, một khúc Tiêu Tương Dạ Vũ tại Lưu phủ bên ngoài vang lên, dần dần đi xa. Lưu phủ ở trong phát sinh biến cố thực sự quá nhiều, quân hùng lấy lại tinh thần, lập tức đem Lưu Chính Phong bao vây lại, chúc mừng hắn trở thành tân nhiệm phái Hành Sơn trưởng môn nhân. Nhắc bất quần, định giật sư thái cùng thiên môn đạo trưởng những thứ này ngũ nhạc đồng môn, càng là thuyết phục Lưu Chính Phong mau chóng cử hành kế nhiệm trưởng môn nhân đại điện, hảo tham gia lần kế ngũ nhạc hội minh. Lưu Chính Phong mặc dù có rất nhiều tâm sự, nhưng lúc này cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười bồi tiếp quần hùng xung quanh. Nhìn thấy Phong Bất Bình ba người bên người, cũng bị một chút muốn kết giao phái Hoa Sơn kiếm tông tiểu môn tiểu phái bao vây lại, Dương Minh cười cười, liền chuẩn bị cùng Lâm Bình Chi tìm một chỗ uống rượu. "Dương Minh ca ca, ngươi tới đây một chút." Đúng lúc này, Khúc Phi Yên thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên, Dương Minh ống tay áo cũng bị bắt. Dương Minh xoay người lại, đưa tay sờ lên Khúc Phi Yên tóc. "Ngươi nha đầu này thật là lớn gan. Nếu là bị người nơi này đã biết thân phận của gia gia ngươi, bọn hắn bảo đảm hội ăn ngươi cái này thân gia mịn thịt mềm." Khúc Phi Yên ngẩng đầu nhìn Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Ta mới không sợ đâu. Đại ca ca ngươi biết gia gia của ta là ai, có thể ngươi liền không có ăn ta à?" Dương Minh đưa tay méo méo nàng trắng non bóng loáng đáng yêu khuôn mặt, tắt lưỡi nói ra: "Chờ ngươi lại lớn cái 3-4 tuổi, đại ca ca nhưng là sẽ thực sự ăn ngươi." Khúc Phi Yên trung quy là 12-13 tuổi tiểu cô nương, nghe không hiểu Dương Minh trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Nàng nghiêng đầu một chút, sau đó đưa tay chỉ đại sảnh bên ngoài nói ra: "Dương Minh ca ca, ta Bạch tỷ tỷ muốn gặp ngươi, ngươi mau cùng ta đi qua đi." Dương Minh thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy vị kia áo trắng như tuyết tiểu thư Đông Phương Bạch đứng ở Lưu Tinh bên người, đang một mặt mỉm cười nhìn hắn. "Đầu tiên, cảm tạ các vị thư hữu đối với Ma Vương cất giữ ủng hộ. Sau đó ta muốn điểm danh phê bình một chút một vị nào đó tiết tháo mất hết huynh đệ, ngươi nha hai lần bình luận sách tiêu đề nội dung đều chỉ có một chữ, lừa gạt kinh nghiệm nước như thế phát rồ cũng là say lòng người. Ta cho ngươi thêm tinh đưa kinh nghiệm làm phiền ngươi tốt xấu mang đến 15 tự ý nghĩ ý tứ a. Chương 13, cho ngươi cái mạng sống cơ hội." Đông Phương Bất Bại tung hoành giang hồ vài chục năm, liền xem như lại thế nào tuổi trẻ, tuổi của nàng cũng phải có chừng 30 tuổi. Thế nhưng là Dương Minh trước mắt áo trắng như tuyết tiểu thư Đông Phương Bạch, da thịt của nàng trắng non như tuyết, ngũ quan tinh xảo không thấy mảy may nếp nhăn, coi như nàng nói mình chỉ có 17 tuổi Dương Minh cũng sẽ tin. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Có lẽ vị này tiểu thư Đông Phương Bạch cũng không phải là vị kia tu luyện Quý Hoa Bảo Điển Đông Phương A Di, mà là trong truyền thuyết vị kia ma giáo thánh cô. "Xin hỏi Dương Minh thiếu hiệp, trên mặt ta dính lọ sao?" Bị Dương Minh ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch, đột nhiên chắp tay hỏi. Đứng ở một bên Lưu Tình, ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Minh. Cùng Dương Minh nhận biết về sau, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh dạng này nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử. "Dương Minh ca ca, ngươi sẽ không phải là đối với Bạch tỷ tỷ vừa gặp đã cảm mến đi?" Khúc Phi Yên lắc đầu, ông cụ non bàn nói ra: "Mặc dù Dương Minh ca ca võ công của ngươi rất tốt, lại là phái Hoa Sơn kiếm tông cao đồ, nhưng là thân phận của Bạch tỷ tỷ." Ầm. Dương Minh giơ tay phải lên, lấy tay đao tại Khúc Phi Yên trên đầu nhẹ nhàng gõ đánh một cái. "Không nên nói lung tung, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nữ giả nam trang tiểu thư, cho nên đối với Bạch cô nương có chút hiếu kỳ mà thôi." "Thì ra là thế. Cách ăn mặc như ta, rất kỳ quái đi." Đông Phương Bạch tự rêu giống như cười cười. Ngược lại là Dương Minh thiếu hiệp xưng hô: "Ta họ kép Đông Phương, ngươi vẫn là gọi ta Đông Phương cô nương đi." "Đông Phương cô nương." Dương Minh một lần nữa xưng hô một lần, hỏi tiếp: "Không biết cô nương tìm ta, là có chuyện gì? Nếu là muốn bái nhập ta Ngũ Nhạc kiếm phái môn hạ, ta có thể đem cô nương giới thiệu cho Hàng Sơn phái định giật sư thái." Dương Minh lời nói xong, Đông Phương Bạch nụ cười trên mặt đọc lại. Lưu Tinh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Minh. Chỉ có Khúc Phi Yên, nắm lấy Dương Minh ống tay áo lắc lắc, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, còn nháy mắt to cho Dương Minh ngáy mắt. Mới vừa lời nói kia, Dương Minh đương nhiên là cố ý nói ra được. Mặc kệ cái này Đông Phương Bạch là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương bất bại, vẫn là vị kia ma giáo thánh cô, nàng đều không hề nghi ngờ là một cái người trong ma giáo. Dương Minh thân là phái Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử, căn đang Miêu Hồng Chính Đạo thiếu hiệp, sư môn lại cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có huyết hải thâm cửu. Nếu gặp gỡ ở nơi này ma giáo yêu nữ, liền xem như không thể hàng yêu trừ ma, cũng phải buồn nôn cái này ma giáo yêu nữ. Trầm mặc một hồi lâu, Đông Phương Bạch trên mặt miễn cưỡng gạt ra tiếu dung nói ra: "Dương Minh thiếu hiệp có hảo ý, ta liền tâm lĩnh. Kỳ thật, ta là có mấy lời muốn đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện." Nói xong, còn đối với Khúc Phi Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khúc Phi Yên buông ra Dương Minh ống tay áo, lôi kéo Lưu Tinh thủ đoạn nói ra: "Tinh tỷ tỷ, Lưu công công bọn hắn đang ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn, chúng ta đi qua cọ chút thịt rượu ăn đi." "Cái này, tốt a." Lưu Tinh vốn chính là cái khéo léo tính tình, không quen cự tuyệt người khác yêu cầu. Nhìn lấy Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh đi vào đại sảnh bên trong, Dương Minh đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Liền xem như đối mặt Tháp Tháp thủ Đinh Miễn loại kia nội công thâm hậu nhất lưu cao thủ, Dương Minh cũng có thể phát giác được trên người hắn tản mát ra nội lực. Thế nhưng là trước mắt Đông Phương Bạch, trên người lại không có chút nào nội lực tiết ra ngoài, cho Dương Minh cảm giác giống như là không có tu luyện nội lực người bình thường. Khúc Phi Yên chỉ có 12-13 tuổi, trên người đều có nông cạn nội công tu vi. Trước mắt Đông Phương Bạch bước chân ý mắng, một đôi mắt đen ẩn chứa mãnh liệt tinh quang, thấy thế nào cũng không giống là không có có tu luyện người có võ công. Dương Minh không cảm giác được trên người nàng nội lực tiết ra ngoài, có lẽ là võ công của nàng đạt đến siêu nhất lưu cao thủ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô là tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh. Tuổi của nàng cùng Dương Minh không sai biệt nhiều. Liền xem như Nhậm Doanh Doanh võ công thiên phú lại cao hơn, cũng không khả năng 17-18 tuổi liền tu luyện tới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới. Huống hồ, Đông Phương bất bại cướp lấy Nhậm Ngã Hành giáo chủ chi vị, cùng Nhậm Doanh Doanh ở giữa có cửu hận bất cộng đại thiên. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nhậm Doanh Doanh liền xem như sử dụng dùng tên giả, cũng không khả năng mượn dùng Đông Phương bất bại dòng họ. Nói cách khác, trước mắt Đông Phương Bạch hơn phân nửa chính là Khúc Dương thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ, quyền thế địa vị chỉ ở Đông Phương bất bại giáo chủ này phía dưới. Thân phận của Khúc Dương trọng yếu như vậy, lại dẫn Khúc Phi Yên độc thân đi vào Hành Sơn Thành, Đông Phương bất bại tự mình đến Hành Sơn Thành cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Ngay tại Dương Minh sững sờ thời điểm, Đông Phương Bạch xoay người lại nói ra: "Dương Minh thiếu hiệp, nơi này có chút quá mức ồn ào, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài nói đi." Phái Tung Sơn nhân rời đi về sau, lưu tại Lưu phủ nơi này cũng có thể nói là bằng hữu của Lưu Chính Phong. Bây giờ trong đại sảnh bên ngoài, 5-600 vị giang hồ hào kiệt nâng ly cạn chén, hoàn tụ tỉ đoán rượu, thực nhưng nói là ồn ào vô cùng. Dương Minh do dự một chút, liền đi theo Đông Phương Bạch hướng Lưu phủ đi ra ngoài. Hắn mặc dù đoán được thân phận của Đông Phương Bạch, cũng không dám hiện tại tiết lộ ra ngoài. Lúc này Lưu phủ bên trong, mặc dù có 5-600 vị giang hồ hào kiệt, nhất lưu cao thủ số lượng càng là có 3-40 vị. Nhưng là những người này toàn bộ cộng lại, cũng sẽ không là Đông Phương bất bại đối thủ. Nhất lưu cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ thực lực sai biệt, tuyệt đối không phải đơn giản dựa vào số lượng có thể bù đắp. Đông Phương bất bại võ công, tại siêu nhất lưu cao thủ ở trong cũng gọi là đỉnh phong. Nếu không phải mạt pháp thời đại dẫn đến tiên địa linh khí càng ngày càng ít, có lẽ Đông Phương bất bại đã sớm đả thông hai mạch nhâm đốc tấn thăng tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ có thể đem nội lực chuyển hóa thành chân khí ở trong kinh mạch tuần hoàn sinh sôi không ngừng, tu luyện tới chỗ cao thâm càng có khả năng phóng xuất ra tiên thiên cương khí bảo hộ thân thể. Hơn nữa võ giả bình thường tấn thăng tiên thiên cảnh giới sẽ còn thoát thai hoán cốt, thọ nguyên tăng trưởng đến 150 tuổi. Đông Phương bất bại mặc dù không là tiên thiên cao thủ, nhưng võ công của nàng chưa hẳn so những phổ thông đó tiên thiên cao thủ kém. Dương Minh mang tâm tình thấp thỏm, đi theo Đông Phương Bạch đi vào Hành Sơn Thành trên đường cái. Hành Sơn Thành quy mô cũng không tính lớn, hai người đi mười mấy phút, liền tới đến rồi Hành Sơn ngoài thành một chỗ trong rừng cây. Nhìn thấy Đông Phương Bạch còn phải tiếp tục đi lên phía trước, Dương Minh dừng bước lại nói ra: "Đông Phương cô nương, nơi này bốn bề vắng lặng, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi." Đông Phương Bạch xoay người lại, ánh mắt quét một lần xung quanh, gật đầu nói: "Nơi này cũng được. Vậy ta liền trực tiếp hỏi, Dương Minh thiếu hiệp phải chăng đã biết thân phận của Phi Yên rồi?" Đông Phương Bạch ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm đâm vào trên mặt của Dương Minh. Dương Minh không khỏi sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần mình nói dối, ngay lập tức sẽ bị Đông Phương Bạch xem thấu. Tay phải cảnh giác nắm ở trên chuôi kiếm, Dương Minh gật gật đầu nói: "Không tệ. Ta đã biết thân phận của Phi Yên là Nhật Nguyệt Thần Giáo người, gia gia của nàng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ Khúc Dương." "Ồ, cái kia Dương Minh thiếu hiệp cũng biết Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương chuyện kết giao lạc." Đông Phương Bạch có chút hết ý nói ra. Dương Minh nhẹ gật đầu. Trên mặt của Đông Phương Bạch lộ ra sán lạn nụ cười như hoa. "Thú vị, thú vị, thật thú vị." Dương Minh thiếu hiệp biết rõ Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương, vẫn còn giúp Lưu Chính Phong đối phó phái Tung Sơn người, làm thật thú vị. Lưu Chính Phong mặc dù kết giao Khúc Dương, nhưng hắn cũng không có giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa chúng ta phái Hoa Sơn Kiếm Tông đối phó phái Tung Sơn, là vì Lưu Chính Phong, có thể không phải là vì Khúc Dương. Nói như vậy, ngược lại cũng có đạo lý. Đông Phương Bạch vừa nói, đột nhiên xích lại gần đến Dương Minh trước mặt. "Dương Minh thiếu hiệp xem ra so với ta nghĩ càng thêm thông minh. Đã ngươi đã biết thân phận của Phi Yên, vậy ngươi có thể đoán được thân phận của ta sao?" Dương Minh không khỏi nắm chuôi kiếm lui về sau hai bước. Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử gặp được Nhật Nguyệt Thần Giáo người, song phương bình thường đều sẽ sinh tử tương bác. Nếu như gặp phải Nhật Nguyệt Thần Giáo phổ thông đệ tử, Dương Minh cũng không để ý làm một phen hàng yêu trừ ma chính nghĩa tiến hành. Thế nhưng là trước mắt Đông Phương Bạch, tuyệt đối không phải bây giờ Dương Minh có thể đối phó được. Song phương thực sự đánh bắt đầu, có lẽ Dương Minh ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Dương Minh mặc dù không khuyết thiếu dũng khí, lại không nghĩ làm chuyện không chịu chết. Nhìn lấy Dương Minh phản ứng, Đông Phương Bạch khỏe miệng mỉm cười, cặp mắt ánh mắt càng phát sắc bén. Xem ra, Dương Minh thiếu hiệp là thật biết thân phận của ta. Dương Minh nhẹ gật đầu, ngừng thở nói ra. Đông Phương cô nương, là Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân đi. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Nếu Dương Minh thiếu hiệp biết thân phận của ta, vì sao còn không giết ta đây cái ma giáo người đâu? Coi như Đông Phương cô nương nói như vậy, nên có tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Lần này lời còn chưa nói hết, Dương Minh liền đột nhiên xoay người lại, hướng về Hành Sơn thành phương hướng chạy tới. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái thù sâu như biển, Dương Minh có thể sẽ không cảm thấy thực sự động thủ, Đông Phương Bạch sẽ giết bản thân. Nhìn thấy Dương Minh không có động thủ liền trực tiếp đào tẩu, Đông Phương Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền thi triển khinh công hướng Dương Minh đuổi theo. Dương Minh tu luyện vốn chính là khinh công thượng thừa, khi hắn không để ý nội lực tiêu hao toàn lực thi triển dưới, thân ảnh như là một cơn gió mạnh hướng về Hành Sơn thành nhanh chóng tiếp theo. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như quỷ mị vọt tới Dương Minh phía trước, sau đó lại bất khả tư nghị ngừng lại. Cái tiết như quỷ mị tốc độ, cơ hồ có thể so sánh vận tốc âm thanh, nhưng lại tại trong chớp mắt ngừng lại. Đây quả thực là không khoa học, hoàn toàn vi phạm với vật lý quán tính. Dương Minh bởi vì quá mức kinh ngạc, không tự chủ được ngừng lại. Mà ở Dương Minh dừng lại đồng thời, Đông Phương Bạch thân ảnh lại như kiểu quỷ mị hư vô lao đến. Bang! Mãnh liệt nguy hiểm dự cảm dưới, Dương Minh rút kiếm ra khỏi vỏ đâm về đằng trước, kiếm thức một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng. Dương Minh tu luyện kiếm pháp, vốn là đang theo đuổi tốc độ cực hạn. Đông Phương Bạch thân ảnh giống như quỷ mị xung lại, nếu như không có ngoài ý muốn, một chiêu này thứ kiếm thức liền có thể để Đông Phương Bạch né tránh không kịp đưa nàng ám sát. Nhưng là, đốt bang bang. Nương theo lấy một tiếng thúy minh, Dương Minh trong tay bách luyện tinh cương kiếm hướng về bên cạnh bị lệch đi qua. Lại là Đông Phương Bạch thi triển như quỷ mị khinh công đồng thời, tay phải cong ngón đúng ra, một cú cực mạnh nội lực liền chấn khai Dương Minh trường kiếm. Dương Minh trừng to mắt, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một cái làm bạch ngọc tay liền cầm cổ của hắn. Tiếp đó, thân thể của Dương Minh hướng về sau bay rất ra ngoài, một mực đụng vào một cây đại thụ thân cây mới ngừng lại được. Làm bạch ngọc tay như là kìm sắt nắm Dương Minh cổ của, để thân thể của Dương Minh dán đại thụ không thể động đậy. Đông Phương Bạch cười nhẹ nhàng đánh giá Dương Minh, nói ra: "Dương Minh thiếu hiệp, ta cho ngươi một cái cơ hội sống đi. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta hôm nay sẽ không giết ngươi." Chương 14: Dương Minh hạ lưu chiêu số. Đến từ thế giới khác Dương Minh, đương nhiên không có người trong giang hồ cái gọi là lấy thân tuấn đạo cao thượng tiết tháo. Nếu như gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo liền có thể bảo trụ cái mạng này, Dương Minh đương nhiên hội không chút do dự đồng ý, chờ lừa gạt Đông Phương Bạch sau đó mới làm hắn suy tính của hắn. Đáng tiếc loại lời này, liền xem như Đông Phương Bạch chịu tin tưởng, Dương Minh bản thân cũng sẽ không tin tưởng. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thù sâu như biển, vài thập niên trước Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 đại trưởng lão càng là hết thảy chết tại Hoa Sơn. Những thứ khác Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử có lẽ có thể vứt bỏ rõ đầu tối gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng là phái Hoa Sơn đệ tử gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, sẽ chỉ nhận các loại xa lánh, cuối cùng chết không rõ ràng. Liền xem như vị kia phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Dung, cũng là đang bị trục xuất sư môn về sau, lại cùng Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh miến nhau, Nhậm Ngã Hành mới có mời chào hắn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo dự định. Không phải, Lệnh Hồ Dung giúp Nhậm Ngã Hành giết Đông Phương bất bại về sau, Nhậm Ngã Hành phải làm chuyện làm thứ nhất chính là giết Lệnh Hồ Dung cái này trước phái Hoa Sơn đệ tử. Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân kêu đánh kêu giết, Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đối với Ngũ Nhạc kiếm phái nhân sao lại không phải như thế? Đông Phương cô nương, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn để cho ta gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là mơ tưởng. Dương Minh mặt không thay đổi nói xong, liền đem đầu ngoặt về phía một bên. Nắm Dương Minh cổ ngọc thủ chặt mấy phần. Dương Minh thiếu hiệp, ngươi thật coi ta sẽ không giết ngươi sao? Tại hạ tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận lấy cái chết. Đông Phương cô nương cần gì phải để cho ta làm cái kia phản bội sư môn người? Ha ha, nghe ngươi cái này chua linh lợi, xem ra là cảm thấy ta ỷ lớn hiếp nhỏ a. Đông Phương Bạch buông ra nắm Dương Minh cổ tay, lui về sau hai bước. Thôi được, ta đem nội lực áp chế ở giống như ngươi cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta đi qua 30 chiêu, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Chuyện này là thật. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ngươi thua, có thể phải cam tâm tình nguyện gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bạch tự tin nói xong, liền đối với Dương Minh vẫy vây tay. Dương Minh thiếu hiệp, mời đi. Dương Minh mặc dù không có nhìn qua Quỳ Hoa Bảo Điện phía trên võ công, nhưng là biết Quỳ Hoa Bảo Điện phía trên võ công cùng kiếm pháp của mình đều ở truy cầu tốc độ cực hạn. Liền xem như Đông Phương Bạch đem nội lực áp chế ở cùng bản thân cảnh giới giống nhau, nàng kinh nghiệm thực chiến cũng vượt xa bản thân. Nếu để cho Đông Phương Bạch chủ động tiến công, có lẽ bản thân ngay từ đầu liền sẽ bị áp chế lại. Dương Minh thở sâu, đem nội lực vận chuyển tới tứ chi bách mạch ở trong. Tại kiếm thế tăng lên tới đỉnh phong về sau, liền khiến cho ra cuồng phong sát kiếm thức thứ nhất thứ kiếm thức, cầm trong tay bách luyện tinh cương kiếm đâm hướng Đông Phương Bạch. Một kiếm này thẳng tiến không lùi, ẩn chứa Dương Minh toàn bộ sát ý. Ong ong ong, lưỡi kiếm đâm xuyên không khí, trong chớp mắt liền đến Đông Phương Bạch trước ngực. Ở nơi này nhất kiếm muốn xuyên qua thân thể của Đông Phương Bạch lúc, tay phải của Đông Phương Bạch xuất hiện ở trước ngực, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy bộ ngực lưỡi kiếm. Nhưng là lưỡi kiếm chỉ là dừng lại một chút, liền lại chậm rãi đâm về Đông Phương Bạch ngực. Nếu như Đông Phương Bạch sử xuất toàn bộ nội lực, nàng hai ngón tay tự nhiên có thể kẹp lấy Dương Minh một kiếm này. Nhưng nàng đem nội lực áp chế ở cùng Dương Minh cảnh giới giống nhau, muốn tay không ngăn trở Dương Minh một kiếm này, là căn bản không thể nào làm được. Dương Minh một kiếm này xuất thủ, không có lưu tình chút nào. Đông Phương Bạch võ công cảnh giới bỏ xa hắn, cũng căn bản không cần hắn xuất thủ lưu tình. Mắt thấy lưỡi kiếm liền muốn đâm đến Đông Phương Bạch quần áo, nàng dưới chân đạp một cái, thân thể liền bay rớt ra ngoài, tránh qua, tránh né Dương Minh một kiếm này phong mang. Dương Minh không dừng lại chút nào, một bên toàn lực thi triển khinh công đuổi kịp Đông Phương Bạch, một bên thi triển ra cuồng phong sát kiếm đến tiếp sau kiếm chiêu. Chỉ cần có thể một mực nắm giữ lấy chủ động, có lẽ liền có thể cùng Đông Phương Bạch giao thủ 30 chiêu, để cho nàng dựa theo ước định vung tha mình. Bổ kiếm thức, vẩy kiếm thức, quét kiếm thức, đoạn kiếm thức. Dương Minh cuồng phong sát kiếm là từ phong bất bình tự nghĩ ra cuồng phong khoái kiếm tinh giản mà thành, mặc dù kiếm chiêu cùng cơ sở kiếm pháp tương tự, nhưng là thân pháp cùng vận chuyển nội lực phương pháp lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa cuồng phong sát kiếm mỗi một thức đều là sát chiêu, chỉ tại đem đối phương một chiêu giết chết. Thông thường nhất lưu cao thủ, tại không sử dụng binh khí dưới tình huống, căn bản ngăn không được Dương Minh cuồng phong sát kiếm. Nhưng là Đông Phương Bạch võ công cảnh giới hơn xa Dương Minh, liền xem như áp chế nội lực, thân pháp của nàng tốc độ cũng y nguyên nhanh hơn Dương Minh. Một chiêu, hai chiêu, năm chiêu, 10 chiêu. Đông Phương Bạch mặc dù không có sử dụng binh khí, nhưng nàng hoặc là dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, hoặc là con ngón đúng ra chấn khai thân kiếm, hoặc là tăng lên thân pháp né tránh Dương Minh kiếm thế. Rất nhanh, Dương Minh liền thi triển ra cuồng phong sát kiếm thức thứ 18. Nếu là một chiêu này y nguyên không thể đối với Đông Phương Bạch có hiệu quả, Dương Minh liền muốn hết biện pháp tiếp nhận Đông Phương Bạch phản kích. Cuồng phong sát kiếm kiếm 18 thức thi triển đi ra, Dương Minh tinh khí thần toàn bộ hội tụ ở trên nhất kiếm này, thân pháp tăng lên tới cực hạn hướng về Đông Phương Bạch vọt tới. Một kiếm này uy lực cố nhiên kinh người, lại là hoàn toàn bỏ phòng ngự tự thân, không tiếc đồng quy vu tận cũng phải giết địch chiêu thức. Đông Phương Bạch hiển nhiên nhìn ra Dương Minh chiêu thức bên trong sơ hở. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ vào Dương Minh vọt tới trước mặt. Ngay tại giữa hai người khoảng cách không đủ 3 thước thời điểm, Đông Phương Bạch rốt cục động, thân thể của nàng như chậm thực nhanh hướng về bên cạnh né tránh. Chỉ cần nàng tránh qua, tránh né Dương Minh kiếm thế mạnh nhất một kiếm này, tiếp xuống Dương Minh kiếm chiêu thì sẽ không nữa đối nàng sinh ra uy hiếp. Cũng liền đồng thời ở nơi này, Dương Minh tay trái chập chỉ thành kiếm, hướng về phía trước đâm tới. Đông Phương Bạch nếu là né tránh tay phải của Dương Minh kiếm, tay trái của Dương Minh kiếm chỉ liền sẽ đâm trúng thân thể của nàng. Nhưng là, tay trái của Dương Minh kiếm chỉ nhắm chính xác, không phải là Đông Phương cổ của trắng cũng không phải bà vai, mà là lồng ngực của nàng bộ vị. Nếu như Đông Phương Bạch là vị kia ở trên thân cắt một đao tu luyện Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương A Di, liền xem như bị tay trái của Dương Minh kiếm chỉ đâm trúng bộ ngực, nàng hẳn là cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là Đông Phương Bạch thân thể lại ngạnh sinh sinh đích dừng lại, tránh qua, tránh né tay trái của Dương Minh kiếm chỉ đồng thời, nâng tay phải lên tại Bách Luyện Tinh Cương kiếm trên thân kiếm phanh gậy một cái. Một cỗ nội lực khổng lồ va chạm ở trên thân kiếm, Dương Minh tay phải tê dần, trường kiếm rời tay bay ra. Dương Minh một thân võ công, đại bộ phận đều ở trên trường kiếm. Lúc này trong tay vô kiếm, lập tức liền đứng tại trước mặt Đông Phương Bạch, trên mặt lộ ra thê thảm cười khổ. Ta thua. Đông Phương Bạch tay trái ấn tại ngực bộ vị, đỏ mặt hung ác trừng Dương Minh một chút. Tuổi còn trẻ liền dùng hạ lưu như vậy chiêu số, sư phụ ngươi chính là như thế dạy võ công cho ngươi sao? Đông Phương cô nương, thực sự thật xin lỗi. Dương Minh cúi đầu, thấp giọng nói xin lỗi. Bất quá trong lòng hắn, lại là một điểm ăn năn đều không có. Đông Phương Bạch võ công cảnh giới đều trên mình, muốn thắng qua nàng, sử xuất một chút nhắm chuẩn nữ tử bộ ngực các loại hạ lưu chiêu số không đáng kể chút nào. Nhưng là phong bất bình vị này tiện nghi sư phụ vô tội nằm thương chúng tên, lại là để Dương Minh sinh ra một tia xấu hổ. Dương Minh mặc dù có thể nói là tiết tháo mất hết người, nhưng là phong bất bình chuyển thụ bản thân võ công, tối thiểu tôn sư trọng đạo Dương Minh vẫn phải có. Nghe lời xin lỗi của ngươi, thế nhưng là không hề có thành ý. Đông Phương Bạch hít mắt, dùng sắc bén mà nguy hiểm ánh mắt nhìn Dương Minh. Bất quá, đưa ngươi cuối cùng một kiếm kia chấn khai thời điểm, ta dùng hết 7 thành nội lực. Nếu ta phá vỡ ước định, hôm nay để lại ngươi cái này một ngựa. Nói xong, Đông Phương Bạch liền xoay người lại, thả người nhảy lên bay ra ngoài. Thông thường nhất lưu cao thủ thi triển khinh công, tối đa chỉ có thể nhảy lên cao 3-4 trượng, nhảy ra xa mười mấy trượng. Thế nhưng là Đông Phương Bạch lại thực sự bay lên. Nàng dáng người tiêu sái bay ra xa mười mấy trượng, thân ảnh rơi vào một đoàn rừng cây ở trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Đông Phương Bạch thực rời đi, Dương Minh không khỏi thở phào một hơi. Đông Phương Bạch võ công thực sự quá cao, bên trong đương thời, chỉ sợ chỉ có bối phận là mình thái sư thúc cái vị kia kiếm thánh tiền bối có thể chống đỡ được nàng. Lưu phủ hôm nay chậu vàng rửa tay đại điện, lại là có thể xưng ly kỳ khúc chiết. Đầu tiên là phái Tung Sơn Ninh Miễn, Lục Bách cùng Phí Bân mang theo một đám đệ tử cùng Ngũ Nhạc Lệnh Kỳ, phải lấy cấu kết ma giáo Khúc Dương tội danh ngăn cản Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay. Tiếp lấy chính là phái Hoa Sơn Kiếm Tông nhân xuất thủ, giúp đỡ Lưu Chính Phong đánh lùi phái Tung Sơn người. Sau đó Mạc Đại Tiên sinh hiện thân Lưu phủ chậu vàng rửa tay, đem phái Hành Sơn chức trưởng môn truyền cho Lưu Chính Phong. 500-600 vị giang hồ hào kiệt tại Lưu phủ mở tiệc vui vẻ qua đi, nhao nhao cáo từ rời đi. Có thể nghĩ tới là, ngày mai bắt đầu trên giang hồ khẳng định lại sẽ náo nhiệt lên, chuyến ra có quan hệ Lưu Chính Phong cùng phái Tung Sơn các loại lời đồn đại. Nguyệt Quải Trung Thiên đưa đi cái bang phó bang chủ Trương Kim Ngao về sau, Lưu Chính Phong một thân một mình đi tới yên tĩnh không tiếng động vườn hoa ở trong. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở vườn hoa bên trong, thân ảnh có vẻ hơi cô đơn. Một trận nhẹ bỗng tay áo âm thanh về sau, một cái toàn thân quấn tại trong quần áo đen nam tử vượt qua tường viện rơi vào Lưu Chính Phong sau lưng. Ngươi đã đến. Lưu Chính Phong không có xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía người áo đen kia. Ta vốn nghĩ chậu vàng rửa tay, liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiếu ngạo giang hồ. Lại không nghĩ rằng, người trong giang hồ đã thân bất do kỷ. Lưu Hiền Đệ, mặc dù ngươi không thể chậu vàng rửa tay, hai chúng ta y nguyên có thể. Người áo đen lời nói vẫn chưa nói xong, Lưu Chính Phong liền cười khổ cắt đứt hắn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Lúc này ta đã là phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong, không còn là phái Hành Sơn trưởng lão Lưu Chính Phong, người ta ở giữa. Lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là hàm nghĩa trong đó, hai người đều hiểu. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Lúc này hai người đều trở nên không lời có thể nói. Hảo sau một hồi, Lưu Chính Phong rốt cục mở miệng nói ra. Khúc đại ca, ngươi mang theo Phi Yên đi thôi. Chỉ mong chúng ta về sau, không có binh nung tương kiến ngày đó. Được. Ta đi. Lưu Hiền Đệ nỗi khổ tâm trong lòng, ta hiểu. Lúc trước coi là có thể tiếu ngạo giang hồ, lại là chúng ta sai rồi. Người áo đen xoay người, hướng về tường viện nơi đó đi tới. Người trong giang hồ đã thân bất do kỷ. Tốt một cái thân bất do kỷ. Ha ha ha. Tiếng cười kia không chỉ có giàn mua, hơn nữa tràn đầy khó tả đắng chát. Ngày thứ hai. Ở nhờ tại Lưu phủ Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong người nhao nhao cáo từ rời đi. Dương Minh cùng Lâm Bình Chi, còn có Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí cũng bước lên tiến về lộ trình của Hoa Sơn. Một lần này Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, quét phái Tung Sơn cùng Tả Lãnh Thiền mặt mũi, nhất định sẽ khai đến phái Tung Sơn cùng Tả Lãnh Thiền trả thù. Tăng thêm Dương Minh ở bên trong, phái Hoa Sơn kiếm tông mặc dù có 4 tên nhất lưu cao thủ, nhưng cũng không thể ngăn cản được Tung Sơn thập tam thái bảo cùng âm thầm 15 vị đen, đạo nhất lưu cao thủ. Bây giờ muốn cùng phái Tung Sơn đối kháng, đồng thời trọng đoạt phái Hoa Sơn trước trưởng môn, chỉ có trở lại Hoa Sơn mời ra vị kia ẩn cư tư quá nhai kiếm tông cao nhân rồi. Chương 15, tân nhiệm thánh cô Khúc Phi Yên. Nhật Nguyệt Thần giáo tiền thân, vốn là nguyên mặt mình sơ thời điểm phát triển thành là thiên hạ đệ nhất đại giáo Minh giáo, tổng đàn cũng là ở vào Côn Luân Sơn Quang Minh đỉnh. Về sau rõ thái tổ Chu Nguyên Chương trở thành Minh giáo thứ 35 thay mặt giáo chủ, tại Minh giáo giáo chúng duy trì dưới lật đổ Mông Nguyên, thành lập Minh triều. Bởi vì Minh giáo kiến quốc có công, liền từ Võ Lâm công địch ma giáo trở thành chính đạo giáo phái một trong, tổng đàn cũng từ Côn Luân Sơn Quang Minh đỉnh chuyển tới ở vào Trung Nguyên Hà Bắc Bình Định Châu. Vì tị úy Minh triều quốc hiệu, Minh giáo tên cũng bị đổi thành Nhật Nguyệt Thần giáo. Rõ thái tổ Chu Nguyên Chương mặc dù đảm nhiệm qua Minh giáo giáo chủ, nhưng hắn vì cam đoan tử tôn đời sau thống trị thiên thu vạn đại, không chỉ có trắng trợn giết chóc những kiến quốc đó công thần, ngay cả Minh giáo giáo chúng cũng bị hắn âm thầm chèn ép, Minh giáo trấn giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di cũng không có truyền cho hậu đại giáo chủ. Bởi vì rõ thái tổ Chu Nguyên Chương tận lực chèn ép, Nhật Nguyệt Thần giáo cuối cùng cùng triều đình nội bộ lục đục, đến rồi mấy đời sau hiện tại, Nhật Nguyệt Thần giáo không chỉ có lần nữa trở thành Võ Lâm công địch, hơn nữa hai đời giáo chủ Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại đều sinh ra mưu triều xoán vị dạ tâm. Trấn giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di thất truyền về sau, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng tuy nhiều, nhưng vẫn bị chính đạo các phái áp chế. Đến rồi bây giờ, đầu tiên là có Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành căn cứ Bắc Minh thần công Tản Thiên cùng Hóa Công đại pháp tự sáng tạo ra Hấp Tinh đại pháp, bởi vậy danh chấn giang hồ. Tiếp lấy lại có Nhật Nguyệt Thần giáo đương nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ không người có thể địch. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Đông Phương giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Cái gọi là thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị chủ. Nhật Nguyệt Thần giáo nguyên bản là giang hồ đệ nhất đại giáo, nếu là lại nhất thống giang hồ, đem tất cả võ lâm nhân sĩ đặt vào dưới trướng, chỉ cần xúc dưỡng tinh binh liền có khả năng lật đổ triều đình. Minh triều hoàng thất vì trợ giúp võ lâm chính đạo áp chế Nhật Nguyệt Thần giáo, cố ý đem tiền triều thái giám tự nghĩ ra Quý Hoa Bảo Điện đưa cho Thiếu Lâm tự. Kết quả Thiếu Lâm tự lại là có mang dị tâm, vì áp chế Như Mặt Trời Ban Trưa phái Hoa Sơn, cố ý để phái Hoa Sơn Nhạc Túc, thái tử Phong quan sát Quý Hoa Bảo Điện. Nhạc Túc cùng thái tử Phong đều là người tâm cao khí ngạo, hai người cũng không chịu tự cung tu luyện Quý Hoa Bảo Điện phía trên võ công, muốn căn cứ Quý Hoa Bảo Điện tự sáng tạo bước phát triển mới võ công. Kết quả lại là không chỉ không có thành công, ngược lại để phái Hoa Sơn phân liệt thành kiếm khí hai tông, về sau càng là xảy ra kiếm khí chi tranh thảm kịch. Ngược lại là phủ điện đệ tử của Thiếu Lâm tự Lâm Viễn Đồ tâm trí kiên quyết, không chỉ có tự cùng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, còn tự sáng tạo ra 72 đường tịch tà kiếm pháp, tại ngay lúc đó trên giang hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lại đến về sau, vốn là dùng để áp chế Nhật Nguyệt Thần giáo Quý Hoa Bảo Điện, lại là chẳng chọc đã rơi vào Nhật Nguyệt Thần giáo trong tay, hoàn thành liền Đông Phương Bất Bại vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng làm cho Nhật Nguyệt Thần giáo phát triển tới được đỉnh phong. Hắc Mộc Nhai bên trên, văn thành võ đức trong điện. Một vị người mặc đại hồng bào mỹ lệ nữ tử vểnh lên hai chân tựa ở giáo chủ bảo tọa trên lan can, trong tay cầm một cái trắng thuần khăn tay đang xe chỉ luồn kim thêu hoa. Nàng mặc dù tóc dài rối tung, nhưng trên trán có một cỗ không thua nam nhi khí khái hào hùng, bày ra tư thế cũng không giống cái kiểu nhược nhược nữ tử. Hai đoán nở rộ quý hoa ở trên khăn tay thêu tốt thời điểm, thủ vệ tại bên ngoài đại điện mặt một tên giáo chúng lớn tiếng nói: "Bẩm báo giáo chủ, Khúc hữu sứ cùng Khúc tiểu thư cầu kiến giáo chủ, để bọn hắn vào đi." Lười biếng nói xong, nàng tố thủ lật một cái, hai cái kim châm liền ống tay áo chui vào ở trong. Chỉ chốc lát sau, người đeo thất huyền cầm Khúc Dương mang theo tôn nữ Khúc Phi Yên tiến nhập văn thành võ đức trong điện. Thuộc hạ Khúc Dương bái kiến giáo chủ. Phi Yên gặp qua giáo chủ. Tổ tôn hai người chắp tay thi lễ về sau, trên bảo tọa nữ tử mỉm cười vẫy vẫy tay. Phi Yên ngồi vào bản giáo chủ bên người tới. "Khúc hữu sứ, ngươi lần này trở về sẽ không lại nghĩ đến rời đi a?" Khúc Dương trầm mặc một hồi, thần sắc cảm nhiên nói ra. Lưu Chính Phong đã là phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong. Khúc Dương cũng chỉ có thể làm về thần giáo hữu sứ Khúc Dương. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Khúc Dương tung hoành giang hồ nhiều năm, cựu gia của hắn chỉ sợ hắn chính mình cũng không nhớ ra được có bao nhiêu cái. Những Ngũ Nhạc kiếm phái đó chính đạo đệ tử, càng là người người cũng nghị trừ ma vệ đạo. Nếu là rời đi Nhật Nguyệt thần giáo che chở, Khúc Dương mặc dù không quan tâm sinh tử của mình, lại không nghĩ Khúc Phi Yên tuổi còn nhỏ liền bị người sát hại. Khúc Phi Yên ngồi vào trên bảo tọa về sau, được xưng là giáo chủ nữ tử ôm Khúc Phi Yên tiểu eo nhỏ, khóe miệng lộ ra ý cười nói ra: "Trở về thuận tiện." Khúc Hữu Sứ nhưng biết, Nhậm đại tiểu thư cùng Hướng Tả sứ cùng rời đi Hắc Mộc Nhai. Nhậm đại tiểu thư, tự nhiên chính là vị kia tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh. Hướng Tả sứ, chính là vị kia người xưng Thiên Vương lão tử Nhật Nguyệt thần giáo Quang Minh Tả sứ Hướng Vân Thiên. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, bình thường không thiết lập phó giáo chủ chi vị, Quang Minh Tả sứ chính là giáo chủ phía dưới đệ nhất nhân, có thể thay thế giáo chủ nắm giữ trong giáo quyền hành. Khúc Dương mặc dù là Nhật Nguyệt thần giáo Tam Triều Nguyên lão, nhưng hắn cũng không phải là tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành cánh tay tâm phúc, cho nên trong giáo chức vị còn tại Hướng Vấn Thiên vị này nhân tài mới nổi phía dưới. Nhậm Doanh Doanh mặc dù không trưởng quản trong giáo sự vụ, nhưng nàng là tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi, lại bị đương nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại Phong làm thánh cô, trong giáo địa vị tương đối tôn sùng. Hai cái này địa vị gần như chỉ ở giáo chủ dưới nhân vật trọng yếu đồng thời rời đi Hắc Mộc Nhai, nếu là xử lý không tốt, nói không chừng Nhật Nguyệt thần giáo rất nhiều giáo chúng liền sẽ lòng người lưu động. Khúc Dương quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói ra: "Giáo chủ, Hướng lao đệ cùng Nhậm đại tiểu thư chỉ là nhất thời phạm sai lầm, mong rằng giáo chủ khai ân." "Nhất thời phạm sai lầm? Ta nhậm chức giáo chủ trong 10 năm, trong giáo vị nào đệ tử không có nhận qua Hướng Tả sứ lôi kéo?" Được xưng là giáo chủ nữ tử cười lạnh, ánh mắt đánh giá Khúc Dương. Nếu là Khúc Hữu Sứ bồi tiếp Lưu Chính Phong chết ở Hành Sơn Thành, cái này chuyện trong giáo thật vẫn sẽ đại loạn một trận. "May mà ngươi đã trở về, liền thay Hướng Tả sứ toàn quyền xử lý trong giáo sự vụ đi." Khúc Dương chức vị mặc dù đang Tả sứ Hướng Vấn Thiên phía dưới, nhưng hắn là Tam Triều Nguyên lão, trong giáo trưởng lão, hương chủ đại bộ phận đều là vãn bối của hắn, thay thế Tả sứ Hướng Vấn Thiên xử lý trong giáo sự vụ ngược lại cũng sẽ không có người không phục. Nếu là người khác thì, tỉ như cái gì Dương Liên Đình chi lưu tới xử lý trong giáo sự vụ, chỉ sợ Nhật Nguyệt thần giáo lập tức liền muốn người thấp phòng động, rất nhiều trưởng lão, hương chủ muốn sinh ra phản bội lòng của. Đông Vương Bất Bại có thể thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên là đem phần lớn thời gian đều dùng ở tại tu luyện phía trên, căn bản không có bao nhiêu nhàn dư thời gian xử lý trong giáo sự vụ. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, có thể thay thế giáo chủ xử lý sự vụ, chỉ có Quang Minh Tả sứ cùng Hữu sứ có tư cách này cùng hy vọng. "Giáo chủ, thuộc hạ tuổi đã ra bước, mong rằng giáo chủ triệu hồi Hướng Tả sứ cùng Nhậm đại tiểu thư, hoặc là bổ nhiệm mới Tả sứ xử lý trong giáo sự vụ." Khúc Hữu sứ là đang nói đùa lời nói sao? Hướng Vấn Thiên đối bản giáo chủ không có chút nào trung tâm, đem hắn triệu hồi đến tiếp tục như hại bản giáo chủ sao? Về phần bổ nhiệm mới Quang Minh Tả sứ, bản giáo chủ tạm thời còn không có vừa ý ứng cử viên. Lời nói đều đã nói tới mức này, lại là không có Khúc Dương cự tuyệt đường sống. Khúc Dương thở dài, nói ra: "Như thế, thuộc hạ tuân mệnh, mong rằng giáo chủ mau chóng bổ nhiệm mới Quang Minh Tả sứ." Nhìn lấy Khúc Dương bộ này bất đắc dĩ bộ dáng, được xưng là giáo chủ nữ tử cười ha hả: "Ha ha ha, Khúc Hữu sứ làm gì như thế phiền não? Ta biết ngươi đối với bản giáo chủ cùng Nhậm Ngã Hành đều không có trung tâm, nhưng ngươi lại trùng với thần giáo. Ngày sau Phi Yên chính là ta Nhật Nguyệt thần giáo vị thứ hai thánh cô, dạng này ngươi khả năng an tâm." "Giáo chủ, Phi Yên trẻ người non dạng, thánh cô chi vị." Khúc Dương sắc mặt kinh hoàng, lập tức muốn cự tuyệt. Hắn tại Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành hai vị giáo chủ ở giữa, nguyên bản ở giữa là một phái. Nếu như Khúc Phi Yên bị Đông Phương Bất Bại phong làm thánh cô, vậy hắn Khúc Dương liền sẽ giống Hướng Vấn Thiên trung tâm Nhậm Ngã Hành, trở thành Đông Phương Bất Bại cánh tay tâm phúc. Mặc kệ Khúc Dương phải chăng là nghĩ như vậy, người khác khẳng định đều sẽ coi hắn là thành tâm phúc của Đông Phương Bất Bại. "Khúc Hữu sứ đối với ta thần giáo lao khổ công cao, sau này bản giáo chủ đối với ngươi còn nhiều có ỷ vào, cái này thánh cô chi vị Phi Yên xứng đáng." Nói xong, được xưng là giáo chủ nữ tử sờ lên Khúc Phi Yên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Phi Yên nói cho ngươi ra ra, ngươi có muốn hay không làm thánh cô đâu?" Mặc dù Khúc Phi Yên lại thế nào nhí nha nhí nhảnh, nàng trung quy là cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Tại giáo chủ ánh mắt nhìn soi mói, Khúc Phi Yên tâm thần bất định bất an nhẹ gật đầu. "Ta nghĩ cùng nhẹ nhàng tỉ tỉ uy phong bắt diện. Thế nhưng là ta làm thánh cô, lại có thể làm những gì có công với chuyện thần giáo đâu? Nếu Nhậm đại tiểu thư rời đi Hắc Mộc Nhai, về sau Phi Yên liền cho Ngũ Độc giáo những người đó cấp cho Tam Thi Nao Thần Đan giải dược đi. Những người đó mặc dù là đám ô hợp, tập hợp một chỗ cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng đông đảo, trong giáo trưởng lão, hương chủ đều là nhất lưu cao thủ, giáo chủ Đông Phương Bất Bại càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hôm nay trên giang hồ, Ngũ Nhạc kiếm phái là chính đạo khôi thủ, Nhật Nguyệt thần giáo chính là đen, trên đường minh chủ. Nhật Nguyệt thần giáo dưới trướng không chỉ có vào Ngũ Độc giáo, Bách Dược môn dạng này nhị lưu môn phái, còn có Đào Cốc Lục Tiên, Mai Trang Tứ Hữu, Hoàng Hà lão tổ, Kế Vô Thi mấy người đen, trên đường giang hồ tán nhân. Đám người ô hợp này mặc dù phần lớn là nhị lưu cao thủ, nhưng là tụ tại cùng một chỗ, cũng có thể kiếm ra hơn 10 vị nhất lưu cao thủ, đủ để cùng hôm nay Ngũ Nhạc Minh chủ phái Tung Sơn ganh đua cao thấp. Đông Vương Bất Bại đầu tiên là dùng võ công hàng phục những người này, sau đó lại dùng Tam Thi Não Thần Đan khống chế những người này sinh tử. Bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo thế lớn, Ngũ Nhạc kiếm phái sự suy thoái, Nhật Nguyệt thần giáo rất ít khi dùng đến những người này địa phương, Đông Vương Bất Bại liền đem cho những thứ này người cấp cho Tam Thi Não Thần Đan chuyện giải dược giao cho Nhậm Doanh Doanh. Những người sợ đó sợ Đông Phương Bất Bại võ công, lại bị Tam Thi nào thần đan khống chế sinh tử, liền đối với Nhậm Doanh Doanh vị này cho bọn hắn cấp cho giải dược thánh cô thiên ân và tạ, thể sống chết cống hiến sức lực. Nếu là tương lai Nhậm Ngã Hành muốn ngóc đầu trở lại, những người này tập hợp một chỗ, liền có thể trở thành một cô ủng hộ Nhậm Ngã Hành thế lực lớn. Nhưng là bây giờ Đông Phương Bất Bại đem cấp cho Tam Thi nào thần đan chuyện giải dược giao cho Khúc Phi Yên, đây chính là muốn gãy Nhậm Doanh Doanh căn cơ. Những đến đó, đạo tán nhân vốn cũng không phải là cái gì đại trung đại nghĩa người, Nhậm Doanh Doanh cho bọn hắn giải dược liền đối với Nhậm Doanh Doanh thể hiệu chung. Khúc Phi Yên cho bọn hắn giải dược liền sẽ xoay đầu lại hướng Khúc Phi Yên thể hiệu chung. Dù sao đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, một cái là 10 năm trước liền chết cha tiền nhiệm giáo chủ nữ nhi, một cái lại là quyền cao chức trọng quang minh hữu sứ tôn nữ. Hai bên lấy hay bỏ, đầu óc không có bị cửa kẹp qua đều biết hẳn là tuyển vị nào. Thế nhưng là kể từ đó, Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên đôi này tổ tôn, sau này cũng chỉ có thể cùng Nhậm Ngã Hành nhất phái người thế bất lưỡng lập. Thuộc hạ, đa tạ giáo chủ ân trọng. Khúc Dương mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, lúc này lại cũng không có đường lui. Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ. Cái này nói là từ xưa đến nay, muốn bỏ lên trên Hoa Sơn cũng chỉ có một con đường, nói rõ Hoa Sơn gian nguy, muốn đi liền đi đầu này, không có lựa chọn khác. Rời đi hành sơn về sau đổi đến con đường của năm ngày, Dương Minh cùng Lâm Bình Chi còn có Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu, Tùng Bất Khí ba người, rốt cuộc đã tới dưới chân Hoa Sơn. Rời đi Hoa Sơn đã có 20-30 năm thời gian, bây giờ rốt cục trở lại sân môn, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu bọn hắn kích động lệ nóng doanh trọng, luôn mồm thề thề nhất định phải đoạt lại trưởng môn chi môn. Một nhóm năm người bắt đầu leo núi về sau, nhìn lấy thế núi hiểm trở, thu một thanh đu. Chim hót ríu rít, nước chảy róc rách, một đoạn xa lạ ca từ đột nhiên xuất hiện ở Dương Minh trong đầu. Thương Hải nhất thanh thiếu, thao thao lưỡng ngạn chiều, phụ trầm tùy lãng ký kim chiêu. Thương Thiên một tiếng cười, nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, sóng lớn đại tận hồng trần thế tục biết bao nhiêu. Thanh Phong thiếu, cánh nhạ tịch liêu, hào tình hoàn thẳng liêu y khâm văn chiếu. Thương Sinh thiếu, bất tái tịch liêu, hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu. Lạp 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 á, lạp 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 lạp. Dùng đến lạ lẫm lại quen thuộc làn điệu đem bài hát này từ hát đi ra. Một cỗ thoải mái chi ý tràn ngập trong lòng ngực ở giữa. Ba 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 ba. Dương Minh vừa mới hát xong, Lâm Bình Chi liền vỗ tay nói ra. Dương Minh sư huynh bài hát này thực là không tồi, không chỉ có đơn giản dễ dàng trôi chảy, hơn nữa lộ ra một cỗ phong khoáng chi tình. Lâm Bình Chi mặc dù là một tiểu sinh quán dưỡng phú gia công tử, nhưng là biết trong giang hồ lấy võ vi tôn. Hắn mặc dù so sánh lại Dương Minh lớn tuổi, nhưng võ công nhưng lại xa xa không kịp, lại là tại Dương Minh về sau bái nhập phái Hoa Sơn kiếm tông môn dưới, ngay cả kiếm tông cơ sở kiếm pháp đều là do Dương Minh giáo sư. Bởi vậy người sư huynh này quát lên lại là dị thường thuận miệng. Ngay bình thường, càng là có cơ hội liền sẽ vỗ vô mông ngựa. Dương Minh cười lắc đầu, cảm thán nói ra: "Ta chẳng qua là cảm thấy, Lưu Chính Phong sư thúc trở thành phái Hành Sơn trưởng môn, từ đó về sau trên giang hồ liền muốn thiếu một khúc tiếu ngạo giang hồ, cho nên biểu lộ cảm xúc thôi." Đi ở phía trước Phong Bất Bình quay đầu, nghiêm nghị trừng Dương Minh một chút. Trên đời này ngoại trừ những võ công đó tuyệt đỉnh người, lại có ai có thể chân chính tiếu ngạo giang hồ? Lưu Chính Phong nếu không phải là có chúng ta tương trợ, chỉ sợ chậu vàng rửa tay ngày cả nhà của hắn lao tiểu đều muốn bỏ mình. Sư phụ dạy phải, Đông Phương Bất Bại võ công thiên hạ đệ nhất, đều bởi vì Dương Liên Đỉnh cái này lo lắng, chết tại Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Xung hai đại siêu nhất lưu cao thủ vây công phía dưới. Thân ở giang hồ, muốn tiếu ngạo giang hồ là khó khăn bực nào, Dương Minh đương nhiên biết một hai trong đó. Một nhóm năm người đều có nội công mang theo, rất nhanh liền đến Ngọc Nữ Phong bên trên, thấy được khí tông năm tòa bức tường màu trắng đại viện. Nguyên bản phái Hoa Sơn trụ sở chỉ có một chỗ, chia ra thành kiếm khí hai tông về sau, khí tông chiếm cứ Ngọc Nữ Phong, kiếm tông chiếm cứ Triều Dương Phong. Phong Bất Bình ba người dùng ánh mắt phẫn hận nhìn ra ngoài một hồi khí tông trụ sở, liền xoay người lại nói ra: "Đi, chúng ta trước tạm về Triều Dương Phong, nhìn ta một chút kiếm tông trụ sở lại nói." "Chờ một chút, sư phụ." Dương Minh ngăn tại trước mặt Phong Bất Bình, nói ra: "Sư phụ còn nhớ, ta đã nói với ngươi cái vị kia kiếm tông tiền bối sao? Ta bây giờ đã nhớ tới, vị kia kiếm tông tiền bối liền ở lại ở trên Tư Quá Nhai, chúng ta hay là trước tìm tới vị tiền bối kia lại về kiếm tông trụ sở đi." "Tư Quá Nhai, chúng ta lập tức đi." "Phải tất yếu tìm tới Phong sư thúc." Phong Bất Bình nói xong, liền dẫn đầu hướng về Tư Quá Nhai chạy đi, lại là đã dùng tới khinh công đi đường. Kiếm Thánh Phong Thanh Dương, 30 năm trước thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đối với Phong Bất Bình mà nói, Phong Thanh Dương không chỉ có là dùng để trấn nhiếp phái Tung Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đỉnh cao thủ, càng là Phong Bất Bình trở thành kế tiếp thiên hạ đệ nhất cao thủ hy vọng. Phái Hoa Sơn kiếm tông mặc dù không có Tịch Tà kiếm pháp cùng Quý Hoa bảo điện, nhưng là Phong Thanh Dương trên người nhưng lại có tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu không phải Phong Thanh Dương trên người có như thế giá trị lợi dụng to lớn, Phong Bất Bình há lại sẽ hơn 20 năm vẫn đối với Phong Thanh Dương nhớ mãi không quên. Năm đó Ngọc Nữ Phong thi đấu, Phong Thanh Dương bị khí tông dụng kế lừa gạt đi, dẫn đến kiếm tông lạc bại. Mặc dù khí tông nhưng nói là dẫn đến phái Hoa Sơn sa sút tội nhân tiên cổ, nhưng là Phong Thanh Dương cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm, nói hắn là kiếm tông tội nhân cũng không chút nào quá đáng. Phong Bất Bình thân là kiếm tông chi trưởng, đối với Phong Thanh Dương cái này kiếm tông tội nhân không chỉ không có phỉ nhổ cửu thị, ngược lại lòng tràn đầy chờ đợi. Dương Minh chỉ cần nghĩ đến trong lòng mấu chốt, liền lòng tràn đầy ha ha, cảm giác cả người đều muốn say. Người giang hồ, quả nhiên là người giang hồ. Năm cái kiếm tông truyền nhân nên ngang leo lên Hoa Sơn, vấn đề này tự nhiên không gạt được khí tông trưởng quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh. Tại biết Dương Minh, Phong Bất Bình bọn hắn đi đến Tư Quá Nhai về sau, Nhạc Bất Quần liền dẫn Ninh Trung Tắc còn có hơn 30 đệ tử hướng về Tư Quá Nhai tiến đến. Ngọc Nữ Phong tuyệt đỉnh phía trên có cái nguy nhai. Nguy trên sườn núi có cái sơn động, là phái Hoa Sơn lịch đại đệ tử Phạm Quy sau cầm tù bị phạt chỗ. Trên sườn núi quang ngốc ngốc không có một mảng cỏ, càng không một gốc thụ mục, trừ một cái sơn động bên ngoài, không có gì cả. Hoa Sơn lúc đầu có cây thanh hoa, cảnh sắc cực u, cái này nguy nhai lại là ngoại lệ, từ trước đến nay tương truyền là Ngọc Nữ cái châm cài đầu thượng một khóa chân châu. Năm đó phái Hoa Sơn tổ sư dùng cái này nguy nhai là trừng phạt đệ tử chỗ, chủ yếu vốn nhờ nơi đây không thảo không mục, không trùng không chim, bị phạt đệ tử tại diện bích hối lôi thời điểm, không đến nỗi là ngoại vật chỗ nhiễu, lòng có không chuyên tâm. Dương Minh cùng Phong Bất Bình năm người đi vào Tư Quá Nhai, đi bên trong vào sơn động, ánh mắt dò xét một vòng, liền nhìn thấy vách đá bên trái khắc lấy Phong Thanh Dương ba chữ lớn, này đây lợi khí khác, nét bút cứng cáp, tràn đầy nửa tấc. Phong Bất Bình đầu tiên là trừng to mắt, tiếp lấy sắc mặt cuồng hỉ. Phong sư thúc quả nhiên ẩn ở lại đây. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng bước chân. Phong Bất Bình, các ngươi kiếm tông người đến ta Hoa Sơn, đến tột cùng là có gì giáp tâm? Nghe được Nhạc Bất Quần gầm thét, Phong Bất Bình sắc mặt lạnh lẽo, dẫn đầu vọt ra khỏi sơn động. Nhạc Bất Quần, cái này Hoa Sơn là ngươi khí tông Hoa Sơn, chẳng lẽ không phải là chúng ta kiếm tông Hoa Sơn sao? Ngươi bây giờ đã chiếm đoạt trưởng môn hơn 20 năm, hiện tại cũng nên đem chức trưởng môn giao ra đây. Ken 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 ken. Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ màu tím, lại là đã âm thầm vận chuyển Tử Hà thần công. Lấy Ninh Trung Tắc cầm đầu, hơn 30 khí tông đệ tử từng cái rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạc kiếm, rất có tùy thời khai chiến khả năng. Dương Minh cùng Thanh Bất Ưu, Tung Bất Khí đi đến Phong Bất Bình sau lưng, lại là một mặt bình tĩnh phong dong. Khí tông mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai cái nhất lưu cao thủ, cái kia hơn 30 khí tông đệ tử bất quá là một đám người ô hợp thôi. Khí tông trưởng môn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung lúc đầu thiên phú tuyệt đỉnh, đáng tiếc Nhạc Bất Quần dòng sư ngộ người, Lệnh Hồ Sung luyện võ 20 năm vẫn là cái nhị lưu cao thủ. Đương kim giang hồ, ngoại trừ Dương Minh bên ngoài, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh 16-17 tuổi liền có nhất lưu cao thủ thực lực. Nhậm Doanh Doanh luyện võ thiên phú đương nhiên không sánh bằng Lệnh Hồ Sung, võ công của nàng thắng qua Lệnh Hồ Sung, toàn bộ nhờ Lệnh Hồ Sung có một hảo dòng sư dạy bảo. Lúc này như ở trên Tư Quá Nhai tái diễn kiếm khí chi tranh, có lẽ Lâm Bình chi hội khó bảo toàn tính mạng, nhưng là khí tông người tuyệt đối sẽ thua vô cùng thê thảm. Phong Bất Bình cười lạnh, tay phải cầm chuôi kiếm. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hôm nay liền có thể đem khí tông người đuổi ra Hoa Sơn, đoạt lại Hoa Sơn trước trưởng môn. Ngay vào lúc này, một tiếng thâm thẳm thở dài rơi vào trong tai mọi người. Vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung. Người nói chuyện mặc dù thanh âm giàn mua, nhưng thanh âm này giống như tại mỗi người vang lên bên tai, chấn động tâm thần. Hôm qua không có đổi mới, cho các bạn đọc nói lời xin lỗi. Tối hôm qua bù lại gào thét giáo chủ Tiếu Ngạo Giang Hồ, mới phát hiện không không tuổi thì có nữ nhân bản đồng phương bất bại, hơn nữa tại ma ma có rất nhiều nơi rõ ràng chép lại. Bất quá rôn quá đẹp, rôn giáo chủ vẫn là nữ thần của ta ha ha ha. Chương 16, kiếm tông tiền bối Phong Thanh Dương. Vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung. Cái này thanh âm giả mua mặc dù nghe giống như là ở bên tai nổ vang, nhưng Nhạc Bất Quần cùng Phong Bất Bình đều là trên giang hồ đứng đầu nhất lưu cao thủ. Hai người tự nhiên có thể nghe được, cái này người nói chuyện cách bọn họ có xa vài trăm thước. Truyền âm như vậy lọt vào tai thủ đoạn, tại đương kim trong giang hồ, thực ở trên tính được đáng kinh đáng sợ thủ đoạn. Phong Bất Bình xoay đầu lại, sắc mặt ngạc nhiên cùng Thành Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí liếc nhau một cái. Ba người đã vững tin, cái này ẩn thân ở chỗ tối có thể thi triển truyền âm lọt vào tai cao nhân, nhất định chính là vị kia Phong Thanh Dương sư thúc. Nhạc Bất Quần lại là hai tay ôm quyền, cảnh giác nhìn lấy bốn phía nói ra. Vị cao nhân tiền bối nào ẩn thân tại ta bên trong Hoa Sơn? Tại hạ phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, còn mời tiền bối ra gặp một lần. Âm thanh giản mùa kia không tiếp tục vang lên, phảng phất vừa rồi chỉ là mọi người hảo giác mà thôi. Phong Bất Bình lại là lạnh rên một tiếng nói ra. Nhạc Bất Quần, hôm nay liền để chúng ta phân ra thắng bại, nhìn xem người nào mới thật sự là phái Hoa Sơn trưởng môn đi. Nói xong, liền rút kiếm ra khỏi vỏ đâm về phía Nhạc Bất Quần. Hôm nay nơi này có kiếm tông bốn vị nhất lưu cao thủ, đã ăn chắc khí tông cả đám mấy người. Lại thêm Phong Thanh Dương vị này kiếm tông siêu nhất lưu cao thủ xuất hiện, Phong Bất Bình tự nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, thề phải đoạt lại phái Hoa Sơn trước trưởng môn. Nhạc Bất Quần nhưng cũng là không cam lòng yếu thế, giơ lên trường kiếm trong tay nên hướng Phong Bất Bình. Hai người này đều là hiện nay giang hồ đứng đầu nhất lưu cao thủ, thực lực chỉ sàn sàn với nhau. Mặc dù Phong Bất Bình nội công thâm hậu không kém hơn Nhạc Bất Quần, nhưng Tử Hà thần công tinh diệu lại là Hỗn Nguyên công không thể sánh bằng. Phong Bất Bình kiếm pháp tu vi lại ở bên trên Nhạc Bất Quần. Hai người này đánh nhau, lại là đánh cái 3 ngày 3 đêm đều chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Phong Bất Bình đã cùng Nhạc Bất Quần đấu cùng một chỗ, Thanh Bất Ưu nhìn về phía Ninh Trung Tắc vừa cười vừa nói: "Nhạc phu nhân mời." Ninh nữ hiệp chính là Hoa Sơn khí tông cao thủ, thiên hạ biết nghe. Kiếm tông Thanh Bất Ưu hôm nay lĩnh giáo Ninh nữ hiệp khí công. Nói xong, đã rút kiếm nơi tay, thi triển khinh công đâm về Ninh Trung Tắc. Thanh Bất Ưu kiếm chiêu không chỉ có mau lẹ vô cùng, hơn nữa cực điểm biến ảo sở trường. Ninh Trung Tắc sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ Thanh Bất Ưu kiếm chiêu, liền chuẩn bị lui về phía sau. Nếu bàn về nội công tu vi, Ninh Trung Tắc cũng không kém Thanh Bất Ưu. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ lưu hạng người, trời sinh thân thể liền bại bởi nam nhân một bậc. Thanh Bất Ưu lại là kiếm tông cao thủ, kiếm pháp tu vi thực ở bên trên Ninh Trung Tắc. Nhưng vào lúc này, khí tông trưởng môn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung lại là chắn trước mặt Thanh Bất Ưu. Vị này kiếm tông sư thúc, ngươi nghị khiêu chiến sư nương ta, vẫn là đánh thắng ta trước người trưởng môn này đại đệ tử rồi nói sau. Cái này Lệnh Hồ Sung, chẳng lẽ là thằng ngu hay sao? Thấy cảnh này, Dương Minh nhỏ giọng thầm thì một câu. Lệnh Hồ Sung có kinh người thiên phú võ học, tuổi còn trẻ liền có thể bên trong đang chơi đùa sáng chế trùng linh kiếm pháp. Nếu là Lệnh Hồ Sung năm đó bái kiếm tông làm thầy, thời gian 20 năm, đủ để cho hắn trở thành trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc tại Nhạc Bất Quần cái này dòng sư dưới sự dạy dỗ, Lệnh Hồ Sung đều đã 25 tuổi, nhưng vẫn là trên giang hồ nhị lưu cao thủ, kiếm pháp tu vi cũng chỉ có thể coi là qua quýt bình bình. Dù sao khí tông người giảng cứu lấy khí ngự kiếm, thủ trọng chính là nội công tu vi. Nếu là cả ngày nghiên cứu kiếm pháp tu luyện, nhẹ thì nhận gian dạy, nặng thì muốn bị phạt diệt bích. Trên Tư Quá Nhai này không chỉ có vào kiếm tông Phong Thanh Dương vị này siêu nhất lưu cao thủ, Tư Quá Nhai trong sơn động còn có một gian thạch thất, bên trong có khắc ngũ nhạc kiếm phái thất truyền tinh diệu kiếm chiêu. Nếu là Lệnh Hồ Sung tu luyện những ngũ nhạc kiếm phái đó tinh diệu kiếm chiêu, lại bị Phong Thanh Dương truyền thụ tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, coi như hắn nội công mất hết tu vi, cũng có thể đánh bại thành bất ưu dạng này nhất lưu cao thủ. Nhưng là bây giờ, tiểu bối muốn chết, cút qua một bên. Thành Bất Ưu vung lên trường kiếm, chấn khai Lệnh Hồ Sung đâm tới trường kiếm, sau đó vung ra bàn tay trái bổ vào Lệnh Hồ Sung ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm, thân thể của Lệnh Hồ Sung bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất. Sung Nhi, Ninh Trung Tắc tự tay đem Lệnh Hồ Sung nuôi dưỡng lớn lên, đã sớm coi hắn là làm con ruột đối đãi. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung bị Thành Bất Ưu đả thương, lập tức huy kiếm hướng về Thành Bất Ưu bộ tới. Đến được tốt. Thành Bất Ưu lại là một mặt ý cười, cùng Ninh Trung Tắc đánh ở cùng nhau. Bây giờ phái Hoa Sơn Khí Tông chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai cái nhất lưu cao thủ chèo chống môn hộ. Liền xem như Phong Bất Bình không thể đánh bại Nhạc Bất Quần, chỉ cần hắn Thành Bất Ưu đánh bại Ninh Trung Tắc, hôm nay trận này kiếm khí chi tranh chính là kiếm tông thắng khí tông. Hơn 30 khí tông đệ tử đem bị thương Lệnh Hồ Sung từ dưới đất đỡ lên. Thành Bất Ưu dù sao tự kiềm chế thân phận, cũng không có đối với Lệnh Hồ Sung cái này khí tông hậu bối đệ tử hạ nặng tay. Lệnh Hồ Sung bình phục một chút hô hấp, liền đối với bên người khí tông các đệ tử nói ra: "Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi giúp sư nương." Thành Bất Ưu cùng Ninh Trung Tắc đánh nhau, lúc này ai tại không có chiếm thượng phong. Nhưng là Lệnh Hồ Sung cũng đã nhìn ra, Ninh Trung Tắc không kiên trì được bao lâu liền sẽ rơi vào hạ phong. Lệnh Hồ Sung là trưởng môn đại đệ tử, tương lai trưởng môn nhân, huống hồ đây cũng là trợ giúp sư nương, khí tông một đám đệ tử lập tức xông tới. "Các ngươi những thằng lắt con này em bé thật là lớn gan, liền để ta tới dạy dỗ ngươi nhóm như thế nào luyện kiếm đi." Đúng lúc này, Tung Bất Khí thả người nhảy vào bọn này khí tông đệ tử ở trong. Những thứ này khí tông đệ tử mặc dù có hơn 30 người, nhưng ngoại trừ một cái nhị đệ tử Lao Đức Nặc bên ngoài, những người khác là võ công bình thường nhị lưu tên soạn sĩnh. Tung Bất Khí thân là kiếm tông nhất lưu cao thủ, quả nhiên là hổ vào bầy dê, phất tay giơ trưởng ở giữa, liền đem những thứ này khí tông đệ tử trưởng kiếm đoạt lại. Hơn 30 khí tông đệ tử bao quanh Tung Bất Khí, duy chỉ có Nhạc Linh San vọt tới Thành Bất Ưu sau lưng, muốn từ phía sau lưng thi triển đánh lén. Đáng tiếc Nhạc Linh San vừa mới thi triển ra Ngọc Nữ kiếm pháp thức thứ nhất, Dương Minh liền từ sau lưng bắt lấy Nhạc Linh San bả vai, lôi kéo nàng cách xa Thành Bất Ưu cùng Ninh Trung Tắc. "Thả ta ra, thả ta ra. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn đi giúp mẹ ta, ngươi mau buông tay." "Nhạc đại tiểu thư, ngươi không muốn sống nữa sao?" Tay phải của Dương Minh khấu chặt vào Nhạc Linh San bả vai, sắc mặt nghiêm túc nói: "Thành sư thúc võ công còn cao hơn mẹ ngươi, căn bản không phải ngươi có thể đánh lén. Như hắn trở lại cho ngươi một trưởng đâm ngươi nhất kiếm, ngươi không chết cũng phải trọng thương." Cái này Nhạc Linh San mặc dù là một xinh đẹp thiếu nữ, nhưng cũng là cái bị cha mẹ làm hư đại tiểu thư, quả nhiên là không biết nặng nhẹ vô cùng. Đúng lúc này, Lâm Bình Chi lạnh giọng nói ra: "Dương Minh sư huynh, nếu Nhạc đại tiểu thư có một phen hiếu tâm, ngươi cần gì phải ngăn cản đâu?" Lâm Bình Chi mặc dù nhâm hiệp hảo nghĩa, chí hiếu đến đẹp, cũng là một có thủ tính cách của tất báo. Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc tiến về Phúc Châu tính toán Phúc Uy Tiêu cục thù hận, hắn lại là thủy chung không chịu quên. "Ngươi nói gì vậy?" Nhạc Linh San đoán hận chừng Lâm Bình Chi một chút, sau đó vô Dương Minh bả vai nói ra: "Võ công của ngươi so với ta tốt, ngươi nhanh đi giúp ta nương đánh bại cái họ Thành kia ra hỏa." Nên nói đây là đơn thuần đây, vẫn là rất ngốc rất ngây thơ. Dương Minh im lặng nhìn lấy Nhạc đại tiểu thư, có loại bụng mặt cất tiếng cười to xúc động. "Ha ha, ha ha. Nhạc đại tiểu thư đừng nói cười, coi như ngươi đối với ta lấy thân báo đáp, ta cũng sẽ không giúp ngươi tàn sát." Ngươi hỗn đản, ai muốn đối với ngươi lấy thân báo đáp?" Nhạc Linh San đỏ mặt, hung hăng trừng mắt Dương Minh. Đúng lúc này, khí tông hơn 30 đệ tử đều bị Tung Bất Khí đoạt lấy trường kiếm. Dẫm lên hơn 30 dưới chân thanh trường kiếm, Tung Bất Khí nhìn lấy khí tông xung quanh đệ tử nói ra: "Ai nha ai nha, đây chính là Nhạc Bất Quần dạy dỗ đệ tử sao? Ta xem các ngươi đám rác rưởi này cộng lại, cũng kém hơn ta Dương Minh sư chất một người a. Đừng muốn vũ nhục sư phụ ta." Lệnh Hồ Sung hô to một tiếng, không để ý thương thế huy kiếm hướng về Tung Bất Khí đâm tới. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Tung Bất Khí cũng không giống như Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu như thế tự trọng thân phận, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung rất kiếm đâm đến, cổ tay khẽ đảo rút kiếm ra khỏi vỏ, đầu tiên là một chiêu thương tùng nên khách, tiếp lấy chính là một chiêu bạch hồng quán nhật. Lệnh Hồ Sung vốn là bị Thành Bất Ưu đả thương, lúc này muốn tránh đều trốn không thoát. Nếu là bị Tung Bất Khí bạch hồng quán nhật đâm trúng, chỉ sợ hắn một cái mạng lập tức liền muốn đi rơi bảy phần. Mắt thấy Tung Bất Khí trường kiếm đâm tới, Lệnh Hồ Sung đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, đúng lúc này. Xoẹt. Nương theo lấy nhọn tiếng xé gió, một khỏa lớn chừng ngón tay cái cục đã đánh trúng Tung Bất Khí trường kiếm, đem Tung Bất Khí kiếm chiêu bị lệch đến rồi một bên khác. Tung Bất Khí đứng ở trước mặt Lệnh Hồ Sung, nhìn lấy chung quanh tức giận nói: "Ai? Là ai tại giúp tiểu tử này? Có là gan tiểu ra tới. Ta đi ra, ngươi nghĩ đối với lão phu như thế nào?" Nương theo lấy cái này thanh âm lạnh lùng, một bóng người từ Tư Quá Nhai sau bay lên, rơi vào Tung Bất Khí cùng trước mặt Lệnh Hồ Sung. Không sai, đích thật là bay lên. Mặc dù Tư Quá Nhai đằng sau khẳng định có đạp chân mượn lực địa phương, nhưng có thể nhảy lên cao 7-8 trượng, đã có thể xưng là bay vọt. Đột nhiên xuất hiện người này, lại là một cái râu bạc trắng áo bào xanh láo giả, thần khí hầm hực, sắc mặt như giấy vàng. Tung Bất Khí mở to hai mắt nhìn, nói lắp bắp: "Ngài là?" "Phong Thanh Dương, Phong Sư Thúc." Như vậy 7-8 chục tuổi lão nhân, vẫn còn có đương thời tuyệt đỉnh khinh công, ngoại trừ Phong Thanh Dương bên ngoài không còn gì khác người. Chính cùng Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đấu ở chung với nhau Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu, lúc này cùng nhau huy kiếm chấn khai đối thủ, sau đó vọt tới áo bào xanh trước mặt của lão giả quỳ xuống. "Phong Sư Thúc." Đệ tử rốt cục nhìn thấy lão nhân ra ngài. "Phong Sư Thúc, ngài cần phải cho chúng ta Kiếm Tông làm chủ a." Tung Bất Khí lấy lại tinh thần, cũng cuống quýt quỳ xuống. "Phong Sư Thúc, đệ tử vừa rồi mạo phạm, còn mời lão nhân ra ngài trách phạt." Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc tiến tới cùng nhau, hai người đều là ánh mắt nghiêm trọng. Kiếm Tông Phong Thanh Dương đại danh, hai người bọn họ đương nhiên biết. 25 năm trước, Phong Thanh Dương trên giang hồ địa vị tựa như cùng hôm nay Đông Phương Bất Bại. Kiếm Tông thực lực nguyên bản là thắng qua Khí Tông, bây giờ lại thêm vị này Phong Thanh Dương mà nói. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vẫn là tới hành lễ nói ra. "Khí Tông Nhạc Bất Quần, gặp qua Phong Sư Thúc." "Khí Tông Ninh Trung Tắc, gặp qua Phong Sư Thúc." Phong Thanh Dương ánh mắt tại Phong Bất Bình ba người cùng Nhạc Bất Quần trên người của hai người nhìn một lần, thở dài lắc đầu. "Tội gì đến hai? Lấy khí ngự kiếm vẫn là lấy kiếm ngự khí, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Năm đó nếu không phải, các ngươi nghe ta một lời khuyên, đừng có lại đấu." Phong Bất Bình đứng dậy, cung kính nói: "Nếu Phong Sư Thúc có phân phó, vậy chúng ta hãy cùng Nhạc Bất Quần tạm thời thôi đấu. Nhưng Khí Tông đã chiếm đoạt chức trưởng môn 20 năm, đệ tử khẩn cầu Phong Sư Thúc chấp trưởng môn hộ, trấn hương ta phái Hoa Sơn." Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc trầm mặc, không nói câu nào. Lúc này tình hình, nhưng nói là người người là đau tớt, ta là cá thịt, căn bản dung không được nửa điểm phản kháng. Thế nhưng là vừa mới bị Phong Thanh Dương cứu được một mạng Lệnh Hồ Sung, lại lớn tiếng nói: "Vị này Phong tiền bối, vãn bối không dám gật bừa. Sư phụ ta Nhạc tiên sinh trên giang hồ hy vọng rất cao, lại không có bất kỳ cái gì sai lầm, ta tin tưởng phái Hoa Sơn nhất định có thể tại sư phụ trong tay trấn hưng." "Lệnh Hồ huynh, Dương Minh cũng không dám gật bừa. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh mặc dù danh chấn giang hồ, nhưng phái Hoa Sơn từ Ngũ Nhạc Minh chủ lưu lạc làm Ngũ Nhạc kiếm phái cuối cùng, cái này chẳng lẽ không phải lỗi lầm của hắn sao?" Nói xong, Dương Minh đi đến Phong Thanh Dương trước mặt, cung kính hành lễ nói ra: "Kiếm Tông đệ tử Dương Minh, gặp qua Thái Sư Thúc." Lâm Bình Chi cũng đi theo hành lễ nói ra: "Kiếm Tông đệ tử mới nhập môn Lâm Bình Chi, gặp qua Thái Sư Thúc." Phong Thanh Dương ánh mắt tại trên thân hai người quan sát một chút, sau đó nhìn Dương Minh mỉm cười nói: "Không tệ, không tệ, ngươi rất không tệ, nhưng kiếm pháp của ngươi lại là đi nhập đề." Dương Minh kinh ngạc nhìn lấy Phong Thanh Dương. Hắn chưa từng có tại Phong Thanh Dương trước mặt thi triển qua kiếm pháp, vị này đương thời tuyệt đỉnh kiếm thánh, là làm thế nào nhìn ra được kiếm pháp của mình. "Khí Tông đệ tử Lệnh Hồ Sung, gặp qua Thái Sư Thúc." "Đa tạ Thái Sư Thúc mới vừa xuất thủ cứu rút." Lệnh Hồ Sung thân là Khí Tông trưởng môn đại đệ tử, tự nhiên không muốn tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện bại bởi Kiếm Tông đệ tử. "Dương Minh sư đệ, phái Hoa Sơn xuống dốc là bởi vì 25 năm trước, bản môn cao nhân tiền bối trong một đêm đều chết bất đắc kỳ tử, cái này lại trách không được sư phụ ta. Thời gian 20 năm, Nhạc tiên sinh dạy dỗ các ngươi dạng này một đám đệ tử, cái này chẳng lẽ không phải lỗi lầm của hắn sao?" Nghe được Dương Minh chất vấn, Lệnh Hồ Sung lập tức á khẩu không trả lời được. Hiện tại phái Hoa Sơn Khí Tông môn hạ đệ tử, ngoại trừ Lệnh Hồ Sung bên ngoài, những người khác tất cả đều là hạ người bình thường. Chỉ sợ 20 năm sau, những đệ tử này y nguyên không thể chèo chống phái Hoa Sơn một lần nữa chấn hương bắt đầu. Phái Hoa Sơn từ Khí Tông chấp trưởng, chỉ có thể là Ngũ Nhạc kiếm phái cuối cùng. Nhưng từ chúng ta Kiếm Tông chấp trưởng, tăng thêm Phong Thái Sư Thúc, lần kế Ngũ Nhạc hội mình chúng ta phái Hoa Sơn liền có thể một lần nữa trở thành Ngũ Nhạc minh chủ. Dương Minh lời nói này nói xong, Lệnh Hồ Sung á khẩu không trả lời được. Nhạc Bất Quần cũng là túi đầu không nói. "Sư Minh." Ninh Trung Tắc sắc mặt bất an nhìn vào trợ phu. Đối với phái Hoa Sơn trước trưởng môn, nàng cũng không phải phi thường coi trọng. Ở trong mắt nàng, trợ phu cùng nữ nhi, còn có Khí Tông môn hạ những đệ tử này tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Phong Bất Bình ý cười đầy mặt, phản phất đã thấy Phong Thanh Dương trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn và Ngũ Nhạc minh chủ, chờ đến Phong Thanh Dương trăm năm trở lại, từ hắn kế thừa đây hết thệ quan cảnh. "Ấy, làm gì tranh cãi nữa? Năm đó kiếm khí chi tranh để cho ta phái Hoa Sơn một khi xuống dốc, các ngươi sao không đồng tâm hiệp lực tổng cộng trấn Hoa núi phái?" Nghe được Phong Thanh Dương, Nhạc Bất Quần trong mắt sáng lên, nhịn không được ý cười nói ra: "Phong Sư Thúc nói có lý." Nhạc Bất Quần khẩn cầu Phong Sư Thúc cùng Kiếm Tông ba vị sư huynh đệ quay về bản môn, mọi người cùng nhau trọng trấn Hoa núi phái. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần như thế tức thời, Phong Thanh Dương hài lòng nhẹ gật đầu. 25 năm dài dằng dặc thời gian, đã sớm tiêu diệt hắn đối với Khí Tông thù hận. Huống hồ hắn một mực gần cư ở trên Tư Quá Nhai, không chỉ có nhìn lấy Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc phát triển môn phái, còn nhìn lấy Lệnh Hồ Sung những thứ này Khí Tông đệ tử từ nhỏ đến lớn. Bây giờ Phong Thanh Dương đã có thể nói là bà Kiếm Tông Khí Tông đối xử như nhau. Ngay cả Phong Bất Bình ba người, trong lòng đối với Khí Tông cũng không có bao nhiêu thù hận. Muốn đoạt lại phái Hoa Sơn trưởng môn, muốn trở thành ngũ nhạc minh chủ, những thứ này đều bất quá là vì hoàn thành dã tâm của mình mà thôi. Thái sư thúc, xin thứ cho Dương Minh không thể gật bừa ngài. Dương Minh đứng ở Phong Thanh Dương trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con mắt của Phong Thanh Dương. Năm đó kiếm khí chi tranh chân tướng như thế nào, ngài so với ai khác đều trong lòng rõ ràng. Khí tông thua ta nhóm kiếm tông hơn 30 năm, đều không có người nghị quần tự sát, chúng ta kiếm tông bại bởi khí tông một lần, liền hết thể nghị quần tự sát, loại chuyện hoang đường này cũng liền đổ đần sẽ tin. Nâng lên năm đó thù hận, Phong Bất Bình sắc mặt phẫn hận nói. Đúng là như thế. Khí tông mặc dù canh trường sư thuốc lửa gạt đến Giang Nam thắng một lần, nhưng chúng ta còn có thể đợi chút nữa một lần Ngọc Nữ Phong thi đấu. Nếu như lưu ở trên Hoa Sơn kiếm tông đệ tử đều là tự giết, cái kia khí tông người lại là chết như thế nào sạch sẽ? Chẳng lẽ khí tông thắng cũng đều là tự sát? Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung tắc túi đầu, những khí tông đó đệ tử cũng là sắc mặt khó coi. Năm đó Ngọc Nữ Phong thi đấu, kiếm tông coi như bại bởi khí tông một lần, có Phong Thanh Dương vị này siêu nhất lưu cao thủ tại, cùng lắm thì lần tiếp theo Ngọc Nữ Phong thi đấu thắng trở về chính là, căn bản không có cùng khí tông chém giết tất yếu. Đáng tiếc khí tông tự biết không địch lại kiếm tông, đầu tiên là dụng kế lừa gạt Phong Thanh Dương, tiếp lấy lại ở trên Ngọc Nữ Phong đột nhiên tập kích kiếm tông đệ tử. Kết quả cuối cùng, khí tông mặc dù giết hết Ngọc Nữ Phong thượng kiếm tông người, thế nhưng là tự thân cũng là tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người. Phái Hoa Sơn sa sút đến như vậy, năm đó khí tông người tội không thể tha. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc thân là khí tông hậu nhân, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Dương Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Thanh Dương, nói ra: "Nếu không như thế, khí tông giết hại đồng môn lại có thể chấp trưởng môn hộ, đệ tử kia hôm nay liền giết hết khí tông người, hoặc một ít khí tông tiền bối chiếm lấy chức trưởng môn thủ đoạn. Ngươi, vậy mà nói ra những lời này, cũng coi là chính phái đệ tử sao?"